Giang Văn Sơn cũng không khỏi nhăn hạ lông mày, lo lắng con ngựa kia chân thoáng cái tiểu đạp đã tới, này tốc độ, này lực đạo cũng không phải là hay nói giỡn. Tào Diệu Đức cũng không khỏi đổ mồ hôi, tuy nhiên không phải mình tại thuần mã, bất quá cũng quả thực khẩn trương. Chương 17, thuần mã. Đối mặt Phương Lăng đến gần, Xích Huyết Bảo mã động cũng không động hạ xuống, cao ngạo ngẩng lên đầu lâu. Mã tính như người tính, mỗi một thất đều có được tính cách của mình, thân là mã trong vương giả, Xích Huyết Bảo mã phần lớn tính cách cao ngạo, coi như là đồng loại cũng không yêu mến cùng hắn chung sống. Bởi vì Xích Huyết Bảo mã chất quý, sở dĩ đại đa số thuần mã sư phục tùng cũng không có phương pháp chọn lựa cường ngạnh quá thủ pháp, sợ ngộ thương đến ngựa, hơn nữa hầu hạ được tương đương chú đáo, cái này liền đưa đến bảo mã tính tình ngược lại càng ngày càng bá đạo. Nhưng mà, thông hiểu phục tùng phương pháp Phương Lăng lại biết, cường giả chân chính đơn độc thần phục với càng mạnh đối thủ, nếu muốn làm cho Xích Huyết Bảo mã túi đầu xuống thần phục chính mình, này liền chỉ có dùng sức mạnh cứng ngắc cổ tay khiến nó hiểu rõ, chính mình chính là chủ nhân của nó. Tại Phương Lăng đến gần Xích Huyết Bảo mã sát na, đột mà như thiểm điện khẽ vươn tay, hắn chỉ như phát thảo chộp vào này rắn chắc sống lưng trên. Xích Huyết Bảo mã ở đâu ngờ tới này nhân loại trong lúc đó đã nắm, hơn nữa lực đạo còn không nhỏ, đau đớn phía dưới, lập tức tức giận đến lỗ mũi bốc khói, phát ra một tiếng phẫn nộ hí, sau đó nghiêng người hướng phía Phương Lăng đánh tới. Bởi vì mọi người cũng không biết Phương Lăng lực đạo, còn tưởng rằng Xích Huyết Bảo mã đột nhiên làm khó dễ, lập tức đều lắp bắp kinh hãi, Ninh Yên cũng không khỏi được ngọc thủ che miệng, nàng tuy nhiên cũng tin tưởng Phương Lăng quả thật có thuần mã bổ dự, bất qua chứng kiến trước hai cái thuần mã sư kết cục, cũng không khỏi được là Phương Lăng lo lắng, thậm chí có chút ít mình trách cứ, không nên tuyển như vậy khó khăn chuyện tình. Bất quá Phương Lăng lại sớm có chuẩn bị, chân vừa đạp địa, thân thể liền bay bổng nổi lên, tại né qua va đập sát na, rơi thân cưới lập tức trên lưng. Hảo. Phương Tung Ngạo nhìn thấy Phương Lăng này duyên dáng tư thế, hơn nữa không chết không lệch ra cưới lên lập tức, không khỏi bật thốt lên khen. Linh Yên đúng vậy hai mắt tỏa sáng, tuy nhiên không phải là không có thuần mã sư cưới qua con ngựa này, bất quá có thể dùng như thế thoải mái tư thái cưới đi lên, lại tìm không ra thứ hai, Giang Văn Sơn cùng Tào Diệu Đức thấy đúng vậy vui mừng quá đỗi, chỉ kém không có vỗ tay. Nhưng là Phương Lăng trong nội tâm càng hiểu rõ, cưới lên ngựa chỉ là bước đầu tiên. Đằng sau mới là càng khó đâu. Bị loài người cưỡi trên người, Xích Huyết Bảo mã ngay tức khắc lửa giận ngút trời, một bên phẫn nộ hí, một hồi dương trước móng trước, một hồi đạp trước sau để, sử xuất tất cả vô liếng, muốn đem Phương Lăng té xuống. Nhưng mà, Phương Lăng tiểu giống như đính vào lập tức trên lưng bình thường, tùy ý trước Xích Huyết Bảo mã tựa như mãnh liệt hải sóng lớn đồng dạng trận chiến, chính là vững như Thái Sơn. Lần này, đừng nói Vương Uy bọn người xem mắt tròn váng, Phương Tung Ngạo cũng nhịn không được đứng dậy, lại gọi Thanh Hảo. Muốn đại trận thế như vậy hạ không ngã xuống ngựa, rất không dừng lại là có được một thân võ công đơn giản như vậy. Còn cần phi thường phong phú thuần mã kinh nghiệm, đối con ngựa lực lượng cùng động tác đều muốn rõ như lòng bàn tay mới được, hơn nữa nếu là một ném xuống, con ngựa kia nhất định là một đề dẫm lên, bất tử đúng vậy trọng thương. Phương Lăng hai tay cài tại mã trên cổ, tùy ý nó như thế nào dãy rủa, chính là không bung ra, Xích Huyết Bảo mã tức giận càng ngày càng nặng, xoay mình nộ khàn một tiếng, liền hướng phía ngoài điện liền xông ra ngoài. Ở ngoài điện trông coi vài cái thị vệ chấn động, cũng quýt lui qua một bên. Phương Tung Ngạo bọn người kinh hãi, không nghĩ tới Xích Huyết Bảo mã đột nhiên liền xông ra ngoài, nguyên một đám đứng dậy. Phương Tung Ngạo vội vàng làm cho người ta đuổi đi lên. Chỉ có điều, Xích Huyết Bảo mã tốc độ nhanh như gió mạnh, trong vương cung mạnh mẽ đâm tới, nơi đó có người đuổi đến trên nó. Phương Lăng cũng vui vẻ được trong vương cung quấy rối, tùy ý nó va đập vào, cũng không lâu lắm, Xích Huyết Bảo mã vậy mà xông đến Tam Tuyển Sơn dưới chân núi, nó dương lên chân, tiểu hướng phía trên núi chạy vội mà đi. Dưới núi thị vệ giật nảy mình, không biết từ nơi này đột nhiên xông tới một thất Xích Huyết Bảo mã, hơn nữa trên người còn cưỡi một thiếu niên. Xích Huyết Bảo mã phẫn nộ hướng phía trên núi cuồng xông mà đi. Phương Lăng ngồi ở nó trên người sừng sững bất động, tùy ý trước nó tại trên sơn đạo chạy như điên tán loạn. Đồng thời, tại trên người của nó cũng thẩm thấu ra nhàn nhạt mồ hôi, dưới ánh mặt trời tựa như màu đỏ huyết dịch bình thường, cái này cũng đúng vậy Xích Huyết Bảo mã được gọi là. Cũng không lâu lắm, phía trước liền xuất hiện một đạo vách núi, Xích Huyết Bảo mã lại một điểm dừng bước ý tứ đều không có, phẫn nộ hướng phía vách núi chỗ phóng đi, coi như chỗ sung yếu xuống dưới bình thường. Phương Lăng trong lòng biết con ngựa này tính tình đỉnh cao liệt, nó cử động này cũng không phải hay nói giỡn, nếu không ngăn trở, thực hội từ nơi này lao xuống đi. Phương Lăng chân vừa đạp, theo hắn trên lưng nhảy dựng lên, tựa như chim bay bình thường trước nó một bước rơi xuống vách núi phía trước. Xích Huyết Bảo mã nhìn thấy thiếu niên rơi vào trước mặt, lập tức hí cuồng một tiếng, giơ lên chân liền hướng phía Phương Lăng đập đi tới. Phương Lăng mãnh liệt hít một hơi, song trưởng nhanh chóng đón đi lên, chân trên mang đến sức nặng tựa như ngàn cân chi cự bình thường, ngay cả là Phương Lăng cũng muốn thi triển ra 8 phần lực đạo mới có thể chống được. Xích Huyết Bảo mã cũng không ngờ tới chính mình cường hữu lực một đập lại bị nhân loại bình thường cho ngăn cản xuống, chỉ là nó còn chưa phục hồi tinh thần lại, Phương Lăng đã hét lớn một tiếng, hai tay mạnh vừa nhấc. Đơn giản chỉ cần đem Xích Huyết Bảo mã chấn đắc lảo đảo lui về phía sau, rõ ràng đặt mông ngã trên mặt đất. Xích Huyết Bảo mã phẫn nộ gầm thét, lần nữa cất vó đập đi lên, nhưng mà, vô luận nó là dùng chân đập, dùng thân thể đụng, hoặc là thông minh xoay người giết cái hồi mã thương, chẳng những không có làm cho Phương Lăng lui về phía sau nửa bước, ngược lại nhiều lần bị nhấc lên ngược lại. Theo Xích Huyết Bảo mã lần lượt bị nhấc lên ngược lại, khí lực của nó cũng dần dần nhỏ đi rất nhiều, tính tình cũng tốt giống bị mài đến khéo đưa đẩy không ít, thậm chí còn có mấy lần đều là cẩn cẩn rực rực quan sát Phương Lăng sau, tài xông lại. Phương Lăng chấn định tự nhiên đứng ở huyền nhai biên thượng, lần lượt ngăn cản trước Xích Huyết Bảo mã đánh sâu vào, chậm rãi thuyết phục trước nó ra tính. Rốt cục, tại Xích Huyết Bảo mã lại một lần nữa ngã sấp xuống sau, dãy rủa lấy trèo lên, sau đó đầu túi xuống, phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào thanh âm, trong ánh mắt này vẻ hung hãn cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Phương Lăng lau mồ hôi trên trán, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, người này bướng bỉnh kình cũng đủ rồi đủ, đây chính là ra một thân mồ hôi, hắn bước đi đi tới, thân thủ vuốt xích huyết bảo mã đầu. Xích huyết bảo mã tắt thay đổi trước hung bạo, chủ động làm ra thân mật bộ dạng. Phương Lăng khỏe miệng vẽ ra một phần vui vẻ, rồi lại thầm thở dài một tiếng, vuốt đầu của nó nói, như thế bảo mã, sau khi thuần phục lại muốn không công tiện nghi ích châu vương, ta còn thực sự điểm không nỡ đâu. Xích huyết bảo mã tựa hồ cũng nghe đã hiểu Phương Lăng lời nói, cử động càng thêm thân mật. Phương Lăng thoáng nghĩ nghĩ, hai chỉ phóng tới trong miệng, thổi một tiếng thật dài huýt sáo nói, ngươi nhớ rõ cái thanh âm này, nếu là nghe được thanh âm này, liền lập tức tới tìm ta. Xích huyết bảo mã nhu thuận gật đầu, Phương Lăng vì để cho nó nhớ kỹ, đặc biệt lại thổi vài tiếng. Mã thính giác là thập phần phát đạt, đây cũng là đối với thị giác không được tốt một loại thắng lợi đền bù tổn thất, sở dĩ mã thính giác có thể đơn giản nhận các loại cường độ thanh âm, mà rất nhỏ trình độ làm cho người ta quả thực khó có thể tin. Mà giống như xích huyết bảo mã như vậy ngựa, hắn thính giác nhanh hơn bình thường mã càng thêm nhạy cảm, Phương Lăng tự nhiên không nghĩ tiện nghi ích châu vương, đơn giản nghĩ lúc rời đi đem cái này thất xích huyết bảo mã cũng đi theo mang đi, sở dĩ hắn chuyên môn tại trên núi đối mã huấn luyện một hồi, lúc này mới tới ngựa nhi xuống núi. Đừng xem người này trên đường đi lỗ mãng, nhưng là nó thậm chí ngay cả đường xuống núi đều nhớ rõ danh mạch, tới chân núi phía dưới sau, Phương Tung Ngạo bọn người cũng vừa đuổi đến nơi này. Nhìn thấy Phương Lăng cưỡi xích huyết bảo mã mà đến, hơn nữa xích huyết bảo mã dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, Phương Tung Ngạo lập tức vừa mừng vừa sợ, cười lên ha ha. Giang Văn Sơn trên mặt có chút ít vài phần đắc ý, Vương Uy bọn người tuy nhiên không thể tin được chuyện đã xảy ra, nhưng là sự thật tiểu bày ở trước mắt, cũng chỉ cũng may một bên chúc mừng trước. Phương Lăng nhảy xuống ngựa, vỗ vỗ xích huyết bảo mã lưng, nó liền dịu dàng ngoan ngoãn đứng ở một bên, rõ ràng gặm con đường bên cạnh cỏ xanh đứng lên. Phương Tung Ngạo mừng rỡ bước đi đi tới, đưa tay sờ sờ lưng của nó, xích huyết bảo mã cũng một điểm phản kháng ý tứ đều không có, liền cho rằng xích huyết bảo mã thực bị tuân phục. Chỉ là, giống như xích huyết bảo mã như vậy cực phẩm ngựa, nếu không có tự tay phục tùng, nếu muốn được đến nó tôn kính cũng không phải chuyện dễ đâu. Ninh Yên đại nhẹ nhàng thở ra, không mất thời cơ nói, "Vương thượng, Phương công tử phục tùng bảo câu, thật đúng là không được, ngươi phải có thể hảo hảo ban thưởng hắn mới được a." Phương Tung Ngạo lúc này đang tại cao hứng được liên tục gật đầu, trắng trợn khoát tay chặn lại nói, "Người tuổi trẻ, ngươi nghĩ muốn cái gì, cứ mở miệng." Ngươi nếu muốn hoàng kim, ta liền ban thưởng ngươi hoàng kim trăm lượng, ngươi nếu muốn quan, ta có thể làm cho ngươi trong cung làm quan, làm gốc vương thuần mã, hoặc là, ngươi suy nghĩ lưỡng dạng đều muốn. Nhìn thấy Ích Châu Vương như thế khẳng khái, các thương nhân cũng không khỏi được quăng đến ánh mắt hâm mộ, đây chỉ là thuần con ngựa, liền lại là hoàng kim lại là quan, suy nghĩ không hâm mộ đều không được. Phương Lăng nhưng lại thiếu nợ hạ thấp người nói, đa tạ điện hạ ưu ái, thảo dân không cần phải hoàng kim cũng không muốn quan, chỉ có một chuyện muốn nhờ. Phương Tung Ngạo thấy hắn cự tuyệt, cũng có chút ít ngoài ý muốn nói, ngươi nói đi nghe một chút. Phương Lăng nhân tiện nói, thảo dân thở nhỏ hướng tới tu tiên đắc đạo thuật, chỉ là không cơ hội này, nghe nói Ích Châu bên trong thành có một vị đại tiên, cho nên mới không xa ngàn dặm mà đến, nếu là có thể đủ rồi nhận được hắn nhắc nhở một chút, thảo dân liền cảm thấy mỹ mãn. Phương Tung Ngạo nao nao, hiển nhiên không có ngờ tới Phương Lăng vậy mà đưa ra yêu cầu như vậy, bất quá, xích huyết bảo mã bị bắt phục, hắn là tâm tình thật tốt, liền cười ha ha nói, "Hảo, bổn vương hôm nay cho ngươi phá cái lệ, sự chấp thuận ngươi bái kiến đại tiên." "Bất quá, cái này đại tiên tu không thu ngươi, có nguyện ý hay không chỉ điểm ngươi mấy chiêu, vậy cũng muốn xem ngươi vận mệnh của mình." Phương Lăng ngưng làm cảm động đến rơi nước mắt nói, "Tạ điện hạ long ân." Giang Văn Sơn có chút ít tiếc hận nói, "Phương công tử, ngươi cái này hảo hảo quan không làm, hoàng kim không cần phải, chạy tới bái đại tiên vi sư làm gì vậy? Đại tiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy thu người thường là đồ đâu." Tào Diệu Đức cũng thật là khó hiểu, cái này có thể trở thành đại tiên đệ tử này đều cũng có thân phận địa vị vương hầu tướng tướng chi tử, tuy nhiên Ích Châu Vương đồng ý Phương Lăng đi gặp đại tiên, nhưng là cái này như bái tiên không thành, chẳng phải là cho Ích Châu Vương lưu lại một thật cao vụ xa ấn tượng sao? Phương Lăng nhưng lại cười không đáp, với hắn mà nói, Giang Văn Sơn gần kể chỉ là một cái ván cầu mà thôi, hôm nay đã có điểm dừng chân, như vậy tự nhiên không cần nhiều làm cái gì giải thích. Lúc này, Phương Tung Ngạo gọi tới ở ngoài điện hầu mệnh thị vệ phó thống lĩnh Trịnh Lam, làm cho hắn mang Phương Lăng đi gặp Hàn đại tiên. Chương 18, bái đại tiên. Trịnh Lam cung kính con người, hờ hững liếc mắt Phương Lăng liếc, trong ánh mắt còn có mấy phần trào phúng ý tứ, hiển nhiên là cho là hắn không tán thưởng, làm Ích Châu Vương thân thích, làm kỳ tâm bụng, hắn tự nhiên rất rõ ràng Ích Châu Vương tính cách, dẫn hắn đi gặp đại tiên bất quá đúng vậy qua loa chi từ thôi. Ích Châu Vương hoàn toàn sẽ không nghĩ tới đại tiên hội nhận lấy thiếu niên này. Trịnh Lang một đường không nói gì, đem Phương Lăng dẫn tới Tam Tuyển Sơn giữa sườn núi trên, tại trên sườn núi xây trước một cái cự đại thất trọng cổng trào, trên mặt tấm biển trên viết ba chữ to, Kỳ Thiên Thánh. Tại cổng trào bên cạnh, còn treo móc một cái kim sắt chuông, Trịnh Lang cầm lấy tảng đá bên cạnh tiểu kim truy, tại chuông trên gõ động vài cái, theo len ken thanh âm vang lên, thanh thủy ở hướng bốn phương tám hướng truyền bá mà đi. Cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy một cái 20 tuổi tả hữu áo xám thiếu niên từ trên núi xuống, thiếu niên này lớn lên có chút thanh tú. Trong ánh mắt có loại ngạo mạn thần sắc, hắn đuổi xuống núi, liếc Trịnh Lam cùng Phương Lăng liếc, nhàn nhạt nói ra, đây không phải Trịnh thị vệ sao? Tới nơi này có gì muốn làm a? Trịnh Lam cũng không vì thiếu niên ngạo mạn thái độ có gì bất mãn, mà là cùng kính chắp chắp tay nói, Việt công tử, vị này Phương công tử là vương thượng đặc biệt sự chấp thuận đến bái kiến đại sư, làm cho đại sư chỉ điểm hắn một ít tu tiên pháp môn. Việt công tử liền khinh miệt cười nói, ta còn tưởng rằng là cái gì đại sư đâu, ta biết rõ, Trịnh thị vệ ngươi ở nơi đây đằng a. Sau đó hướng phía Phương Lăng điểm điểm nói, ngươi theo ta đi lên. Phương Lăng đi theo Việt công tử sau lưng đi tới, phát hiện người này tu vi cũng không cao, liền cương lực cảnh đều không có mãn, hắn đảo tròn mắt, mở miệng hỏi, Việt công tử. Việt công tử dừng lại bước chân, không đếm xỉa tới ngắm Phương Lăng liếc, cười nói, ta xem ngươi cũng có chút khí chất, không giống là người nhà bình thường người. Bất quá đâu, ta này sư phó tính tình cổ quái cực kỳ, nếu không phải là tư chất ngàn trong không một chi người, chỉ sợ là không có cơ hội có thể mông hắn chỉ điểm. Phương Lăng lập tức nói ra, Việt công tử nói rất đúng, tại hạ tư chất xác thực thường thường, bất quá, nói cần có thể bổ kém cỏi, còn hy vọng Việt công tử có thể dẫn. Nói, hắn đem dẫn theo lễ hộp đặt ở trên mặt đất, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, bưng lấy đẩy tới nói, một chút chút lòng thành, còn hy vọng Việt công tử xin vui lòng nhận cho. Việt công tử thấy cười, nhìn xem cái hộp đúng vậy gỗ tử đàn, không biết bên trong chính là cái gì, dù sao người khác hiếu kính, cái này không cầm bạch không cầm, liền nhận lấy, rất tùy ý mở ra. Cái này vừa mở ra đừng lo, đã nhìn rõ ràng đồ vật bên trong, giờ, con mắt lập tức sáng ngời, trong lúc này bỗng nhiên bày đặt một cây giản mua nhân sâm, này phẩm cùng này ngoại hình so với trăm năm nhân sâm đến càng thêm xưa cũ tăng hương. Một cây 200 năm sau nhân sâm, hy vọng Việt công tử sẽ không ghét bỏ. Phương Lăng đem nét mặt của hắn nhìn ở trong mắt, cười híp mắt nói, những này đệ tử gia đình đều là có quyền thế lại có tiền tài, bình thường vật gì đó nơi nào sẽ vào khỏi mắt, duy nhất coi trọng mà có thể tăng lên một con đường riêng đi vật. Đạo này đi cùng tu luyện có quan hệ, cùng thiên phú có quan hệ, đồng dạng cũng cùng sở nhiếp gia nhập linh vật có quan hệ, thanh niên này tu vi nhưng ở vào xúc khí cảnh, như thế một cây 200 năm nhân sâm cũng đủ hắn nhiều cái nguyệt tu luyện. Đương nhiên mà trọng yếu hơn là, cái này 200 năm nhân sâm cũng không phải là có tiền cũng mua không được quý trọng vật đâu. Quả nhiên, Việt công tử trên mặt lập tức bất chút lạnh lùng biểu lộ, cầm lấy nhân sâm đến nghe trên mặt linh khí nhi, yêu thích không buông tay cười nói, Phương công tử ngươi thật sự là quá khách khí, chúng ta cái này người tu đạo, vốn nên dùng thường sinh là niệm, tự nhiên vương thượng đều cho ngươi cơ hội, chúng ta đây những này làm đệ tử tự nhiên cũng nên giúp đỡ chút. Phương Lăng liền cười nói, ta xem Việt công tử tư chất vạn trong không một, nhất định lần thụ Hàn đại tiên coi trọng, nếu là Việt công tử có thể là tại hạ tại đại tiên trước mặt nói tốt vài câu, tại hạ khác lây không đến, nhưng là như là cái này 200 năm nhân sâm các loại dược liệu nhưng lại tùy thời đều có thể lấy tới, nếu có được đại tiên chỉ điểm mấy ngày, nhất định không quên huynh đài đại ân. Đây cũng là thuốc ngựa lại là lợi dụ, Việt công tử nghe được trong mắt lại quá mức sáng, không khỏi tham lam nhìn một chút trong tay hắn lễ hộp nói, Phương công tử ngươi như thế thành tâm, ta càng thành vẫn thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt ngươi sao? Ta xem ngươi còn dẫn theo không ít người nhân sâm, nếu là đem những này đưa cho sư phó nhất định sẽ tâm tình cực kỳ vui mừng. Bất quá, duy nhất phải chú ý, chính là ta này đại sư ca, người này kỵ hiền ghen có thể được rất, chỉ sợ sẽ không làm cho ngươi như mong muốn, trên núi này à, nhiều sư huynh đệ, đối với hắn tiểu nhiều một loại uy hiếp. Đây là vì cái gì? Phương Lăng không hiểu nói. Càng Thanh liền nhỏ giọng giải thích nói, chúng ta sư phó nói tất cả, muốn đi tiên môn một lần chỉ có một danh ngạch, sở dĩ tất cả mọi người tại tranh đấu gay gắt đâu, ngươi cũng biết, cái này tu luyện chi đồ, đem chính là cơ duyên, vạn nhất có một sư huynh đệ cơ duyên phi thường, bị sư phó điểm trúng, này đại sư ca chẳng phải hy vọng thất bại. Phương Lăng lúc này mới chợt hiểu ra, cười híp mắt nói, mà có cơ duyên người nhất định không phải Việt công tử không còn ai, nếu là Việt công tử mỗi ngày dùng ăn ta đưa những nhân sâm này, tu vi vượt qua đại sư ca đúng vậy sắp tới a. Càng Thanh nghe được lại là mắt sáng ngời, lập tức hưng phấn nói, Phương huynh ngươi coi trọng như thế ta Càng Thanh lại há có thể đem ngươi trở thành huynh đệ. Ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta liền đứng ở ngoài điện, nếu là ta này sư ca thực ngang ngược ngăn trở, ta cũng vậy nên vì ngươi lời nói. Dù sao, Phương Lăng đúng vậy Ích Châu Vương mệnh lệnh mà đến, tuy nhiên không biết hắn đến tột cùng là thân phận gì, nhưng là có thể lấy tới nhiều như vậy hảo dữ liệu, vậy cũng tuyệt đối không phải bình thường xuất thân, sở dĩ, về tình về lý, Càng Thanh đều đứng ở Phương Lăng bên này. Phương Lăng ra vẻ mừng rỡ, thập phần hào phóng lại từ lễ trong hộp lấy ra một quả 200 năm nhân sâm cho hắn, khiến cho Càng Thanh cười đến không ngậm miệng được, đường thẳng giao tốt huynh đệ. Ven đường đi đến đi, nói chuyện trong mới biết được Càng Thanh chính là Ích Châu Quốc hộ bộ thượng thư con thứ ba, Hàn Đại Tiên cựu đệ tử. Cũng không lâu lắm, tại trên sơn đạo lại gặp 10 đệ tử Phùng Minh, Càng Thanh hiển nhiên cùng Phùng Minh giao tình cũng rất sâu, nói ba xạo phía dưới, Phùng Minh thì đứng ở Phương Lăng bên này, hơn nữa tan vỡ trước đại sư ca là không là. Chỉ là hai người này lại nào biết đâu rằng, đồng môn ba cái sư huynh đệ đã ở Phương Lăng dưới đao độ hoàng tuyển đâu. Rất nhanh, ba người liền đã đi tới trên đỉnh núi, trước gia nhập tầm mắt chính là một mảnh bạch ngọc xây thành sân rộng quanh thân tu kiến trước một mảng lớn cung điện thức kiến trúc, nguy nga đứng vững, khắp nơi đều có thể thấy được các loại phi tiên hạc điểu điêu khắc, hơn nữa khắp nơi đều đốt hương khói, có vẻ trang nghiêm túc mục. Đợi đến đi đến lớn nhất một cái điện phủ trước, liền có một người từ bên trong đi ra, người này bất quá chừng 30 tuổi, tướng mạo oai hùng, thần sắc lạnh lùng, toàn thân lộ ra một cổ tử sát khí, người này chính là đại sư ca Trương Hiểu Sinh. Phương Lăng thì là liếc chứng kiến hắn bên hông chỗ treo một cái hắc gói to, cái này hắc gói to cùng hắc y nam trên tay gói to giống như lúc, chẳng lẽ lại là một cái hấp hồn hồ lô. Cái này ý niệm trong đầu chợt lóe lên, nhìn thấy Càng Thanh mấy người dẫn cái lạ lâm thiếu niên tới, Trương Hiểu Sinh nhướng mày nói, đây là người nào, chạy tới nơi này làm gì? Không biết sư phó đang tại thanh tu sao? Trên đường, Càng Thanh hai người đã sớm nói, Trương Hiểu Sinh bởi vì sớm nhập môn vài năm, tự nhận là đại đệ tử, sở dĩ gần đây thái độ ngạo mạn cực kỳ, tuy nhiên hắn tu vi cao nhất, nhưng là các sư huynh đệ gần đây cũng không chịu phục. Nghe được Trương Hiểu Sinh trong lời nói trách cứ ý tứ, Càng Thanh liền bất mãn hừ một tiếng nói, vị này Phương công tử là phụng vương thượng chi mệnh, đến bái kiến sư phó.
A,
vương thượng chi mệnh. Trương Hiểu Sinh liếc mắt nhìn hắn, nỗ bĩu môi nói, các ngươi ở bên ngoài hầu trước, ngươi đi theo ta à? Phương Lăng đi theo Trương Hiểu Sinh đi vào ngoài điện, sau đó trở về bên trong điện trước, bên trong điện đại môn đóng chặt lại, ngoài cửa hai con sư tử đá dữ tợn đáng sợ. Trương Hiểu Sinh cung kính bái nói, sư phó, có người dâng tặng vương thượng mệnh lệnh đến bái kiến. Vào đi. Trong đó chuyện tới một thanh âm, Trương Hiểu Sinh mang theo Phương Lăng đi vào, liền nhìn thấy trong điện trên bồ đoàn ngồi một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, mặc đạo bào, lớn lên ngược lại rất gầy, nhưng là hai hàng lông mày quá đồng, đã có một bộ hung tướng, lại cảm thấy tà tà, xem ra người này chính là đại tiên Hàn Cư Chính. Hàn Cư Chính nhàn nhạt quét Phương Lăng liếc, không đếm xỉa tới nói, vương thượng có chuyện gì? Phương Lăng liền hạ thấp người túi lầu nói, vãn bối bang vương thượng tuần phục xích huyết bà mã, sở dĩ vương thượng hứa hẹn cho vãn bối bái kiến một lần đại tiên cơ hội, vãn bối từ nhỏ ngậm tưởng tu tiên đắc đạo, tính xin Hàn đại tiên có thể chỉ điểm mê sạch. Trương Hiểu Sinh nghe được cười nạo một tiếng nói, sư phó chính là vạn kim thân, vì câu đại đạo hiểu được thiên địa, làm sao có thời giờ đến dạy bảo ngươi một cái thuần mã. Hàn Cư Chính cao thấp đánh giá Phương Lăng liếc, cũng có chút ít ngoài ý muốn, cảm thấy thiếu niên này căn cốt ngược lại kỳ giai, chỉ có điều, nhìn hắn vừa rồi đi đường cước bộ phù phiếm, giống không có luyện qua vũ bộ dạng. Bằng chứng ấy tuổi, nếu là không có cái gì võ công nội tình, dùng hiện tại tuổi đến tu luyện, chỉ sợ cũng khó thành châu ngẫu. Đúng lúc này, Phương Lăng đã lễ hộp vật trần, chậm rãi đẩy đi lên nói, đây là vạn bối một điểm tâm ý, kính xin đại tiên xin vui lòng nhận cho. Hàn Cư Chính cũng không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt vậy mà đưa nâng lễ đến đây, đang định cười lạnh một tiếng, chỉ là con mắt một ngắm gặp trong hộp gì đó, lập tức trong mắt hiện lên một tia dị sắc, không vì cái gì khác, cái này lễ trong hộp giả chính là năm cây cái đầu không nhỏ nhân sâm, nhìn rậm rạp chẳng trị chân châu điểm, lại mật vừa mịn dây sắt vân, ít nhất cũng có hơn 300 năm lịch sử a. 300 năm nhân sâm chỉ là một cây muốn tốn hao trên 90 lượng hoàng kim, thì ra là 9000 lượng bạch ngân, như vậy năm cây xuống thì phải là tứ vạn 5000 lượng bạch ngân, hơn nữa, 300 năm nhân sâm sao mà hiếm có. Hơn nữa đối với Hàn Cư Chính người như vậy mà nói, vật như vậy đúng vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu linh vật. Tuy nhiên trong nội cung mỗi tháng cũng đều có người nhân sâm đưa lên, nhưng là đối với tu vi cao tới trình độ nhất định, 100 năm nhân sâm đã đối tu vi không có tác dụng gì, 300 năm nhân sâm nhưng lại vừa đúng, dùng một cây, đủ để chống đỡ lên 1-2 tháng tu luyện. Huống chi, đây là trọn vẹn 5 cây, mỗi một cây cái đầu phân lượng 10 phần, xem xét chính là thượng đẳng phẩm cùng, sở dĩ coi như là Hàn Cư Chính cũng không khỏi được ầm ầm tâm động. Chương 19, ẩn ẩn hung cơ. Hàn Cư Chính lần nữa đánh giá Phương Lăng hạ xuống, cái này xem xét không khỏi âm thầm ngạc nhiên đứng lên, vừa rồi thô liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy thiếu niên căn cốt cũng không tệ lắm, dù chưa luyện võ, cước bộ có chút phù phiếm. Chẳng qua hiện nay cẩn thận lại xem xét, gốc cây cốt không chỉ là không sai, mà vẫn còn có thể dùng khó được để hình dung, nhất là cả người tinh khí thần mười phần. Trương Hiểu Sinh cũng bị lễ trong hộp nhân sâm trấn trụ, trong ánh mắt có chút ít vẻ tham lam, nếu là cái này 5 cây đều bị chính mình ăn vào đi, này tu vi chẳng phải chướng một mảng lớn. Bởi như vậy, coi như là nhị sư đệ tam sư đệ, nếu muốn đuổi theo của mình tu hành thì khó khăn, bởi như vậy, đi tiên môn một ít người liền không phải chính mình không còn ai, nghĩ như vậy, chưa phát giác ra lại có chút ít lâng lâng đứng lên. Phương Lăng đem hai người biểu lộ đều nhìn ở trong mắt, vẻ mặt chân thành nói, nếu là đại tiên có thể đem vãn bối thu lưu mấy ngày, chỉ điểm mê sạch, vãn bối nguyện ý mỗi ngày dâng như thế linh vật hiếu kính đại tiên. Trương Hiểu Sinh nghe xong lời này mới hồi phục tinh thần lại, âm thầm cảm thấy không ổn, nếu là sư phó một cao hứng, thu thiếu niên này làm đệ tử, của mình đối thủ cạnh tranh chẳng phải lại thêm một cái, hắn vội vàng nói ra, sư phó, tiểu tử này cũng quá ăn nói lung tung, như vậy linh vật không phải tùy tùy tiện tiện có thể đem tới tay, còn có thể mỗi ngày đều dâng. Phương Lăng cười nhạt nói, vãn bối lại ngu dốt, sao lại dám dùng loại này nói dối lừa gạt đại tiên đâu? Huống chi, nếu là một ngày không tiễn, vãn bối cũng không có ý tứ ở lại đại tiên bên người a. Trương Hiểu Sinh nghe được lông mày nhăn lại, hắn đúng vậy danh môn xuất thân, cái này Lịch Châu chi địa vốn sẽ không lớn, cái này thượng tầng xã hội danh môn bọn hắn đúng vậy nghe nhiều nên thuộc, nhưng là hết lần này tới lần khác thiếu niên này lại một chút ấn tượng đều không có, chỉ là thấy hắn dám khoa hạ cái này hải khẩu, liền khẳng định không là người nhà bình thường. Chính hồ nghi trước, Hàn Cư Chính cứng ngắt thần sắc đã hòa hoãn một ít, ôn hòa cười nói, khó được ngươi có phần này cầu đạo chi tâm, bổn tiên cũng không phải cự nhân ngàn dặm chi người, bất quá, nếu muốn tiếp nhận bổn tiên chỉ điểm, đầu tiên còn phải muốn nhìn tư chất của ngươi như thế nào, nếu là ngươi cái này tư chất thật vậy sao không tầm thường, biến thành tiên đắc đạo khả năng, này bổn tiên tự nhiên truyền thụ cho ngươi tu tiên chi đạo. Nói đến đây, hắn thanh âm có chút nâng lên một ít nói, Thanh Nhi, ngươi mang vị công tử này đi tắm thay quần áo, Thượng Hương Kỳ nói, giờ dậu lại đến bản điện. Bên ngoài liền truyền đến Việt Thanh Thanh âm nói, Đồ Nhi biết rõ. Nhìn thấy Hàn Cư Chính đáp ứng, Phương Lăng âm thầm vui vẻ, bái tạ sau liền tối lui đến ngoài điện đi, tại Việt Thanh dưới sự dẫn dắt hướng phía một tòa bên cạnh điện đi đến. Hai người vừa đi, Hàn Cư Chính hòa ái biểu lộ liền lập tức trầm xuống, khóe miệng vẽ ra một tia nhe răng cười nói, Thanh Nhi, ngươi đến dưới núi đến hỏi hỏi Trịnh phó thống lĩnh, thiếu niên này đến tột cùng là thân phận gì? Trương Hiểu Thanh tất cả không tình nguyện nói, sư phó, ngươi chẳng lẽ thật muốn thu thiếu niên này là đồ? Thu hắn là đồ? Hàn Cư Chính đột mà nhe răng cười đứng lên nói, nếu là trước kia, thu cái như vậy đồ đệ thật cũng không sai, bất quá, hết lần này tới lần khác hắn lúc này chạy tới. Thiếu niên này tư chất tương đương không tầm thường, tinh khí thần mười phần, chính là ta luyện chế mê tâm trượng không còn gì tốt hơn huyết tế phẩm. Huyết tế phẩm? Trương Hiểu Thanh nghe được lắp bắp kinh hãi nói. Hàn Cư Chính nhàn nhạt cười nói, các ngươi sư huynh đệ ba người dùng vi sư cho hấp hồn hồ lô hấp thụ trăm đầu hồn phách, vi sư chính là lợi dụng cái này trăm đầu hồn phách đến luyện chế một kiện phi phàm pháp khí, hôm nay đã đến thời khắc mấu chốt, bất quá, nếu muốn làm cho kiện pháp khí này chính thức phát huy tác dụng, liền cần một cái tế phẩm, càng là tư chất tốt đẹp tế phẩm càng có thể làm cho pháp khí tràn ngập uy lực. Trương Hiểu Thanh lập tức chắp tay nói, chúc mừng sư phó đem được đến một kiện đại uy lực pháp khí. Hàn Cư Chính lại cười nói, đến lúc đó pháp khí một thành, là được trợ vương thượng hoàn thành nghiệp lớn, sau này nhất thống thiên hạ, cử động cả nước chi lực cung phụng tại bổn tiên, bực này linh vật không phải suy nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao? Trương Hiểu Thanh cũng lập tức phấn chấn đứng lên nói, sư phó thật sự là cao chiêm viết trúc, tiểu tử này còn muốn dùng những này đến hối lộ sư phó, lại không nghĩ rằng chính mình nhưng lại đưa tới cửa tới tế phẩm, thật sự là trời giúp sư phó à, Đồ Nhi hiện tại lập tức đã đi xuống đi tìm Trịnh đại nhân. Hàn Cư Chính có chút vuốt cằm nói, nếu như Trịnh đại nhân không biết, ngươi phải đi bái kiến vương thượng, đem lợi hại quan hệ nói rõ ràng, nghĩ đến chỉ cần người này không tính trọng yếu, vương thượng có nên không cự tuyệt yêu cầu của ta. Trương Hiểu Thanh cười hắc hắc nói, sư phó, thiếu niên này khẩu âm vừa nghe chính là phần đất bên ngoài, một cái người bên ngoài vô luận có nhiều bối cảnh, có nhiều thế lực, tại chúng ta cái này Hích Châu chi địa còn không phải nhất trích tiện tay có thể niệm tử con kiến sao? Nói đi, hắn liền không người trở ra. Cùng một thời gian, Phương Lăng đang cùng Việt Thanh cùng một chỗ xuyên qua bên cạnh điện, hướng phía sau điện một cái hành lang mà đi. Vừa đi, Việt Thanh trên mặt lại có chút ít không vui, có chút ít ghen ghét nói, ta bái sư thời điểm, đúng vậy bị sư phó sờ qua căn cốt, bất quá giống như Phương huynh như vậy còn muốn tắm rửa thay quần áo, thượng hưng kỳ đạo đây chính là chính thức nhiều hơn. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, Việt huynh quá để cao ta, đại tiên đối với ta như vậy, bất quá là xem tại vương thượng mặt mũi thôi, hơn nữa, ta chưa bao giờ tập qua võ công, cho dù hiện tại tu luyện, không biết năm nào tháng nào mới có thể vượt qua Việt huynh đâu. Vừa nói như vậy, Việt Thanh trên mặt hàn ý liền thiếu rất nhiều, cố gắng là cho là mình vừa rồi khẩu khí quá nghiêm khắc, không khỏi đánh cái ha ha nói, Phương huynh à, ta bất quá là nói giỡn mà thôi, chúng ta nhà mình huynh đệ, ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể ở lâu sơn môn, nếu thật là bị sư phó thu làm đệ tử, vậy cũng thì càng tốt lắm. Phương Lăng lúc này hỏi, không biết đại tiên thu nhiều ít đồ đệ, như thế nào lên núi đến nay liền chỉ thấy được Việt huynh mấy người mà thôi. Việt Thanh cũng không giấu giếm, giải thích nói, chúng ta sư huynh đệ tổng cộng có 11 người, bất quá có vài cái sư huynh đệ đều ở bên ngoài du lịch, sở dĩ trên núi còn lại, liền chỉ có đại sư ca, tam sư ca, tứ sư ca, ta cùng phụng sư đệ. Phương Lăng dĩ nhiên đối với cái này du lịch hàm nghĩa lại tinh tường bất quá, tuy nhiên không biết Việt Thành có hay không cũng biết điểm này, bất quá đó cũng không phải trước mắt nên quan tâm vấn đề. Tại trên núi nhân số so với chính mình tưởng tượng muốn thiếu một ít, bất quá cũng không chắc là có thể thoải mái đối phó. Tại Trương Hiểu Thanh trong tay liền có cái hấp hồn hồ lô, cũng không biết những người khác trong tay đến tột cùng còn có hay không, cái này hấp hồn hồ lô đối phó đứng lên cũng khuyết thiếu phiền toái cực kỳ. Huống chi, Trương Hiểu Thanh người này tu vi cũng đã dung khí cảnh, tất nhiên so với này Hắc Y Nam cao hơn ra một bậc. Đáng sợ nhất chính là này Hàn Cư Chính, người này tu vi ít nhất đã đạt đến hành khí cảnh. Tan ra khí chi cảnh, võ giả đã có thể sơ bộ đem thiên địa khí cùng lực dung hợp, lực động mà khí đi, quyền không đặt mà khí tới trước, đã thương người tại không có đức hạnh chi cảnh, đối với tiên môn đệ tử mà nói, càng có thể dùng thiên địa khí phóng ra ngoài, lợi dụng ngoài hỏa luyện đan. Hành khí chi cảnh, võ giả có thể tự do thao túng thu nạp thiên địa khí, khí lực trong ngoài hợp nhất, không chỉ có thể du ở bên ngoài cơ thể, hơn nữa cũng có thể trải rộng ở thể nội các nơi, luyện tiểu kim cương bất hoại thân. Bất quá, Hàn Cư Chính đáng sợ nhất thực sự không phải là võ công của hắn, mà là trong tay hắn pháp khí. Sở dĩ Phương Lăng tại gặp mặt thời khắc y đem thiên địa khí hoàn toàn ẩn giấu ở bụng, hơn nữa lợi dụng mặt trời hỏa kình cùng nguyệt âm băng kình xung đột làm cho lực đạo lẫn nhau triệt tiêu, như vậy tại Hàn Cư Chính xem ra, chính mình tuy nhiên căn cốt không sai, nhưng lại không biết võ công, do đó mới có thể giảm bất cảnh giác. Nhất niệm đến vậy, Phương Lăng liền một bộ tò mò hỏi, Việt huynh, đại tiên tức là tiên nhân, này tất nhiên có thể hô phong hoán vũ, vung đậu thành binh, không gì làm không được a, không biết Việt huynh có hay không tận mắt qua. Việt Thanh lập tức thần thái bay lên nói, đương nhiên xem qua, sư phó năng lực chính là so sánh ngươi nói càng muốn lợi hại gấp trăm lần, hắn hô đó cũng không phải là cái gì gió nhẹ, chính là to lớn gió lốc lớn, to đến có thể đem trọn tòa cung điện đều nhấc lên a, nếu là trời mưa, này hạ đúng là một đống quyền đầu lớn mưa đá, nếu là một tiếng quát chói tai, lập tức đại địa vang tung tóe, chim thú đều bay a hơn nữa càng thần kỳ, chính là hắn chỉ cần một hô ngừng, bị gió lốc lớn thổi. Ngược lại cung điện thoáng cái lại hội khôi phục nguyên trạng, bị mưa đá đập hư điện tường cũng sẽ hòa hảo như lúc ban đầu, này vang tung tóe mở mặt đất cũng sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. Phương Lăng nghe được lông mày trầm xuống, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, về thế gian pháp khí uy lực nhưng hắn là hảo hảo hỏi qua Hoắc đại ca, cái này triệu hoán gió lốc lớn, đưa tới mưa đá, xé rách đại địa, trừ khi là đại thần thông pháp khí chỉ sợ mới có thể đạt tới điểm ấy. Nhưng mà, Hàn Cư Chính trong tay nhất định chỉ là sơ cấp pháp khí, hơn nữa, cho dù lui vạn bước giải thích, hắn trong tay cầm chính là hóa nguyên cảnh tiểu thần thông pháp khí, cũng không thể có thể có như vậy uy lực. Trong chuyện này nhất định có cái gì kỳ quặc mới đúng, hắn đảo tròn mắt, lại thăm dò nói, cư nhiên đại tiên pháp lực lợi hại như thế, như vậy Việt huynh pháp lực cũng hẳn là tương đương cao siêu rồi. Việt Thanh bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, sư phó thuyết pháp thuật bí hiểm, nếu muốn khống chế tuyệt không phải chuyện dễ, sở dĩ chỉ có hắn cho rằng có thể có tư cách đi tiên môn nhân tài có thể truyền thụ cho phương pháp thuật. Bất quá, ta nghe nói đại sư ca, nhị sư ca cùng tam sư ca bọn họ đều có sư phó ban cho lợi hại pháp khí, ngoài ngàn dặm liền có thể đoạt tánh mạng người. Phương Lăng nghe đến đó, liền không có hỏi lại xuống dưới, Việt Thanh tuy nhiên hơi có chút dạ tâm, bất quá cũng không đã bị Hàn Cư Chính coi trọng, nếu như ngoại công bọn người thực tại nơi này, như vậy biết rõ bọn họ tại nơi đó, ngoại trừ Hàn Cư Chính cùng mình giết chết nhị sư huynh ngoài, Trương Hiểu Thanh cùng này tam sư huynh hẳn là khả năng người chứng kiến một trong. Chính cân nhắc trước, ánh mắt của hắn liền bị cách đó không xa bảy điện vờn quanh trước Kỳ Thiên Tháp hấp dẫn ở. Cái này chiều cao 9 tầng Kỳ Thiên Tháp thoạt nhìn liền tựa như một đạo phóng lên trời mũi tên nhọn bình thường, đứng ở ngoài điện trên vị trí, có thể rất thấy rõ ràng 9 tầng tháp hình thức, ngoại trừ tầng thứ nhất có một cái đóng chặt ngoài cửa lớn, cái khác 8 tầng đều là toàn bộ phong bế, liền cái cửa sổ đều không có. Việt Thanh trông thấy Phương Lăng mục quang, liền nói ra, cái này Kỳ Thiên Tháp chính là sư phó bế quan chi địa, chỉ có đại sư ca mới có thể đi vào đâu. Phương Lăng trong lòng hơi bỗng nhúc nhích, hướng phía chung quanh quan sát, hữu ý vô ý cười nói như vậy, địa phương khác Việt huynh đều hẳn là đều có thể đi. Nói xong lời này, đã đi tới tại bên cạnh trước điện, Việt Thanh nhân tiện nói, ta đi trước cho ngươi đốt hào nước, chậm rãi cho nói trên núi kiêng kỵ, dạng như vậy ngươi ở tại trên núi tài sẽ không phạm ý đâu. Chương 20, lâm vào huyết tế. Cái gọi là tắm rửa thay quần áo, kỳ thật bất quá chính là tắm rửa sau đổi bộ y phục mà thôi. Phương Lăng trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác, bất quá cũng không tăng thêm suy nghĩ, dù sao quân cờ chạy tới một bước này, lên núi là tất nhiên chi tuyển, hơn nữa hành động của mình hẳn là không có khiến cho Hàn Cư Chính hoài nghi mới đúng, sở dĩ hắn liền muốn trước nhân cơ hội này hảo hảo tìm kiếm Việt Thanh ý. Tuy nhiên hắn khả năng không lớn biết ra công bị nhốt địa phương, bất quá, theo chỗ kia nhất định là tại cấm bình thường đệ tử tiến vào khu vực một trong. Ngâm mình ở trong thùng gỗ to, hơi lạnh buốt nước suối ngâm toàn thân, cũng có chút lòng gân cốt, Phương Lăng cũng rõ ràng cảm giác được cái này trong suối nước gần thiên địa khí nhiều bình thường sơn tuyền thủy, dù sao nơi đây chính là Ích Châu trong vương cung, xem ra mà ngay cả núi này nước suối cũng dính chút ít địa phương vương khí. Phương Lăng không khỏi có chút tiếc nuối, vì trang phục nhẹ giản đi, hắn lần này tiến cung thân sơn ngoại trừ mang đi cái này chủy thủ ngoài, thốn đỉnh cùng hỏa vân giác đao đều không có mang tại trên thân. Nói cách khác, còn có thể lấy chút ít sơn tuyển thủy tiến thốn đỉnh trong đi đâu. Đang tắm trong quá trình, hắn cùng ngoài phòng trông coi Việt Thanh một mực chuyện phía trước, đem Tam Tuyển Sơn trên chuyện tình thì sờ soạn cái thất thất bát bát. Tam Tuyển Sơn tại giữa sườn núi trở lên là Hàn Cư Chính cùng các đệ tử thanh tu chi địa, chỉ có một cái sơn đạo có thể thông hành, trên đỉnh núi có cung điện 12, cùng với các đệ tử hiện đang ở sơn phòng, cộng thêm Kỳ Thiên Tháp. Mà theo Việt Thanh giữa những hàng chữ bên trong, tất cả bị cấm chỉ tiến vào trong khu vực là cơ mật nhất chính là này Kỳ Thiên Tháp, hơn nữa mỗi cách một thời gian ngắn, Ích Châu Vương liền sẽ lên núi. Đi vào trong tháp bái kiến Hàn Cư Chính. Phương Lăng trong lòng liền ẩn ẩn có một cảm giác, quyết định khuya hôm nay liền muốn đêm dò xét thoáng cái này Kỳ Thiên Tháp. Tắm rửa sau, thay thế trên một bộ trên núi đệ tử trang phục, Phương Lăng âm thầm đem chủy thủ giấu ở bên hông, bởi vì này chủy thủ ngắn nhỏ, sở dĩ giấu giếm dấu vết, sau đó liền đến trong điện quỳ lạy tiên môn đại tiên điêu khắc, theo Việt Thanh Châu nói, đây cũng là Hàn Cư Chính tại tiên môn trong sư phó. Thượng hương cầu nguyện sau, sự tình liền cáo một đoạn, sau đó Phương Lăng liền tại Việt Thanh an bài hạ, tại một gian trong xương phòng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Cái này giữa ban ngày, Phương Lăng tự nhiên là hảo hảo ngủ mở giấc, dù sao đây chính là giữa ban ngày, nếu là hành động thiếu suy nghĩ là không nhất sáng suốt, hết thảy đều phải đợi cho sau khi trời tối. Trời chiều sắp xuống núi lúc, Trương Hiểu Thanh đi tới sương phòng ngoài, gõ mở cửa, nheo lại mắt thấy Phương Lăng nói, "Phương công tử, cái này một giấc ngủ được như thế nào?" Đối mặt Trương Hiểu Thanh khinh miệt biểu lộ, Phương Lăng ti không thèm để ý chút nào, chỉ là khẽ mỉm cười nói, "So sánh dưới núi là thoải mái nhiều hơn." Trương Hiểu Thanh không hiểu cười, nỗ bĩu môi nói, "Vậy thì đi thôi." Hai người ra sương phòng, cũng không có hướng phía chủ điện phương hướng đi, mà là hướng phía tây bên cạnh mà đi, mà cái hướng kia hoàn toàn chính là Kỳ Thiên Tháp phương hướng. Phương Lăng lông mày có chút nhăn lại, trong lòng lẩn ẩn có chút bất an, thăm dò nói, "Trương huynh, chúng ta cái này là muốn đi đâu bên trong?" Trương Hiểu Thanh nhàn nhạt nói ra, "Sư phó rất coi trọng ngươi căn cốt, sở dĩ muốn kiểm tra một chút năng lực của ngươi, như vậy mới phải chuyển thụ cho ngươi pháp thuật, sở dĩ ngươi cái gì cũng không muốn hỏi, đợi lát nữa muốn hảo hảo biểu hiện. Nếu là thật sự bị sư phó vừa ý, nói không chừng hội thu ngươi làm đệ tử." Vừa nói như vậy, Phương Lăng trong lòng mê hoặc ngược lại càng lớn. Hắn là hạng cơ trí chi người, Trương Hiểu Thanh như vậy lòng dạ hẹp hòi, nếu là mình thật sự căn cốt thật tốt, cũng bị Hàn Cư Chính thu làm đệ tử lời nói, hắn tránh không được trên đường đi châm chọc khiêu khích, bất quá, hắn ngoại trừ khinh miệt thái độ chưa từng thay đổi ngoài, nhưng lại không có trào phúng. Phương Lăng nhanh chóng suy tư về, sự tình mặc dù là hướng phía chính mình chỗ đặt ra phương hướng tiến lên trước, một quân cờ một đứa con đều không có khác biệt, bất quá, hiện ra chuyện tình thực lại không phải như thế, cảm thấy nghe thấy ra một điểm âm nhu hương vị. Trên đường lớn không có một bóng người, trời chiều đang theo dưới núi rơi đi. Ngày mùa hè nhiệt khí dần dần tiêu tán, nên đón xào xạc gió mát, ẩn ẩn hàm chứa một mảnh sát khí. Phương Lăng chầm chậm vào Trương Hiểu Thanh bóng lưng, mục quang rơi vào hắn bên hông đao cùng chứa hấp hồn hồ lô hắc gói to trên, lúc này Trương Hiểu Thanh tuyệt đối là không hề phòng bị. Nếu như là bình thường dung khí cảnh cao thủ, Phương Lăng có lòng tin dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, thậm chí còn một đao tiểu cho hắn trọng thương. Bất quá, lúc này hắn cũng không có đeo đao, chỉ vẹn vẹn có một bả truy thủ, hơn nữa, nếu như cấp cho hắn trọng thương, vậy thì ý nghĩa hấp hồn hồ lô còn đang hắn trong tay, nếu như muốn trước cấp lấy hấp hồn hồ lô, như vậy thì không thể đủ rồi cho hắn trọng thương. Càng nghĩ, Phương Lăng quyết cố định yên lặng theo dõi kỳ biến, đều nói không vào hang hổ sao bắt được hổ con, tại còn không biết rằng tình thế đến tuột cùng hướng phương diện nào phát triển thời điểm, chỉ có dùng bất biến ứng và biến. Đợi đến đi đến mục đích địa thời điểm, Phương Lăng âm thầm lắp bắp kinh hãi, bởi vì Trương Hiểu Thành dẫn hắn tới địa phương dĩ nhiên là Kỳ Thiên Tháp. Cùng vừa rồi xa xa nhìn qua tháp không giống với, lúc này ở tháp trước thần đạo trên vậy mà hiện đầy các loại tiên thú điêu khắc, tất cả đều chừng lao hổ loại lớn nhỏ, hình thái khác nhau, tựa như vật còn sống bình thường. Kỳ Thiên Tháp của mọi người nhiều thú xem trong như vậy một phụ trợ, lập tức hiện ra vài phần khí thế. Đạp trên cầu thang đi đến Kỳ Thiên Tháp trước, Trương Hiểu Thanh đẩy cửa sắt, theo ken két thanh âm vang lên, trận trận âm phong từ bên trong thổi tới, ngay cả là Phương Lăng cũng hiểu được cũng có cái này vài phần sờn tóc gáy cảm giác. Một tầng tháp trong sảnh trống rỗng, cái gì cũng không có, chỉ có chỗ góc cua có một cái đi thông hai tầng thang lầu, bất quá loại âm hàn đáng sợ cảm giác liền tựa như phụ cốt ác quỷ loại, làm cho người ta cố định không dưới thần trí. Phương Lăng thật sâu hít vào một hơi, đi theo Trương Hiểu Thanh đi vào. Ánh mắt của hắn tại tháp trong sảnh nhanh chóng di động tới, cố gắng tìm được trong tháp có hay không có đi thông dưới mặt đất thông đạo. Đồng thời, tâm tình bất an cũng càng ngày càng đậm, tuy nhiên hắn đã sớm muốn tìm tòi cái này Kỳ Thiên Tháp, nhưng lại không có nghĩ qua chỉ dùng để phương thức như vậy. Chẳng lẽ, Hàng Cư chính biết rõ đệ tử của mình tin người chết, hơn nữa hoài nghi đến trên người mình. Hay là nói, thân phận của mình bị Phương Tung Ngạo chỗ biết rõ. Bất quá Phương Lăng biết rõ, tại nhìn thấy Hàng Cư chính thời điểm, hắn nhất định có thể biết được cái này nguyên do trong đó. Đi đến tầng thứ 7, Phương Lăng liền gặp được Hàng Cư chính. Lúc này Hàn Cư Chính chính đưa lưng về phía hắn, nhìn qua tháp sảnh trung ương, ở chính giữa địa phương có một cái cự đại đồng đỉnh, cái này đồng chân vạc có tam, bốn thước cao, dài hai ba thước, toàn thân điêu khắc xưa cũ thú mặt hoa văn. Tại đỉnh hạ, ngọn lửa nóng bỏng quần quần tiêu đốt lên, khiến cho cả trong phòng nhiệt độ tựa như vào lúc giữa trưa. Vừa nhìn thấy đỉnh kia, Phương Lăng trong lòng chính là trầm xuống, tiên môn người trong luyện khí cùng luyện đan đồng dạng, đều cần dùng đỉnh làm vật dẫn, luyện đan đương nhiên không cần như thế cự đỉnh, duy nhất có thể giải thích chính là cái này chính là khí đỉnh. Lúc này, Hàn Cư Chính đã vòng vào tới, chỉ vào cự đỉnh cười nói, thiếu niên, ngươi cũng đã biết đây là cái gì sao? Phương Lăng ra vẻ không biết lắc đầu, mục quang nhanh chóng quét dưới chung quanh, tháp trong sảnh chỉ có Hàn Cư Chính cùng Trương Hiểu Thanh. Hàn Cư Chính hướng phía Phương Lăng vẫy vây tay, dọc theo đồng đỉnh bên cạnh ba cấp thang đá đi tới. Phương Lăng không biết hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì, lòng mang cảnh giác đi tới. Hàn Cư Chính hướng phía Trương Hiểu Thanh nói ra, Thanh Nhi, đem nắp đỉnh mở lên. Trương Hiểu Thanh đem trên thạch bích dây thừng giải xuống, sau đó dụng lực lôi kéo, phủ lấy dây thừng nắp đỉnh liền chậm rãi được đưa lên, một đoàn nóng bỏng cơn tức theo trong đỉnh xung ra. Hôn đến Phương Lăng trên mặt như bị phỏng, hắn vội vàng lấy tay vừa đỡ, lợi dụng khỏe mắt dư quang hướng phía trong đỉnh nhìn lại. Chỉ thấy trong đỉnh vờn quanh trước một đoàn hỏa diễm, tại trong ngọn lửa cắm một chi trường trượng, cái này trường trượng không biết là gì tính chất, ánh sáng màu như ngọc, lại giống như xương cốt. Trường trượng thực sự không phải là thẳng tắp, mà là giống như xà đồng dạng bốn lượn trước, từng cái bốn lượn khớp xương chỗ đều cố lấy tới một hình cầu gì đó, coi như tiểu dã thú đầu lâu bình thường. Mặc dù đỉnh lô trong tản ra hừng hực ngọn lửa, nhưng là Phương Lăng lại cảm giác được lưng lạnh cả người. Thậm chí bên tai tựa hồ nghe đến từng đợt thê lương tiếng kêu thảm thiết, tựu giống như là vô số oan hồn đang tại thụ cái này ngọn lửa dày vò bình thường. Phương Lăng nhịn không được cũng thở hổn hển câu chửi thề, đồng thời dùng dư quang liếc Hàn Cư Chính liếc, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây cũng là một kiện tà ác pháp khí. Hàn Cư Chính lúc này cười nói, thiếu niên, ngươi cảm thấy cái này trưởng trượng như thế nào? Đêm nay bối không rõ ràng lắm, bất quá thoạt nhìn thực sự không phải là thế gian vật. Phương Lăng phỏng đoán nói. Hàn Cư Chính cười nói, không sai, đây cũng không phải là phàm là gian vật, còn đây là tiên môn người trong mới có thể sử dụng pháp khí. Cái này một kiện pháp khí tên là Mê Tâm Trượng, chính là bổn tiên hao phí 3 năm thời gian luyện chế vật, một khi luyện thành, này trượng điều chi chi người, kỳ tâm trí liền bị bổn tiên sở nhiếp, cao thủ mạnh hơn nữa cũng bất quá là con chim trong lồng. Phương Lăng nghe được thầm giật mình, như cái này Mê Tâm Trượng thực sự hắn nói lợi hại như vậy, có thể mê người tâm trí, này thật đúng là vật không được tà vật. Hắn ở đang nói đến đó bên trong, lại chỉ vào đầu trượng cười nói, bất quá, hiện tại cái này Mê Tâm Trượng muốn hoàn toàn luyện thành, còn phải thiếu khuyết một kiện đồ vật. Phương Lăng hướng phía này Mê Tâm Trượng nhìn lại, vẻ mặt khó hiểu, Hàn Cư Chính liền cười nói, cái này thân trượng trên tổng cộng có 9 cái không tiết, mỗi một tiết trên có trước một khóa luyện hóa đầu lâu, mỗi cái đầu lâu đều là căn cốt có chút không tầm thường hạng người, chỉ là muốn cho những này chết oan chi hồn hoàn toàn luyện hóa, liền cần một cái căn cốt không tầm thường giả huyết dịch mới được. Chứng kiến Hàn Cư Chính này quỷ dị biểu lộ, Phương Lăng trong lòng chấn động mạnh một cái, đồng nhiên hiểu được đây hết thể kỳ quặc nguyên nhân, nguyên lai Hàn Cư Chính lại là đánh lên chính mình huyết dịch chủ ý. Không, có lẽ hắn sợ muốn so sánh huyết dịch còn nhiều hơn. Hắn ra vẻ sợ hãi nói, đại tiên, sẽ không phải là muốn máu của ta a? Hàn Cư Chính meo lại mắt thấy hắn nói, thiếu niên, ngươi không phải muốn học tiên thuật sao? Bổ tiên thuật có thể hô phong hoán vũ, vung đậu thành binh, chỉ là cái này tiên thuật mà ngay cả ta chỗ thu cái này 11 cái đồ đệ đều không có truyền thụ. Bất quá, bổ tiên đúng vậy nhìn ngươi tư chất thoát tục, cho nên mới nổi lên lòng yêu tài, ngươi nếu có thể giúp ta hoàn thành cái này pháp trượng, ta đây liền truyền thụ cho ngươi tiên thuật, ngươi xem coi thế nào? Phương Lăng hít một hơi thật sâu, chuyện cho tới bây giờ, nếu là cùng Hàn Cư Chính cứng ngắc đối nghịch, chỉ sợ đòi không đến chỗ tốt gì, cũng chỉ có nhận lời xuống. Hắn liền làm ra một bộ nghiêm nghị biểu lộ nói, nhận được đại tiên nâng đỡ, vạn bối nguyện ý trợ đại tiên hoàn thành pháp khí. Hảo, Thanh Nhi, lấy đao. Hàn Cư Chính lập tức dương lên thanh âm, Trương Hiểu Thanh liền rút ra bên hông đại đao đi nhanh tới. Chương 1, lao tủ. Nghe được Hàn Cư Chính như vậy một hô, Phương Lăng liền thầm mắng một câu, phỏng chừng cái này lấy máu chuyện tình là tránh không được, biểu hiện ra còn phải làm ra bị cảm giác vinh hạnh biểu lộ. Trương Hiểu Thanh vẻ mặt nhe răng cười nhìn xem Phương Lăng nói, "Phương huynh, đừng sợ, chỉ là phóng điểm huyết mà thôi, không cần mạng của ngươi." Nói đi, một phát bắt được tay của hắn, tại trên cổ tay hung hăng một cắt, lập tức, máu tươi tựa như chảy ra loại chảy vào khí trong đỉnh, máu tươi vừa tiếp xúc với hỏa diễm lập tức biến thành một mảnh đỏ hồng vẻ, thân trượng bên trong tựa hồ có vật gì đó muốn chui đi ra bình thường, toát ra nguyên một đám bạc khí. Phương Lăng trong thai chỗ nghe được tiếng kêu thảm thiết phảng phất càng thêm rõ ràng, dường như từng cái khí phao bên trong đều là một cái bị trói buộc linh hồn bình thường. Hàng cư chính tựa hồ hoàn toàn không có hâu ngừng ý tứ, Trương Hiểu Thanh đại lực chế trụ Phương Lăng cổ tay, tùy ý trước máu tươi đại lượng trôi qua. Trên cổ tay đau đớn đối với Phương Lăng mà nói căn bản không tính là cái gì, nhưng là máu tươi lớn như vậy lượng trôi qua, coi như là làm bằng sắt người cũng chịu không được, sắc mặt của hắn nhanh chóng thương bạch khởi. Nhưng là Phương Lăng phải nhịn thụ lấy, nếu như hiện tại phản kháng, như vậy huyết thì chảy vô ích. Máu tươi thoăn thoắt chảy vào trong đỉnh, cơ hồ tại Phương Lăng tổn thất 1/3 huyết lượng sau, thân trượng mới bị nhiễm lên nhàn nhạt huyết sắc, hẳn cư chính lúc này mới có chút vuốt cảm ý bảo một chút, Trương Hiểu Thanh chậm gì gì móc ra một cái bạch cái chai, đổ một ít bột phấn đến cổ tay trên miệng. Cổ tay trên miệng nhanh chóng kết nổi lên vết sẹo, Phương Lăng sắc mặt tái nhợt như giấy trắng bình thường, tự xuất cung đến nay, trải qua chiến đấu cũng tuyệt không tại số ít, nhưng là chảy nhiều như vậy huyết lại còn là lần đầu tiên, nếu không phải hắn có một thân võ công tại, phòng trừng được thoáng cái co quắp té trên mặt đất. Hàng cư chính lúc này lấy ra một cái ngân sắc bình nhỏ, đổ ra một quả mùi thơm ngát xông vào mũi rượi nói, cái này chính là sinh huyết đan, dùng sau sẽ ở trong thời gian ngắn bổ sung trong cơ thể ngươi mất đi huyết dịch, sở dĩ ngươi không cần phải lo lắng. Phương Lăng tiếp nhận đan dược, không chút do dự ném vào trong miệng, sinh huyết đan nhập khẩu liền hóa làm một đoàn dòng nước ấm, làm cho thân thể loại cảm giác vô lực thư chỉ hoãn rất nhiều. Cư nhiên Hàn cư chính cần máu của mình, này liền tuyệt đối không có hạ độc lý do, sở dĩ Phương Lăng đối cái này đan dược hiệu dụng ngược lại cũng không nghi ngờ. Nhìn thấy Phương Lăng nuốt hạ đan dược, Hàn cư chính khỏe miệng vẽ ra một tia thỏa mãn vui vẻ, khen, thiếu niên ngươi quả nhiên có tu đạo thiên phú, chỉ cần bảo trì phần này cứng cỏi chi tâm, dù sao có thể tu thành đại đạo. Ngươi đã phải trợ giúp bổn tiên luyện khí, vậy ngươi tiểu tạm thời ở tại Kỳ Thiên tháp trên. Trương Hiểu Thanh liền dẫn Phương Lăng đi lên lầu, mở ra tầng thứ 8 đại khóa, đã thấy tháp sảnh chung quanh có vài cái gian phòng, mỗi cái cửa phòng trên lên một lượt trước trầm trọng khóa sát. Trương Hiểu Thanh mở ra trong đó cửa một gian phòng, hướng phía trong đó nô nô miệng nói, ngươi thì ở lại đây mặt, tối nay thời điểm ta sẽ cho ngươi đưa cơm tới, ăn uống no đủ, ngày mai còn muốn hảo hảo biểu hiện. Đợi đến Phương Lăng đi vào, Trương Hiểu Thanh liền lập tức đem đóng cửa lên, sau đó hướng phía dưới lầu đi đến. Lúc này tòa nhà hình tháp tầng 7, Hàng cư chính chính híp mắt nhìn xem trong đỉnh mê thiên trượng, theo tháp sảnh hơi nghiêng vách tường ken két mở ra, lộ ra Phương Tung Ngạo thân ảnh. Phương Tung Ngạo đi đến thang đá phía trên, nhìn xem trong đỉnh trường trượng, mở miệng hỏi, "Đại tiên, thiếu niên này huyết thật có thể đủ rồi đem cái này mê thiên trượng luyện thành sao?" Hàng cư chính khẽ mỉm cười nói, "Chỉ là huyết đương nhiên không được, còn muốn hắn cốt, thịt của hắn, hắn tam hồn khí phách. Thiếu niên này tư chất so với ta thu cái này 11 người đệ tử đến cũng cao hơn ra không ít, dùng người như vậy là huyết tế phẩm, mê tâm trượng uy lực chỉ sợ hội thật to vượt qua tưởng tượng của ta a." Phương Tung Ngạo nheo lại mắt thấy cái này mê tâm trượng nói, pháp khí này đúng như đại tiên theo lời đồng dạng, có thể tùy ý thao túng người khác tâm trí. Hàng cư chính tự tin 10 phần nói, vương thượng cứ việc yên tâm, 100 hồn phách tăng thêm thiếu niên kia thân hồn, tuyệt đối có thể luyện ra hoàn mỹ mê tâm trượng, này trượng điều chi, bất luận kẻ nào đều ở bổn tiên dưới sự khống chế. Phương Tung Ngạo thâm thúy nói như vậy, người này cũng kể cả ta lạc. Hàng cư chính nết miệng cười, chậm rãi nói ra, tại ta cùng vương thượng gặp được thời điểm, ta liền cùng vương thượng nói qua, ta muốn đi chính là tu tiên đắc đạo đường. Mà vương thượng ngươi sở muốn truy cầu chính là phàm giới kế hoạch lớn sự thống trị, ta và ngươi hai người vừa lúc hỗ trợ lẫn nhau, mà ta, đối thế gian chuyện tình cũng quả thực không có nửa điểm hứng thú. Phương Tung Ngạo liền cười lên ha hả, lạnh lùng trên mặt nhiều hơn một bôi thần thái nói, đại tiên làm gì nghiêm túc như vậy theo ta giải thích cái gì? Ta như đối với ngươi có hoài nghi, như thế nào lại một mắt nhắm một mắt mở gặp ngươi bốn phía thu thập dân chúng hồn phách đâu? Hàng cư chính tà tà cười nói, nếu là có thể đủ rồi theo Vinh Quốc công trong miệng đào ra vương thượng muốn biết bí mật, chính là chừng trăm cái dân chúng tính cái gì? Hai người nhìn nhau, Phương Tung Ngạo vẻ mặt hờ hững nói, nhất tướng công thành vạn quốc khô, nếu muốn trở thành vua của một nước, chừng trăm cái dân chúng xác thực không coi vào đâu. Huống chi, có cái này mê tâm trượng, bổn vương đến mức mọi người đều phục, chẳng phải là một vốn bốn lời chuyện tốt sao? Nói đến đây, hắn sắc mặt trầm xuống nói, chỉ có điều, chuyện này phải tiểu tâm cẩn thận tiến hành, nếu là bị Trấn Quốc Thiên Sư biết rõ chúng ta vận dụng pháp khí, đây chính là sẽ không đứng nhìn bằng quan. Hàng cư chính nghe răng cười nói, điểm này vương thượng có thể hoàn toàn yên tâm, khống chế nhân tâm trí cho ta sử dụng, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Vương thượng lúc đó chẳng phải nhìn chúng ta đây một điểm, mới đưa ta thỉnh đến trong nội cung tới sao? Lúc này, Trương Hiểu Thanh đã từ trên lầu đi xuống, hắn cung kính hướng phía Phương Tung Ngạo thi lễ một cái. Phương Tung Ngạo nhàn nhạt lúc lắc khoát tay nói, mấy ngày nay ngươi tự hào hảo trông coi hảo thiếu niên này, ngàn vạn không cần phải ra cái gì sai lầm. Trương Hiểu Thanh ngạo nhiên cười nói, vương thượng cứ việc yên tâm, hắn bất quá là cái không có luyện qua vũ tiểu tử thôi, thần một cây đầu ngón út là có thể đem hắn trị được dễ bảo. Phương Tung Ngạo lại cười nói, như vậy cũng tốt, đợi cho mê tâm trượng luyện thành, bổn vương cũng sẽ ký ngươi một đại công. Lầu 8 gian phòng bố trí được thập phần đơn giản, một cái bàn tròn, hai ghế, một giường lớn. Bởi vì gian phòng là phong kín, ngay cả đám phiến cửa sổ đều không có, cửa phòng là lối ra duy nhất. Phương Lăng đẩy cửa phòng, phát hiện cửa phòng chính là sắt luyện sở chế, chẳng những cứng rắn hơn nữa dày trọng, bên ngoài khóa cũng tương đương kiên cố, nghe thấy thôi động giờ phát ra thanh âm, này khóa sắt cũng hiển nhiên là sắt luyện. Tuy nhiên pháp khí này chủy thủ chém sắt như chém bùn, có thể thoải mái đem cửa sắt gọt ra cái động, cũng có thể thoải mái phá hư cửa sắt chúng quanh vách tường, bất quá bởi như vậy, của mình huyết tiểu chảy vô ích. Phương Lăng có chút ngâm nghĩ hạ xuống, khóe miệng liền chậm rãi đủ rồi nổi lên mỉm cười, tuy nhiên biểu hiện ra chính mình đã trở thành hàn cư chính luyện chế tà ác pháp khí công cụ, bất quá chính mình hay là thuận lợi tiến vào đến Kỳ Thiên Tháp trong, hiện tại duy nhất nan đề chính là chính mình hiện tại bị giam tại nơi này, nếu như có thể tại trong tháp tự do đi đi lại lại vậy cũng tốt. Nếu muốn đạt tới một bước này, như vậy nhất định phải theo Trương Hiểu Thanh ra tay. Cũng không lâu lắm, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân, bất quá tiếng bước chân trải qua trước cửa giờ cũng không đình chỉ, ngược lại là hướng phía tháp sảnh ở chỗ sâu trong đi đến, sau đó dần dần biến mất, một lát sau, tiếng bước chân lại từ xa xa vang lên, tiếp theo chính là khóa bị mở ra thanh âm, cửa phòng bị mở ra, Trương Hiểu Thanh mang theo một cái tinh xảo cơm đồng đi đến. Hắn rất tùy ý đem thùng cơm đặt ở trên mặt bàn, khinh miệt liếc mắt trên giường ngồi Phương Lăng, sau đó xoay người liền muốn rời đi. Phương Lăng đột nhiên hỏi, "Trương huynh, cái này cửa phòng ngươi có thể hay không không khóa lại?" Trương Hiểu Thanh hờ hững cười nói, "Khóa lại môn là vì tốt cho ngươi." Đây cũng là sư phó ý tứ, làm cho ngươi tỉ mỉ dưỡng tốt thân thể, sở dĩ vì pháp khí có thể luyện thành công, ngươi hay là hảo hảo ngốc trước a. Phương Lăng thở dài, ta đương nhiên cũng muốn hỗ trợ luyện hảo pháp khí, bất quá lao ngốc trước cũng buồn bực được sợ, hơn nữa lớn như vậy cái địa phương muốn ta ngốc đến ngày mai, thật đúng là nhịn thần cực kỳ. Nói đến đây, hắn cười híp mắt nói, Trương huynh, ngươi tiểu nhìn qua mở một mặt, biệt quan cái này cửa phòng, tiểu đệ chắc chắn hậu lễ đem tặng. Trương Hiểu Thanh lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hắn đương nhiên hiểu rõ cái này hậu lễ là cái gì. 2-300 năm nhân xâm đối với võ công tinh tiến tác dụng hắn tự nhiên cũng hiểu biết. Hơn nữa, khả năng còn không phải một tây, mặc dù nói sư phó làm cho giữ cửa khóa lại, bất quá, cho dù không khóa, cái này không có võ công tiểu tử cũng tuyệt đối từ nơi này trốn không thoát đi. Trên mặt hắn liền hiện ra vài phần khó được vui vẻ nói, Phương công tử nguyện ý khẳng khái, ta đây thì mở một mặt lưới tốt lắm. Phương Lăng lập tức muốn tới giấy bút, viết một đống lời nói, ý là người rất bình an, làm cho Tống Ảnh Nhi đem trong biệt quán nhân xâm giao phó cho Trương Hiểu Thanh. Trương Hiểu Thanh nhìn xem trên tờ giấy gì đó không có gì kỳ quái chỗ, liền cầm chạy tới biệt quán, đương nhiên, lúc này môn vẫn là khóa. Bất quá, Phương Lăng mà không sợ hắn cầm vật gì đó sau không mở khóa, chỉ cần hắn có tham nghiệm, liền có thể chậm rãi câu ở hắn. Đương nhiên, này trên tờ giấy viết chữ cũng không bình thường lời nói, chỉ cần thông qua sách phân thiên bảng bộ thủ liền có thể tổ hợp một đoạn mới lời nói, sở dĩ cái này nhất đoạn văn đem tình cảnh trước mắt mình tiết lộ đi ra ngoài, đồng thời cũng muốn Tống Ảnh Nhi nói cho Mạnh Chi Viễn bọn người, làm việc phải phi thường cẩn thận cẩn thận. Sau nửa canh giờ, Phương Lăng lần nữa nghe được tháp trong sảnh vang lên tiếng bước chân, bất quá chân này bước thanh ngoại trừ Trương Hiểu Thanh bên ngoài, cư nhiên còn có một người khác, mà cẩn thận ngưng tụ nghe, thanh âm này Phương Lăng quả thực lại quen thuộc bất quá, dĩ nhiên là Tống Ảnh Nhi. Theo cửa sắt mở ra sau, Phương Lăng liền chứng kiến ngoài cửa quả nhiên đứng Trương Hiểu Thanh cùng Tống Ảnh Nhi. Trương Hiểu Thanh hướng phía Tống Ảnh Nhi cười híp mắt nói, "Tống cô nương, ta không có lừa ngươi à, nhà của ngươi thiếu gia hiện tại chính là hảo hảo." Tống Ảnh Nhi mỉm cười ngọt ngào nói, "Trương đại ca quả nhiên là người tốt, bất quá, cư nhiên ta tới, có thể hay không để cho ta tiểu ở tạm tháp trên hầu hạ thiếu gia đâu?" Phương Lăng lập tức thoáng cái tiểu hiểu được, Tống Ảnh Nhi nhất định là lo lắng cho mình an toàn, sở dĩ làm cho Trương Hiểu Thanh mang chính mình đến xem nhìn chính mình, xem Trương Hiểu Thanh xem Tống Ảnh Nhi ánh mắt, liền biết rõ người này đúng vậy nổi lên sát tâm. Tống Ảnh Nhi sâu kín thở dài nói, thiếu gia nhà ta cho tới bây giờ thân thể rất suy yếu, hôm nay vì trợ giúp đại tiên luyện chế pháp khí, chính là ra không ít huyết, nếu là không có ta chiếu cố, thiếu gia ha có thể tự gánh vác đâu. Trương đại ca đã đại tiên đệ tử đắc ý nhất, sau này muốn tu đạo thành tiên chi người, tất nhiên có một khỏa lòng từ bi a. Chương 2, cùng chung hoàn nạn. Như vậy thôi nâng Trương Hiểu Thanh lập tức háng giọng một cái nói, đây là đương nhiên, ta chỉ là sợ Tống cô nương tại nơi này buồn bực mà thôi. Tống Ảnh Nhi lập tức mỉm cười nói, Trương đại ca thật sự là hảo tâm trạng, bất quá hầu hạ thiếu gia chính là thiếp thân buồn phận đâu. Bị Tống Ảnh Nhi như vậy một khoa, Trương Hiểu Thanh chỉ cảm thấy xương cốt đều có chút mềm yếu, từ gặp biệt quán nhìn thấy cô gái này, hắn cơ hồ thoáng cái liền bị mê hoặc, sở dĩ mặc dù Tống Ảnh Nhi đề nghị muốn tới tháp nhìn lại xem Phương Lăng, hắn cũng không chút do dự đáp ứng xuống, vì cái gì chính là chiếm được cô gái này hảo cảm, hảo có thể nhất thân phương trạch, sở dĩ trên đường đi Tống Ảnh Nhi hỏi cái gì hắn đúng vậy hưu vấn tất đáp. Tống Ảnh Nhi tựa hồ chưa bao giờ tiếp xúc qua võ công cao như thế cường, hơn nữa còn là tiên nhân đệ tử, cái này cùng nhau đi tới, này con mắt tiểu giống như tinh thần đồng dạng lập lòe không ngừng, trong lời nói lộ vẻ sùng bái ý. Vì tu tiên đắc đạo, Trương Hiểu Thanh mấy năm này chính là thay đổi di vãng hoàn khố thiếu niên sinh hoạt, hảo hảo thanh tu một phen, bất quá, cái này trong lòng sắc tâm nhưng lại không sửa đổi được, đối mặt quốc sắc thiên hương Tống Ảnh Nhi, Trương Hiểu Thanh bị nàng sùng bái cảm giác đã khiến cho có chút lâng lâng. Ngẫm lại dù sao sư phó chắc là không biết trên tầng này tới, hơn nữa Đặng Phương Lăng chết rồi, thừa dịp Tống Ảnh Nhi bi thương lúc, chính mình chẳng phải tựu thành nàng duy nhất dựa vào đến sao? Đến lúc đó cái này mỹ nhân liền có thể trở thành vật trong bàn tay, ngày đêm hưởng thụ, ngày không phải kỳ diệu sự một kiện. Như vậy tưởng tượng trước, Trương Hiểu Thanh liền ra vẻ hào phóng khoát tay chặn lại nói, "Hảo hảo, này Tống cô nương ngươi tiểu sống ở chỗ này, ta đem mặt khác một gian phòng mở ra, ngươi cũng tốt có một nghỉ ngơi địa phương." Đợi đến Trương Hiểu Thanh một mình lúc trở lại, hướng phía Phương Lăng nói ra, "Phương công tử, cái này tháp trên chính là thành tu chi địa, có thể không được phép nửa điểm dâm với việc, điểm này ngươi cần phải nhớ kỹ." Phương Lăng vội vàng nghiêm mặt nói ra, Trương huynh quá lo lắng, Tống cô nương chỉ là của ta thị nữ bên người thôi.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Trương Hiểu Thanh trong lòng cực kỳ vui mừng, mục quang liếc thoáng cái khóa nói, cửa này ta liền không khóa, hôm nay ngươi muốn hảo hảo nghỉ ngơi, bởi vì tiếp qua hai ngày, còn phải vất vả xuống.
Đa tạ Trương huynh nhắc nhở.
Phương Lăng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đi đến tháp trong sảnh, đưa mắt nhìn Trương Hiểu Thanh rời đi, Trương Hiểu Thanh đi đến đầu bậc thang, giờ, đem đầu bậc thang cửa sắt cũng khóa lại, bởi như vậy thì cắt đứt đi thông tầng 7 con đường. Nhìn thấy Trương Hiểu Thanh đi, Tống Ảnh Nhi vội vàng bước nhanh chạy tới, lo lắng nói, điện hạ, ngươi thân thể thế nào?
Xem, sắc mặt của ngươi hảo tái nhợt.
Nàng thanh âm lực lực có chút run rẩy, run giọng trong vươn tay vớt Phương Lăng khuôn mặt. Phương Lăng tùy ý tay của nàng đặt tại trên mặt, nhìn xem nàng trong ánh mắt này biểu lộ không bỏ sót tấn cần, trong lòng không khỏi có một dòng nước ấm tuôn ra qua, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi tới nơi này làm gì?
Tống Ảnh Nhi yêu thương nhìn trước mắt thiếu niên, ôn nhu nói, tuy nhiên điện hạ tại trên tờ giấy cũng không nói gì, nhưng là làm cho một ngoại nhân đến truyền lại tin tức, thiếp thân liền biết rõ điện hạ tình cảnh rất nguy hiểm.
Biết rõ ta nguy hiểm, ngươi còn? Phương Lăng có chút ít trách cứ nói.
Tống Ảnh Nhi dừng ở thiếu niên nói, điện hạ cứu ta tại trong lúc nguy nan, thiếp thân lại há có thể khoanh tay đứng nhìn.
Mặc dù biết ta không xảy ra vài phần lực, nhưng là ta đi đã đứng ngồi không yên, mất đúng mực nha.
Phương Lăng nghe được tất cả cảm động, lại không muốn làm cho cái đề tài này vô cùng trầm trọng, liền cười nói, sớm biết như thế, ta liền đem tờ giấy đưa cho Lỗ đại ca bọn họ tốt lắm, làm cho ngươi nha đầu kia tới, thật đúng là giống như dê vào miệng cọp bình thường, ngươi sẽ không nhìn thấy Trương Hiểu Thanh ánh mắt ư, hận không thể đem người cho nuốt.
Tống Ảnh Nhi nghe hắn nói được thú vị, nhịn không được cười khúc khích, cổ tay ngọc nhẹ nhàng vừa động, giữa ngón tay liền lộ ra một quả ngân châm, âm thầm trong tháp trong ánh sáng tản ra ẩn ẩn hào quang, nàng khẽ cười nói, điện hạ nhưng làm Ảnh Nhi nói được quá vô dụng, Ảnh Nhi phi châm cũng không phải là ngồi không, hơn nữa, phi châm trên còn dính ngọc độc, trong người thân thể liền sẽ bị trong nháy mắt tê dại tí không thể động đậy, nếu là này họ Trương thực có can đảm đánh thiếp thân chủ ý, thiếp thân nhất định làm cho hắn mất mạng rời đi.
Phương Lăng nghe được trong lời nói của nàng sắc khí, trong lòng lộn ngược tâm một ít, Tống Ảnh Nhi phi châm vốn là tại Thanh Ý phường chỗ thụ, mấy năm này lại đang đồng Thương Hải đẳng thị vệ dạy bảo hạng, cộng thêm Phương Lăng luyện chế đang dược, tu vi đã thăng cấp cương lực cảnh hàng ngũ, vài trong vòng 10 trượng, phi châm bách phát bách trúng. Cái này ngân châm chính là do Hoàng Kiên xếp đặt cũng chế tạo ám khí, thoạt nhìn cùng bình thường ngân châm không có gì khác nhau, bất quá lại bên trong dấu huyền cơ, hơn nữa Tống Ảnh Nhi chính mình chỗ điều chế tê dại tí độc tố, coi như là Phương Lăng cũng muốn chú ý đối phó mới được.
Phương Lăng nhất niệm đến vậy, liền nói ra, cư nhiên việc đã đến nước này, chúng ta đây cũng chỉ có chú ý làm việc.
Tống Ảnh Nhi gật đầu nói, này điện hạ hiện tại có kế hoạch gì đâu?
Phương Lăng mục quang tại tháp trong sảnh dạo qua một vòng, rơi xuống trên 9 tầng trên bậc thang, nhàn nhạt nói ra, kế hoạch muốn lấy quyết tại ngoại công bọn họ đến cùng là đúng hay không tại đây tòa nhà hình tháp phía trên, trước 8 tầng ta đều đã trải qua nhìn rồi, tựa hồ không có có thể giấu người địa phương, như vậy chỉ có cái này tầng thứ 9.
Tống Ảnh Nhi liền nói ra, chúng ta đây đi lên xem một chút ta.
Phương Lăng gật gật đầu, theo tháp sảnh hướng phía trên bậc thang đi đến, đợi đến chuyển qua khom, đi đến 9 tầng nhập khẩu thời điểm, liền phát hiện một cái trầm trọng sắt luyện đại môn chắn trước mặt, đại môn tốt nhất trước một đạo nặng trịch đại khóa, trên cửa còn quấn quanh lấy lại trường lại thô xiềng xích.
Tống Ảnh Nhi định nhãn xem xét, vui vẻ nói, điện hạ, ổ khóa này liền trên có người sờ vớt qua dấu vết, nhất định là có người lái qua cái này đại khóa.
Phương Lăng kỳ thật trong lòng sớm có dự cảm, bởi vì lúc trước Trương Hiểu Thanh đưa cơm thời điểm, theo tiếng bước chân trên phán đoán chính là hướng phía cái này lầu 9 mà đến, nói cách khác, lầu 9 trong nhất định nốt trước người nào, chỉ là không biết là có hay không chính là ngoại công. Hắn đưa thay sờ sờ cái này cửa sắt, một ngày ba bữa, Trương Hiểu Thanh đều được đưa lên, nếu là phát hiện cửa sắt có bị phá hư qua dấu vết, như vậy thì phiền toái.
Lập tức, ánh mắt của hắn liền rơi xuống cửa sắt bên cạnh trên vách tường, chứng kiến đống kia thế chỉnh tề lại gạch, lập tức có chủ ý, những này gạch so với cửa sắt đến nếu không thu hút nhiều lắm.
Phương Lăng móc ra chủy thủ, dọc theo gạch chung quanh khe hở cắm đi vào, may mắn chính là, chủy thủ chiều dài so sánh gạch độ rộng muốn càng dài một ít, bởi như vậy, sắc bén lưỡi dao theo gạch bốn vách tường vẽ một cái sau, gạch liền có chút ít buông lỏng.
Bất quá, nếu muốn đem thế hợp chặt chẽ gạch này ra đi ra, đây cũng không phải là một sự tình dễ dàng.
Sở dĩ Phương Lăng cuối cùng là một nhất định phải phá hư gạch, đương nhiên, là từ không nhất thu hút tường đấy tiến hành.
Kỳ thật những này gạch cũng đều là thập phần chắc chắn đá núi chế thành, độ cứng so với tường thành còn muốn cứng rắn mấy lần. Bất quá tu chân giả pháp khí chủy thủ sắc bén lại thế nào là thế gian vật có thể ngăn cản.
Vài giới đao đi, tường đấy một khối gạch liền nứt ra thành khối, Phương Lăng đem phân biệt đảo sau khi đi ra, sau đó theo cuối cùng bắt đầu, đem từng khối gạch di động, cuối cùng tại dày đến 3 trượng chắc chắn trên vách tường đảo ra một cái có thể cung ứng người tiến vào thông đạo.
Xuyên thấu qua trước thông đạo trong chiều nhìn lại, là được chứng kiến trong đó có một cái tháp sảnh bốn phía là bốn phong bế gian phòng, đồng dạng là giam giữ cửa sắt, bên ngoài trên trước khóa.
Phương Lăng cùng Tống Ảnh Nhi theo trong thông đạo chui đi vào, Tống Ảnh Nhi vênh thai vừa nghe nhỏ giọng nói ra, điện hạ, trong đó có người.
Phương Lăng có chút bất cảm, bốn trong phòng trong đó ba cái gian phòng đều có thể cảm giác được người tiếng hít thở, hơn nữa ba người hô hấp đều có chút vững vàng đều đều, hiển nhiên có một chút võ công nội tình.
Phương Lăng tinh tế phân biệt rõ một chút, cảm giác bên trái nhất trong phòng một cái tuổi hơi trường một ít, tuy nhiên không thể xác định người này có phải là ngoại công bản thân, bất quá, bị nhốt tại nơi này nhất định là hẳn cư chính địch nhân.
Bất quá, gian phòng cũng không lớn, cửa sắt cơ hồ chiếm hơn phân nửa, chung quanh vách tường không thể so với cửa thông đạo từ ngoài, muốn hẹp hòi rất nhiều, nếu là trực tiếp tại trên vách tường đảo, nhất định sẽ bị Trương Hiểu Thanh phát ra hiện tại. Phương Lăng mục quang theo vách tường thượng chiều rời đi, liền rơi xuống trên nóc nhà, nếu muốn tiến vào phòng, theo trên nóc nhà cũng có thể tiến vào. Hắn theo trên vách tường thông đạo, đem từng khối gạch dỡ xuống, rất nhanh liền tại trên nóc nhà mở cái đại động, sau đó liền chui được đỉnh tháp trên. Mặc dù nói Kỳ Thiên Tháp chỉ có 9 tầng, nhưng là trên thực tế 9 tầng phía trên còn có một cái đầy đỉnh tháp, mà đỉnh tháp tựu giống một cái bốn phía đều tiêm áo choàng, dùng ngắn ngủn cột đá chống đỡ nổi, vừa mới làm cho đỉnh tháp cùng 9 tầng nóc nhà gian tạo thành một cái có thể cung ứng tránh né không gian. Phương Lăng đi đến tháp bên cạnh, đem phía trên nhất một tầng gạch gõ thủng, sau đó liền đả thông ra một cái xuống phía dưới cửa sổ ở mái nhà. Xuyên thấu qua cửa sổ ở mái nhà, Phương Lăng rất thấy rõ ràng trong phòng hết thảy, đây là một gian đồng dạng đơn giản nhà tù, mấy gian bình thường được không thể lại bình thường gia cụ, tại bàn tròn trước, ngồi một cái 60 đến tuổi cầm bào lão giả, lúc này hắn chính cầm chiếc đũa, chậm rãi đang ăn cơm món ăn. Phương Lăng một thả người, liền từ cửa sổ ở mái nhà bên trong rơi xuống. Một rơi xuống mặt đất, hắn liền nhìn thấy Lục Tuần lão giả trước mặt khổng, đây là một gầy lão giả, tướng mạo hiền lành, lông mi thon dài, mặc dù trên mặt có không ít nếp nhăn, nhưng là mục quang sáng ngời, trên mặt viết trước tang thương lịch duyệt. Vừa thấy được cái này khuôn mặt, Phương Lăng liền nao nao, tựa hồ từ trên mặt hắn nhìn ra mẫu thân bóng dáng bình thường, có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, cơ hồ không cần hỏi thăm, Phương Lăng đã trực giác cho rằng, lão giả này nhất định chính là chưa từng gặp mặt ngoại công a. So với Phương Lăng nội tâm kích động, lão giả hiển nhiên muốn chấn định rất nhiều, hắn không có khả năng không có nghe được Phương Lăng đào gạch thanh âm, bất quá lại giống như không có nghe được bình thường. Thật lâu sau, hắn mới đưa chiếc búa bông, dùng lụa bố lau miệng, hướng phía Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, ta sớm nói qua, các ngươi đùa giỡn bất luận cái gì thủ đoạn đều không có dùng, trở về nói cho Phương Tung Nạo, không cần lại trên người của ta phí cái gì tâm tư, ta là tuyệt đối sẽ không hướng hắn cúi đầu. Phương Lăng nghe được nhịn không được cười lên, chắc không được lão giả không có để ý tới chính mình, nguyên lai là đem chính mình trở thành Phương Tung Nạo phái tới người. Nhìn thấy Phương Lăng không nói lời nào, lão giả cũng không nói thêm cái gì, thậm chí liền hừ đều lười được hừ một tiếng, theo trên ghế đứng lên, đi đến bên giường ngồi xuống. Chương 3, Vinh Quốc Công. Đợi đến lão giả ngồi vào trên giường, Phương Lăng tài giải thích nói, lão nhân gia hiểu lầm, ta không phải Phương Tung Nạo phái tới người. Lão giả cười nhạo một tiếng, tựa hồ cảm thấy hắn lời này nói được thật sự quá giả, liền nhìn đều lười được liếc hắn một cái, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Phương Lăng thấy hắn đối với chính mình khuyết thiếu tín nhiệm, biết rõ nhiều hơn nữa thảo luận xuống dưới cũng sẽ không có cái gì tiến triển, liền đi nhanh đi tới. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một quả thanh huỳnh huỳnh hoàn bội, mở miệng hỏi, không biết lão nhân già có biết hay không này cái hoàn bội. Lão giả không đếm xỉa tới trừng mắt lên ra, đợi đến nhìn rõ ràng cái này hình dạng và cấu tạo đặc biệt hoàn bội giờ, đột nhiên mắt hổ trừng, khẽ vươn tay liền bắt được Phương Lăng cổ áo, đằng đằng sát khi nói, cái này hoàn bội nơi nào đến. Phương Lăng cũng không có bởi vì lão giả cử động mà có bất kỳ kinh hoàng, ngược lại trong lòng vui vẻ, bởi vì này hoàn bội đúng vậy mẫu hậu năm đó rời nhà giờ, ngoại công tự tay chế thành vật, mẫu hậu trong cung nhiều năm như vậy chưa bao giờ gỡ xuống qua, lão giả kích động như thế biểu lộ. Đủ thấy hắn khẳng định biết rõ hoàn bội lai lịch, hắn liền khẽ mỉm cười nói, đây là mẫu thân của ta. Cái gì, mẹ của ngươi? Lão giả cau mày, nhìn thấy thiếu niên chấn định tự nhiên, chút nào cũng không có thất kinh cảm giác, trong mắt càng nhiều vài phần kinh ngạc, hắn chậm rãi buông tay ra, cũng cảm giác mình quá kích động một ít, có lẽ là bị hoa mắt. Bất quá, khi hắn theo Phương Lăng trong tay tiếp nhận này hoàn bội, lại nhìn kỹ thời điểm, trên mặt biểu lộ có vẻ càng ngày càng nghiêm trọng, hoàn bội vật chính là nữ tử chỗ mang theo ngọc sức, hình thức đa dạng, tạo hình không đồng nhất, ngọc chất lại thiên kỳ bách quái, nhưng mà bất luận cái gì một kiện nhưng đều là độc nhất vô nhị. Trong tay cái này hoàn bội, tạo hình vốn là hiếm thấy, hắn xanh ngọc thanh trong ố vàng, đường vân như tơ như sợi, trong thiên hạ tuyệt không đệ nhị kiện như thế hình thức hoàn bội a. Lão giả mục quang chậm rãi theo hoàn bội chuyển rời đến Phương Lăng trên người, mới vừa rồi không có nhìn kỹ thiếu niên bộ dạng, hôm nay cái này nhìn kỹ, trong lòng âm thầm lắp bắp kinh hãi, thiếu niên khí chất xuất chúng, tướng mạo tuấn lãng như ngọc, dung mạo trong lờ mờ có thể chứng kiến nữ nhân bóng dáng. Bất quá, lão giả nhưng lại ha ha phá lên cười, sau đó nặng nề khẽ hừ nói, Phương Tung Nạo a Phương Tung Nạo. Quả nhiên cái gì thủ đoạn đều khiến cho đi ra, liền cái này hoàn bội đều có thể đem tới tay, thiếu niên, hắn là muốn cho ngươi giả dạng làm lão phu ngoại tôn a. Ngươi lớn lên còn đích sắc cùng Yên Nhi có vài phần tương tự, chỉ có điều, ngươi cho rằng ta sẽ ngu xuẩn đến tin tưởng ta này ngoại tôn sẽ đến cái này trong tháp sao? Vừa nghe lời này, Phương Lăng trong lòng đỗng nhiên sáng tỏ đứng lên, mẫu thân họ Tô, mà tên một chữ đúng vậy một cái yên chữ, hơn nữa cái này ngoại tôn nhị chữ, trước mắt lão giả này thân phận thì miêu tả sinh động, đúng vậy Vinh Quốc Công Tô Thiên Sách. Hắn liền chân thành tha thiết nói, ngoại công, ta thật sự sẽ là của ngươi thân ngoại tôn Phương Lăng a. Tô Thiên Sách cười lạnh một tiếng nói, thật không? Như vậy ngươi thì ra là đường đường đại hoàng tử điện hạ rồi. Như vậy ta hỏi ngươi, bị khóa ở trong lãnh cung đại hoàng tử điện hạ, như thế nào sẽ đến cái này Hích Châu quốc trong vương cung đâu? Phương Lăng lại không làm càng nhiều là giải thích, chỉ là từ trong lòng lấy ra một phong thư hàm, không người đẩy tới nói, ngoại công bị khóa ở nơi đây, rất nhiều chuyện cũng không biết, hoài nghi cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, nơi này có mẫu hậu tự tay viết thư một phong, ngoại công hẳn là còn nhận ra mẫu hậu bút tích a. Thư. Tuy nhiên không biết các ngươi là như thế nào lấy tới cái này hoàn bội, nhưng là Yên Nhi thư pháp chính là ta một tay giáo thành, mơ tưởng tại lão phu mí mắt dưới giả mạo. Tô Thiên Sách tuyệt không tin tưởng Phương Lăng lời nói, bất quá vẫn là đem này phong thư nhận lấy, trên mặt cười lạnh đem bên trong thư rút ra. Chỉ có điều,
Đợi đến nhìn thấy giấy viết thư trên này xinh đẹp bút tích sau, Tô Thiên Sách đồng tử bỗng nhiên phóng đại đứng lên, miệng cũng có chút mở ra, nữ nhân thư pháp là hắn tự tay dạy, vạn không phải những người khác có thể bắt chước được, hơn nữa, cái này thư tín bút tích công tác liên tục, trên mặt lời nói cũng đang cùng nữ nhân giọng điệu giống như lúc. Dựa theo trên mặt chỗ nói, từ lúc 3 năm trước đây, ngoại tôn Phương Lăng cũng đã bị đóng cửa Thạch Thành Vương, cùng nữ nhân đi ra cùng, hôm nay Phương Lăng mang theo hoàn bội cùng thư, chính là vì tìm kiếm tung tích của mình. Giữa những hàng chữ lời nói tựa như nữ nhân tại trước mặt chính miệng kể ra bình thường, chữ chữ như ngọc, những câu rõ ràng, đợi đến một phong thư đọc xong, Tô Vân Sách cũng không khỏi được vành mắt từng đỏ, lúc này mới chính thức đánh giá cẩn thận nâng Phương Lăng, chăm chú hỏi, ngươi quả nhiên là Lăng Nhi. Phương Lăng vành mắt đúng vậy hồng hồng, tuy nhiên cùng ngoại công chưa từng gặp mặt, nhưng là từ lúc mâu thân chỗ đó nghe nói ngoại công rất nhiều chuyện, tại đánh tiểu trong ấn tượng, hắn chính là mặt mũi hiền lành lão giả, hôm nay nhìn thấy, vui sướng trong lòng tất nhiên là tột đỉnh. Nghe được ngoại công câu hỏi, hắn nặng nề gật đầu, nói ra, ngoại công, ta thật là Lăng Nhi. Tuy nhiên chưa từng có gặp qua ngươi, nhưng là từ nhỏ mẫu hậu liền theo ta nói về rất nhiều về chuyện của ngươi, ta tới trước, liền hỏi qua mẫu hậu, vật gì đó có thể làm cho ngoại công tin tưởng thân phận của ta, mẫu hậu đã nói thư pháp. Nghe mẫu hậu nói, ngoại công mặc dù là thương nhân, nhưng lại đam mê thư pháp, mỗi lần mượn đưa hàng cơ hội, liền bái phỏng các nơi danh sư, có một lần vì bái phỏng một vị kể chuyện pháp gia, nghe nói hắn ham mê rượu mạnh, còn hao tốn 30 mấy lượng bạc mua một vò thượng đẳng hảo tiểu đưa lên, kết quả sau khi trở về, ngoài chăn bà đau nhức mắng một trận, hơn nửa đêm đem ngươi đuổi đến đi ra ngoài, hay là mẫu hậu vụng trộm ôm giường tê. Hàm đi ra, ngoại công tài không có ở đại tuyết trong đêm cảm lạnh đâu. Ngoại công thư pháp bởi vì học tự nhiều người, cuối cùng tự thành một thể, sở dĩ mẫu hậu đã nói, sách này pháp liền tuyệt không người có thể giả mạo, chỉ cần ngoại công chứng kiến, nhất định có thể hiểu rõ thân phận của ta. Lời này êm thai nói tới, trong đó liên quan đến việc tư nếu không có người trong cuộc tuyệt khó khăn giải, Tô Vân Sách rốt cục hoàn toàn tin tưởng thiếu trước mắt thân phận, hắn rốt cuộc đè nén không được kích động, thông suốt điệu từ trên giường ngồi dậy, bước đi đến Phương Lăng trước mặt, hai tay án lấy bờ vai của hắn, nhìn kỹ mặt của hắn, trong lúc nhất thời lão lệ tung hành, sau đó liền ngửa mặt lên trời cười dài đứng lên, thật sự là lao thiên có mắt ta, lại có thể để cho ta tại sinh thời. Nhìn thấy ta đây ngoại tôn. Phương Lăng lúc này mới chính thức quỳ lạy, sau đó nói, ngoại công, tôn nhi lần này tới là muốn đem các ngươi cứu ra đi. Cái gì, cứu chúng ta đi ra ngoài? Tô Vân Sách liền vội khoát khoát tay, thành khẩn nói, ta có thể trước khi chết gặp được ngươi một mặt, nhìn thấy Yên Nhi thư, cuộc đời này đã không tiếp tục hy vọng xa vời. Ngươi có thể tìm tới ta, mà vẫn còn đi vào cái này trong vương cung không biết hao phí nhiều ít tâm lực, nhưng là, nếu muốn đem chúng ta cứu ra đi là so với lên trời còn khó hơn a. Phương Lăng mỉm cười, nghiêm mặt nói ra, ngoại công, tôn nhi cư nhiên nhìn thấy ngươi, lại há có thể đem ngươi vứt xuống dưới một mình rời đi. Vô luận cái này vương thành có nhiều phòng thủ kiên cố, tôn nhi cũng nhất định sẽ đem tất cả mọi người cứu ra đi. Tô Thiên Sách nghiêm túc nhìn xem ngoại tôn, nói ra, này ngươi cũng đã biết chúng ta có bao nhiêu người sao? Phương Lăng nói ra, tại đây trong tháp hẳn là còn có cái khác hai người a. Tô Thiên Sách nói ra, năm đó chúng ta một nhà 12 miệng ăn, toàn bộ bị dẫn tới cái này Hích Châu vương thành, khóa tại cái này Kỳ Thiên tháp phía trên, hôm nay nhốt tại tầng này, còn có mặt khác hai người, một người là của ta con lớn nhất, cũng sẽ là của ngươi đại cứu Tô Văn Rộng, một người là ngươi Văn Rộng nhi tử, cũng sẽ là của ngươi biểu ca Tô Duy. Trừ lần đó ra nữ quyến cùng hài đồng, đều bị nhốt tại đáy tháp dưới mặt đất một tầng trong. Phương Lăng nghe được liền suy tư, hắn chính là theo một tầng tháp chỗ đó vào, lúc ấy cũng không có phát hiện dưới mặt đất thông đạo các loại, hiện tại xem ra, này phía dưới hẳn là còn có cơ quan mới lạ. Tô Thiên Sách thấy hắn không nói gì, liền nhàn nhạt nói ra, tại nơi này bị giam vài chục năm, lão phu sớm đã không có nghĩ tới có thể còn sống đi ra ngoài, chúng ta Tô gia nhân sinh đương ngạo khí, chết là hy sinh anh liệt, tuyệt sẽ không khuất phục tại Phương Tung ngạo dưới dâm uy, cho nên nói, Lăng Nhi, ngươi không cần mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm à, vạn nhất đem ngươi liên lụy tại nơi này, ngoại công ta thì như thế nào không phụ lòng mẹ ngươi thân đâu. Phương Lăng nhưng lại cười nói, ngoại công không cần phải lo lắng, Lăng Nhi cư nhiên đến đây, này liền có sách lược vẹn toàn. Chỉ là Lăng Nhi có một chuyện không rõ, Phương Tung Ngạo tại sao phải đem ngoại công các ngươi mang đến nơi đây? Tô Thiên Sách lôi kéo Phương Lăng tại trước bàn ngồi xuống, nhớ lại nói, vấn đề này nói đến lời nói tự dài, chúng ta Tô gia tổ tiên tại 300 năm trước chính là địa vị hiển hách, chính là năm đó Đại Tống quốc mặt đại hiếu Vũ hoàng đế tâm phúc trọng thần. Về sau hiếu Vũ hoàng đế băng hà, Tô gia tổ tiên còn từng phụng mệnh an táng hoàng đế di thể, về sau liền một mực mai danh nhật tích. Phương Lăng nghe được cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhà mình còn có chuyện như vậy, nguyên lai Tô gia tổ tiên cư nhiên còn có thân phận như vậy. Tô Thiên Sách nói ra, 18 năm trước buổi tối, một cái tự xưng là Ích Châu Vương thủ hạ chính là nam tử phía trước bái phỏng, nói tới Yên Nhi liên lụy gia nhập mưu phản án, hơn nữa đã bị đẩy vào lãnh cung tin tức, mà vẫn còn lộ ra, hoàng thượng đã phái cấm quân đi suốt đêm phó vệ thành, muốn đem chúng ta cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Nói đến đây, hắn thở dài một tiếng nói, ta bởi vì là Yên Nhi gả vào hoàng thất sau, bị đóng cửa Vinh Quốc công, cùng này Ích Châu Vương cũng có qua vài phần giao tình, lúc ấy liền muốn hắn có nên không mở như vậy vui đùa, vì vậy liền nghe xong nam tử kia lời nói, đem hạ nhân phân phát, mang theo gia quyến suốt đêm đầu phục Phương Tung Ngạo. Chỉ là nào biết đâu rằng, Phương Tung Ngạo không biết từ nơi này được đến chúng ta Tô gia tổ tiên chuyện tình, liền đã khởi hiếu Vũ hoàng đế bảo tàng chủ ý. Nguyên lai là như vậy. Phương Lăng lúc này mới chợt hiểu được, lập tức nặng nề hừ lạnh một tiếng, thật sự là người tính không bằng trời tính, Phương Tung hoành nốt ngoại công một nhà,
trăm phương ngàn kế muốn tìm hiếu Vũ Hoàng Lăng bảo tàng, chính mình nhưng lại đánh bậy đánh bạn, đã sớm cho tới tay. Nếu là bị hắn biết rõ, chẳng phải hội tức giận đến thổ huyết. Tô Thiên Sách nói ra, chúng ta cái này Tô gia việc chính là phụ truyền tử, tử truyền tôn, đại đại tương truyền, cũng không nói cho hắn biết người. Chính là bởi vì như thế, Phương Tung Nạo Tài vững tin ta biết rõ hiếu Vũ Hoàng Lăng bí mật. Hơn nữa ta cũng vậy đoán được, tại chúng ta đi sau, người của bọn hắn nhất định là đem Vinh Quốc công phụ lật ra cái đấy chỉ lên trời, cuối cùng tại một bà đại hỏa thiêu cái sạch sẽ, bất lưu một điểm dấu vết. Chỉ có điều, tổ tiên di huấn trên không nói tới một chữ hiếu Vũ Hoàng Lăng việc. Những năm gần đây này, Phương Tung Nạo là vừa đấm vừa xoa, mọi cách xếp đặt, sở dĩ ta vừa rồi tại như vậy hoài nghi ngươi a. Chương 4, tiền đồ khó khăn. Phương Lăng hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, nặng nề hừ một tiếng, sát khí liên tục nói, khá lắm Phương Tung Nạo, tưởng là vương giả thân, rõ ràng sử xuất như vậy hạ lưu thủ đoạn, làm cho ngoại công các ngươi ăn nhiều năm như vậy khổ, phần này huyết cừu ta một ngày nào đó cùng với hắn hảo hảo tính cả một chướng. Nhìn xem Tôn Nhi như thế có khí phách, toàn thân tự nhiên như vậy tản ra hoàng gia làng gió, Tô Thiên Sách nhịn không được thưởng thức, rồi lại báo cho nói, Lăng Nhi, mọi sự đều không nên vọng động, cái này dù sao cũng là Phương Tung Nạo địa bàn. Phương Lăng nói ra, ngoại công ngươi yên tâm, ta đều có đúng mực, đầu tiên muốn chuyện tình đương nhiên là đem bọn ngươi cứu ra đi. Sở dĩ muốn ủy khuất ngoại công nhiều hơn nữa ở vài ngày, ta sẽ mau chóng an bài tốt. Tô Thiên Sách nhìn thấy Phương Lăng như thế kiên trì, liền dặn dò, hết thảy cẩn thận là hơn. Phương Lăng giẫm phải cái bàn nhảy lên cửa sổ ở mái nhà, tại đem nóc nhà phục hồi như cũ sau, lúc này mới hướng phía đường cũ phản hồi, đợi một chút đến về tới tám bên cạnh tháp trong sảnh thời điểm, Tống Ảnh Nhi vẻ mặt khó hiểu hỏi, điện hạ, thần sắc ngươi có chút nghiêm trọng, chẳng lẽ này trong phòng người không phải Vinh Quốc công sao? Phương Lăng lắc đầu, cười nhạt một tiếng nói, này người ở bên trong đích xác là ta ngoại công, bất quá, chúng ta phải cứu nhân số lượng có 12 người nhiều. 12 cái. Tống Ảnh Nhi nhịn không được ngược lại quất ngụm khí lạnh, thoáng cái hiểu rõ Phương Lăng biểu lộ vì sao là như vậy, đây là cái gì địa phương, đây chính là thủ vệ xâm nghiêm hoàng cung, nếu muốn theo vận một người đi ra ngoài cũng khó khăn, huống chi hay là 12 cái. Bất quá, nàng rốt cuộc là cực kỳ thông minh người, trong mắt sáng ngời, liền thốt ra nói, điện hạ, hổ đầu yêu bài. Khi ta tới nhìn thấy Trương Hiểu Thanh sử dụng qua, yêu bài sáng ngời đi ra, trong vương cung thủ vệ không hỏi một tiếng một câu, lập tức cho đi. Phương Lăng nuốt cằm nói, cái này hổ đầu yêu bài ta cũng vậy lo lắng qua, đích xác là chúng ta xuất cung lợi khí, chỉ có điều, thứ này tuy nhiên thuận tiện, nhưng lại có không nhỏ lỗ thủng a. Lỗ thủng? Tống Ảnh Nhi không hiểu nói. Phương Lăng giải thích nói, Hàn Cư chính chỗ thu 11 người đệ tử không có chỗ nào mà không phải là Ích Châu cảnh nội có đại thực lực cùng bối cảnh người, trong cung địa vị chỉ sợ so với thị vệ thống lĩnh còn muốn cao, nhân vật như vậy, trong nội cung thị vệ vậy cũng đều là đem đối phương trước mặt khổng nhớ rõ một mực, sở dĩ Trương Hiểu Thanh một xuất ra hổ đầu yêu bài, liền có người nhường đường, một mặt là hổ đầu yêu bài đại biểu địa vị, về phương diện khác thì là đối phương nhận ra Trương Hiểu Thanh thân phận. Tống Ảnh Nhi lập tức hiểu được, ngọc thủ giấu tại trên môi nói cách khác, nếu là một cái người xa lạ cầm hổ đầu yêu bài, còn mang theo một đống lớn nữ quyến muốn xuất cung, cái này nhất định sẽ khiến cho thị vệ hoài nghi. Phương Lăng gật đầu nói, không sai, không chỉ là người xa lạ cầm, coi như là Trương Hiểu Thanh bản thân, hắn muốn dẫn nhiều người như vậy xuất cung, thị vệ khẳng định cũng sẽ theo thường lệ thông chi thị vệ thống lĩnh, truyền đạt cho Phương Tung Nạo. Bởi như vậy, người còn chưa xuất cung, liền sẽ bị chặn đứng. Tống Ảnh Nhi khó khăn nói, cái này hổ đầu yêu bài chẳng phải là không hề công dụng rồi. Phương Lăng nhưng lại cười nói, lấy việc có lỗ thủng liền có giải quyết phương pháp, nói cách khác, chỉ cần tại bọn hắn chặn lại trước xuất cung tiểu mọi sự đại cát. Tống Ảnh Nhi thoáng một cân nhắc, liền tỉnh ngộ nói, điện hạ ý tứ là, đua ngựa hội. Phương Lăng nuốt cằm nói, không sai, đua ngựa hội cử hành địa điểm thực sự không phải là trong cung, mà là bên trong thành đua ngựa trường, đến lúc đó ngoại trừ Phương Tung Ngạo hội đi trước, trong cung đình nhân vật trọng yếu khẳng định cũng đều sẽ đi, bởi như vậy trong nội cung nếu là xuất hiện loại chuyện này, chỉ là thông báo liền cần không ít thời gian. Tống Ảnh Nhi suy nghĩ sau lại lo lắng nói, nếu là Phương Tung Ngạo đoán ra chúng ta đã xuất cung, hạ lệnh thị vệ trong thành chặn lại, hơn nữa đóng cửa thành lời nói, chúng ta đây đã có thể thành con chim trong lồng. Phương Lăng gật đầu nói, dưới tình huống bình thường đích xác có thể như vậy, dùng Phương Tung Ngạo tâm cơ nhất định sẽ phát giác trong đó kỳ quặc, bất quá may mà chính là chúng ta còn có Yên Tỷ ở đây. Tống Ảnh Nhi liền hiểu được, điện hạ là nói, làm cho Yên Tỷ phái người tại đua ngựa hội nhập khẩu chờ đợi, một khi gặp được thị vệ phía trước thông báo, liền đi đầu một bước đem người ngăn lại. Dùng Yên Tỷ năng lực, muốn làm đến một bước này ngược lại hẳn là không khó. Phương Lăng nói ra, hơn nữa, Yên Tỷ còn có thể nhân cơ hội này rời đi đua ngựa trường, cùng chúng ta tụ hợp sau theo cửa thành thoát thân, một khi ra khỏi thành, sự tình tiểu đơn giản hơn nhiều. Kế hoạch tuy nhiên như thế đơn giản, cũng rất có thể đi tính, bất quá trong đó lại ra không được nửa điểm sai lầm, một khi ra nửa điểm cạm bẫy, chúng ta liền đem gặp phải trước hơn vạn binh lính tiêu trừ. Nói đến đây, hắn hướng phía Tống Ảnh Nhi nói, Ảnh Nhi ngươi sáng sớm ngày mai muốn đi Mạnh Đại Ca tòa nhà một chuyến, đem của ta đỉnh lấy tới, đưa đến chết ở trên tay của ta sau liền cùng Lỗ Đại Ca bọn họ cùng một chỗ hành động. Tống Ảnh Nhi lập tức lo lắng nói, điện hạ, bởi như vậy, ngươi chẳng phải là một người sẽ đối mặt nhiều cao thủ như vậy, huống chi còn có một đại tiên đâu. Trương Hiểu Thanh võ công đều rất cao, cái này đại tiên chẳng phải là càng thêm lợi hại. Bằng không, chúng ta cùng một chỗ đối phó với địch tốt lắm. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, Ảnh Nhi, ngươi cùng ta ở chung lâu như vậy, có thể thấy được ta đã làm không có đúng mực chuyện tình. Tống Ảnh Nhi khẽ lắc đầu, rồi lại nói, nhưng là ta lại biết, điện hạ là một yêu mến mạo hiểm giả, Phương Lăng không khỏi nhịn không được cười lên, Tống Ảnh Nhi thật đúng là đem mình cho sơ đấu, hắn liền nghiêm mặt nói, ta đây chính là một cái người nói không giữ lời. Tống Ảnh Nhi lắc đầu, Phương Lăng liền thận trọng nói ra, Ảnh Nhi, ta đây đáp ứng ngươi, nhất định sẽ bình an cùng các ngươi tụ hợp, sở dĩ ngươi cũng muốn đáp ứng ta, đi theo Lô đại ca bọn họ cùng một chỗ hành động. Tống Ảnh Nhi sâu kín thở dài, trong lòng biết Phương Lăng quật cường tính tình, bất đắc dĩ gật đầu nói, thiếp thân tuân mệnh chính là, chỉ là điện hạ ngươi nhất định phải bảo trọng. Phương Lăng khẽ cười cười, trong lòng lại biết mình phải đối mặt chuyện tình là cỡ nào gian nan, chính là bởi vì như thế, hắn tài không nghĩ đem Tống Ảnh Nhi liên lụy tiền đến. Ngày hôm sau, Tống Ảnh Nhi dùng đưa thực vật là danh tướng Thốn Đỉnh vụng trộm dẫn theo tiền đến, đưa đến Phương Lăng trong tay. Thốn Đỉnh nơi tay, Phương Lăng lo lắng cũng đủ không ít, đợi đến Trương Hiểu Thành sau khi rời khỏi, Phương Lăng liền vào đến Thốn Đỉnh bên trong. Tiểu Điêu đang tại trong suối nước phao trước tắm, cái này một tấc vuông thiên địa mặc dù không có bên ngoài thế giới mùa hè như vậy nhiệt, nhưng là cũng có chút oi bức cảm giác, vừa thấy được Phương Lăng xuất hiện, Tiểu Điêu lập tức theo trong suối nước nhảy dựng lên, ướt sũng nhào vào Phương Lăng trên người. Nghe được Phương Lăng đem Hàn Cư Chính luyện chế tà ác pháp khí chuyện tình giải thích sau, Hoắc Tuấn Viễn thoáng ngâm nghĩ hạ nói, chiếu ta phán đoán, cái này Hàn Cư Chính trên tay hẳn là có thể làm cho người sinh ra ảo ảnh pháp khí, sở dĩ tại người thường xem ra, hắn có thể đủ rồi hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Phương Lăng nghe được trong lòng sáng ngời nói, nếu như vậy giải thích lời nói, chuyện kia tiểu thuận lý thành chương rất nhiều. Hoắc Tuấn Viễn nói ra, nhị đệ ngươi hiện tại cũng không có tiện tay pháp khí, người này tu vi lại cao ra rất nhiều, muốn đối phó hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng a. Phương Lăng nói ra, này nếu là tăng thêm Tiểu Điêu lời nói, không biết sẽ có bao nhiêu phần thắng. Hoắc Tuấn Viễn suy nghĩ thoáng cái nói, cái này khó nói, hành khí cảnh võ đạo giả đủ có thể đối phó thế gian hung thú bảng trên 50 danh ngoại trừ mãnh thú, Tiểu Điêu bài danh 80 vị, qua nhiều năm như vậy du lịch, khiến nó trong túi hạt giống số lượng rất nhiều, đối phó bình thường hành khí cảnh võ đạo giả cũng không rơi vào thế hạ phong. Bất quá, nếu là người này là tiên môn đệ tử, trên tay lại có chức chế tạo ảo ảnh pháp khí, như vậy Tiểu Điêu cũng có thể sẽ chịu đến ảnh hưởng, cũng may nó luôn luôn là đánh xa, sở dĩ dùng để quấy rầy đối phương ngược lại không có vấn đề, nhưng là chính thức có thể giết được người, còn phải xem nhị đệ chính mình. Phương Lăng gật gật đầu, Tiểu Điêu năng lực đích xác rất mạnh, bất quá nó có thể giao phó hạt giống rất nhanh sinh trưởng hơn nữa công kích địch nhân năng lực, nhưng là những thực vật này nhưng đều là không khác biệt công kích, sở dĩ tại công kích đối phương đồng thời cũng sẽ công kích được chính mình, có thể nói là một bả kiếm hai lưỡi a. Bất quá đối với biết rõ thực vật đặc tính Phương Lăng mà nói, tại đây một điểm trên hay là chiếm thượng phong. Hoắc Tuấn Viễn mục quang rơi xuống trên núi nhỏ dược liệu trên, suy nghĩ một chút nói, hắn là võ công ta là không có biện pháp giúp ngươi muốn sách, bất quá hắn pháp khí nếu thật là chế tạo ảo giác lời nói, trên núi này dược liệu ngược lại có thể miễn cưỡng luyện ra một khỏa định thần đan. Định thần đan? Phương Lăng vội vàng hỏi tới. Hoắc Tuấn Viễn nói ra, định thần đan chính là ta sư môn một loại nhị cấp đan phương, dùng sau có thể làm cho tinh thần cao độ tập trung, ngũ giác không bị ngoại giới quấy nhiễu, dùng để đối phó ảo giác pháp khí là không thể tốt hơn gì đó. Nếu có thứ này, vậy đối với phương pháp khí liền không đủ gây sợ. Phương Lăng lập tức mừng rỡ nói. Hoắc Tuấn Viễn lại nói, định thần đan luyện chế phương pháp hết sức phức tạp, hơn nữa cần thiết dược liệu tương đương hi hữu, tiệm bán thuốc bên trong cơ hồ không có bán, bất quá cũng may cái này Thốn Đỉnh trên núi loại không ít phương thuốc trên, nhưng không đủ toàn diện. Sở dĩ, tuy nhiên có thể luyện ra định thần đan, nhưng là dược hiệu khẳng định đại thụ ảnh hưởng. Chỉ cần có tác dụng thì tốt rồi, đại ca ngươi trước dạy ta luyện chế phương pháp a. Phương Lăng vui mừng nói. Vì vậy, tại Hoắc Tuấn Viễn chỉ đạo hạ, Phương Lăng bắt đầu ngắt lấy trên núi dược liệu, sau đó ra Thốn Đỉnh sau, đem dược liệu tiến hành xử lý, cuối cùng tài tiến hành luyện chế. Bởi vì không có củi, sở dĩ Phương Lăng chỉ có thể lợi dụng thiên địa khí phóng thích thành ngoài hỏa đến tiến hành luyện chế, đối với cái này mất đi 1/3 huyết dịch Phương Lăng mà nói, quả thực là một loại như địa ngục tra tấn. Hao phí cơ hồ một đêm công phu, Phương Lăng rốt cục luyện ra chỉ vẹn vẹn có một khỏa định thần đan. Chỉ có điều, bởi vì thiếu mấy vị dược liệu, hơn nữa vẹn vẹn dùng ngoài hỏa ngao chế, sở dĩ dược hiệu giảm mất đi nhiều, vốn một khỏa định thần đan hiệu dụng có thể duy trì đến nửa nén hương thời gian, nhưng mà, cái này giảm mất đi nhiều dược hiệu đến tột cùng có thể duy trì liên tục bao lâu, lại khó có thể đoán trước. Bất quá, đối Phương Lăng mà nói, cái này đã xem như một kiện đòn sát thủ, bởi vì Hàn Cư Chính tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình có đối phó pháp khí phương pháp. Đương nhiên, đây hết thể dự đoán đều là thành lập khi hắn trên tay pháp khí là làm cho người ta sinh ra ảo ảnh, nhưng là, như đối phương pháp khí cũng không phải là như thế, chuyện kia có thể thật lớn không ổn. Nhưng mà, sự tình đến hiện tại loại tình trạng này, cũng chỉ có được ăn cả ngã về không, chỉ có đánh chết Hàn Cư Chính, mới có thể an tâm xuất cùng, nếu không mà nói, nhất định hậu hoạn vô cùng. Chương 5, chết ngay lập tức. Đua ngựa hội này, đồng thời đúng vậy lần thứ hai nhỏ máu đổ dùng cúng tế thời gian, như vậy vừa mới làm cho Phương Lăng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn vốn là nghĩ, nếu là nhỏ máu đổ dùng cúng tế là ở phía trước lời nói, hắn sẽ phải không công lại chạy trên 1/3 huyết lượng. Mặc dù có sinh huyết hoàn phụ trợ, bất quá vẫn đang không đủ để đạt tới toàn thịnh trạng thái, Phương Lăng thực lực bây giờ chỉ có thể đủ rồi phát huy 8/0 đến, đối mặt Hàn Cư Chính lớn như vậy tiên, như vậy trạng thái quả thực chính là chí mạng. Hơn nữa, hắn cũng không còn biện pháp tìm Tô Thiên Sách bọn họ hỗ trợ, bởi vì theo Tô Thiên Sách chỗ nói, ba người bọn họ trưởng kỳ dùng xương sụ tán, tuy có một thân võ công, nhưng là trưởng kỳ tích lũy lên độc tố đã làm cho võ công không cách nào thi triển. Ngay cả là Phương Lăng, nếu muốn thời gian ngắn hóa giải những độc tố này đều không được, sở dĩ, Phương Lăng cũng chỉ có một mình chiến đấu hăng hái. Bất quá Phương Lăng rõ ràng hơn, trên núi tuy nhiên người không nhiều lắm, nhưng là thần không biết quỷ không hay mang theo 12 cá nhân xuống núi, là tuyệt chuyện không thể nào, nếu như nửa đường bị Hàn Cư Chính phát hiện, này tài thật sự là tai họa ngập đầu, sở dĩ muốn xuống núi điều kiện tiên quyết chính là nhất định phải trước giải quyết Hàn Cư Chính. Kỳ Thiên Tháp bên trong không có thiên lý, cho dù giữa ban ngày cũng không có một tia ánh mặt trời chiếu tiến đến, cả địa phương tiểu giống như là một u ám phần mộ, nặng nề không khí lại dẫn ngày mùa hè nóng bỏng, làm cho người ta không thở nổi. Càng là như thế buồn tẻ trong hoàn cảnh, Phương Lăng càng được muốn tĩnh hạ tâm lai, đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Hai ngày sau đó sáng sớm, tám tầng cửa thông đạo liền truyền đến đại khóa cởi bỏ thanh âm, xoáy mà liền nhìn thấy Trương Hiểu Thanh đi vào trong phòng, kêu lên Phương Lăng đi tới tầng thứ 7. Tầng 7 tháp trong sảnh, khí đỉnh hạ hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên, khiến cho trong sảnh nhiệt độ so với 8 tầng đến cao hơn ra không ít, coi như tiến nơi này liền giống như tiến vào cái hỏa lò tử bình thường, nặng nghề được có loại hít thở không thông cảm giác. Hàng Cư Chính đứng ở đỉnh bên cạnh, đứng chắp tay, nắp đỉnh sớm bị treo lên, lộ ra trong đó hỏa diễm cùng thật dài mê tâm trượng. Nhìn thấy Phương Lăng đến đây, Hàng Cư Chính khỏe miệng vẽ ra một vòng vui vẻ, nhìn như thân thiết hỏi, thiếu niên, xem ra ngươi hai ngày này nghỉ ngơi được không sai, khí sắc rất tốt. Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, nơi này ngoại trừ ngủ ngay cả khi ngủ, suy nghĩ khí sắc không tốt cũng không được à. Hàng Cư Chính ha ha cười nói, nếu muốn tu thành chính quả, tự cần cứng cỏi cùng tính nhẫn lại, thiếu niên ngươi nếu là thật sự có cầu đạo chi tâm, điểm này khổ hẳn là không coi vào đâu. Phương Lăng nghiêm sắc mặt nói, đây là đương nhiên, tài cán vì đại tiên pháp khí xuất lực, là vạn bối tích vài chăn mền phúc khí à. Trương Hiểu Thanh ở phía sau nghe được cười nạo một tiếng, khinh thường liếc miết Phương Lăng liếc, chỉ cảm thấy thiếu niên này thật sự vô cùng ngu xuẩn, thậm chí vẫn không biết chính mình cũng sắp muốn chết, còn ở nơi này mà ơn. Hàng Cư Chính ha ha nói ra, ngươi có thể nhận thức bổn tiên khổ tâm là tốt rồi, hiện tại đi ra ngươi kính dâng thời điểm. Nói đi, hắn liền hướng phía Trương Hiểu Thanh chép miệng, Trương Hiểu Thanh dẫn cùng Phương Lăng đứng ở đỉnh bên cạnh thang đá phía trên, một phát bắt được hắn cổ tay, chậm rãi rút ra bên hông chiến đao, hỏa diễm chiếu rọi xuống, chiến đao hàn quang lập lòe, tựa như vẻ huyết ác ma nảy nở răng nanh. Phương Lăng tay khẽ run lên, trên mặt hiện ra vài phần ý sợ hay nói, Trương huynh, phiền toái nhẹ một chút. Trương Hiểu Thanh nghiền ngẫm nhìn xem thiếu niên trước mặt khổng, chậm rãi hiện lên vẻ mặt nhe răng cười nói, yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu cho ngươi lấy máu, cam đoan một chút cũng không đau. Đau nhức chữ tài nổ ra nửa cái âm tiết, Phương Lăng tràn ngập ý sợ hãi trên mặt đột nhiên nhiều hơn một bôi ngưng trọng sát khí, giấu ở trong cửa tay áo chủy thủ thuận cổ tay nhảy ra, hung hăng đâm vào Trương Hiểu Thanh ngực phía trên. Phương Lăng tu vi tuy nhiên chỉ có cương lực cảnh điên phong, so với Trương Hiểu Thanh hay là có nhất định chênh lệch, bất quá, như thế khoảng cự ly, tại Trương Hiểu Thanh không hề phòng bị phía dưới, Phương Lăng một kiếm này vừa nhanh vừa ngoan, cơ hồ không có bất cứ cái gì lo lắng đắc thủ. Pháp khí chủy thủ vốn tiểu so sánh thế gian binh khí muốn sắc bén nhiều lắm, hơn nữa Phương Lăng đối ám sát thuật tinh thông, một kiếm này vượt qua trước nhận theo hai cây xương sườn trong lúc đó xuyên thấu, chúng giữa tâm tạng trung ương, thế cho nên chủy thủ vào trái tim thời điểm, đều phát ra một tiếng nặng nề tiếng phá hủy. Trương Hiểu Thanh tiếu dung trong nháy mắt cứng lại tại trên mặt, túi đầu nhìn xem trên ngực chủy thủ cùng bị máu tươi nhuộm y phục màu đỏ, trong lúc nhất thời mộng được hồi thất thở. Thiếu niên này là ai? Khi hắn mấy ngày nay tiếp xúc trông được, bất quá là một cái phần đất bên ngoài thương nhân nhi tử thôi, tuy nhiên căn cốt không sai, nhưng là chỉ là hiểu một điểm võ công gia lông. Mà chính hắn đâu, không chỉ có là Hàn Đại Tiên đại đệ tử, đường đường hậu nhân của danh môn, hơn nữa tu vi đã là tan ra khí chi cảnh, ít như vậy năm, liền cùng con kiến hôi không có gì khác nhau, tùy tiện một đầu ngón tay là có thể làm cho hắn chết trên trăm qua lại. Hơn nữa lần trước Phương Lăng không hề phản kháng bị thả huyết, sở dĩ Trương Hiểu Thanh đối với hắn căn bản không có một điểm phòng bị, thế cho nên đến hiện tại, liền chân khí hộ thân đều không có tụ đứng lên. Ngực kịch liệt đau nhức khẽ động trước thần kinh, Trương Hiểu Thanh tại thất thần sau tài mạnh phục hồi tinh thần lại, hắn tựa như một đầu bị chọc giận sư tử, khàn giọng kiệt lực rít gào một tiếng, xúc tích trước toàn thân khí lực một đao hướng phía Phương Lăng bộ tới. Phương Lăng lạnh lùng một phát miệng, dùng sức đem chủy thủ co lại, thân thể hướng bên trái nhẹ nhàng linh hoạt rời nửa bước. Máu tươi lập tức tựa như suối phun loại theo Trương Hiểu Thanh ngực trong phun ra, đao của hắn còn ở giữa không trung, khí lực cả người cũng đã giống như bị tháo nước bình thường. Trương Hiểu Thanh thân thể tựa như trong gió thu lạc diệp, hai chân mềm nhũn, liền từ thang đá trên té rất xuống dưới, nện ở trên mặt đất, khí tức tựa như tơ nện, tùy thời đều chết. Hắn mở to hai mắt che kín trước tơ máu, cho dù sắp chết, hắn cũng như thế nào cũng nghĩ không thông nhân sinh của mình lại hội dùng như vậy bất ước phương thức kết cục rơi, hơn nữa còn là chết ở một cái căn bản không nhìn chúng mắt thiếu niên trong tay. Theo Phương Lăng ra tay đến Trương Hiểu Thanh tử vong, kỳ thật bất quá là ngắn ngủn vài cái thời gian hô hấp, cho đến khi Phương Lăng nhảy xuống thang đá, theo Trương Hiểu Thanh trong tay cầm lấy chiến đao giờ, Hàn Cư Chính cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hàn Cư Chính là nhân vật bậc nào, thân là Ích Châu quốc trấn quốc thiên sư, hắn gặp qua đại tràng diện thật sự rất nhiều, thế cho nên không có đem bất cứ người nào để vào mắt, huống chi hay là một cái chính là thiếu niên đâu. Nhưng mà, hôm nay chính là thiếu niên này tại trong vòng nhất chiêu cấp lấy đại đệ tử thánh mạng, điều này làm cho Hàn Cư Chính cũng không khỏi được kinh hãi. Phục hồi tinh thần lại, Hàn Cư Chính trên mặt bao phủ trên một tầng sương lạnh, hắn lạnh lùng nhìn trước mắt thiếu niên, lúc này mới phát hiện cái này thoạt nhìn không thông võ học tuổi trẻ người toàn thân vậy mà tản ra một loại cường giả khí tức. Phẫn nộ, nhục nhã, làm cho xem nhìn lầm Hàn Cư Chính phát ra thấu xương tiếng cười lạnh, "Thiếu niên, ngươi giấu được thật sâu a." Phương Lăng chậm rãi cầm lấy Trương Hiểu Thanh góc áo, lau khô chủy thủ trên vết máu sau, đem biệt tại bên hông, nhàn nhạt cười nói, "Nếu là giấu được không sâu, làm sao có thể đủ rồi làm cho Hàn đại tiên ngươi tín nhiệm đâu?" Hàn Cư Chính cười nhạo một tiếng nói, "Khen ngươi một câu, ngươi thật đúng là cho là mình không được rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi tiểu có thể thắng được bổn tiên sao? Phương Lăng tay cầm chiến đao, ngạo nhiên mà đứng, trả lời lại một cách miệng mai nói, bảo ngươi một tiếng đại tiên, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta thật không biết ngươi bộ kia xiết sao? Nếu không phải pháp khí quái phá, ngươi cho rằng ngươi thật có thể đủ rồi hô phong hoán vũ, vung đậu thành binh? Hàng cư chính sắc mặt hơi đổi, xoáy mà cuồng nở nụ cười nói, khá lắm thiếu niên, ngươi ngược lại có vài phần thông minh. Bất quá, ngươi đã biết rõ điểm này, bổn tiên thì càng sẽ không để cho ngươi còn sống ly khai. Ngươi nếu là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta còn có thể cho ngươi một cái toàn thây. Phương Lăng mỉm cười, Hàn đại tiên, ta nhưng không phải 3 tuổi tiểu hải tử, hoa ngôn xảo ngữ tiểu miễn đi. Lộ ra ngươi pháp khí, để cho ta mở mang tầm mắt ta. Hàng cư chính thần sắc sắt lánh nhìn xem thiếu niên, cười lạnh một tiếng nói, đối phó ngươi, cần gì vận dụng pháp khí? Hắn đột mà giương một tay lên, năm ngón tay kéo dài thẳng tắp, vô hình chỉ tiễn lập tức hoa phá trường không, tựa như thật sự tên loại bắn về phía Phương Lăng. Phương Lăng hừ lạnh một tiếng, cử động đao điên cùng chém, mỗi một lần huy động, liền chặn lại hạ một đạo chỉ tiễn. Bất quá, mỗi một lần cùng chỉ tiễn tiếp xúc, trên thân đao liền truyền đến mãnh liệt chấn cảm, ngăn lại năm miếng chỉ tiễn, Phương Lăng đã không tự chủ được liền lùi lại năm bước. Tuy nhiên sớm đối hành khí cảnh cao thủ từng có tính ra, nhưng là cái này tùy ý rời tay chỉ tiễn liền có thể đẩy lui chính mình sao nhiều bước, Phương Lăng trong lòng cũng không khỏi được ám quất ngụm khí lạnh. Hàng cư chính tựa hồ đọc đã hiểu Phương Lăng biểu lộ, nhẹ tay nhẹ phẩy nghịch đạo bảo, cười nói, tiện tay vài chỉ khiến cho ngươi đứng không vững chân, xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn ngược à, thành thành thật thật nghe lời của ta, khi ta huyết tế phẩm, nếu không cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Phương Lăng cười nhạo một tiếng, ánh mắt ngưng tụ, tựa như mũi tên loại chạy trốn đi tới, hắn cong lên trên thân cơ hồ cùng mặt đất song song, hai tay buông lỏng chiến đao mà đi, đi lại như điện, thân hình như ảnh, bất quá trong chớp mắt cũng đã cách Hàn cư chính bất quá vài chục trượng chi cách. Hàn cư chính trên mặt hiện ra khinh miệt tiêu dung, hai ngón thành quyển, tùy ý bắn ra, phanh 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 thanh âm vang lên, từng đạo chỉ tiễn tiêu xạ mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Phương Lăng khi thì trái tháo chạy, khi thì lưu trốn, khi thì cầm đao ngăn cản, từng bước một tiếp cận trước Hàn cư chính. Thất bại chỉ tiễn đụng vào tháp sảnh bốn vách tường cùng trên sàn nhà, phát ra vừa giòn nổ thanh. Nhìn thấy Phương Lăng hành động linh xảo, rõ ràng không có bị liên tục chỉ tiễn chô bắn trúng, Hàn cư chính cười lạnh một tiếng, đột nhiên hất lên tay áo, một cổ đao khí liền theo áo choàng chấn đi ra, vô hình đao khí tựa như chính thức lưỡi dao sắc bén mà đến, đao khí lướt qua, mặt đất bị kéo lên một cái thật dài lỗ hổng, thẳng hướng phía Phương Lăng mà đi. So với chỉ tiễn lợi hại tập trung, đao khí tiểu có vẻ to lớn rất nhiều, không chỉ là lưỡi đao có uy lực, lưỡi đao lướt qua không khí cũng sẽ biến thành có lực công kích. Đao thế rất nhanh chóng như điện. Phương Lăng gặp không cách nào tránh thiểm, trong tiếng hét vang vung đao nhanh chém, chiến đao cùng đao khí va đập bên trong, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, to lớn thiên địa khí hóa thành không dùng thất so sánh lực lượng, chấn đắc Phương Lăng hổ khẩu run lên, lảo đảo hướng về sau cùng tối mà đi. Hàng cư chính xem đúng thời cơ, một thả người hướng phía Phương Lăng bay vụt tới, trong chớp mắt liền đã đi tới Phương Lăng trước mặt, lúc này Phương Lăng cước bộ chưa ổn, cả người đều ở đao khí dư kình phía dưới. Hàng cư chính tìm tòi tay, hướng phía cổ của hắn trên chụp tới, đồng thời nhếch miệng cười nói, thiếu niên, ngươi thất bại. Chương 6, mù chiến. Hàng cư chính tu vi đã đạt hành khí cảnh, hơn nữa tu luyện hay là tu chân pháp môn, so với Phương Lăng trước mắt tu vi mà nói cao trọn vẹn hai cái đẳng cấp, hai người ở giữa chênh lệch tương đối lớn. Hàng cư chính chiêu thức ấy do xét, Phương Lăng cơ hội là không có biện pháp ứng biến kịp thời, nếu là bị hắn bắt lấy cái cổ, lập tức sẽ mất đi năng lực phản kháng. Bất quá, tiểu tại Hàng cư chính tự tin 10 phần lúc, Phương Lăng thanh âm trầm xuống, kêu lên, "Tiểu Điêu." Vừa dứt lời nói, tại Phương Lăng ngực trước đột nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh, thẳng hướng phía Hàn cư chính trên mặt chụp tới. Dù là Hàn cư chính cũng kinh hãi, toàn thân trong nháy mắt tụ khí cường hoành chân khí hộ thân, mạnh vung tay áo bảo, chấn ra một mảnh đao khí. Tiểu Điêu đã có hơn 300 tuổi, sớm là lao thành tinh mãnh thú, hắn trí tuệ không chút nào tại nhân loại phía dưới, một cảm giác được nguy cơ, đơn giản chỉ cần Lăng không thay đổi thân thể, hướng phía hơi nghiêng chạy trốn ra ngoài. Phương Lăng thì là nhân cơ hội này ổn định bước chân, xúc tích khí lực đem chiến đao trên dư âm kình đánh sơ sát, đồng thời âm thầm thở dốc một hơi, trong cơ thể khí huyết sôi trào phiên giang đảo hải. Móng đuốt một rơi xuống mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn liền một cổ, dốc sức hướng phía Hàn cư chính phun ra vài quả hạt giống. Hạt giống một tiến vào thanh gạch trong, liền lập tức sinh trưởng thành hình, trong chớp mắt đã lâu thành một mảng lớn quỷ khốc đằng, tựa như cự mãng loại dây không khác nhau công kích tới chung quanh có khả năng tiếp xúc đến bất luận cái gì vật thể. Tháp trong sảnh trước mặt tích vốn sẽ không khá lớn, quỷ khốc đằng thể tích nhưng lại phi thường lớn, tuy nhiên tiểu điêu rất tốt đã khống chế hạt giống phụt lên số lượng, nhưng là quỷ khốc đằng trên cơ bản chiếm cứ tháp sảnh hơn phân nửa, đương nhiên rời đi gần nhất Hàn cư chính tiểu đứng núi chịu sào bị công kích. Bất quá Hàn cư chính dù sao cũng là hành khí cảnh cao thủ, nhưng nghe hắn hừ lạnh một tiếng, lại là giương lên tay áo. Từng đạo đao khí giống như cắt đậu hũ răng khắp nơi ra, đem quỷ khốc đằng dây chặt đứt. Khổng lồ quỷ khốc đằng tại Hàn cư chính vài vung tay áo phía dưới liền bị chém thành từng khối mảnh vỡ, cuối cùng bị gửi ra nhập thiên địa khí hao hết, co lại là hạt giống nguyên hình. Hàn cư chính mục quang quét mắt đã tiến vào chiến đấu trạng thái, vành trướng tam mục tiên điều, hơi có chút ngoài ý muốn nói, manh thú. Vẫn có thể đủ rồi nghe người ta chỉ huy manh thú. Thiếu niên, ta phải khích lệ ngươi vài câu, đây chính là một phần đại lễ a, nếu là bổn tiên có như vậy linh vật, chẳng phải là như hổ thêm cánh a. Phương Lăng có chút không ngời, tay cầm chiến đao, một chút cũng không có bởi vì Hàn cư chính nói chuyện mà bưng lỏng, hắn để phòng thủ trước, cười lạnh nói, như đây chính là Hàn đại tiên ngươi gì ngôn, ta đây cũng không biện pháp làm cho ngươi như mong muốn. tiểu điêu thính giác so sánh nhân loại càng thêm nhạy cảm, càng có thể bắt giữa những hàng chữ có ẩn hàm hương vị. Phương Lăng lời nói lạnh như băng như sương, càng tràn đầy sáng ngời chiến ý. Chỗ vừa nói dứt lời hạ, tiểu điêu cái miệng nhỏ nhắn chính là một cổ, từng quả màu đen hạt giống phun rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt trưởng thành một cây cây bất quá tấc dài, màu trắng bệnh ba lá cỏ nhỏ. Cơ hồ tiểu tại bạch sắc cỏ nhỏ thành hình sát na, thắp trong sảnh tiểu bay lên một mảnh nồng đậm sương mù màu trắng, bị Lạc Hàn cư chính tầm mắt. Phương Lăng thì là đem con mắt khép lại, chui vào sương trắng bên trong, dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận Hàn cư chính. Loại này bạch sắc cỏ nhỏ tên là vụ thảo, có thể duy trì liên tục tạo đại lượng bạch sắc sương mù, bởi vì hắn sinh trưởng tại cực kỳ hiểm ác vách núi khu vực, rất nhiều thợ săn đều bởi vì thấy không rõ lắm đường mà rớt xuống vách núi hạ chết. Như vậy vũ khí có thể hoàn toàn bị lạc tầm mắt của người, khiến cho con mắt hào không có đất dụng võ, bởi như vậy, liền có thể đủ làm cho thông hiểu thực vật đặc tính Phương Lăng chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhìn thấy chung quanh bị sương mù bao phủ, Hàn cư chính khẽ hừ một tiếng, đại lực phẩy tay áo một cái bảo, hùng hậu thiên địa khí lập tức đem quanh thân sương trắng đánh sơ sắp ra, mà một cái chớp mắt, Phương Lăng cũng đã nhào tới Hàn cư chính trước mặt, dương đao điên cuồng chém mà đi. Hàn cư chính khinh miệt cười, toàn thân trồi lên từng đoàn nhàn nhạt kim sắc chân khí, hai chỉ cùng nhau, liền hướng phía chiến đao tìm tới. Kim thạch khí. Phương Lăng tuyệt không khinh thị đối thủ, huống chi đối phương hay là hành khí cảnh cao thủ. Chỉ nhìn cái này kim sắc, hắn liền biết rõ Hàn cư chính hấp thu chính là thuần túy kim thạch loại thiên địa khí, loại ngày này địa khí có thể làm cho thân thể cường ngạnh như kim thạch bình thường, sở dĩ, đừng xem cái này chính là hai cây đầu ngón tay, hắn cứng rắn trình độ cũng sẽ không thấp hơn chiến đao. Bất quá, Phương Lăng đao thế cũng không có chút chậm lại, ngược lại tại trên đao tụ nổi lên càng thêm đặc hơn mặt trời hỏa kình, trên thân đao giật mình có một cổ hỏa diễm tạo bình thường. Đao phong cùng đầu ngón tay chạm vào nhau, phát ra một tiếng ầm ầm tiếng nổ vang. Hàn cư chính khuất nâng cánh tay không có chút nào tại to lớn lực lượng đánh sâu vào dưới có bất luận cái gì di động, chỉ là tiếp xúc chuẩn bị ở sau cổ tay có chút hướng phía trước run lên. Chính là cái này run lên chi lực, liền đem Phương Lăng đánh út lực lượng hóa giải không còn, đồng thời lại chấn ra một đạo cường hành nội kình. Lưỡng trọng nội kình lao đi ra, Phương Lăng lập tức bị đẩy lui đi ra ngoài, đồng thời chung quanh bị đánh tan xương trắng cũng thoang cái tụ lại trở về Hàn cư chính bên người. Tiểu điêu một cổ miệng phun ra từng khỏa vàng nóng ánh sắc hạt giống một rơi xuống mặt đất, lập tức sinh trưởng thành một cây nửa thước cao cây nhỏ. Thẳng tắp thân cây cùng tiểu côn nhi dường như, đỉnh lại mang một cái bí đỏ lớn nhỏ kim sắc trái cây. Loại này tên là thạch quả mọng cây nhỏ sinh trưởng tại ao đầm khu vực, hiếm thấy mà hi hữu, thứ này nếu là không đụng vào, đối chung quanh động thực vật căn bản không có bất luận cái gì hại, nhưng mà, nó hết lần này tới lần khác có thể tản mát ra một loại mùi thơm lạ lùng, có thể làm cho đại lượng động vật đem ngộ nhận là mới lạ quả thực. Nhưng mà, cái này kim quả trong chất lỏng có mãnh liệt tê dại tí tác dụng, nếu là cắn lên một ngụm, coi như là một đầu lão hổ cũng muốn tê dại tí cái nửa ngày. Tại thạch quả mọng sinh trưởng ao đầm phụ cận, xen trước một loại thực thú nghĩ, một khi có động vật tan quả mọng bị ma tí, loại này con mèo nhỏ lớn nhỏ động vật sẽ một loạt trên xuống, đem động vật gặm được cái sạch trơn, sau đó chúng nó sẽ đem phân và nước tiểu bài tiết đến thạch quả mọng gốc, trở thành hắn sinh trưởng dưỡng phần. Hơn 10 quả thạch quả mọng trưởng thành, tản mát ra nồng đậm mùi thơm lạ lùng vị, cái này tại Hàn cư chính xem ra, không thể nghi ngờ là phát ra độc khí, hắn vất tay áo vung lên, lợi hại đao khí như gió lốc ở chung quanh tha một vòng, đem thạch quả mọng không một bỏ sót chém chúng. Cái này một chẳng trong, thạch quả mọng liền đều bạo liệt ra. Đại lượng vàng nóng ánh sắc huyết thanh đầy trời phun ra. Hàn cư chính xoay mình hét lớn một tiếng, toàn thân kim thạch khí cũng tựa như nổ mạnh bình thường, hướng phía quanh thân chấn đi, huyết thanh bị chấn đắc tung tóe rơi trên mặt đất, đem thanh gạch nhuộm thành một mảnh vàng nóng ánh sắc. Tiểu tại Hàn cư chính phóng thích thiên địa khí biến mất lúc, Phương Lăng theo một bên đột nhiên chui ra, vung đao thẳng chém mà đến. Vừa rồi lưỡng trọng đánh sâu vào, trực tiếp đưa hắn chấn ra nội thương không nhẹ, thế cho nên khóe miệng đều chảy ra huyết dịch, bất quá điều này cũng làm cho hắn càng thêm tin tưởng thật lực của đối thủ. Nhìn thấy Phương Lăng lại lao đến, Hàn cư chính cười nhạo một tiếng. Lại là tay áo vung lên, hai chỉ giống như điện nhanh bắn mà đến. Thế gian võ đạo giả, võ công muốn đạt tới hành khí cảnh, bình thường đều là 5-60 tuổi, hơn nữa đã có khai tông lập phái khả năng, từng chiêu từng thức tùy tâm mà đến, tựa như vốn có. Huống chi Hàn cư chính tu luyện hay là tu chân pháp môn, lấy khí ngự lực lại bỏ qua chiêu thức tồn tại, cái này nhìn như tiện tay một ngón tay, lại ẩn chứa ngàn vạn ảo diệu. Phương Lăng liền thức hai chiêu, đã đối Hàn cư chính tu vì có chỗ phán đoán, nếu như lại đến mấy lần này bính, phòng trường sẽ bị chấn thành trọng thương, sở dĩ lần này đao thế mới đến nửa đường. Hắn liền đột nhiên chùn xuống thân, đao thế thuận thế đánh trúng, hướng phía đối phương bụng chém tới. Phương Lăng đột nhiên biến chiêu, Hàn cư chính phản ứng so với trong tưởng tượng nhanh rất nhiều, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra ứng biến, ngón tay nhanh chóng rời xuống, vững vàng cản lại đao phong. Chỉ có điều, Phương Lăng đao thế là giả, chính thức sát chiêu cũng đang trên thân đao căn bản không có bất luận cái gì lực đạo, tại đao thế bị chặn lại giờ, một cước đã hung hăng hướng phía Hàn cư chính thắt lưng quét tới. Nhưng mà, Hàn cư chính ngũ giác so sánh trong tưởng tượng càng thêm nhạy cảm giác được Phương Lăng thế công, Hàn cư chính bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Xôi trào kim thạch khí theo trong thân thể điền cuồng tuôn ra, hóa thành mãnh liệt lực đạo, Phương Lăng cái này một chân quét chúng, tựa như nện ở thiết trên tường bình thường, không chỉ có không có công kích được đối phương mảy may, ngược lại bị chấn đắc chân đều muốn đứt rời dường như. Hàn cư chính nết miệng cười, như thiểm điện một trưởng vỗ vào Phương Lăng trên lồng ngực, Phương Lăng bị to lớn kình đạo chấn đắc bay thẳng đi ra ngoài, nặng nề đập vào trên vách tường, lúc rơi xuống đất nổ ra một miệng lớn huyết. Tiểu tại Hàn cư chính muốn hướng phía Phương Lăng tiến lên lúc, tiểu điêu lại há miệng, phun ra một nhóm lớn hạt giống, Hàn Cư Chính không khỏi nhướng mày, nhanh chóng huy động hai tay áo, một cổ đao khí ở chung quanh xoay tròn phun ra, rất nhanh đem vụ thảo tinh tường mất. Bất quá, vụ thảo vừa trừ, một mảnh hỏa hồng phần tâm thảo lại sinh trưởng lên, cái này phần tâm thảo một cây cây bất quá dài ba thước, toàn thân đỏ hồng, chung quanh lại nổi lơ lửng giống như quy hỏa thứ đồ tầm thường, thoạt nhìn dị thường quỷ dị. Hàn Cư Chính không khỏi nhăn nhíu mày đầu, hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi người, nhưng là này sẽ nhả các loại thực vật manh thu nhưng lại văn sở vị văn, này cũng không kỳ lạ, bất quá những thực vật này mỗi một dạng cũng không đồng dạng, có phần làm cho người ta đau đầu. Nhưng là tiểu điêu càng là lợi hại, Hàn Cư Chính liền càng nổi lên thu phục ý nghĩ của nó, làm như vậy tiểu điêu chủ nhân, Phương Lăng thì càng là không thể không chết. Lúc này, Phương Lăng đã cắn răng đứng lên, vừa rồi một trưởng kia ít nhất bị cắt nát hai cây xương sườn, đồng thời mang đến không ít nội thương, Phương Lăng cũng không ngờ tới người này kim thạch khí cường hoành đến loại trình độ này, ngay cả mình toàn lực một cước đều có thể ngăn cản xuống. Hắn nắm chặt trong tay chiến đao, trong mắt chiến ý tựa như nhen nhóm hỏa diễm loại, càng đốt càng nóng bỏng. Nhìn xem Phương Lăng trong ánh mắt để lộ ra chiến ý, cùng cái kia chẳng hề để ý thân sắc, Hàn Cư Chính con mắt có chút bị lên, cười lạnh một tiếng nói, thiếu niên, xem ra ngươi còn rất có thể kháng, bị bổn tiên một kích, cư nhiên còn có thể đứng lên. Phương Lăng chấn định tự nhiên nhìn xem hắn nói, đâu chỉ là có thể đứng lên, còn có thể làm cho ngươi nằm xuống. Hàn Cư Chính giống như nghe xong cái cười to lời nói bình thường, càn rỡ cười ha hả, tiếng cười tại trong sảnh không ngừng quanh quẩn, ngưng cười sau, trên mặt của hắn hiện ra một mảnh sâm lãnh nói, hôm nay là mê tâm trượng muốn ra lò ngày, bổn tiên đã không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy nó. Ngươi đã mới vừa nói muốn xem bổn tiên pháp khí, như vậy ta liền làm cho ngươi mở mang tầm mắt. Chương 7, Nhiếp Hồn Linh. Vừa dứt lời nói, Hàn Cư Chính tiện tay giương lên, tháp trong sảnh lập tức vang lên một chuỗi thanh thúy trung thanh. Đột nhiên, Phương Lăng liền cảm giác được một cổ màu vàng kim nhạt đao khí theo Hàn Cư Chính áo choàng trong phun ra mà đến, đao khí tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa đến nửa đường đột nhiên chia lìa thành lục đạo đao khí, trên mặt đất ném ra lục đạo thật dài lỗ hổng, bắn thẳng đến mà đến. Phương Lăng ám thở dài khẩu khí, không dám có chút chần chờ, vội vàng một thả người, dọc theo tháp bích nhảy đi ra ngoài, vừa rời, liền nghe được oanh oanh tiếng bạo liệt vang lên. Sáu đao kể hết đụng vào tháp trên vách đá, chế tạo thành bên trong lục đạo sâu hơn phân nửa xích trường lỗ hổng. Hàn Cư Chính nét miệng cười, con ngón búng ra, từng sợi chỉ tiễn liền tùy theo xì ra. Phương Lăng vội vàng tránh hiểm, thất bại chỉ tiễn va đập trên mặt đất, vậy mà tạc ra nguyên một đám hô to. Sau đó, Hàn Cư Chính lại vung tay lên, chấn ra vài đạo đao khí coi như cắt đầu hũ dường như chém tại tháp trên vách đá, sâu hơn một điểm liền có thể đủ thấu tháp ra. Mỗi một lần nổ mạnh, cả kỳ thiên tháp tựa hồ cũng đã bị mãnh liệt va đập, lung lay sắp đổ. Nhiều lần Phương Lăng rõ ràng đều thiếu chút nữa không có dừng bước. Chỉ trong gang tấc liền muốn bị này chỉ tiện tập trong. Tiêu tại tránh tiềm lúc, Phương Lăng trong lúc đó đánh một cái giật mình, cảm giác được sự tỉnh kỳ quặc, tuy nhiên Hàn Cư Chính trước công kích là không có dùng thập thành tu vi, bất quá, muốn thi triển thập thành tu vi, đầu tiên khí thế trên liền tuyệt đối sẽ có chỗ biến hóa. Nhưng mà, người này tiểu như vậy tùy ý đứng, không thấy có đa dụng lực, đao khí, chỉ tiện uy lực lại trở nên gấp mấy lần vài gia tăng, hơn nữa mãnh liệt như vậy va được hạ, chẳng phải là liền kỳ thiên tháp đều có thể phá đi sao? Như vậy tưởng tượng, hắn lập tức dừng bước lại, giật mình trải qua một hồi cơn ác mộng loại. Sau lưng chảy ra lạnh lùng giọt mồ hôi, mà trong sân hết thảy làm cho hắn trong lòng kinh hãi. Trên vách tường không có đao khí lưu lại dấu vết, cũng không có chỉ tiễn tạc ra hô to, hết thảy tiểu giống như thời gian đảo lưu loại về tới chuông vang lên trước, bất đồng duy nhất thì là Phương Lăng chô chô đứng đã theo tháp sảnh một đầu di động đến bên kia. Nhìn thấy Phương Lăng tỉnh ngộ lại, Hàn Cư Chính lại hơi có chút ngoài ý muốn, cười híp mắt nói, bổn tiên ánh mắt quả nhiên không sai, người thiếu niên này ngoại trừ căn cốt không tầm thường ngoài, liền ý chí đều so với người bình thường kiên định nhiều lắm. Bất quá, ý chí của ngươi lại như thế nào kiên định? Cũng trốn không mở bổn tiên nhiếp hồn linh. Nói đi, hắn tự tay tìm được trong tay áo, lấy ra một cái cốt bạch sắt trùng, chúng bất quá quyền đầu lớn nhỏ, toàn thân diễn sinh trước cổ quái đường vân. Hàn Cư Chính có chút ít tự hào nói, cái này nhiếp hồn linh chính là bổn tiên dùng trăm người chi thi cốt, hao phí trọn vẹn 365 ngày luyện thành vật, chỉ cần chung vừa vang lên, liền có thể đủ làm cho người ta lâm vào bổn tiên mê trận bên trong. Vừa rồi ngươi cho rằng bổn tiên đối với ngươi tiến hành rồi công kích, trên thực tế, bổn tiên chỉ là giật giật ý niệm, sau đó ngươi liền giống như chấn kinh chuột đồng dạng hốt hoảng chạy thủ mạng, thật sự là rất thú vị a. Hàn Cư Chính cười ha ha trước, một bộ miêu chơi chuột bộ dạng, Phương Lăng trong lòng thầm giận mình, tuy nhiên sớm nghĩ tới đối phương pháp khí uy lực, nhưng là không nghĩ tới rõ ràng quỷ dị, đối phương chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể đủ tại chính mình trong đầu chế tạo ra đối phương tưởng muốn tình cảnh. Hắn lại hướng phía Tiểu Điêu nhìn lại, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Điêu dù sao cũng là 300 linh manh thú, cũng không đã bị nhiếp hồn linh ảnh hưởng, lúc này nó chính mở to mắt to, vẻ mặt khó hiểu nhìn xem Phương Lăng, tựa hồ đối với hắn vừa rồi tại không đã bị công kích dưới tình huống tiểu dọc theo đường né tránh chuyện tình sở không được đầu óc. Tuy nhiên tình hình chiến đấu khẩn cấp, nhưng là Phương Lăng hay là nhịn không được bởi vì tiểu điêu này giống như lúc thần sắc cười cười, người này căn bản không cần ngôn ngữ, tất cả ý nghĩ đều ghi tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười mà qua, Phương Lăng trong lòng vừa động, thân thủ muốn hướng phía hai bên cạnh điểm đi. Hàn Cư Chính hiển nhiên hiểu rõ ý đồ của hắn, nhẹ nhàng cười nói, phong bế huyệt trên thai cũng không hữu dụng, bổn tiên nhiếp hồn linh cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy, trừ phi ngươi có thể đem ngũ giác đều phong kín, nếu không, vẫn là bổn tiên con chim trong lồng. Phương Lăng tuy nhiên không biết Hàn Cư Chính có phải là phô trương thanh thế, nhưng là hắn như cũng là điểm chúng thai bên cạnh huyệt vị, phong mất tính giác, sau đó hét lớn một tiếng, tiểu điêu. Tiểu điêu lập tức minh bạch Phương Lăng ý đồ, phun ra một đống hạt giống. Hàn Cư Chính cũng không muốn bị thực vật bao vây ở, một thả người, tiểu tại hạt giống diễn biến thành thực vật trong nháy mắt, đã rơi xuống 20 trượng có hơn địa phương. Hắn chân còn chưa ổn, Phương Lăng đã dốc sức thân trên xuống, chiến đao mạnh dựng lên, phun ra một đạo hỏa quang bắn ra bốn phía đạo khí. Tu luyện tu chân pháp môn, tuy nhiên tu vi không đạt dung khí cảnh, bất quá Phương Lăng sớm đã thông hiểu đạo khí thuật, nương tụ trước hùng hậu lực đạo đạo khí tựa như hỏa diễm bình thường thoát ra, lao thẳng tới Hàn Cư Chính. Đạo khí, có ý tứ. Hàn Cư Chính nét miệng cười, trong tay nhiếp hồn linh nhẹ nhàng dựng lên, tiếng trung thanh thúy chập chững trước, tựa như chiêu hồn dẫn phách. Phương Lăng nghe không được trung thanh âm, nhưng lại hồn nhiên gian chứng kiến đạo khí tại Hàn Cư Chính phất một cái phía dưới biến mất không còn, sau đó đột nhiên bị đánh tan đao khí hóa thành hơn 10 miếng kim sắc đao khí, ngược lại hướng phía chính mình phun ra mà đến. Ảo giác. Phương Lăng lập tức đoán được đây là đối phương tại chính mình trong ý thức chế tạo ra ảo giác, lập tức từ bỏ tránh tiềm ý niệm trong đầu, trực tiếp vọt tới. Nhưng mà, trước tiên nhất đập vào mặt đao khí tại xẹt qua trên mặt giờ, cũng không có giống như Phương Lăng trong tưởng tượng như vậy biến mất không còn, ngược lại là tại trên gương mặt để lại một đạo vết đao, miệng vết thương mang đến đau đớn làm cho Phương Lăng kinh hãi, đồng thời lập tức sinh ra phản ứng, vung đao chém thẳng vào. Chỉ có điều, tùy ý hắn phản ứng kỳ khoái, trên người vẫn đang bị mấy đạo đao khí tập trong, đồng thời bị to lớn thực tỉnh cuốn được đánh bay ra ngoài, lăn xuống đến trên sàn nhà. Phương Lăng há mồm phun ra một búng máu, đã bị lớn như thế chấn tổn thương, hai thai huyệt vị cũng tự nhiên cởi bỏ, hắn dây rủa lấy đứng người lên, cánh tay, hai chân cùng ngực dĩ nhiên nhiều hơn 5 điều xích trường vết thương, toàn thân vết máu loang lổ. Hàn Cư Chính nghiền ngẫm cười nói, thiếu niên, là ảo cảm giác hay là sự thật có thể không phải do ngươi nói tính, ngươi cho rằng là ảo cảm giác, lại cứ chết thật sự, ngươi cho rằng thật sự, lại có thể là ảo giác, đến hiện tại, ngươi còn cảm thấy có phần thắng sao? Phương Lăng nhìn vết thương trên người, nhếch miệng cười nói, cho dù ngươi thật là một cái đại tiên, ta cũng vậy nhận định chính mình có phần thắng. Ngược lại Hàn đại tiên ngươi mới chịu lo lắng, nếu là ta trên người huyết lưu hết, chỉ sợ này mê thiên trượng luyện chế sợ muốn chịu ảnh hưởng a. Cái này vừa nói, Hàn Cư Chính tài nhớ tới chính sự, vừa rồi rất bận rộn đùa bỡn Phương Lăng, ra tay rất nặng, cái này luyện chế mê tông trượng, dùng huyết tế khí chính là tối trọng yếu nhất một khâu, một khi lần đầu tiên huyết tế dùng là thiếu niên huyết, như vậy lần thứ hai liền nhất định đúng vậy, nếu không mà nói, mê tông trượng uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, âm trầm cười nói, thiếu niên ngươi nhắc nhở cực kỳ đúng, như vậy, ta liền một chiêu giải quyết ngươi. Nói đi, hắn lại là giương một tay lên trong chuông, lần này tiếng chuông phát ra thực sự không phải là nhẹ vang lên, mà là chói tai tiếng nổ lớn, tựu giống như có người cầm chuông lớn tại lỗ tai bên cạnh gõ động lên bình thường. Mà ở Phương Lăng trước mắt, chỉ thấy Hàn Cư Chính trên người nổi lên quần quần kim thạch khí, tựa như thật thể bình thường, hắn một thả người, liền hướng phía Phương Lăng bay tới, bởi vì bên ngoài cơ thể thiên địa khí quá mức cường hãn, trên mặt đất thanh gạch tựa như tao ngộ đao chấn loại đều bay tán, bạo liệt. Phương Lăng ám quất ngụm khí lạnh, liền tranh thủ trong tay áo cất giấu định thần đan nhét vào trong miệng. Cái này một nhét vào trong miệng, thần trí đột nhiên thoáng cái tỉnh táo lại, Phương Lăng liền nhìn thấy Hàn Cư Chính thật sự hướng phía chính mình bay tới, chỉ có điều, hắn tới phương hướng thực sự không phải là thẳng tắp, mà là hướng phía khác một bên bay tới. Nếu như mình thật sự bị ảo giác trô nói dối, như vậy vì tránh né trong ảo giác công kích, sẽ lập tức hướng phía hai bên tránh điểm, nếu như là hướng phía bên trái, này liền vừa mới là thẳng hướng phía Hàn Cư Chính mà đi, chẳng khác gì là tự quăng xa lưới. Định thần đan chỉ có một quả, hơn nữa không biết dược hiệu đến tột cùng rất mạnh, sở dĩ bây giờ là đánh chết Hàn Cư Chính cơ hội duy nhất. Tiểu Điêu, Phương Lăng hét lớn một tiếng, Tiểu Điêu thấy hắn dùng định thần đan, dĩ nhiên ngầm hiểu, há mồm nhổ ra một nhóm lớn hạt giống, loại mầm mống này lại không phải là hướng phía Hàn Cư Chính vào tới, mà là hướng phía Phương Lăng chỗ mà đi. Hạt giống một rơi trên mặt đất, liền tại Phương Lăng cùng Hàn Cư Chính trong lúc đó sinh trưởng ra một mảng lớn bạch sắc cỏ nhỏ lá cây hạ lơ lửng từng quả lớn nhỏ tiểu quả tử ánh sáng màu rất nhanh do bạch chuyển vàng, sau đó liền rời đi lá cây trôi nổi đứng lên. Đây chính là bạo thảo, hắn trái cây theo gió mà dậy, hai gặp giờ liền sẽ phát sinh uy lực cực lớn nổ mạnh. Nhìn thấy Tiểu Điêu lại tự nhiên đâm ngang, Hàn Cư Chính không chỉ có tức giận, hơn nữa cũng không lo lắng, vô luận những này quả thực là cái gì công dụng, đương nhiên thương tổn không đến chính mình, nhưng là, nếu như Phương Lăng vì tránh né trong ảo giác chính mình mà hướng bên này xông lại, chẳng phải là sẽ bị những thực vật này lan đến gần. Nếu là như vậy, rất có thể thân thể huyết lượng lại hội chảy ra không ít, nếu là đợi lát nữa huyết tế giờ, huyết lượng không đủ đây chính là vấn đề lớn. Sở dĩ, Hàn Cư Chính liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ, tay áo vung lên, từng đạo lạnh thấu xương đao khí liền bay vụt mà đến, nhưng mà, đao khí chưa đến, quả thực cũng đã bị gió thanh thổi đụng vào nhau, lập tức phát ra ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên. Mặt đất bị tạc ra nguyên một đám hố to, đá vụn loạn tung tóe, Hàn Cư Chính cũng không ngờ tới cái này thực vật nổ mạnh đứng lên lại có như vậy uy lực, đồng thời, bên tai truyền đến Phương Lăng tiếng kêu thảm thiết. Hàn Cư Chính thầm nghĩ không tốt, đột nhiên huy động tay áo, đem nổ mạnh khí kình đánh sơ xác mở ra, đồng thời thả người trên xuống, xuyên qua bạo thảo bầy, liền nhìn thấy Phương Lăng vẻ mặt máu đen không lưng đứng, cước bộ phù phiếm, tựa hồ ngay cả đều có chút đứng không vững, đồng thời, này đao trong tay cũng buông lỏng, hướng phía trên mặt đất rơi đi. Tại Hàn Cư Chính xem ra, hiển nhiên thiếu niên này là bị nổ mạnh chỗ ảnh hưởng đến, bị thương không nhẹ, hơn nữa vừa rồi công kích của mình, thiếu niên này đã là cách cái chết không xa, hắn vẻ mặt âm hiểm cười hướng phía thiếu niên đánh tới, cười hát hát nói, thiếu niên, ngươi cần phải chịu đựng, biệt chết ở chỗ này, chờ ta đem ngươi ném tới khí trong đỉnh chết lại không muộn à. Mắt thấy Hàn Cư Chính cách Phương Lăng bất quá 4-5 trượng chi cách thời điểm, Phương Lăng hỗn độn ánh mắt trong lúc đó sáng ngời, một cước mạnh đem còn chưa rơi xuống đất chiến đao đá đi ra ngoài. Kinh biến bất quá sát na, chiến đao mang theo tiếng thét thẳng đến Hàn Cư Chính, hắn nhanh chóng cực nhanh, tựa như quỷ mị bắn điện. Chương 8, Chu sát Hàn Đại Tiên. Coi như là Hàn Cư Chính cũng không khỏi được bị một cử động kia chấn cả kinh, khi hắn xem ra, Phương Lăng là tuyệt đối không có khả năng đào thoát nhiếp hồn linh khống chế, sở dĩ mới vừa rồi bị nổ mạnh chỗ ảnh hưởng đến cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, Phương Lăng đột nhiên ở giữa đá đao, làm cho Hàn Cư Chính trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ thiếu niên này vậy mà không có bị nhiếp hồn linh chô khống chế? Cái này ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Hàn Cư Chính mạnh dương lên tay áo, bảo tựa như mây bay bình thường đỗng nhiên đem phóng tới chiến đao cuốn đứng lên, vô tận lực đạo nhanh chóng đem trên thân đao thực kình hóa giải. Lưu tại cùng thời khắc đó, Phương Lăng tựa như mãnh hổ xuống núi bình thường nhanh dốc sức trên xuống, chủy thủ trong tay hung hăng hướng phía Hàn Cư Chính đâm tới. Hàn Cư Chính cười ha ha một tiếng, nhanh chóng dương lên nhiếp hồn linh, hét lớn một tiếng, lùi cho ta. Nhưng mà, cố định hồn đan dược hiệu còn đang, Phương Lăng ý chí kiên định tựa như bản thạch bình thường, không chút nào thụ tiếng chuông ảnh hưởng, thế đi không chút nào giảm, chủy thủ trên ngưng tụ trước 10 phần 10 lực đạo. Hàn Cư Chính không nghĩ tới Phương Lăng hai mắt sáng ngời hữu thần, một chút cũng không có hỗn độn trạng thái, liền biết rõ hắn không thụ nhiếp hồn linh khống chế, lập tức lại lắp bắp kinh hãi, bất quá, hắn rốt cuộc là hành khí cảnh cao thủ, mạnh vung tay áo bảo, một chảo hướng phía Phương Lăng trên thiên linh cái chụp tới. Dùng tốc độ của hắn cùng lực lượng, đủ để tại né qua Phương Lăng chủy thủ sát na, đánh chết Phương Lăng. Chỉ có điều, Hàn Cư Chính bị liên tục kinh biến chỗ ảnh hưởng, lại quên mình còn có trước một cái khác đối thủ Tam Mục Tiên Điêu. Tiểu Điêu chẳng biết lúc nào đã ra hiện tại Hàn Cư Chính sau lưng, nó thân thể co rụt lại, tựa như sơn hổ loại hình thể biến thành con mèo nhỏ loại lớn nhỏ, sau đó tựa như mũi tên nhọn loại bắn tới Hàn Cư Chính trên người, hai móng tựa như lưỡi dao sắc bén loại vào trên vai của hắn, há miệng miệng một ngụm cắn lấy hắn trên cổ. A! Hàn Cư Chính chảo tại giữa không trung, liền đã cảm giác được trên cổ kịch liệt đau nhức, lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Thừa dịp hắn một mất thần công phu, Phương Lăng đã nhanh bổ nhào vào hắn trước ngực, chủy thủ hung hăng đâm vào hắn trên lồng ngực, cùng một thời gian, Hàn Cư Chính bàn tay cũng chệch hướng Phương Lăng đầu, nặng nề một kích vánh hướng tay của hắn trên vai. Chiếc gầy lạc đà cũng so sánh ngựa lớn, hành khí cảnh cao thủ lại như thế nào không đông đảo, cái này toàn lực một kích cũng đủ đã làm cho một cái cương lực cảnh cao thủ đánh chết. Phương Lăng cũng bản năng cảm thấy tử vong nguy cơ, nhưng mà, giờ phút này hắn lại đã không có bất luận cái gì lui về phía sau lý do, chỉ có đem chủy thủ hướng lồng ngực chỗ càng sâu vào. Không có sợ hãi tín niệm quán triệt trước thiếu niên nội tâm, tại tử vong uy hiếp hạ, thiên địa khí bản năng bốc lên, tụ hợp, tại trong nháy mắt trong thời gian chặt chẽ thành hình, hóa thành rất cao trình tự thiên địa khí, đem Phương Lăng tu vi đẩy mạnh đến tan ra khí chi cảnh. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Hàn Cư Chính trưởng lực ở giữa Phương Lăng vai trái, Phương Lăng cơ hồ nghe được xương vai bị chấn nát răng rắc thanh âm, một cổ khó nói nên lời kịch liệt đau nhức lập tức truyền khắp toàn thân, máu tươi thẳng hướng phía yết hầu chỗ dũng mãnh lao tới, tay không tự chủ được buông lỏng, hướng phía đằng sau lảo đảo liền lùi lại vài bước, nửa quỳ đến trên mặt đất, toàn thân tựu giống như tàn khung bình thường. Bất quá hắn rõ ràng hơn vận may của mình, nếu không phải là tu vi tăng lên một cái cấp bậc, chỉ sợ một trưởng này xuống, không thể không chết, mặc dù như thế, thân thể đã gặp thụ trọng thương. Hàn Cư Chính toàn thân tụ nâng to lớn thực hình, đơn giản chỉ cần đem tiểu điều theo trên thân thể đẩy lui, bất quá này lồng ngực miệng vết thương lại phi thường sâu, mặc dù không có chắc trung tâm ẩn, nhưng mà lại dựa vào trái tim biên giới vị trí, chỗ căn bản không có biện pháp đem chủy thủ bạt đi ra. Hàn Cư Chính chăm chú bụng lấy miệng vết thương, lại ngăn không được huyết dịch hướng ra ngoài chảy, làm pháp khí chủy thủ ngoại trừ so sánh thế gian binh khí lợi hại ngoài, hắn lực sát thương cũng lớn tăng nhiều cường, nhất là đối với thiên địa khí có thập phần đại ảnh hưởng. Đương chủy thủ vào trong thân thể, Hàn Cư Chính trong cơ thể thiên địa khí cũng nhận được quá nhiều, hôm nay đã ở vào bạo tẩu trạng thái. Hàn Cư Chính ở đâu ngờ tới vết thương này mang đến ảnh hưởng đúng là thật lớn như thế. Nếu là nổ chủy thủ, rất có thể suy giảm tới trái tim, nếu là không nổ, trong cơ thể thiên địa khí dĩ nhiên hỗn loạn không thôi, hắn lúc này chân mềm nhũn, cũng nửa quỳ đến trên mặt đất. Phương Lăng liền phun ra tam đại khẩu huyết, khỏe miệng vẽ ra một tia thê lương vui vẻ, khá lắm, không hổ là hành khí cảnh cao thủ, ngay cả là tại tiểu điêu dưới sự trợ giúp, thân thể còn bị tương đương trọng nội thương, xương sườn chặt đứt vài căn, xương vai cũng bị chấn vỡ, nếu là người thường, phòng trừng liền đứng lên cũng không nổi. Bất quá, Phương Lăng dù sao cũng là Phương Lăng, một cái có được lấy đường đường hoàng tộc huyết mạch nam tử, ý nghĩa chí chi kiên cường không có người thường có thể so sánh, mặc dù người bị thương nặng, dựa vào ý chí kiên cường y nguyên dãy rủa lấy đứng lên. Đợi đến đứng vững sau, hắn thập địa trên mặt đất chiến đao, xóa đi vết máu ở khoe miệng, từng bước một hướng phía Hàn Cư Chính đi tới. Hàn Cư Chính biến sắc, như thế nào cũng không còn ngờ tới sự tình phát triển lại sẽ là dạng này, kết quả của mình vậy mà cùng đại đô đệ đồng dạng, hơn nữa tiểu tại cuối cùng trước mắt, hắn cho rằng nhất định có thể đánh chết đối phương, giờ thiếu niên này lại vẫn tại nguy cơ phía dưới tăng lên đẳng cấp. Đây quả thực là không thể tưởng tượng chuyện tình. Nhưng mà, sự tình dĩ nhiên phát sinh, Hàn Cư Chính rõ ràng hơn biết rõ trước mắt tình cảnh, hắn lúc này không có nữa vừa rồi ngang ngược kiêu ngạo khí, vội vàng nói ra, thiếu niên, chờ một chút, chúng ta thương lượng một chút như thế nào. Thương lượng cái gì? Ta nghĩ đối một cái muốn bắt ta tới huyết tế pháp khí người, căn bản không có gì hay nói à. Phương Lăng mặt không biểu tình nói. Hàn Cư Chính vội nói, thiếu niên, pháp khí này ta liền không luyện, ngươi chỉ cần tha ta một cái mạng, ta cam đoan sẽ không tìm ngươi phiền toái. Đại tiên, ngươi chính là đường đường đại tiên à? Nếu là ngươi tốt lắm, cho dù ngươi không biết ta phiền toái, bị ngươi những kia tiên môn đồng đạo biết rõ, ta chẳng phải là có thai họa ngập đầu sao? Phương Lăng khỏe miệng vẽ ra tàn khốc vui vẻ, nghiền ngẫm nhìn xem cái này đại tiên. Trong cơ thể hỗn loạn thiên địa khí làm cho Hàn Cư Chính ho ra một búng máu, hắn vội vàng giải thích, "Không, ta không phải là cái gì đại tiên, càng không phải là cái gì tiên môn đệ tử, ta chỉ là nhặt được một quyển tu chân pháp môn mà thôi." "A, ngươi cảm thấy ta có tin hay không?" Phương Lăng trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cười nhạo, một kiếm này lực đạo hắn biết rõ, tuy nhiên không chắc trung tâm bẩn, nhưng là trái tim chúng quanh khí quan đã lọt vào thật lớn phá hư, chủy thủ ở lại trong cơ thể sẽ không chút nào ngăn cản huyết dịch đổ xuống, cuối cùng Hàn Cư Chính kết cục chỉ có chết. Hàn Cư Chính mệnh huyền một đường, sợ Phương Lăng không tin, vội vàng giải thích nói, "Ta nói những câu là lời nói thật à, tại hạ vốn là từ Châu Du thôn hương nhân sĩ, bái tại Kỳ Giang môn hạ, học vài chục năm võ nghệ, về sau tự xây cái môn phái nhỏ, thu chút ít đồ đệ, cũng chỉ là lưu manh cơm ăn. 10 năm trước, ta tại Thâm Sơn một cái huyệt động bên trong ngoài ý muốn chiếm được một quyển không trọn vẹn sách nhỏ, thế mới biết đây là một môn tu chân pháp môn, vì vậy, ta dựa theo tu chân pháp môn trên công phu tu luyện, võ công tài đột nhiên tăng mạnh." Nói như vậy, luyện chế pháp khí phương pháp đúng vậy theo tu chân pháp môn đạt được tới. Phương Lăng hỏi, "Là từ này trên mặt có được, thiếu niên nếu là muốn cái này tu chân pháp môn, có thể theo ta đi trong đại điện, pháp môn liền giấu ở trong phòng tối." Hàn Cư Chính liên tục không ngừng mất kêu lên. Phương Lăng chậm rãi ngồi xổm xuống thân, hỏi, "Ta hỏi lại ngươi một việc, ngươi luyện chế những này tà đạo pháp khí, Phương Tung Ngạo có biết hay không?" "Đương nhiên biết rõ, Ích Châu Vương đã có thể chờ đợi ta luyện ra cái này mê tâm trượng." Hàn Cư Chính lúc này là hữu vấn tất đáp, không chút do dự đáp. Phương Lăng không khỏi thầm hừ một tiếng, như xem mặt ngoài, thật đúng là cho rằng Phương Tung Ngạo là yêu dân như con vương giả, nhưng là sau lưng lại dùng tung cái này giả đại tiên dùng dân chúng hồn phách thi thể luyện khí, không biết có bao nhiêu dân chúng chết ở trong tay bọn họ. Hàn Cư Chính gặp Phương Lăng không nói, vội vàng còn nói thêm, "Ta còn biết rõ Ích Châu Vương càng lớn bí mật, ngươi nếu là tha ta một mạng." Hắn còn chưa có nói xong, Phương Lăng liền nặng nề khẽ hừ đạo, "Hàn Cư Chính, máu của ngươi có thể nhanh chạy tràn không sai biệt lắm, nếu muốn để cho ta tha cho ngươi một mạng, liền đem bí mật gì chạy nhanh nói ra." Hàn Cư Chính cắn răng một cái, trầm giọng nói, "Ích Châu Vương sở dĩ muốn ta luyện chế mê tâm trượng, là bởi vì hắn muốn cho ta dùng loại phương pháp này khống chế sở quốc quan to, bởi như vậy, liền có thể cướp lấy sở quốc hoàng quyền." Phương Lăng nghe được lông mày trầm xuống nói như vậy, Ích Châu Vương thậm chí có trước xưng đế dạ tâm. "Ngươi còn biết cái gì?" Hàn Cư Chính lắc đầu, khổ thanh nói, "Ta biết đến chính là chỗ này chút ít, ta cũng vậy bất quá đi theo Ích Châu Vương làm việc, kiếm miếng cơm ăn thôi." Phương Lăng chậm rãi đứng dậy, hờ hững nói ra, "Ngươi đã biết rõ chuyện tình đều nói cho ta biết, như vậy ngươi cũng không có giá trị lợi dụng." "Ngươi, làm sao ngươi có thể nói không giữ lời, ngươi rõ ràng nói qua thà ta một mạng." Hàn Cư Chính nghẹn ngào kêu to, muốn đứng dậy, sau đó hỗn loạn khí kình tại thân thể mạnh mẽ đâm tới, rõ ràng khiến cho không gian nửa phần lực đạo, mà theo máu tươi đại lượng sói mòn, thân thể cũng càng ngày càng mỏi mệt. Phương Lăng lạnh lùng nói, "Đối phó như ngươi vậy hung tàn người, ta liền yêu mến nói không giữ lời, chẳng lẽ ngươi còn khờ dại cho rằng ta thực hội tha ngươi? Bất quá, ngươi đã đem sự tình đều nói cho ta, tự do bổn vương tự mình đưa ngươi lên đường đi." Hắn chậm rãi giơ lên chiến đao, nhuốm máu đao phong tại hỏa diễm chiếu rọi xuống tựa như tử thần liêm đao. Hàn Cư Chính trái tim kinh hoàng không thôi, hắn sớm thành thói quen cao cao tại thượng địa vị, mà ngay cả Ích Châu Vương đối với chính mình đều tràn đầy tôn kính, bọc cái này đại tiên thân phận, hắn thậm chí cảm giác mình chính là thật sự đại tiên, nhưng mà, giờ này khắc này, hắn mới cảm giác được một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, thiếu niên này hờ hững trước mặt khổng, sắc bén sáng như tuyết lưỡi đao, không một không đem trong nội tâm những kia sợ hãi thích phóng đi ra. Hàn Cư Chính lập tức mất đúng mực, cơ hồ là tập tễnh leo đến Phương Lăng trước mặt, thỉnh cầu hắn khoan thứ, chỉ là, Phương Lăng trả lời chỉ có trong tay chiến đao. Đao lên, đầu rơi, Hàn Cư Chính kết cục cuối cùng cũng chạy không thoát cái này chưa chết. Hàn Cư Chính vừa chết, nhiếp hồn linh mặt ngoài liền muốn khô cạn mặt đất đồng dạng dạng nứt ra, cuối cùng nứt ra thành mấy khối. Giải quyết xong Hàn Cư Chính, Phương Lăng thật dài thở hổn hển câu chửi thề, đem chủy thủ sát hết huyết nhét hồi bên hông, đem chiến đao chen vào tiến trong vỏ, sau đó mục quang đã rơi vào khí đỉnh phía trên. Hắn đi đến khí đỉnh bên cạnh, cầm lấy chiến đao hung hăng chém đấm vào chân vạc, cho đến khi đem chân vạc chém rụng sau, cao lớn khí đỉnh lập tức lệch ra phía dưới hướng, một cổ bằng đá dung dịch theo trong đỉnh chảy ra. Chương 9, đủ để chí mạng ngoài ý muốn. Đợi đến thấy rõ trong đỉnh vật giờ, Phương Lăng giận không kềm được một quyền nện ở nóng hổi khí đỉnh trên, thống mạ nói, "Phương Tung Nạo, như thế lòng dạ rắn giết, thảo luận như thế nào vương?" Chỉ thấy này khí trong đỉnh, tại bằng đá dung dịch chảy ra phía dưới, dĩ nhiên là từng khỏa nhân loại đầu lâu, chừng vài chục khỏa. Phương Lăng thân thủ đem mê tâm trượng theo trong đỉnh lấy đi ra, sau đó rút ra chùy thủ, đem cắt thành vài đoạn, lúc này mới cảm thấy có chút cho hà giận. Hắn cắn chặt răng, đem đỉnh hạ đá lửa lấy diệt, sau đó đem từng khỏa đầu lâu lấy đi ra, cởi Hàn Cư Chính đã bảo, kết thành một cái túi phục. Sau đó tựa đầu cốt gói kỹ, tạm thời phóng trên mặt đất. Làm xong đây hết thảy, hắn lại từ Trương Hiểu Thanh trên người tìm ra cái chìa khóa, sau đó trên tòa nhà hình tháp 9 tầng, đem đầu bậc thang mở ra, đánh tiếp mở Tô Thiên Sách cửa phòng. Vừa thấy được toàn thân là huyết ngoại tôn đứng ở ngoài cửa, Tô Thiên Sách lập tức lắp bắp kinh hãi, liền tranh thủ hắn dịu vào, đau lòng nói, "Lăng Nhi, ngươi không sao chớ? Làm sao ngươi toàn thân đều là tổn thương?" Phương Lăng miễn cưỡng lộ ra cái vui vẻ, đem cái chìa khóa đưa cho hắn nói, "Không có việc gì, dưới lầu người so với ta còn thảm, ngay cả mạng sống cũng không còn. Đây là cái chìa khóa, mau đem cậu cùng biểu ca bọn họ thả ra đi." "Hảo Tôn Nhi, ngươi chịu khổ." Tiếp nhận cái chìa khóa, Tô Thiên Sách không khỏi vành mắt hồng hồng. Hắn vội vàng ra cửa, đem mặt khác hai cái cửa phòng mở ra, chỉ chốc lát sau, Phương Lăng liền nhìn thấy cậu cùng biểu ca. Đại cứu Tô Văn Quảng bất quá khoảng 40 tuổi, lớn lên có chút thanh tú, tướng mạo trên cùng mẫu thân Tô Yên có chút tương tự, chỉ là khuôn mặt trên càng thêm dương cương một ít. Biểu ca Tô Duy bất quá 20 tuổi, lớn lên cũng rất dáng vẻ thư sinh, dáng người thon dài, bởi vì trường kỳ ở tại không có ánh nắng tòa nhà hình tháp trên, da của hắn có vẻ có vài phần tái nhợt. Xuất hiện ở cửa phòng thời điểm, Tô Thiên Sách sớm đem sự tình nói một lần, Tô Văn Quảng vừa thấy được Phương Lăng, liền vừa cảm kích lại đau lòng nói, "Lăng Nhi, nhanh làm cho cậu tới thăm ngươi một chút thương thế." Phương Lăng khẽ lắc đầu, hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho ngựa khí vững vàng chút ít nói, "Điểm ấy tổn thương còn không quan trọng hơn, hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta phải lập tức xuất cung." Tô Duy lo lắng nói, "Biểu đệ, ngươi cái này cả người là huyết, bị thương khẳng định rất nặng, bằng không nghỉ ngơi một chút lại đi." Phương Lăng miễn cưỡng cười nói, "Đa tạ biểu ca quan tâm, bất quá bây giờ còn thật không là lúc nghỉ ngơi." Cơ hội trôi qua tức mất, nếu có nửa điểm sơ sẩy, chúng ta trô đối mặt liền đem là hơn vạn trong thành binh lính a. Tô Thiên Sách quyết định thật nhanh nói, Lăng Nhi nói đúng, hắn nâng cao nặng như vậy tổn thương cho chúng ta tranh thủ đến cơ hội, tuyệt đối không thể cứ như vậy lãng phí rơi. Vì vậy, tại Phương Lăng hồi 8 tầng cầm lên tốn đỉnh, thay đổi bộ quần áo sau, bốn người liền tới đến tầng 7. Vừa thấy được tháp trong sảnh thảm thiết tình huống, mà ngay cả Tô Thiên Sách cũng không khỏi được ngược lại quất ngụm khí lạnh, tháp trong sảnh thanh lạch sẽ không có một khối là tốt, khắp nơi đều là nổ sau dấu vết, còn có này đại đỉnh lệch ra té trên mặt đất. Chảy ra chất lỏng tản ra nồng đậm mùi máu tươi, hai cỗ thi thể, một cụ mở to con mắt, một cụ nhưng lại ngay cả đầu cũng không có. Tô Duy thấy chấn động nói, đây không phải cho chúng ta đưa cơm người kia sao? Đây là Hàn Đại Tiên. Tô Thiên Sách cũng trong lúc nhất thời có điểm hồi thân thở, hắn cũng biết Phương Lăng nhất định là trải qua một hồi chém giết tại bắt được cái chìa khóa, nhưng là tuyệt đối không ngờ được Phương Lăng thậm chí ngay cả cái này tiên môn người trong cũng có thể giết chết. Tô Văn Quảng thì là nhếch lên ngón tay cái, không chút nào keo kiệt khen, muội muội thật sự là nuôi tốt nhi tử a. Thậm chí ngay cả tiên nhân đều không phải là đối thủ của ngươi. Phương Lăng khiêm tốn cười cười, nhặt lên mặt đất gánh nặng, Tô Duy vội vàng đi tới, một bên thân thủ muốn bắt gánh nặng, vừa nói, "Biểu đệ, thứ này ta tới lưng." Lời còn chưa nói hết, hắn liền cảm giác được cái này trong bao quần áo có tròn vật nguyên một đám cô lấy, hơn nữa Hàn Đại Tiên đạo bào chính là thượng đẳng lụa chế thành, phi thường kinh bạc, nhìn kỹ lại, lập tức phát hiện những này tròn vật lại là nguyên một đám khô lâu. Tô Duy tuy nhiên là gan rất lớn, nhưng là cũng không khỏi được lại càng hoảng sợ, không khỏi gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Phương Lăng không có công phu giải thích sự tình, chỉ là thấp giọng nói ra, đi thôi. Ba người vội vàng phục hồi tinh thần lại, ngựa không dừng vó hướng phía hạ tầng đi đến, có cái chìa khóa tại, một đường thông suốt, rất nhanh liền tới đến tầng thứ nhất, bốn người tìm trong chốc lát, liền tìm một cái dưới đất thầm nghĩ, đợi đến sau khi đi vào, liền đem tám cái Tô gia người giải cứu đi ra. Cái này tám trong đám người, đại bộ phận đều là Tô gia nữ quyến, kể cả Tô Văn Quảng thế tử, trong đó còn có vài cái 16, 17 tuổi thiếu niên, có thể thấy được năm đó lúc đến nơi này hay là hài nhi. Mọi người tuy nhiên bị giam tại trong tháp vài chục năm, nhưng là nguyên một đám tuy nhiên cũng có vẻ có chút tỉnh táo, hơi có chút phong cách quý phái. Vừa nghe nói giải cứu mọi người thiếu niên chính là Tô Yên nhi tử, đường đường sở quốc đại hoàng tử, hôm nay quý là Thạch Thành chi vương, mọi người không khỏi thổn thức không thôi. Không kịp vui mừng, càng không kịp chúc mừng, giờ phút này mọi người nhưng đang ở trong nội cung, có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Thừa dịp Tô Thiên Sách bọn người giải cứu những người khác giờ, Phương Lăng vội vàng chạy tới trong đại điện, dựa vào tiểu điêu khíu rắc bén nhạy, rất nhanh tìm được rồi hẳn cư chính phòng tối. Phòng tối tuy nhiên không lớn, nhưng là trong đó giấu thứ tốt cũng không ít. Đủ thấy người này lòng tham vô cùng, cái gì vàng bạc tài bảo, quý báu dược liệu, vơ vét một đồng lớn, trong đó cũng không có thiếu đã luyện thành đan dược, trong đó liền có sinh huyết đan, Phương Lăng dùng qua viên thuốc này, cảm giác hiệu quả kỳ hảo, trực tiếp ngã một lọ đến trong miệng. Dòng nước cấm dung nhập trong cơ thể, tại thiên địa khí trợ giúp liệu càng toàn thân. Phương Lăng đem trong phòng tối gì đó một tia ý thức nhét vào thốn đỉnh trong, sau đó lại tìm được rồi này bản tà đạo tu chân pháp môn, thô sơ giản lược mở ra, đem bên trong ghi lại đan dược luyện thành bộ phận ghi nhớ sau, liền đem cái này bản tập một mùi lửa thiêu thành cho tàn. Sau đó, Phương Lăng mới đi đến ngoài điện cùng Tô Thiên Sách bọn người tụ hợp, đoàn người hạo hạo đãng đãng đi xuống núi. Lúc này trời đã cao sáng, đã đạt giờ tị, mặt trời cao cao treo ở bầu trời, làm cho thường niên chưa có tiếp xúc qua mặt trời mọi người cảm thấy có chút hoa mắt, bất quá, cái này ấm áp hương vị lại làm cho người thổn thức không thôi, nguyên một đám trên mặt rất cảm thấy hạnh phúc. Chỉ có điều, hiện tại thực sự không phải là cảm thán thời điểm, mọi người bước nhanh đi về phía trước, liên tiếp xuyên qua nhiều cái điện phủ, trung quanh đều không ai bóng dáng, Tô Thiên Sách bọn người vẫn là chờ đợi lo lắng trước, cả đám đều xoáy lên ống tay áo. Vạn nhất gặp đến địch nhân, nhất định là cùng với đối phương liều mạng. Quả nhiên, tại nhanh đến muốn sơn môn thời điểm, theo bên cạnh điện phương hướng xuất hiện một bóng người, đúng vậy Việt Thanh. Việt Thanh liếc thấy đến Phương Lăng, đang định mời đến, rồi lại phát hiện hắn đi theo phía sau một đám người, lập tức lắp bắp kinh hãi. Hắn tuy nhiên không biết những người này người nào, nhưng là trong lúc đó có 10 cái già trẻ lớn bé người ra hiện tại trên đỉnh núi, tuyệt đối là một kiện chuyện kỳ quái. Việt Thanh lập tức quát to một tiếng nói, "Phương Minh, đây là có chuyện gì? Bọn họ là ai?" Tô Thiên Sách bọn người nhìn thấy đột nhiên có người xuất hiện, cũng đều âm thầm lắp bắp kinh hãi. Việt Thanh tuy nhiên tu vi không cao, bất quá dù sao xuất thân danh môn, hồn nhiên cũng đều có một cổ khí thế. Tô Văn Quảng lại thầm kêu không tốt, trên thân mọi người đều dùng xương sụp tán, căn bản là khiến cho không được khí lực, mà Phương Lăng cũng bản thân bị trọng thương, đừng nói cái này Việt Thanh thoạt nhìn võ công sẽ không sai, cho dù hắn bất động vũ, tại nơi này quát to một tiếng cũng có thể làm cho mọi người lâm vào nguy nan chi cảnh. Mọi người ở đây sức đầu mẹ chán thời điểm, đã thấy Phương Lăng có chút giật giật ngón tay, đứng ở trên bả vai hắn tiểu điêu liền tựa như mũi tên nhọn bình thường bắn đi ra ngoài. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiểu điêu cũng đã lẻn đến Việt Thanh trên đỉnh đầu, không đợi Việt Thanh kịp phản ứng, tiểu tử kia giơ lên nắm tay nhỏ liền đập vào đầu của hắn trên. Manh thú lực lượng là hạng cường hãn, tuy nhiên tiểu điêu không phải cận chiến loại hình, nhưng là cái này lực tức cũng không được một cái xúc khí cảnh võ đạo giả có thể ngăn cản, như vậy một quyền đập đi tới, Việt Thanh trong ánh mắt liền xuất hiện vô số tinh quang sáng lạ, sau đó cong vẹo té trên mặt đất, ngất đi. Tiểu điêu phát ra đắc ý tiếng cười quái dị, còn đang Việt Thanh trên lưng giẫm hai cái, lúc này mới lại bắn trở về, nhảy đến Phương Lăng trên bờ vai, dương dương đắc ý lay động trước đôi to ba. Tô Thiên Sách bọn người thì là mồm dài được thật to, trong lúc nhất thời không ngậm miệng được, tại trong tháp nhìn thấy Phương Lăng bắt đầu, tất cả mọi người đã từng gặp cái này đơn độc ngồi xổm Phương Lăng trên bờ vai tiểu đồng tây, gặp nó đáng yêu cực kỳ, còn tưởng rằng là cái gì tiểu sủng vật. Nhất là mấy nữ nhân quyến, đối tiểu đồng tây có chút yêu mến, còn đưa thay sờ sờ nó đuôi to ba. Chỉ là ai cũng không có ngờ tới, cái này thoạt nhìn đáng yêu tiểu sủng vật thật không ngờ hung hãn, 12 cái Tô gia trong đám người, đa đa thiểu thiểu cũng đều luyện qua vũ, nhất là Tô Văn Quảng, bản thân võ công hay là không sai. Nhiều năm như vậy tại trong tháp thanh tu coi như là đạt đến tan ra khí chi cảnh, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được Việt Thanh hay là có không ít thực lực, huống chi người này khẳng định đúng vậy tiên môn đệ tử. Nhưng mà, một người như vậy rõ ràng đánh không lại cái này tiểu sủng vật một cái tiểu quyền, nữ quyến không khỏi đều biến sắc, nhất là mấy cái sờ qua tiểu điêu cái đuôi, lập tức có vài phần nghĩ mà sợ đứng lên. Đi. Phương Lăng thấp hoán một tiếng, dẫn đầu xuyên qua sơn môn, hướng phía dưới núi đi đến. Đối Phương Lăng mà nói, chỉ cần có thể thuận lợi đi đến dưới núi, như vậy kế hoạch là được công một nửa. Đợi cho trong nội cung người phát hiện không đúng mà đi bẩm báo thời điểm, mọi người đã xuất cung môn. Mà bên ngoài cửa cung, mọi chuyện cần thiết đã sớm an bài thỏa đáng, vô luận là Lô Bắc hay là Mạnh Chi Viễn, đều đã trải qua dựa theo kế hoạch làm việc, an bài ra một cái thích đáng hồi đất phong đường nhỏ. Bất quá, tiểu tại sắp đến sườn núi thời điểm, dưới sơn đạo phương trong lúc đó xuất hiện một bọn người ảnh. Bởi vì sơn đạo là thẳng tắp, vừa mới tại phía dưới nơi đó là một chỗ ngọt nói, sở dĩ mà ngay cả Phương Lăng cũng không ngờ rằng đột nhiên sẽ có người sẽ ở không đạo chỗ đó xuất hiện, mà hôm nay lại muốn lảng tránh đã chậm. Sau khi nhìn rõ ràng trên sơn đạo người giờ, Phương Lăng lại trong lòng chấn động mãnh liệt hạ xuống, ngược lại hút một hơi lương khí. Bởi vì này sứ giả trong, dĩ nhiên lại có Phương Tung Nạo. Phương Tung Nạo cũng không phải là một người, bên cạnh hắn đi theo phó thống lĩnh Trịnh Lam, sau lưng có 6 cái cấm cung thị vệ, Trịnh Lam tu vi chính là dung khí cảnh, sau lưng 6 cái thị vệ cũng đều là cương lực cảnh hảo thủ, đoàn người như chướng ngại vật bình thường cắt đứt đường đi, đối với Phương Lăng bọn người mà nói, đây quả thực là đủ để chí mạng ngoại ý muốn tình huống. Chương 10, kèm hai bên. Mà chứng kiến Phương Tung Nạo ra hiện tại phía trước, Tô Thiên Sách bọn người cũng đều là kinh hãi, nguyên một đám sắc mặt trong nháy mắt biến, mà một đôi con mắt cũng lộ ra hỏa diễm hận ý. Phương Tung Nạo cũng thay đổi trần một vẻ, rất là ngoài ý muốn mở to mắt, bất quá hắn rất nhanh chấn định lại, mắt hổ tại trên thân mọi người qua lại đánh giá hạ xuống, cười ha ha nói, xem ra bổn vương tới còn thật là đúng lúc, vốn định xem hết đua ngựa sẽ trở lại thăm xem tình huống, chỉ là trong nội tâm nhớ thương trước pháp khí luyện chế tình huống, nhịn không được tới nhìn một cái, không nghĩ tới lại chứng kiến như vậy một hồi trò hay a. Phương Tung Nạo, cứu nhân tương kiến, đặc biệt bỏ mắt, Tô Thiên Sách giận không kèm được quát to. Phương Tung Nạo lộ ra vẻ mặt vui vẻ, nhàn nhã ngẩng đầu nhìn mặt trời nói: "Vinh Quốc công, xem ra ngươi thật sự là rất nhớ thương thế giới bên ngoài à, như vậy vội vã chạy đến, bất quá, dường như lúc này cơ không đúng lắm. Bất quá bản vương đại nhân chủ quan, tựu cho các ngươi một điểm ở bên ngoài hưởng thụ ánh nắng thời gian tốt lắm. Thứ ngươi không xỉ đồ đệ." Tô Văn Quảng nặng nề hướng trên mặt đất nổ một bãi nước miếng nước bọt. Phương Tung Nạo ở đâu đem Tô Văn Quảng để vào mắt, xách xách nói ra: "Văn Quảng hiền chất, nói chuyện nên khách khí một điểm, ngươi cũng đừng cho rằng trở ra tháp tựu quên tình cảnh của mình. Cái mạng nhỏ của các ngươi đều còn đang buồn vương trong lòng bàn tay a." Tô Thiên Sách cười lạnh một tiếng nói: "Phương Tung Nạo, lão phu cái này mệnh đã sớm bức chi ngoài suy xét, ngươi nếu muốn tới lấy, lão phu tuyệt không một chút nhíu mày." Phương Tung Nạo lắc lắc đầu nói: "Vinh Quốc công, buồn vương thật sự rất khâm phục ngươi cốt khí, ngươi đích xác là thế gian không thấy nhiều xương cứng, mười mấy năm qua, buồn vương vừa đấm vừa xoa, dùng vô số phương pháp đều không biện pháp làm cho ngươi mở miệng. Bất quá, rất nhanh ngươi là không nghĩ mở miệng cũng không thành. Hừ, ngươi cho rằng buồn vương sẽ tin tưởng lời của ngươi? Lão phu không nghĩ mở miệng, chẳng lẽ ngươi còn có thể cậy mở miệng của ta sao?" Tô Thiên Sách cười lạnh nói. Phương Lăng nghiêm túc phân tích lên trước mắt tình huống, chỉ cần nơi này tùy tiện một người hô lớn một tiếng, như vậy dưới núi đại lượng cấm quân liền sẽ một loạt trên xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho dù có tiểu điêu tại, nếu muốn phá vòng vây đúng vậy tuyệt chuyện không thể nào, mà muốn tại đây mấy người lên tiếng trước đem trong nháy mắt chết ngay lập tức rơi, chính là tiểu điêu cũng làm không được. Phương Lăng hít một hơi thật sâu, là nay chi tính toán, chỉ có quyết định thật nhanh, không tiếc bạo lộ tiểu điêu năng lực, đổi lấy mọi người bình an. Tuy nhiên sau này khả năng hậu hoạn vô cùng, đưa tới rất nhiều phiền toái, bất quá đúng vậy có chút bất đắc dĩ. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, tiểu điêu liền sẽ lập tức xông đi lên, đem đối thủ tập sát, bất quá, cái này cũng cần một thời cơ. Sở dĩ, Phương Lăng lúc này tiếp lời nói ra, nếu như vương thượng theo lời mở miệng phương pháp là chỉ mê tâm trượng lời nói, chỉ sợ cũng muốn cho vương thượng thất vọng rồi, bởi vì vật kia tựa hồ vừa bị ta hủy diệt rồi. Cái gì? Phương Tung Nạo không khỏi lắp bắp kinh hãi, chỉ là hắn lông mày lại dương lên, cười nhạo nói: "Phương công tử, ngươi khẩu khí thật lớn,
tuy nhiên ta không biết các ngươi là dùng phương pháp né qua Hàn đại tiên thay mắt, bất quá, lời này của ngươi nhưng không gạt được ta. Phương Lăng thì là cười nhạt một tiếng, thân thể bên cạnh, lộ ra sau lưng gánh nặng nói, như vậy vương thượng nhìn một cái này gánh nặng có phải là có chút giống Hàn đại tiên đạo bảo đâu. Phương Tung Ngạo định nhãn xem xét, lại cười nhạo một tiếng nói, Hàn đại tiên đạo bảo cũng không ít, ngươi trộn một kiện lại có thể nói rõ cái gì. Phương Lăng khẽ mím cười nói, đích xác đạo bảo nói rõ không được cái gì, nhưng là đạo này bảo bên trong chứa vài chục khỏa đầu người cốt có phải là có thể làm cho vương thượng nhớ tới cái gì đâu. Thốt ra lời này, Phương Tung Ngạo sắc mặt liền hồn nhiên biến đổi, đồng tử mạnh phóng đại đứng lên, hắn mặc dù đối với Tô Thiên Sách bọn người trốn đi rất cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí ẩn ẩn cảm giác được trên núi đã xảy ra không ổn tình huống, nhưng là hắn đối hẳn cư chính tu vi hay là tương đương hiểu rõ, cho dù những người này toàn bộ cộng lại, cũng tuyệt đối không phải là hẳn cư chính đối thủ. Nhưng là, nọ vậy đạo bảo cùng này đầu lâu tuyệt sẽ không làm bộ, sở dĩ lòng dạ sâu hơn Phương Tung Ngạo cũng không khỏi được sững sờ một chút. Phương Lăng khẽ nhất tay một cái, đang chuẩn bị búng ra ngón tay, làm cho tiểu điêu xuất mã thời điểm, Chính Lam đột nhiên trầm giọng quát, người nào? Sơn đạo quẹo vào chỗ chuyện tới một tiểu mỹ thanh âm nói, Chính phó thống lĩnh, là bản cung. Vừa nghe thanh âm này, Phương Lăng âm thầm lắp bắp kinh hãi, đơn giản là hắn rất rõ ràng phân biệt rõ đi ra, chủ nhân của thanh âm này chính là Ninh Yên. Sau đó, liền chứng kiến Ninh Yên theo Sơn đạo nhất bên cạnh đi ra, ở sau lưng nàng đi theo hai người thị nữ, một cái đúng vậy thân là Ninh Yên tâm phúc tiểu cung nữ, cái khác đương nhiên đúng là Tống Ảnh Nhi. Tống Ảnh Nhi vừa xuất hiện, liền hướng phía Phương Lăng lần lượt cái ánh mắt, Phương Lăng lập tức ngầm hiểu tới, ngừng động tác trong tay. Tống Ảnh Nhi sở dĩ ra hiện tại nơi này lý do thật sự quá rõ ràng bất quá, nhất định là nàng tại cùng Ninh Yên chắp đầu sau, phát hiện Phương Tung Ngạo cải biến trước hành trình, cho nên mới cùng Ninh Yên đuổi tới nơi này vì chính mình giải vây. Bái kiến Ninh phi nương nương. Chính Lam bọn người nhìn thấy là Ninh Yên đến đây, vội vàng không mình hành lễ. Phương Tung Ngạo lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, liếc Phương Lăng liếc, trên mặt lại ra vài phần hồ nghi, hắn thật đúng là không tin tiểu đám người kia có thể đem hẳn cư chính trí vào chỗ chết, lại há có thể bị thiếu niên này hoa ngôn xảo ngữ cấp cho. Vì vậy, hắn lại khôi phục nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, quay đầu nhìn về trước Ninh Yên trông đi qua, lại cười nói, Ninh phi sao ngươi lại tới đây? Lời nói mới nói đến một nửa, ánh mắt của hắn thoáng cái rơi xuống Tống Ảnh Nhi trên người, chợt cảm thấy mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy mặt trời quang mang thoáng cái ảm đạm rồi rất nhiều. Ninh phi dung mạo trong cung tần phi bên trong đã tính tuyệt sắc, nhưng là cùng cái này tuổi trẻ nữ tử so với, lại vẫn chỗ thua kém ba phần, thiếu nữ này mạo như thiên tiên, tuyệt sắc khuynh thành, này dáng người lại thướt tha như liễu, cả một cái tiên nữ hạ phàm a. Phương Tung Ngạo lập tức kinh ngạc nói, Ninh phi, cái này, ai vậy? Ninh Yên mỉm cười nói, vương thượng không phải gần nhất muốn vừa nạp mới tần phi sao? Nô tỳ liền trong cung chọn lựa vài vị, đây là trong đó một cái, nay thiên vương trên đi được vội vàng, sở dĩ ta đặc biệt chạy tới, làm cho vương thượng coi trộn một chút. Mỹ sát trước mặt, Phương Tung Ngạo cơ hồ đem Phương Lăng bọn người đưa chi sau đầu, hướng phía Tống Ảnh Nhi vây vây tay, Ninh phi quả nhiên là diệu nhân, làm khởi sự chuyện chính là chi kỷ cực kỳ, ngươi đến gần điểm để cho ta xem. Chính Lam bọn người thì là cảnh giác chằm chằm vào Phương Lăng bọn người, để ngừa bọn họ có cái gì làm loạn cử động. Lăng Nhi, làm sao bây giờ? Tô Thiên Sách tìm đúng thời cơ, nhỏ giọng hỏi. Ngoại công yên tâm, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Phương Lăng mỉm cười, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, Tô Thiên Sách không khỏi cùng Tô Văn Quảng liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút nắm lấy không rõ đầu óc, vấn đề này đều cấp cổ họng, như thế nào Phương Lăng còn có thể như thế chấn định. Tống Ảnh Nhi nhẹ nhàng bước liên tục, tựa như không thông võ công mềm mại nữ tử bình thường, trên mặt còn bán xấu hổ sắp hướng phía Phương Tung Ngạo đi đến, Phương Tung Ngạo nhìn càng thêm là lòng tràn đầy yêu mến, đối với hắn mà nói, đem thiên hạ mỹ nữ thu nạp trong nội cung mà có thể cùng yêu mã đánh đồng yêu thích. Tống Ảnh Nhi đi đến gần, tựa hồ không thói quen đi sơn đạo, đột mà một cái lảo đảo. Nhìn thấy mỹ người muốn ngã sắp xuống, Phương Tung Ngạo vội vàng hướng một bước, muốn đem nàng nâng dậy, nhưng mà, hai tay còn không có dán nữ tử cánh tay, liền cảm giác được chỗ ngực mát lạnh, túi đầu xem xét, chỉ thấy cái này mỹ trong tay người vậy mà nắm lấy một thanh sáng loáng truy thủ. Người là Ninh Yên chọn lựa, lại là trong nội cung người, hơn nữa lớn lên lại là như thế tuyệt sắc, Phương Tung Ngạo lại ở đâu ngờ tới có trá. Lúc này không khỏi quả thực sững sờ, Chính Lam bọn người cũng chấn động, đều muốn rút đao. Tống Ảnh Nhi xoáy đến Phương Tung Ngạo sau lưng, đem chủy thủ ghìm chặt cổ của hắn, khuôn mặt sắt lạnh nói, ai dám động đến. Chính Lam bọn người lo lắng Phương Tung Ngạo an nguy, quả nhiên đều ngừng cử động, mà nhìn thấy trước mắt sự tình kinh biến, Tô Thiên Sách bọn người thì là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Phương Lăng đã sớm an bài gặp quân cờ a. Phương Lăng mỉm cười, lấy ra chủy thủ của mình, tiếp nhận trước Tống Ảnh Nhi kèm hai bên trước Phương Tung Ngạo, sau đó lấy ra ba mặt hổ đầu yêu bài giao cho Tô Thiên Sách bọn người, cuối cùng tài hướng phía Ninh Yên nói, tiên tỷ, chuyện còn lại xin nhờ ngươi. Ninh Yên có chút bất cảm, hướng phía Tô Thiên Sách đám người nói, các ngươi đi theo ta. Nhìn thấy Ninh Yên vậy mà đào ngũ cùng hướng, Phương Tung Ngạo lập tức giận tím mặt nói, Ninh phi, ngươi cũng dám cùng bọn này kẻ cắp nội ứng ngoại hợp, bổn vương những năm này đáng đợi ngươi không tệ a. Ninh Yên lạnh lùng nhìn xem Phương Tung Ngạo nói, vương thượng, ngươi cái gọi là đối đãi ta không tệ chính là cho ta vinh hoa phú quý sao? Nhưng là nô tỳ muốn cho tới bây giờ cũng không phải là những này, mà ngoại trừ những này bên ngoài, ta bất quá chỉ là vương thượng ngươi một kiện đồ chơi thôi. Ngươi! Phương Tung Ngạo giận không kèm được chỉ vào Ninh Yên, mục quang lạnh lùng đảo qua mọi người, xâm lanh nói, hảo, dám phản bội bổn vương người tuyệt đối không có kết cục tốt, các ngươi tốt nhất đi nhanh một điểm, nếu là bị bổn vương bắt lấy, nhất định phải đem bọn ngươi nguyên một đám lăng trì xử tử. Phương Lăng chủy thủ thoáng dùng chút ít lực,
lưỡi đao dính sát trước cổ của hắn, lạnh lùng nói, "Vương thượng, ta khuyên ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ hạ tình cảnh của mình." Đang khi nói chuyện, hướng phía Ninh Yên bọn người ý bảo một chút. Ninh Yên lại đi tới nói ra, "Ảnh Nhi nói muốn cùng ngươi cùng đi, ta liền đem nàng giao cho ngươi." Phương Lăng nhìn Tống Ảnh Nhi liếc, thấy nàng ánh mắt kiên định như sắt, liền biết rõ tâm ý của nàng, vì vậy nhẹ gật đầu. Ninh Yên nhanh chóng mang theo Tô Thiên Sách bọn người rời đi, Phương Lăng trong nội tâm lúc này mới thoáng thiết thực một ít, đồng thời cảm kích nhìn Tống Ảnh Nhi liếc, nếu không có nàng này sao kịp thời chạy tới, hỗ trợ kèm hai bên ở phương tung nạo, chỉ sợ sự tình sẽ trở nên dị thường phức tạp. Hôm nay, có Ninh Yên dẫn đường, lại có trước hổ đầu yêu bài, xuất cung tất nhiên là thông suốt, đợi cho xuất cung sau, sự tình sẽ thoải mái nhiều lắm. Phương Lăng cũng không vội trước rời đi, mà là yên lặng tính toán thời gian, phương tung nạo cứ như vậy bị kèm hai bên trước, biểu lộ càng ngày càng âm lãnh, chỉ là truy thủ chăm chú đè nặng cổ của hắn. Nếu là nói chuyện chỉ sợ liền sẽ bị cắt xuất huyết. Chính Lam bọn người sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể thành thật đứng ở bên cạnh, không dám nhìn quanh thanh hô người, lại càng không dám có bất kỳ cử động, dù sao chỉ cần Phương Lăng vừa động thủ, Ích Châu Vương muốn mệnh tang hoàng tuyển. Nếu là Ích Châu Vương có một không hay xảy ra, thân là thị vệ phó thống lĩnh vậy cũng trốn thoát không khỏi liên quan, cuối cùng chỉ sợ cũng là tử tội tránh khỏi. Chương 11, một thân gan hổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phương Tung Nạo trên mặt âm trầm như sắt, thân là hoàng tộc huyết mạch, lại bị phong đường đường Ích Châu chi vương, thân phận của hắn là bậc nào tôn quý. Ở đâu không phải được nhiều người ủng hộ, quân thần cúi đầu, làm sao chịu được qua như vậy uy hiếp. Đối phương uy hiếp còn chưa tính, tự nhiên còn dùng chủy thủ chăm chú chống đỡ trước cái cổ, làm cho mình liền một cái chữ cũng không thể nói, đây cũng là khuất nhục bực nào. Dù là lòng dạ thâm trầm, trong lòng của hắn cũng muốn tức điên, nắm tay nắm thật chặt, đầu ngón tay đều lâm vào trong thịt, nghiến răng nghiến lợi thề, nhất định phải đem thiếu niên này bầm thây vạn đoạn, đợi cho đem Linh Phi cùng Bình Quốc công bọn người bắt trở lại, muốn cho bọn họ nguyên một đám nếm khắp thiên hạ cực hình. Chính Lam bọn người thì là ra một thân mồ hôi lạnh. Ai sẽ biết cái này thâm thụ Giang Văn Sơn quận trưởng coi trọng, cái này nhất cử tuần phục xích huyết bảo mã thiếu niên vậy mà sẽ là đến giải cứu Vinh Quốc công người đâu. Mà thiếu niên thân phận thì miêu tả sinh động, nhất định là Thạch Thành Vương phái tới người. Chỉ là tất cả mọi người không ngờ đến, hắn như thế nào sẽ cùng Ninh Phi cùng một chỗ, hay hoặc là nói, Ninh Phi căn bản chính là Thạch Thành Vương thiết hạ một quả quân cờ, nghĩ tới đây, mọi người đã không dám ở nhớ lại. Mặc dù mọi người đều nghe qua Thạch Thành Vương đại danh, cũng đều biết rõ hắn hàng phục sơn tặc, ổn thỏa Thạch Thành, bất quá này dù sao bất quá là chính là nơi chật hẹp nhỏ bé. Sao có thể cùng kinh doanh mấy chục năm Ích Châu so sánh với? Nhưng mà, hôm nay chính là cái này Thạch Thành Vương thủ hạ tiến vào Ích Châu lại như chỗ không người bình thường, còn nhẹ dịch lấy được trọng thần thậm chí Ích Châu Vương tín nhiệm, đây là hạng bí hiểm. Nếu thật làm cho hắn theo Ích Châu trốn, như truyền đi đây chẳng phải là thiên đại chê cười. Huống chi, nếu là Ích Châu Vương nhốt Vinh Quốc công tin tức bạo lộ, chỉ sợ sự tình càng thêm không thể vãn hồi. Mặt trời dần dần cao đứng lên, nhiệt độ cũng chậm chậm lên cao, xem chừng ngoại công bọn người không sai biệt lắm đã ra khỏi thành, Phương Lăng lúc này mới khẽ mỉm cười nói, "Vương thượng, vậy thì phiền thoái ngươi cùng chúng ta xuất cung." Phương Tung Nạo âm trầm nặng nề hừ một tiếng, tuy nhiên lời nói không thể giải thích, nhưng là này trên mặt lại nhuộm đầy ngoan độc biểu lộ. Đi đến dưới núi, đang chuẩn bị thỉnh an bọn thị vệ bỗng nhiên kinh hãi, vừa thấy được Ích Châu Vương bị người kèm hai bên, trong lúc nhất thời không biết làm sao, nhưng là lại càng không dám có bất kỳ ngăn trở. Chính Lam thì là bắt lấy cơ hội, hướng phía một cái thị vệ tiểu đầu mục lần lượt cái ánh mắt đi tới, thị vệ kia ngầm hiểu, thừa dịp Phương Lăng không chú ý thời điểm lặng lẽ thối lui đến hành lang hơi nghiêng, chợt thân mà đi. Đây hết thảy Phương Lăng đều nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên Ích Châu Vương xuất hiện là sai lầm, bất quá đối với bất kỳ một cái nào kỳ thủ mà nói, sách lược tuy trọng yếu, là trọng yếu hơn thì là có thể tùy cơ ứng biến. Sở dĩ, tại kèm hai bên Phương Tung Nạo sau, Phương Lăng cũng đã nghĩ tới hoàn thiện ra khỏi thành kế sách. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng rất hiểu rõ, trong cung như vậy hai mắt phần đông dưới tình huống, nếu muốn kèm hai bên Phương Tung Nạo xuất cung mà không để lộ một điểm tin tức đó là tuyệt đối không thể, cho nên đối với có người vụng trộm trốn đi tập hợp cấm quân, hắn cũng không có chút nào ngăn trở ý tứ, ngược lại trên mặt nhiều hơn một phần khó lường vui vẻ, người đến được càng nhiều. Đối với chính mình mà nói ngược lại càng có lợi. Tống Ảnh Nhi đi theo Phương Lăng bên người, tuy nhiên nhìn chằm chằm người chung quanh, nhưng là cũng không lo lắng, dù sao Ích Châu Vương trên cổ chính là mang lấy truy thủ, ai cũng không dám tùy tiện cứu người, nếu không bạn nhất Ích Châu Vương có một không hay xảy ra, vậy cũng chính là cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội hậu quả. Rất nhanh, Ích Châu Vương bị kèm hai bên tin tức liền truyền khắp cả trong nội cung, mỗi trải qua một cái cung điện, liền mới tăng vài gậy thị vệ, đợi đến xa xa trông thấy cửa cung lúc, cơ hồ toàn bộ thị vệ đội cùng cấm quân đều đã trải qua vọt tới ba người quân thân. Người chính là ba tầng ngoài vây quanh, đao trong tay thường, từng bước đi theo, vô luận là cấm quân thống lĩnh hay là thị vệ thống lĩnh, từng cái đều là sắc mặt nghiêm trọng, thở mạnh cũng không dám ra ngoài xuống. Trên mái hiên xuất hiện không ít cung tiễn thủ, vô số tên ngắm chuẩn lấy Phương Lăng hai người, chỉ cần có người ra lệnh một tiếng, hai người liền sẽ lập tức biến thành con nhím. Tại dạng này uy thế hạ, đừng nói người thường, coi như là hơi có chút tu vi võ đạo giả cũng sẽ vê trên một bả mồ hôi lạnh, nhưng mà Phương Lăng trên mặt không chút nào tìm không thấy bất luận cái gì khẩn trương biểu lộ, hắn tựa như nhàn nhã dạo chơi bình thường. Kèm hai bên trước Ích Châu Vương chậm rãi mà đến, bình tĩnh như vậy. Lúc này cửa cung sớm được đóng, dây đặc hồng sắc đồng môn cùng cao lớn tường thành một khối, kín không kẽ hở, không thể phá vỡ, làm cho người ta sợ. Nhìn thấy cửa cung đã bị đóng, Phương Lăng chủy thủ trong tay có chút nuối lòng chút ít, hướng phía Phương Tung Nạo nói ra, làm cho người ta đem cửa cung mở ra. Phương Tung Nạo lúc này là nhẫn nhịn một bụng hỏa, thật vất vả có cơ hội nói chuyện, Thích Thú lạnh lùng khẽ hừ nói, cho dù cửa cung mở ra, ngươi nghĩ đến đám các ngươi bỏ chạy được rồi chứ? Nhìn xem chung quanh cái này hơn 1000 binh mã, đều là lấy một địch trăm hạng người, ngươi cho rằng ngươi thực sự phần thắng sao? Cho dù không vì mình suy nghĩ, làm cho như thế thiên kiều bá mị tiểu mỹ nhân chết ở loạn tiễn phía dưới, cũng không đáng tiếc sao? Phương Lăng giống như nghe xong cái chê cười bình thường, tiến đến hắn bên thai nói nhỏ nói, như trong nội cung cấm quân thực lợi hại như vậy vương thượng ngươi tiểu cũng không là như bây giờ tình cảnh, theo ta thấy, vương thượng ngươi sau này còn phải hào hào chỉnh đốn thoáng cái quân đội mới được đâu, miễn cho sau này gây ra càng lớn chê cười. Phương Tung Ngạo nghe được thiếu chút nữa không có tức điên, Ích Châu quân đội cường đại là mọi người đều biết, cái này Ích Châu vương thành lại do tinh binh thủ vệ chi địa, hôm nay lại bị thiếu niên này nói được không đáng một xu, tay hắn cánh tay đều có chút run rẩy, khẩu khí đông cứng nói, không biết Thạch Thành vương cho phép nhiều ít dày lộc, ngươi tài nguyện ý vì hắn làm được mức này. Nhưng là ngươi tuyệt đối không có nửa điểm khả năng còn sống đi ra ngoài, trừ phi ngươi hiện tại quy hàng tại bổn vương, có lẽ bổn vương còn có thể mở một mặt lưới. Phương Lăng nghe được cười, truy thủ nhẹ nhàng lung lay hạ, tuyết lượng miệng lưỡi phản xạ ra mặt trời quang huyễn được Phương Tung Ngạo bản năng đem trong mắt hơi híp, bên tai truyền đến thiếu niên lánh khốc vô tình thanh âm, vương thượng, ngươi đừng quên ký ngươi dưới cổ mặt còn có thanh truy thủ, nếu như ngươi lại nói nhiều một câu, ta không ngại cho người phong lấy máu. Ngươi. Phương Tung Ngạo vừa đấm vừa xoa đều không làm cho đối thủ có nửa phần dao động, lại trong cơn giận dữ, chỉ là hôm nay người ở dưới mái hiên, hắn chỉ phải cắn răng một cái, lạnh giọng hạ lệnh nói, còn không mau mở ra cửa cung. Tống Ảnh Nhi gặp Phương Lăng tại ngàn người vây khốn phía dưới còn như thế trấn định, lại một chút cũng không đem Phương Tung Ngạo để vào mắt, này giữa những hàng chữ bên trong để lộ ra khí phách càng có một loại mê người phong thái, ở sâu trong nội tâm càng dâng lên một loại sùng bái. Thủ vệ binh sĩ môn nào dám có nửa điểm chần chờ, liên tục không ngừng mất mở ra cửa cung mở rộng ra, nối thẳng ngoài cung đại đạo. Lúc này trên đường lớn người đi đường tựa hồ cũng đã bị trống rỗng không có một bóng người. Phương Tung Ngạo lạnh lùng nói ra, cho dù các ngươi xuất cung cũng vô dụng, ngoài cung binh sĩ sớm đã giới nghiêm, cửa thành cũng sớm đóng cửa, hai người các ngươi căn bản cũng không có đường sống có thể đi. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, chỉ dựa vào hai người chúng ta, thật đúng là khó có thể chạy đi. Bất quá, ta nhưng là sớm sắp xếp xong xuôi đồng bạn đâu. Hắn tay trái hai chỉ vòng lên phóng tới ngoài miệng, phát ra một tiếng cao vút tiếng cười, cái này tiếng cười thanh âm cao, tựa như bay thẳng cửu tiêu mà đi. Hắn mặc dù có trọng thương trong người, nhưng là tu vi đã đạt tới dung khí cảnh, chặt chẽ thiên địa khí xa so sánh cương lực cảnh giờ mạnh hơn, sở dĩ ngay cả là một tiếng huýt sáo, cũng làm cho người ở chỗ này nghe được màng thai run lên. Phương Tung Ngạo lại lông mày trầm xuống, trên mặt không khỏi lộ ra khó chịu biểu lộ, hắn tuy nhiên cũng luyện qua vũ, nhưng là dù sao không tính tinh thông, như vậy một tiếng tiêm tiêu nghe vào thai bên trong, tựu thật giống có người cầm thiết truy nặng nề gõ tại trên đầu bình thường. Chính Lam bọn người một bên bị tiếng cười trong lần lực lượng lại càng hoảng sợ, một bên càng thêm Phương Lăng trong miệng đồng bạn hai chữ lắp bắp kinh hãi, đối phương chính là Liền Linh Phi đều có thể an bài là quân cờ. Này trong nội cũng có quân cờ thì đương nhiên. Như vậy tưởng tượng trước, Chính Lam bọn người không khỏi trong lòng run lên, trong lúc nhất thời lại ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này trong tràng chính là có hơn ngàn người nhiều, những người này đến tột cùng có ai là gian tế, hoặc là nói có bao nhiêu người là gian tế, bọn họ là bình thường thị vệ, bình thường cấm quân, hay là thân ở địa vị cao, thậm chí là thống lĩnh cấp bậc, sau đó thủ hạ lại nuôi dưỡng một đống tâm phúc. Càng là nghĩ như vậy, Chính Lam mấy người liền càng là sức đầu mẹ chán, đao nắm thật chặt, mục quang trong đám người đánh giá, không dám có chút chậm trễ. Nhìn thấy Trịnh Lam bọn người như lâm đại địch bình thường, ở đây thị vệ cấm quân cũng đều trong nội tâm đánh trúng tiểu cổ, không biết cái này cái gọi là đồng bạn đến tột cùng là ai, có thể hay không tiểu tại bên cạnh mình. Biết rõ Vinh Quốc công sự tình dù sao cũng là số ít, bất quá đại đa số người cũng đều trong lòng sáng như tuyết, hai người này dám bắt cóc Ích Châu vương, này tuyệt đối đến có chuẩn bị, mà có lợi nhất giúp đỡ thì phải là nội gian, hơn nữa đối phương cũng nói minh bạch, không có nội gian hỗ trợ, vậy thì không xảy ra thành, như vậy trong lúc này gian trá đến tột cùng là ai? Phương Lăng lại làm sao không biết trong lòng mọi người ý nghĩ. Hắn cố ý nói ra đồng bạn hai chữ tiện ý tại nhiễu loạn quân tâm vừa loạn, ra khỏi thành chi tính toán liền có thể tiến hành được càng thuận lợi. Chỉ là mọi người nào biết đâu rằng Phương Lăng tại Cố Lộng Huyền Hư, vẹn vẹn là một tiếng huýt sáo liền làm cho trong lòng mọi người dâng lên một hồi tâm tình bất an, lúc này mọi người lẫn nhau nghi vấn, phỏng đoán, nghi kỵ, ai cũng không biết đến tột cùng ai là hai người đồng đảng, ai sẽ ở sau lưng chọc trên một dao găm. Tiểu tại mọi người không yên bất an thời điểm, trong lúc đó nghe được một hồi cấp tốc tiếng vó ngựa tự trong nội cung truyền đến, sau đó liền nhìn thấy một thất cao lớn uy mãnh màu đen đại mã chạy như điên mà đến. Xích huyết bảo mã. Chính Lam mắt sắc, thoáng cái tiểu nhận ra thứ này, lập tức nghẹn ngào kêu lên, càng không biết vì cái gì nó lại đột nhiên ra hiện tại nơi này. Xích huyết bảo mã thay đổi bị phục tùng sau dịu dàng ngoan ngoãn bộ dạng, lúc này là cất vó chạy như điên, một bộ mạnh mẽ đâm tới bộ dạng, trong nội cung thị vệ tuy nhiên đều có võ công, nhưng là xích huyết bảo mã không chỉ có cái nhức đầu, hơn nữa tốc độ kỳ khoái, nếu là bị nó như vậy va chạm trên, là mọi người được đánh bay rơi, huống chi nó hay là Ích Châu vương nghìn vàng mua sắm yêu mã đâu. Về tình về lý tất cả mọi người không dám ngăn trở. Hơn nữa Ích Châu Vương lúc này còn bị kèm hai bên lắm, vì vậy đều hướng phía hai bên tối lui. Cái này vừa lui, vốn tiểu suy đoán trong đội ngũ có gian tế mọi người lập tức rối loạn đầu trận tuyến, ai cũng sợ thiếu niên đồng đảng nhân cơ hội làm loạn, nếu là ở phía sau bị người ám chọc một đao, thật sự là oan về đến nhà. Chương 12, thoát đi Ích Châu. Vì vậy bởi như vậy, ngươi để phòng trước ta, ta để phòng trước ngươi, tránh mã cấm quân môn lại cuống quýt hướng về sau thối,
vốn đủ rồi loạn đầu trận tuyến lập tức loạn thành hỗn loạn, thậm chí có không ít người té ngã trên đất, xích huyết bảo mã đến mức cấm quân bọn thị vệ loạn thành nhất đoàn, ở đâu còn có nửa điểm uy phong bộ dáng. Phương Tung Ngạo rốt cuộc là vương giả thân phận, chí mưu so với người thường mà nói tự nhiên muốn cao hơn một bậc, vừa thấy xích huyết bảo mã vọt tới, liền bỗng nhiên minh bạch Phương Lăng ý nghĩ. Cái này đồng bạn hai chữ chỉ cũng không phải là ai, mà là con ngựa này nha. Có ngựa trời sinh tính của ngạo, chỉ nhận phục tùng người của nó làm chủ nhân, sở dĩ vì để cho cái này ngựa nhận chủ, bình thường thuần mã sư đem sau khi thuần phục, ngựa chủ nhân cần đối hắn ngựa tiến hành rất lâu một thời gian ngắn ma hợp, cuối cùng mới có thể làm cho ngựa nhận chủ. Cái này thất xích huyết bảo mã chính là Phương Lăng chỗ phục tùng, như vậy trên thực tế Phương Lăng chính là nó người thứ nhất chủ nhân, đúng vậy, nó trung thành nhất chủ nhân. Gần nhất mấy ngày, vì để cho xích huyết bảo mã nhận thức chính mình vi chủ nhân, Phương Tung Ngạo đối với nó phá lệ hảo, mỗi ngày hao phí ban ngày đi ma hợp cảm tình, nhưng mà Phương Lăng một tiếng huýt sáo liền làm cho mấy ngày công phu hóa thành hư vô, xích huyết bảo mã vậy mà theo trong nội cung chuồng chạy tới. Chỉ là cái này chủ thủ ra thân, hắn muốn gọi lại kêu không được, chỉ phải trơ mắt nhìn xem tràng diện càng biến càng hỗn loạn. Mà gặp được chủ nhân, xích huyết bảo mã trở nên càng thêm hưng phấn, dơ lên để nhi chạy như điên trước, phát ra hưng phấn càng rộng. Phương Lăng xem đúng thời cơ, nhanh chóng vừa thu lại chủ thủ, một cước đem Phương Tung Ngạo đạp đi ra ngoài, nương xung lượng thuận thế lôi kéo Tống Ảnh Nhi, hai người liền bình yên đã rơi vào trải qua xích huyết bảo mã phía trên, cả động tác quyển như hành vân lưu thủy, không có dừng chút nào trệ. Xích huyết bảo mã trên sớm được mạnh khỏe thượng đẳng yên ngựa cùng dây cương, Phương Lăng hai chân kẹp lấy, xích huyết bảo mã liền hí dài một tiếng, mở rộng bước chân chạy như điên, thời gian một cái nháy mắt cũng đã xuất cung môn. Cửa cung thủ vệ môn sớm bị tình huống trước mắt lại càng hoảng sợ, trợn mắt há hốc mồm trước không biết nên làm cái gì hảo. Cửa cung bên trong cũng bối rối không trường, vốn mọi người ngươi chen chúc ta ta chen chúc ngươi, rối loạn đầu trận tuyến, trong lúc đó phạm nhân trên bảo câu đào tẩu, Phương Tung Ngạo lại bị một cước đạp đến trên mặt đất, mọi người trong lúc nhất thời thế khó xử, hiện tại nên để phòng gian tế hảo đâu, hay là đi truy người, hoặc là trước cứu vương thượng. Cuối cùng vẫn là Phương Tung Ngạo theo trên mặt đất đứng lên, xoa bị đạp được đau nhức cái mông, thẹn quá hóa giận chỉ vào mọi người chửi ầm lên nói, cả đám đồ ngu, còn không mau cho bổn vương truy. Chính Lam bọn người nào dám chần chờ, đều xoay người muốn đuổi theo ra cùng, bất quá tài chạy nửa bước lại đều toàn bộ ngừng lại, ai cũng không có ngờ tới Phương Lăng là kỵ mã đào tẩu, mà trong nội cung chính là cấm ngựa đi vào, vì vậy, nguyên một đám lại không khỏi ngừng chân, xấu hổ không biết làm sao. Phương Tung Ngạo lúc này cũng hiểu được, hung hăng một đập mạnh mặt đất, giận dữ hét, đồ ngu, đều là đồ ngu. Chính Lam vội vàng nói ra, vương thượng không cần lo lắng, chỗ cửa thành sớm đã phong tỏa, bất luận kẻ nào đều trốn không thoát đi, thần lập tức sai người chuẩn bị ngựa, nhất định có thể đuổi theo. Bên cạnh một cái cấm quân thống lĩnh cũng tranh thủ thời gian phụ hòa nói, đúng đúng, cửa thành quân coi giữ hơn ngàn người, cho dù hai người này có thiên đại bổn sự, vậy cũng không có khả năng chạy thoát được thành đi a. Phương Tung Ngạo sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít, phất tay háo quát to, cho bổn vương chuẩn bị ngựa, bổn vương muốn bắt giữ hai người này. Trong cung chuẩn bị ngựa đồng thời, Phương Lăng cùng Tống Ảnh Nhi đã cưỡi xích huyết bảo mã thẳng dọc theo bắc đường cái mà đi, bởi vì ngoài cung sớm nhận được tin tức, có tội phạm quan trọng chạy trốn, sở dĩ chẳng những cửa thành đóng chặt, hơn nữa trên đường phố cũng đều chỉ còn lại có bốn phía điều tra binh sĩ. Vừa thấy được có hai người kỵ mã mà đến, hai người một ngựa tức khắc thành chúng mũi tên hướng, nhưng mà, trống giống người đi đường đại đạo là bực nào rộng lớn, xích huyết bảo mã tốc độ lại là sao mà nhanh chóng, quả thực chính là tựa như một đạo thiểm điện bình thường, mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, mã cũng đã chạy trốn không có ảnh. Tống Ảnh Nhi ôm thật chặt Phương Lăng thắt lưng, một chút cũng không có lo lắng biểu lộ, thiếu niên đã là như thế, chỉ cần có hắn tại bên người, rõ ràng nguy hiểm vô cùng tình cảnh lại không cảm giác chút nào nguy cơ, lưng của hắn là dày như vậy thực, dán tại trên mặt còn có thể nghe được này phát thông tiếng tim đập. Tống Ảnh Nhi không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chỉ cảm thấy cứ như vậy dán tại thiếu niên trên lưng, cứ như vậy tại trên đường cái rong ruổi, cứ như vậy bị địch nhân đuổi theo trước, đúng vậy một loại thiên đại hạnh phúc nha. Chỉ là rất xa chứng kiến bị quan bế trước cửa thành, nàng lại có chút ít hiếu kỳ nói, điện hạ, chúng ta muốn như thế nào ra khỏi thành? Phương Lăng cao giọng cười to nói, đương nhiên là cưỡi ngựa ra khỏi thành lạc. Phương Lăng không có hâu ngừng, xích huyết bảo mã liền hùng dũng ai vệ hướng phía cửa thành tiến lên, người này tính tình dã được không được, chạy đứng lên đúng vậy diêu võ dương ai bộ dạng, coi như cả Ích Châu thành chính là địa bàn của nó bình thường. Không có đem bất kỳ vật gì đưa vào mắt, phòng trường Phương Lăng khiến nó đi đụng cửa thành, nó cũng có thể tiến lên đạp vài cái. Lúc này chỗ cửa thành đã có 300-400 cái binh lính canh giữ ở chỗ đó, nguyên một đám minh đao sáng ngời kiếm, thậm chí còn đáp nổi lên nghiêm chỉnh sắp xếp cung tiễn, chỉ cần Phương Lăng tiến tầm bắn phạm vi muốn xung lại, hơn nữa tại hai bên đường, còn không ngừng có binh lính hướng phía nơi này tiếp viện tới. Phương Lăng một bà giật xuống ven đường trường cột, hướng phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch binh sĩ hét lớn một tiếng nói, cái này tọa kỵ chính là Ích Châu Vương không tiếc nghìn vàng mua sắm xích huyết bảo mã, ai dám tổn thương nó. Xích huyết bảo mã tựa hồ cũng biết đây là đang nói mình, lập tức ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, ngựa này trong vương giả khí thế cũng không phải là hư, cứ như vậy vừa gọi, cửa thành phủ cận chiến mã lập tức giống như gặp khắc tinh bình thường, vốn đang ngóc lên đầu lập tức thả xuống xuống dưới, hơn nữa phát ra nước nở nghẹn ngào thấp minh thanh, coi như thần phục bình thường, có lại toàn thân run rẩy, liền đứng cũng không vững bình thường. Bọn binh lính không khỏi đều kinh hãi, người nào cũng biết những này chiến mã đều là tỉ mỉ chọn lựa, một thất thất giá trị xa xỉ, đi đến chỗ đều là vênh váo tự đắc, hôm nay cư nhiên bị một tiếng ngựa hí dọa thành cái dạng này. Có thể thấy được cái này thất con ngựa cao to quả nhiên là thất bảo câu. Mà những tướng lãnh kia lại hai mặt nhìn nhau đứng lên,
Ích Châu Vương yêu mã thành si, hoa nghìn vàng mua sắm xích huyết bảo mã chuyện tình trong thành sớm có nghe đồn. Tuy nhiên sớm nhận được mệnh lệnh, muốn đem một nam một nữ này bắt giữ, đối phương kỵ mã mà đến, chỉ cần đem mã bắn bị thương này tự nhiên có thể bắt giữ hai người, nếu muốn lập công thật sự là quá dễ dàng bất quá chuyện tình, sở dĩ các tướng lĩnh đều không đem hai người để vào mắt. Nhưng mà hiện tại vấn đề lại đến đây, nếu là bị thương cái này thất bảo câu, nếu là Ích Châu Vương trách tội xuống, đây chẳng phải là rơi đầu chuyện tình. Các tướng lĩnh sững sờ thời khắc, đã mất đi hạ lệnh cơ hội tốt, xích huyết bảo mã như mũi tên loại vọt tới đội ngũ trước, nhìn thấy có người cản đường, nó lập tức chỉ lên trời nộ khàn một tiếng, hướng đánh tới. Làm quan không có hạ lệnh, tiểu binh môn tự nhiên không dám bắn tên, nhìn thấy bảo câu vọt tới, nguyên một đám sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng tả hữu chạy thục mạng, chung quanh ngựa tức thì bị một tiếng này nộ khàn sợ tới mức lắp bắp kinh hãi, một thất thất dãy rủa dây cương, bốn phía chạy tứ tán mà đi, đến lúc này, cả cửa thành lại loạn thành hỗn loạn. Thừa dịp mọi người tứ tán lúc, Phương Lăng một tìm ngựa đầu, xích huyết bảo mã tức khắc minh bạch chủ nhân ý đồ, theo cửa thành hơi nghiêng thang đá hướng phía trên tường thành chạy như bay mà đi, Phương Lăng thì là đem ven đường thê trên lầu cắm một cây cột cờ nhổ xuống. Đợi đến đi đến trên tường thành giờ, không đợi mọi người phản ứng, Phương Lăng đã vỗ ngửa cái mông, xích huyết bảo mã lại phát ra một tiếng rung trời hí dài, không chút do dự hướng phía tường thành ngoài nhảy đi ra ngoài. Tường thành chừng 40-50 trượng cao, bình thường mã nhảy đi xuống ngã không chết cũng phải bị thương nặng, mặc dù mọi người cũng không biết xích huyết bảo mã đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng là cho dù chân bị ngoặt hạ xuống, cái này hai người cũng chỉ có bị bắt giữ phần. Nhưng mà, mọi người ở đây âm thầm mừng thầm Phương Lăng lựa chọn sai lầm ra khỏi thành phương thức giờ, Phương Lăng hai chân kẹp chặt ngựa, đem vừa rồi thu thập tới cột cờ từng nhánh mạnh hướng trên mặt đất phóng mà đi. Mỗi một chi cột cờ đều ẩn chứa sức lực, đem ngựa nhảy xuống giờ xung lượng mang đi một bộ phận, một rơi xuống mặt đất, vậy mà không có địa mà vào, chỉ còn lại có non nửa đoạn bên ngoài. Theo từng nhánh cột cờ rơi xuống đất, ngựa xung lượng cũng giảm bớt gần một nửa, cuối cùng một chi cột cờ rơi xuống đất, xích huyết bảo mã vững vàng rơi trên mặt đất. Phương Lăng cười ha ha một tiếng, một điểm dây cương, bảo mã liền hướng phía nam quan đạo chạy như điên, lưu lại một tháo chạy nồng đậm bụi mù. Trên tường thành bọn binh lính thấy trợn mắt há hốc mồm, nguyên một đám miệng há to, nửa ngày cũng không còn phục hồi tinh thần lại. Cái này kinh thiên nhảy lên quả thực chính là vô cùng kỳ diệu, dù là mọi người gan dạ sáng suốt hơn người, cũng bị vấn đề này lại càng hoảng sợ. Mọi người lại trong lòng lưu lại một thật to nghi vấn, tuy nhiên không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là từ trong nội cung truyền đến mệnh lệnh muốn đóng cửa thành, hơn nữa triệu tập trọng binh gác, có thể thấy được hai người này nhất định là tội phạm quan trọng, nhưng là cái này tội phạm quan trọng còn có thể công khai cười Ích Châu Vương xích huyết bảo mã nhảy tường chạy mất, này đến tột cùng vậy là cái gì địa vị đâu. Đợi đến Vương Lăng bọn người đã sớm chạy trốn không có ảnh, Phương Tung Ngạo bọn người lúc này mới thanh thế to lớn chạy tới cửa thành, Phương Tung Ngạo biểu hiện trên mặt phức tạp, tức giận, phẫn hận, đương nhiên còn mang theo một tia cười lạnh, khi hắn xem ra, tuy nhiên Linh Phi bọn người là ra khỏi thành chạy mất, bất quá trong một nghiêm mật gác hạ, Phương Lăng hai người là quyết định chạy không ra thành, chỉ cần bắt được hai người này, như vậy Linh Phi bọn người rơi xuống thì có thể nghĩ. Nhưng mà, đợi đến hắn bị kích động đuổi tới cửa thành hạ, chứng kiến cửa thành loạn tượng, lại nghe được tướng lãnh báo cáo sau, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, vội vã vượt qua trên tường thành. Chỉ là cái này rộng lớn trong thiên địa ở đâu còn có hai người một con ngựa bóng dáng đâu. Phương Tung Ngạo nắm chặt trước trên tường thành cột cờ, thẳng có loại thổ huyết xúc động, đây là cái gì địa phương, đây chính là đường đường Ích Châu Vương thành a, thủ binh hơn bạn, vậy mà tùy ý trước hai người kiêu ngạo đại náo một phen sau bình yên đào thoát. Càng mất mặt chính là, bọn họ rõ ràng kỵ binh hay là chính mình hao phí vài năm, không tiếc ngàn kim tài lấy được xích huyết bảo mã. Mặc dù Vinh Quốc công bọn người chuyện tình có thể đè xuống, nhưng là hai người này trong thành đại náo, kỵ binh bảo câu đào tẩu chuyện tình chỉ sợ là không lớn được, dân chúng đầu phụ phơi khô miệng. Lại có ai quản được ở. Chương 13, dư hận không tiêu. Như sự tình chân truyền khai ra đi, chính mình Ích Châu Vương có gì mặt, Ích Châu quốc lại có mặt mũi nào mặt. Tiểu tại Phương Tung Ngạo giận không kèm được lúc, đã cật hỏi xong thủ thành binh lính Trịnh Lam vội vàng đuổi đi lên, nửa quỳ trên mặt đất nói, bẩm vương thượng, theo các tướng sĩ nói, bọn họ tận mắt nhìn đến hai người này một đường xuôi nam đi rồi. Xuôi nam? Phương Tung Ngạo lông mày trầm xuống, phảng phất thoáng cái tiểu nhìn thấu đối phương kế sách nói, nặng nề khẽ hừ nói, thì ra là thế, bọn họ nếu như lựa chọn bắt trên, ít nhất phải 5 ngày mới có thể ra lãnh thổ một nước. Còn nếu là xuôi nam, chỉ cần 3 ngày công phu, sau đó ra nước ngoài cảnh sau lại đường vòng bắt trên. Trịnh Lam vui vẻ nói, tất nhiên là hai người tự cho là đào thoát, trong lúc nhất thời hưng phấn được quên che giấu hành tích, cư nhiên biết rõ lộ tuyến của bọn hắn, như vậy chúng ta chỉ cần ven đường thiết tạc, nhất định có thể đưa bọn họ bắt về. Phương Tung Ngạo hừ lạnh một tiếng nói, truyền lệnh xuống, triệu tập cấm quân ngàn người, chia làm hai đội khoái mã nhanh truy, bọn họ cư nhiên cùng với Ninh Phi tụ hợp, xích huyết bảo mã cước trình cũng sẽ bị kéo chậm, đồng thời truyền lệnh phía trước tất cả thành, phái binh thiết hạ cửa khẩu, nghiêm tra người bị tình nghi. Thần tuân mệnh. Trịnh Lam lập tức trở về nói. Phương Tung Ngạo dừng một chút lại nói, lập tức tìm người bức họa, đem Linh Phi bọn người bức họa chuyển cho tất cả thành quân trưởng, không tiếc điều động trọng binh, nhất định phải đưa bọn họ cho ta bắt sống trở về. Nhưng là, đối phương trong đám người dù sao có Vinh Quốc công, như vậy giống chống khua chiêng có thể hay không tốt lắm. Trịnh Lam cẩn cẩn rực rực nhắc nhở. Phương Tung Ngạo âm lanh nói, Vinh Quốc công thì như thế nào? Chỉ cần bắt được người, người khác lại nói như thế nào đúng vậy vu khống, tóm lại, tuyệt đối không thể làm cho bọn hắn xuất ngoại cảnh. Nói đi, ánh mắt của hắn trong hung quang đại thịnh. Hung hăng một tay lấy cột cờ ném tới dưới tường thành, nghiến răng nghiến lợi toát ra mấy chữ nói, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định dùng Thạch Thành Vương mệnh đến hoàn lại. Chỉ có điều đến trình độ này, Phương Tung Ngạo vẫn không có phát hiện cái này kèm hai bên của mình thiếu niên đúng vậy Thạch Thành Vương bản thân a dù sao coi như là Phương Tung Ngạo cũng sẽ không ngờ tới Thạch Thành Vương sẽ đích thân mạo hiểm đến giải cứu ngoại công của mình. Đối với hắn mà nói, Phương Lăng nhiều nhất cũng chỉ là Thạch Thành Vương phái tới tâm phúc thôi. Tiểu tại Trịnh Lam lĩnh mệnh thối lui lúc, phụ mệnh xem xét Kỳ Tiên Tháp tâm phúc thị vệ vội vàng chạy đến, vài người phát thông thoáng cái quỷ đến trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Phương Tung Ngạo âm thầm cảm thấy có chút không ổn, vung tay lên bình lui trên tường thành binh sĩ, trầm giọng hỏi, Hàn đại tiên thế nào? Vài cái thị vệ hai mặt nhìn nhau một hồi, lúc này mới run giọng đáp, bẩm vương thượng, Hàn đại tiên cùng Trường công tử đều đã chết rồi. Cái gì? Phương Tung Ngạo quả thực sững sờ một chút, nhắm mắt lại sau lại mở ra, tựa hồ cho là mình là nghe lầm, lại truy hỏi một câu, các ngươi nói cái gì? Thị vệ chỉ phải tình hình thực tế đáp, chúng ta đuổi tới Kỳ Thiên Tháp tầng thứ 7 thời điểm, Hàn đại tiên đã chết đã lâu, xem bộ dáng là ngực bị chủy thủ đâm trúng, đổ máu quá nhiều mà chết, Trương công tử cũng đã chết, là bị chủy thủ đâm trúng ngực mà chết. Phương Tung Ngạo thân thể khẽ run lên, hai đầu lông mày thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, mấy năm trước hắn nhìn thấy Hàn đại tiên giờ, liền vì cái này tiên nhân pháp thuật chỗ kinh sợ, này nhiếp hồn linh vừa động, cho dù cường thịnh trở lại võ đạo cao thủ cũng sẽ mặc kệ bài bố, chính là bởi vì như thế, hắn tài không tiết số tiền lớn thuê hắn trở về, cho quốc sư cấp đãi ngộ. Nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà chết ở chính là một thiếu niên trong tay, đương nhiên, hắn cũng thật không ngờ đây là hai người liều mạng sau kết quả, rất có thể là thiếu niên hạ độc dược các loại, cho nên mới thực hiện được, chỉ là như vậy thứ nhất, của mình đại kế còn chưa áp dụng cũng đã thất bại, trong lúc nhất thời liền tâm đều ở co rút đau đớn trước, hắn đối thiếu niên này hận ý lại hận đến tận xương tủy. Thật lâu sau, hắn tài ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú phía nam nói, đợi cho ngươi rơi xuống bổn vương trong tay, bổn vương tất nhiên muốn cho ngươi hối hận làm người. Chỉ là lúc này, Phương Lăng hai người đã tới hơn 10 dặm bên ngoài, một đường chạy như điên ra khỏi thành. Thông suốt, rất thích ý. Nhìn thấy đại đạo bên cạnh có một hồ nước nhỏ, Phương Lăng dừng lại mã, nắm xích huyết bảo mã đi tới nước uống. Xích huyết bảo mã tuy nhiên một chút cũng không phiền lụy, cái này hơn 10 dặm đường đối với nó mà nói bất quá là khởi động vận động thôi, sở dĩ nước uống cũng chỉ là nếm một ngụm, ngược lại gặm gặm bên hồ cỏ xanh. Phương Lăng vuốt cổ của nó, yêu thương nói, hôm nay làm phiền ngươi, nếu không muốn ra khỏi thành thật đúng là được phí một phen công phu đâu. Xích huyết bảo mã nghe hiểu Phương Lăng tán thưởng, đắc ý xếp đặt bảy trên đầu bằng ngựa, dương lên để nhi, tiếp tục túi đầu gặm thảo. Tống Ảnh Nhi mỉm cười nói, ngựa này xác thực thông linh cực kỳ, cách bị điện hạ phục tùng sau cách vài ngày, lại vẫn nhớ rõ cái này tiếng cười, thoạt nhìn tựa hồ so sánh mã linh huyện những kia xích huyết bảo mã rất tốt chút ít đâu. Phương Lăng nuốt cằm nói, mới gặp gỡ này mã giờ, ta liền cảm giác này mã huyết thống tương đương thuần khiết, mà càng là thuần khiết bảo câu, đối với phục tùng giả yêu cầu càng cao, muốn tiếp nhận thứ hai chủ nhân thời gian thì càng dài, sở dĩ ta liền liệu định nó tất nhiên có thể nghe mệnh lệnh của ta. Có nó, Phương Tung Ngạo muốn đuổi theo chúng ta chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Tống Ảnh Nhi vũ mị cười nói, điện hạ, tự nhiên con ngựa này tốt như vậy, không bằng hay dùng đảm đương điện hạ tọa kỵ như thế nào? Tọa kỵ? Như thế tốt chủ ý, ta cùng nó cũng coi như giao cho hắn làm hoạn nạn bên trong, duyên phận này chính là khó được đâu. Phương Lăng rất là đồng ý. Tống Ảnh Nhi doanh doanh cười nói, nếu là tọa kỵ, vậy thì được lấy cái danh tự đâu, nó chạy đứng lên nhanh như thiểm điện, toàn thân lại chạy xích huyết, cho giỏi giống như một đạo lửa khói bình thường, không bằng đã kêu nó xích diễm như thế nào? Xích diễm? Phương Lăng nghe được liên tục gật đầu, mỉm cười vớt xích huyết bảo mã cái cổ nói, ngươi sau đó đã kêu xích diễm. Xích huyết bảo mã lúc này đã ăn uống no đủ, tựa hồ nghe hiểu rõ lời này ý tứ, phát ra một tiếng tung tăng như chim sẻ khàn giọng, đầu hồi chiều trước Tống Ảnh Nhi trên người cùng cùng, tựa hồ cảm tạ nàng vì chính mình lấy danh tự. Tống Ảnh Nhi bị nó lông bờm khiến cho có chút nữa, không khỏi khanh khách cười không ngừng đứng lên, vô về chơi đùa xích diễm một hồi, liền hướng phía phương bắc phương hướng nhìn lại, như có điều suy nghĩ nói, không biết Yên tỷ tỷ cùng Bình Quốc công bọn họ hiện tại ra sao. Phương Lăng an ủi, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, mạnh đại ca trời sinh chính là việc buôn bán tài liệu, vô luận nghiệp quan con đường đều sớm đã đạt thông, bố trí tốt lắm đường đi. Húng chi, ta này hoàng thúc tuyệt đối không ngờ được chúng ta là phân đạo mà đi. Hơn nữa, tại bị ta như thế giới sự kích thích, chỉ sợ là thẹn quá hóa giận, thề phải giết ta mà cam tâm, sớm mất đi nhận năng lực, tất nhiên cho rằng chúng ta là một đường đi về phía nam, muốn tại trong thời gian ngắn xuất ngoại cảnh, đến lúc đó nhất định phái chung quanh quận trưởng đại quân đuổi theo. Nói đến đây, hắn không khỏi ho một chút, khóe miệng lại chảy ra chút ít huyết. Tống Ảnh Nhi lập tức lắp bắp kinh hãi, vội vàng vịn hắn ngồi xuống, móc ra tùy thân mang theo trị liệu nội thương dược hoàn, cùng trước nước cho ăn hắn phục xuống dưới. Sau đó dùng nhẹ tay nhẹ vô về bộ ngực của thiếu niên, vẻ mặt khẩn trương nói, điện hạ, hiện tại khá hơn chút nào không? Phương Lăng khoát khoát tay, trì hoãn hồi sức nói, đừng lo, vết thương nhỏ, chỉ là một trên đường lăn qua lăn lại được quá lợi hại. Tống Ảnh Nhi không khỏi mắt trắng không còn chút máu, có chút ít nén giận nói, thiếp thân nhưng cũng là luyện qua vũ người, đôi mắt này cũng không phải là mỏ mẫm đâu, điện hạ ngươi ở nơi này là vết thương nhỏ nha, nội thương không biết có đa trọng, nếu là người thường liền một đầu ngón tay đều không nhúc nhích được a, ngươi lại còn hành hạ như thế trước. Phương Lăng bật cười nói, nặng hơn nữa cũng ít nhất lưu lại cái mạng. Nơi đây không nên ở lâu, Ích Châu thành binh mã hẳn là rất nhanh sẽ đến. Tống Ảnh Nhi sâu kín thở dài, nhưng cũng biết tình hình gấp gáp cực kỳ, lại nghe Phương Lăng lại nói, bất quá trước đây, còn có một việc muốn làm đâu. Nói đi, hắn ngay tại chỗ đào một cái hố to, đem trong tháp mang đến đầu lâu chôn xuống dưới, lại tìm khối đầu gỗ dựng lên cái bia, sau đó dừng ở cái này mộ phần nói ra, Phương Tung Ngạo vì bản thân chi tư, không chỉ có nhốt ngoại công bọn họ 16 nhiều năm, càng bốn phía giết hại dân chúng, như thế lòng dạ rắn giết, lại há xứng là vương. Không biết tên dân chúng à, các ngươi tụ tại này địa nghỉ ngơi, cuối cùng có một ngày, bổn vương sẽ vì ngoại công cùng các ngươi đòi lại khoản này nợ máu. Phương Lăng đối cái này trên danh nghĩa hoàng thúc sáng sớm sát tâm, chỉ là bắt cóc lúc thực sự không phải là giết hắn tối thời cơ thỏa đáng, bất quá, cái này thời cơ nhất định sẽ không đặng được quá lâu. Việc này làm bỏ đi, hai người lúc này mới lên ngựa, hướng phía Nam Phi nước đại mà đi. Vì vậy, tại trong mấy ngày kế tiếp, Ích Châu trong nước các đại quận huyện đều bởi vì Vương Thành phát sinh đại sự mà gà chó không yên, sự kiện đương nhiên sẽ không đề cập Ích Châu Vương bị người kèm hai bên chuyện tình, càng sẽ không đề cập Vinh Quốc Công, sở dĩ sự tình diễn biến thành Linh Phi ý đồ ám sát Ích Châu Vương, sự tình bại lộ sau cùng đồng loạt thoát đi. Đương nhiên, lúc trước hao tổn số tiền lớn đem Linh Phi mua lại, bởi vậy thăng chức rất nhanh đại quan như thế nào cũng không còn ngờ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, bị Ích Châu Vương trở thành Thạch Thành Vương bố hạ quân cờ, khảo vấn không có kết quả sau phán quyết trạm lập quyết. 10 ngày sau, Phương Lăng cùng Tống Ảnh Nhi đã đi tới phương Bắc Định Châu Khúc huyện. Từ rời đi Ích Châu Vương thành sau, vì hấp dẫn Ích Châu các nơi binh mã chú ý, do đó là Vinh Quốc Công bọn người tranh thủ an toàn bắt trên cơ hội, Phương Lăng hai người một đường xuôi nam, hơn nữa thỉnh thoảng lộ ra chút ít tung tích, sau đó liền trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Phương Tung Ngạo liệu định hai người nhất định giấu ở Nam Phương Mô Địa, lại hạ lệnh tăng lớn binh lực sưu tầm, nhưng mà Phương Lăng hai người tiểu giống người gian búp hơi bình thường, không có bóng dáng. Đợi đến Phương Tung Ngạo tỉnh táo lại, phát giác không đúng sau, mệnh lệnh Phương Bắc tất cả thành khẩn cấp sưu tầm Linh Phi bọn người giờ, giấu ở Nam Phương Mô quận tơ lụa trong trang tu dưỡng Phương Lăng lại đã được đến Phương Bắc mà đến dùng bổ câu đưa tin, xác nhận ngoại công đám người đã ra nước ngoài cảnh. Những này 3 năm qua ở các nơi chỗ mở tơ lụa trang cực kỳ hắn cửa hàng đều là do Mạnh Chi Viễn phụ trách, thu thập truyền lại các loại tình báo sử dụng. Kỳ danh chữ thống nhất là Thiên Cẩm Trù Đoạn Trang. Được đến ngoại công xuất ngoại cảnh sau, Phương Lăng hai người lúc này mới thừa dịp thư giãn binh lực xuôi nam xuất cảnh, sau đó vượt qua Ích Châu quốc, đi tới Định Châu. Định Châu đã chúc phương bắc cảnh nội, cách Ích Châu cách xa nhau mấy châu chi địa, Khúc huyện chi địa mặc dù là huyện thành nhỏ, nhưng là bởi vì là vụ giang hai cái nhánh sông giao hội địa, sở dĩ đã trở thành giao thông yếu đạo. Phương Lăng tới nơi này đúng vậy vì ngồi thuyền, nửa ngày công phu liền có thể đến Tịnh Châu chi địa, đến Tịnh Châu, cách đất phong liền không xa. Chương 14, Trầm Hương Mục. Mấy ngày nay hợp với hạ vài ngày mưa, hôm nay vừa lúc sau cơn mưa trời lại sáng thời gian, đi vào khúc huyện trong thành, chỉ cảm thấy trời cao thủy lam, đường phố hai bên che kín trước tiểu lâu, quán trà, kho hàng cùng với lớn nhỏ ngân hàng tư nhân, khắp nơi lộ ra mưa cọ rửa sau tươi mát cùng phồn hoa. Bởi vì thành công giải cứu ra ngoại công bọn người, Phương Lăng tâm tình đúng vậy tốt, đoạn đường này đi tới, quyền đương học sinh du lịch, tăng trưởng kiến thức, lại có Tống Ảnh Nhi thiếp thân hầu hạ, trôi qua thật là tiêu dao. Làm vụ giang nhánh sông giao hội địa, khúc huyện địa lý ưu thế hết sức rõ ràng, sở dĩ hắn bến tàu quy mô cơ hồ có thể cùng quận cấp bến tàu so sánh. Lúc này đúng vậy lớn hơn buổi trưa, từng chiếc thương thuyền ngừng tại tảng đá lớn xây thành trên bến tàu, lớn nhỏ không đều, lại tất cả cụ đặc sắc, đội thuyền thương ra môn có cảnh tượng đội vàng, có thích trí đàm tiếu, dưới thương thuyền còn có không ít thuyền lão bản tại kiếm khách, làm cho bờ sông bằng thêm vài phần huyên áo. Phương Lăng cùng Tống Ảnh Nhi đi ở phía trước, xích diễm không cần phải có người lôi kéo dây cương, ngoan ngoan theo ở phía sau, bởi vì nơi này là phương Bắc địa giới, trên đường ngựa cũng nhiều là phương Bắc đại mã, một thất thất cao lớn uy mãnh, tuy nhiên xích diễm so sánh bình thường phương Bắc đại mã còn muốn cao lớn chút ít. Bất quá thật cũng không sẽ bị người nhận ra là một thất xích huyết bảo mã, sở dĩ người qua đường cũng vẹn vẹn là nhìn nhiều vài lần, càng thêm chú ý thì là cái này một. Đôi anh tuấn xinh đẹp thiếu niên thiếu nữ. Tại hai người thản nhiên tiến lên phía trước là một cỗ chở đi hàng hóa xe ngựa, trên xe chỉnh tề điệp bày đặt vài cái có phần trường đại thùng gỗ tử, sau đó lại dùng dây thừng buộc chặt trước. Tại xe ngựa hai bên còn có bốn tùy tùng, tuy nhiên đều là hạ nhân cách ăn mặc, nhưng nhìn đứng lên hơi có chút võ công nội tình. Bất quá đi theo người cũng không có chú ý tới, chói thùng một sợi thừng tử có một bộ phận đã mài mòn cực kỳ nghiêm trọng. Xe ngựa mỗi tiến lên một đoạn đường, này dây thừng liền càng tiếp cận đứt đoạn biên giới, đợi đến xe ngựa đi đến trên bến tàu giờ, dây thừng rốt cục két một tiếng đứt gãy mất, vừa vặn xe ngựa đứng đắn qua một cái sóc này đoạn đường, theo thân xe du lên, trong đó một cái dương lớn liền lập tức rơi xuống mặt đất. Rơi xuống đại thùng mở ra, từ bên trong cút ra hơn 10 căn ngăm đen hình tròn bó củi, mỗi một căn đều có cánh tay thô, trên mặt hiện ra trước coi như núi cao hiểm cảnh bình thường đường vân. Bó củi một rớt xuống đất, lập tức một cổ nồng đậm hương khí tại bến tàu chỗ nhanh chóng khuếch tán ra, này hương nồng mà không ngán, giống như đàn hương loại tươi mát. Rồi lại càng thêm tinh khiết, tựa như một bình lắng đọng trăm năm lão tiểu, thế cho nên không ít người đều dừng lại bước chân, tìm kiếm cái này kỳ hương chỗ. Tống Ảnh Nhi cũng nhún nhún cái mũi nhỏ, tuyệt mỹ trên mặt nhiều hơn vài phần dí dỏm, đợi đến phân biệt rõ ra mùi thơm chỗ sau, kỳ lạ nói, gì, nhang này vị đúng là từ nơi này chút ít đầu gỗ trên phát ra. Phương Lăng meo lại mắt nhìn một chút, cũng không vô tình ý ngoài nói, là trầm hương mục, hơn nữa còn là đầu năm trên trăm năm nhất phẩm trầm hương mục. Tống Ảnh Nhi lập tức đôi mắt đẹp sáng ngời nói, nguyên lai đây chính là trầm hương mục a. Phương Lăng mỉm cười, nhẹ gật đầu. Tống Ảnh Nhi mặc dù tại Thanh Y Phường bên trong truyền thụ các loại tri thức, bất quá có gì đó chỉ là nghe nói cũng không chính thức gặp qua, tỉ như cái này trầm hương mục. Cái gọi là trầm hương mục là một loại chân quý bó củi, bởi vì có thể phát ra đậm đặc quốc hương vị mà được gọi là, hơn nữa hắn mùi thơm do bên trong mà phát, trải qua thời gian càng lâu, mùi thơm càng dày đặc. Nay mục chủ yếu sinh tại phía Nam xa xôi chi địa, số lượng rất thưa thớt, có được không dễ, có thể dùng cho điều khác,
lại có thể dùng làm hương liệu, hắn giá trị so sánh gỗ tử đàn chỉ có hơn chứ không kém, từ lúc mấy trăm năm trước, liền có một mảnh vạn tiền nói đến. Lúc này, nghe được thùng rơi xuống đất tùy tùng bọn người kinh hãi, theo trước xe ngựa chỗ ngồi nhảy xuống một cái chừng 30 tuổi cầm y nam tử này ngũ quan đoan chính, tướng mạo đường đường, hai đầu lông mày rất có vài phần hào sảng khí khái, chỉ là một nhìn thấy tròn vo trầm hương một chính hướng phía bến tàu bên cạnh lăn đi, liền vẻ mặt lo lắng ra mệnh lệnh người nhanh đem bó tuổi giản hồi. Các tùy tùng đều xuống ngựa, ý đồ đuổi theo, chỉ có điều, xe ngựa vị trí đã là bến tàu biên giới chỗ, những này bó tuổi vừa rơi xuống đất, thuận thế lăn xuống đi tốc độ cực nhanh, chỉ sợ cái này vài người còn chưa đuổi tới, bó tuổi cũng đã muốn lăn đến trong nước. So với cẩm y nam tử mấy người, Phương Lăng ngược lại rời đi thêm gần một ít, mắt thấy những này bó tuổi theo trước mắt lăn qua, hắn nhanh chóng xuất ra roi ngựa, hướng phía trước hất lên. Thật dài roi ngựa xinh đẹp ở không trung vung ra một đạo đường vòng cung, tựa như một cái linh xà loại, vừa chạm vào đụng phải lăn đến bến tàu bên cạnh đệ nhất cây bó tuổi, liền đem cuốn đứng lên, hướng phía cẩm y nam tử bọn người vấp đi tới. Nhanh tiếp được. Cẩm y nam tử nhìn thấy có người hỗ trợ, lập tức mừng rỡ kêu ra tiếng. Phương Lăng đem khống chế lực đạo được đúng tốt hơn chỗ, bay tới bó tuổi tốc độ rất chậm, bất quá cái này trầm hương mục tựa như kim thạch loại trầm trọng, như vậy một cái chừng vài chục cân nặng, tùy tùng tuy nhiên chuẩn xác ôm lấy, cũng không khỏi được có chút cong hạ chân. Roi ngựa theo Phương Lăng cổ tay vừa động, lại đem một cái khác khối bó tuổi của tới. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, từng khối bó tuổi tại roi ngựa cuốn động trong bị quăng trở về, người qua đường ở một bên thấy mở rộng tầm mắt, bắt người thiện mã, rất nhiều tiểu hài tử đều có thể đem ngựa quật cực kỳ có thứ tự, nhưng muốn cho roi ngựa linh hoạt như thế, coi như duỗi dài cánh tay bình thường, chỉ chỗ cuốn chỗ, càng có thể đem hình cầu đầu gỗ đều xoáy lên, đây cũng không phải là bình thường công phu. Đương nhiên, nếu là mọi người biết rõ trầm hương một sức nặng, chỉ sợ càng hội chấn động, muốn đem khống chế lực đạo được tốt như vậy, coi như cuốn động chính là thành từng mảnh lá cây, coi như là học qua vài chục năm công phu người cũng làm không được. Đợi đến bó tuổi đều bị cuốn sau khi trở về, các tùy tòng từng cái tiếp được sau, người qua đường môn chỉ cảm thấy nhìn một hồi siếc ảo thuật loại, đều vỗ tay kêu lên hảo. Phương Lăng thu hồi roi ngựa, hướng phía người qua đường mỉm cười chắp chắp tay, hướng phía Tống Ảnh Nhi nhỏ giọng nói ra, ta hiện tại mới phát hiện, ta còn thực sự vài phần tại đùa giỡn đoàn công tác thiên phú đâu. Tống Ảnh Nhi che miệng cười nói, thiếu gia nếu là yêu mến, này đằng sau này trở về trong cung tổ cái đùa giỡn đoàn chẳng phải được, nương nương khẳng định rất thích. Phương Lăng chỉ ở về phía nàng cười mắng, ngươi nha đầu kia tiểu yêu mến ra tiêu chủ ý, ta nếu thật làm như vậy, nương khẳng định đem ta gian dạy cái nửa ngày, nói ta ham muốn hưởng lạc. Tống Ảnh Nhi phốc suy cười nói, đến lúc đó thiếu gia đã nói là ta ra chủ ý tốt lắm, nương nương chẳng phải đem khí ra tại trên người của ta đến sao? Phương Lăng nghe nàng vừa nói như vậy, cũng không khỏi trêu ghẹo nói, mẹ ta thích ngươi cực kỳ, khẳng định không nỡ chửi, mà ngươi, xem ra sau này xảy ra sự tình bắt ngươi đương tấm mộc thật đúng là không sai. Lời nói vừa nói đến đây, nay cẩm y nam tử đã phân phó thủ hạ đem bó tuổi tất cả đều trang hảo, sau đó đuổi đến tới, đợi đến chứng kiến Phương Lăng hai người giờ, không khỏi âm thầm lắp bắp kinh hãi, thiếu niên ở trước mắt anh tuấn như ngọc, bên cạnh thiếu nữ chim sa cá lạn, mà ngay cả đằng sau này thất con ngựa cao to cũng thần khí bức người cực kỳ. Hắn giật mình mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt cảm kích nói, vừa rồi đa tạ công tử thi triển viện thủ, bằng không đã có thể phiền phái đại. Vị đại ca kia đừng khách khí, bất quá tiện tay mà thôi thôi. Phương Lăng hời hợt cười nói, trầm hương một cứng rắn mà trầm trọng, hắn phân lượng so với kim thạch đều không kém cỏi chút nào, một khi rơi xuống nước, sẽ chìm đến đáy nước hạ. Vụ giang nước dùng chạy xiết chứ danh, ngay cả là cái này bến tàu bờ sông, mạch nước ngầm cũng thập phần mãnh liệt, một khi rơi xuống trong đó, muốn tìm được tất nhiên đại phí sức lực. Hơn nữa cái này một dương nhất phẩm trầm hương, mỗi một căn giá cả chính là luận hoàng kim mà tính, nếu là tất cả đều rơi trong nước, này tổn thất tự nhiên là rất lớn. Cẩm Y Nam lại nghiêm mặt nói, đối công tử mà nói là tiện tay mà thôi, đối với ta Hà Chính mà nói nhưng lại không phải làm việc nhỏ. Nói, hắn khẽ mỉm cười nói, không biết công tử hai người đi thuyền là muốn đi đâu bên trong. Phương Lăng cũng không dối gạt hắn, nhàn nhạt cười nói, bắt trên Tịnh Châu thành. Hà Chính cởi mở cười rộ lên nói, vậy cũng thật sự là xảo, bị nhân cùng xá muội bọn người đúng vậy hồi Tịnh Châu thành, nếu không thế này nhé, công tử hai người không bằng cùng với ta ngồi đồng nhất chiến thuyền thương thuyền tốt lắm, cái này thuyền phí tựu để ta làm ra, xem như tại hạ trò chuyện biểu quyết tâm ý. Hắn tựa hồ sợ Phương Lăng không đồng ý, lại bỏ thêm câu nói, công tử khả năng có chỗ không biết, cái này bắt trên thủy đạo nước tặc là hoạn, thuyền nhỏ mặc dù nhanh, vạn nhất gặp đến nước tặc thì phiền toái, chúng ta ngồi thương thuyền tuy nhiên giá tiền quý điểm, nhưng là đều là thương hành chi người, từng cái đều mang theo tùy tùng, nước tặc bình thường không dám động thủ. Nhìn thấy Hà Chính như thế kiên trì, Phương Lăng liền không có lại kiên trì, từ nơi này chút ít nhất phẩm trầm hương mục trên xem, Hà Chính nhất định là rất có thực lực thương nhân, có thể kết giao thoang cái thật cũng không sai, đối với bất luận cái gì một cái nhân mạch, bất luận cái gì một quả khả năng quân cờ, Phương Lăng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, sau này mưu đồ sự thống trị lúc, những này đều muốn trở thành tả hữu chiến cuộc nhân tố. Hà Chính thấy hắn đồng ý, liền nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mời đến bọn thủ hạ, một bên đem từng dương trầm mục đem đến trong khoang thuyền đi, một bên lại phái người đem xích diễm kéo lên thuyền đi. Xích diễm đối với cái này phiêu phù ở mặt nước, lung la lung lay đại thuyền gỗ hiển nhiên có chút tò mò, bất quá cùng cái khác không ngồi qua thuyền mà sinh lòng sợ hãi ngựa không giống với, người này trời sinh gan lớn, chẳng những không có chần chờ, ngược lại mở ra đi nhanh hướng trên thuyền đi đến. Hà Chính nhìn thấy xích diễm có chút khí thế chính là đi lên thuyền, không khỏi xách xách tán thưởng vài câu, sau đó còn nói thêm, nghe giọng nói, công tử dường như đúng vậy Tịnh Châu vùng nhân sĩ, bất quá dường như không phải Tịnh Châu thành người, bằng không có như thế khí chất, bên người lại có như thế mỹ quyến, há có thể không người biết được à?
Tống Ảnh Nhi nghe ra hắn lời nói gian ca ngợi ý, thản nhiên cười nói, Hà đại ca quá khen, thiếp thân cũng không phải là công tử mỹ quyến, chỉ là một danh tỷ nữ thôi.
Cái gì, tỷ nữ?
Hà Chính kinh hãi, không khỏi nhìn nhiều Phương Lăng liếc, có chút ít hâm mộ nói, công tử thật sự là hảo phúc khi a, như thế tư sắc nữ tử có thể nói vạn trong không một, lại vẫn chỉ là nữ tỷ, ta xem dưới đời này chỉ sợ không ai dám làm phu nhân của ngươi rồi sao?
Phương Lăng ha ha cười cười nói, Hà đại ca chê cười, cái này tình hình cùng tướng mạo không quan hệ, trọng tại một cái duyên chữ.
Tiểu như ta và ngươi hai người có thể tại đây kết bạn, lúc đó chẳng phải duyên phận sao?
Hà Chính nghe được thẳng gật đầu nói, công tử tuổi còn trẻ, lời này nói được lại cực kỳ khắc sâu à, tốt lắm, hàng đều trang hảo, vậy chúng ta phải đi lên thuyền đi thôi, đợi lát nữa ta giới thiệu thoang cái xá muội cùng biểu đệ cho ngươi nhận thức nhận thức.
Chương 15, đi thuyền bắc thượng.
Cái này chiến thuyền thương thuyền chiều cao 2 tầng, sàn thuyền chỗ liên tiếp trước tầng thứ nhất trong khoang thuyền, ngồi đầy không ít thương nhân bộ dáng người, mà hai tầng buồng nhỏ trên tàu thì là sương phòng. Đợi đến vào sương phòng, Phương Lăng liền thấy được Hà Chính biểu đệ cùng muội muội.
Hà Chính biểu đệ tên là Lăng Tiêu Nhiên, 24, năm tuổi tả hữu, lớn lên có chút anh tuấn, một bộ thư sinh cách ăn mặc, đầu đội khăn chít đầu, cầm trong tay quạt giấy. Khi hắn bên cạnh ngồi cái kia 18, 8 tuổi cô nương chính là Hà Chính muội muội, tên là Hà Thủy Liên, hình thể hơi mập, tư sắc thường thường, khóe mắt còn trường một chút tàn nhang, nàng mặc trước một thân màu vàng nhạt váy dài, lúc này mở to mắt to nhìn qua Lăng Tiêu Nhiên, trong con ngươi lộ vẻ sùng bái. Vừa thấy được Hà Chính mang theo hai người đi tới, Lăng Tiêu Nhiên con mắt thoáng cái tiểu đính vào Tống Ảnh Nhi trên người, làm càn đánh giá nàng tuyệt mỹ dung nhan cùng thức tha dáng người, cuối cùng gian nan nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mới nhìn xem Phương Lăng, trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Hà Thủy Liên nhìn thấy Tống Ảnh Nhi tuyệt sắc chi tư, cũng nao nao, tựa hồ không có ngờ tới trên đời còn có như thế xinh đẹp nữ tử, lại một ngắm biểu ca con mắt, lập tức liền phát lên vài phần ý, cực kỳ không vui nói, "Ca, bọn họ là ai à?"
Hà Chính vừa cười vừa nói, "Đây là Phương công tử cùng hắn tỷ nữ Tống cô nương, vừa rồi tại bến tàu dây thường mới lỏng, có một dương trầm hương một thiếu chút nữa rớt xuống trong nước, may mắn Phương công tử hỗ trợ, tài may mắn thoát khỏi tại khó. Bọn họ vừa mới cũng muốn bắt trên Tịnh Châu thành, sở dĩ ta liền đem bọn họ mời lên, ngồi đồng nhất con thuyền."
Nghe được Tống Ảnh Nhi dĩ nhiên là thiếu niên nữ tỷ, Lăng Tiêu Nhiên không khỏi lắp bắp kinh hãi, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận sự thật này, cô gái này không chỉ là xinh đẹp, càng có loại vũ mị khí chất, thấy thế nào cũng có thể là cái nào đại gia đình xuất thân tiểu thư khuê các, tại sao có thể là một cái nữ tỷ đâu?
Hà Thủy Liên trên mặt lập tức rào rạt đứng lên nồng đậm vui vẻ, trong ánh mắt càng nhiều vài phần khinh thường, âm thầm nói thầm trước, rất xinh đẹp thì thế nào, bất quá là cái đê tiện nữ tỷ thôi. Nàng lại có chút ít nén giận nói, "Ca, cha có thể đã phân phó, xuất môn bên ngoài, kết bạn người cũng phải cẩn thận, nhất là không cần phải kết bạn những kia người lai lịch không rõ."
Phương Lăng là bực nào thông minh, vừa vào cửa liền đem hai người biểu lộ nhìn cái thấu, Hà Thủy Liên hiển nhiên là yêu mến cái này biểu ca cực kỳ, bất quá cái này biểu ca Lăng Tiêu Nhiên lại hiển nhiên là cái hoàn khố công tử, chỉ sợ đối cái này biểu muội không có gì tâm tư, sở dĩ nhìn thấy Tống Ảnh như sau, hai người tự nhiên nổi lên hoàn toàn bất đồng phản ứng. Nghe được Hà Thủy Liên nói như vậy, Hà Chính không khỏi mày nhíu lại dưới, bản bản mặt nói, "Tiểu muội, không được vô lễ." Sau đó hướng phía Phương Lăng thật có lỗi nói, "Xá muội từ nhỏ nuông chiều từ bé, ngữ ra không kém, kính xin Phương công tử thứ lỗi, nhị vị mời ngồi."
Hà Thủy Liên khẽ hừ một tiếng, hai đầu dài biệt qua một bên đi.
Phương Lăng một bên ngồi xuống, vừa mỉm cười nói, "Dì tiểu thư nói cũng không sai, xuất môn bên ngoài, đương nhiên hay là cẩn thận một chút hảo."
Lăng Tiêu Nhiên mục quang lưu luyến rời đi Tống Ảnh Nhi, trong mắt có chút nhất chuyện, điều tra nói, "Phương công tử khí độ bất phàm, không biết là Tịnh Châu vị ấy vọng tộc gia công tử."
Tại hạ cũng không phải là xuất thân vọng tộc.
Phương Lăng mỉm cười đáp, câu này trả lời cũng không tính nói dối, dù sao hoàng tộc đích xác không phải vọng tộc.
Vừa nghe thiếu niên không phải vọng tộc đệ tử, Lăng Tiêu Nhiên trên mặt liền nhuộm nổi lên nồng đậm vui vẻ, bối rối lấy như thế nào mới có thể đem Tống Ảnh Nhi mỹ nhân như vậy đem tới tay.
Hà Thủy Liên trên mặt càng nhiều vài phần hèn mọn, thậm chí cảm thấy phải cùng hai người này ngồi ở cùng trong một cái phòng đều cảm thấy có chút hạ thấp thân phận.
Hà Chính lúc này theo bên cạnh lấy ra một cái dương gỗ nhỏ tử phóng tới trên mặt bàn, một bên đem mở ra, một bên cười híp mắt nói, chúng ta Hà gia là chuyên môn kinh doanh các loại xa hoa vật liệu gỗ chế phẩm. Những điều này là do Tịnh Châu nhất đẳng thợ mộc chế thành, Phương công tử nhìn xem có cái gì yêu mến, coi như là tại hạ tạ lễ tốt lắm.
Cái này thùng gỗ tử vừa mở ra, đầu tiên liền nghe đến một cổ thấm vào ruột gan nùng hương, mùi thơm nồng đậm, vung chi không tiêu tan, sau đó tài nhìn thấy bên trong trước một đống đồ chơi nhỏ, có tay xuyến, treo châu cùng các loại vật phẩm trang sức.
Phương Lăng cũng không nghĩ tới Hà Chính như thế hào phóng, hắn liếc thấy ra những này vật phẩm trang sức đều là dùng thượng đẳng trầm hương chế thành, tuy nhiên phẩm chất trên không kịp nhất phẩm, bất quá cái này tùy ý một chuỗi cũng phải vài mười lượng bạc đâu.
Bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc thì là những này vật phẩm trang sức công nghệ, hắn liền không khỏi cầm lên phía trên nhất một kiện tay xuyến, đặt ở trong tay thưởng thức.
Phương Lăng từ nhỏ ở trong nội cung lớn lên, cái này trong nội cung gì đó coi như là vứt đi vật này đều nhất định là thượng tầng tài liệu chế thành, hắn công nghệ lại càng không tiêu nói, tất nhiên là cả nước cao cấp nhất tượng sư chế thành, sở dĩ hắn thẩm mỹ ánh mắt liền tại phía xa người thường phía trên, tại cung đình trong hoàng thất, dân gian không thấy nhiều trầm hương mục nhưng lại thường thấy nhất tài liệu, các loại thư phòng đồ vật đều có chúng nó bóng dáng. Cái này một kiện tay xuyến chạm trổ tinh mỹ, mượt mà như châu, hơn nữa mỗi một khỏa chuỗi hạt đều thật lớn bảo lưu lại đặc biệt hoa văn vẻ đẹp, sau đó đi qua xuyến nâng sau,
có thể nói là xảo đoạt thiên công vật, không khỏi trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Hà Thủy Liên nhìn thấy Hà Chính vậy mà đem thượng đẳng trầm hương chế phẩm lấy ra cho Phương Lăng chọn, bất mãn hừ một tiếng, nhìn thấy Phương Lăng thật đúng là thân thủ chảo lấy tay xuyến, liền lại lộ ra khinh thường biểu lộ. Nhìn thấy Phương Lăng thưởng thức tay xuyến, Hà Chính ha ha cười nói, cái này tay xuyến là do Tịnh Châu Mặc gia tốt nhất tượng sư sở chế, đừng xem chỉ là một xuyến mộc châu, cái này chế tạo lên công nghệ chính là không đơn giản à, tiểu cái này một chỗ ơi, tiểu chọn vẹn muốn hao phí bán nguyệt công đâu. Phương Lăng nghe được liên tục gật đầu, vui lòng tán thưởng nói, cái này chạm trổ sắc thực không giống bình thường, đã bảo tồn quang hương mộc tự nhiên đường vân, càng đem loại sáng bóng cảm giác hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra, tựa như mực sắc chi ngọc bình thường, nên quang mà chiếu, càng có loại phi phàm thần vận a. Nghe được Phương Lăng như thế tán thưởng, Hà Chính hơi có chút ngoài ý muốn nói, công tử có thể liếc tựu nhận ra đây là trầm hương trong quang hương mộc, có thể thấy được đối cái này vật liệu gỗ cũng rất có nghiên cứu a, coi như là chúng ta Hà gia đệ tử, giống như ngươi như vậy tuổi tác, cái gì quang hương sạn hương thiệt hương, muốn phân biệt rõ tinh tưởng đều là sức đầu mẹ chắn a. Phải biết rằng, cái này trầm hương tuy nhiên số lượng rất thưa thớt, nhưng là chủng loại lại cực kỳ nhiều hơn, bất đồng chủng loại hắn mùi thơm, tính chất, ánh sáng màu đều khác nhau rất lớn. Nói đến đây, hắn lại có chút ít hồi ức nói, ta năm đó vì phân biệt rõ cái này trầm hương chủng loại, nhưng cũng là ăn không ít đau khổ đâu, ta còn nhớ rõ cha năm đó chính là đem ta khóa tại trong khố phòng nửa tháng, cho đến khi ta đại khái có thể nhận tài phóng xuất đâu. Phương công tử như thế tuệ nhãn, chẳng lẽ trong nhà đúng vậy làm cái này thủ công nghệ? Phương Lăng cười lắc lắc đầu nói, trong nhà của ta là làm tơ lụa sinh ý. Hà Chính liền bừng tỉnh đại ngộ nói như vậy, Phương công tử đi Tịnh Châu là vì chỗ đó có nhà các ngươi tơ lụa trang. Nghe được Phương Lăng trong nhà là làm tơ lụa sinh ý, Lăng Tiêu Nhiên trên mặt vui vẻ liền càng đậm, làm tơ lụa mua bán thương nhân thật sự nhiều lắm, hắn cấp bậc căn bản không có biện pháp cùng chuyên doanh xa hoa vật liệu gỗ vọng tộc thương nhân so sánh với. Phương Lăng nhẹ gật đầu, Hà Chính liền muốn tới một chuyện, do hỏi, gần nhất ta phu nhân muốn sinh nhật, ta chính cân nhắc trước đưa cái gì lễ vật cho nàng, hỏi qua không ít người, đều cảm thấy đưa một thân tốt nhất gấm là không còn gì tốt hơn, chỉ là không biết đưa loại nào hảo. Phương công tử ra nếu là làm tơ lụa mua bán, không bằng cho ta xét điểm ý kiến như thế nào? Phương Lăng suy nghĩ một chút nói, hôm nay đúng vậy ngày mùa hè, phương Bắc thời tiết khô ráo, ít có mưa, bất quá tại phương Bắc biên cảnh thảo nguyên khu vực y nguyên đồng cỏ và nguồn nước cũng tùm, mà ở chỗ đó cũng sinh trưởng trước một loại thủy tằm. Thủy tằm? Hà Chính kỳ lạ nói. Phương Lăng nói ra, nước này tằm cùng bình thường tằm loại không giống với, tuy nhiên cũng ăn lá dâu, nhưng lại phải sinh hoạt tại nước cả trong, bởi vậy cái đầu so sánh bình thường tằm càng lớn, càng bạch, loại này thủy tằm nổ ra ti nhu hòa như nước, phủ chi như mềm nhẵn, dùng cái này tơ dệt thành chi tơ lụa tên là nước ấm, nếu là mặc lên người, không chỉ có thanh lương, hơn nữa không hề phụ trọng cảm giác, ta nghĩ mua trên như vậy một khối gấm liệu, lại làm cho may cắt quần áo chế thành một kiện váy dài, tất nhiên có thể thụ tôn phu nhân yêu mến. Hà Chính lập tức mừng rỡ nói, như vậy nghe, nước này gấm thật vậy sao không sai, không biết ở chỗ nào có bán. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, nhà của ta tơ lụa trang liền lại bán, chờ đến Tịnh Châu thành sau, Hà đại ca bất thời giờ đến tơ lụa trang một chuyến, ta tự mình cho người chọn lựa. Hà Chính liên tục gật đầu nói, này thật sự quá tốt rồi, để cho buổi trưa đến Tịnh Châu, ta liền đến thăm. Phương Lăng cười cười, đưa tay xuyến thả lại đến trong dương nói, ta đây buổi chiều tiểu tại trong tiệm xin đợi Hà đại ca đại giá, cái này tay xuyến ta liền không cầm, bằng không đến lúc đó có thể không có ý tứ thu ngươi ngân lượng à, hơn nữa nếu là Hà đại ca cảm thấy trong trang tơ lụa không sai, còn phiền toái cho chúng ta tuyên truyền. Hà Chính liền cười lên ha hả, thẳng gật đầu nói, Phương công tử yên tâm, chỉ cần cái này tơ lụa đúng như lời ngươi nói như thế không tầm thường, ta đây chắc chắn sẽ không keo kiệt cái này há mồm. Nói đến đây, ngoài cửa phòng liền có cái khác thương lữ chạy qua, Hà Chính liền đi ra ngoài hàn huyên trước. Hà Chính vừa đi, một mực không nói gì Lăng Tiêu Nhiên liền ha ha nở nụ cười, xách xách nói ra, Phương công tử, những này đồ trang sức cũng bất quá vài mười lượng mà thôi, cư nhiên biểu ca muốn đưa ngươi, ngươi cần gì phải cự tuyệt đâu. Hơn nữa, giống như Tống cô nương nơi này tiểu mỹ nhân, vậy mà không có mang cái gì đồ trang sức, điều này thật sự là quá không công bình. Nếu không thế này nhé, Tống cô nương, cái này thùng gỗ tử bên trong gì đó, ngươi xem trên bên nào tiểu nói cho ta biết, quyền đương Lăng Mộ tặng cho ngươi. Tống Ảnh Nhi vốn là đối cái này con mắt một mực trên người dò xét Lăng công tử không có cảm tình gì, hôm nay nghe được hắn châm chọc Phương Lăng keo kiệt, liền khẽ hừ một tiếng, trên mặt lại bất động thanh sắc, ngược lại là thản nhiên cười nói, Lăng công tử thật là lớn phương, tiểu nữ tử kia trước hết đa tạ. Lăng Tiêu Nhiên bị nụ cười này mê được con mắt đều muốn hao tốn, lại ý vô tình ý liếc Phương Lăng liền nói, thiên hạ anh hùng thích đẹp người, nếu là bản công tử có tông cô nương như vậy nữa thì, này tất nhiên cho ngươi làm theo yêu cầu một dương lớn đồ trang sức. Hà Thủy Liên nhìn thấy Lăng Tiêu Nhiên lớn như vậy xung xoe, nhịn không được khẽ hừ một tiếng, oang oang làm nũng nói, biểu ca, ngươi liền cái này tỷ nữ đều đưa đồ trang sức, vậy cũng nhất định phải đưa cho ta. Cái này đồ trang sức vốn chính là nhà các ngươi, ngươi muốn cái gì chính mình cầm liền được. Lăng Tiêu Nhiên đối cái này biểu muội hiển nhiên không có gì hứng thú, thuận miệng qua loa trước, mục quang thì là thẳng ngoắc ngoắc chăm chú vào Tống Ảnh Nhi trên người. Chương 16, lần đầu tới Tịnh Châu. Tống Ảnh Nhi nhẹ nhàng quanh quần ngón tay, chậm rãi nói, Lăng công tử, cái này thùng gỗ tử bên trong gì đó ta cũng không yêu mến, bất quá, ngươi trên lưng mảnh ngọc bội ngược lại rất hợp lòng ta ý. Cái này vừa nói, Lăng Tiêu Nhiên không khỏi sửng sở, trên mặt vội hiện ngượng nghịu. Phương Lăng âm thầm bật cười, đường thẳng Tống Ảnh Nhi yêu trêu cả người, Lăng Tiêu Nhiên bên hông này khối ngọc bội hiển nhiên là một khối dương chi ngọc đâu. Phương Bắc núi lớn, nhất là phần đông độ cao so với mặt biển cực cao trên núi đều thừa thãi ngọc thạch. Bình thường ngọc thạch đều là trực tiếp từ trên núi khai thác, được xưng là sơn liệu, là ngọc thạch trong giới nhất phẩm, tốt hơn một chút điểm là sơn lưu thủy liệu, loại này vật liệu đã là ở dọc theo sông địa phương khai thác ra, chính là ngọc trung trung phẩm. Ngọc trung thượng phẩm là tử liệu, hắn là do sơn liệu vỡ vụn lăn xuống gia nhập đường sông trong, đã bị nước sông Trường Kỳ va chạm cọ rửa ăn mòn trải qua ngàn vạn năm cọ rửa chỗ hình thành, mà so sánh bình thường tử liệu càng thêm sang quý, có thể nói cực phẩm thì là dương chi ngọc, hắn ngưng như bạch chi, nhắn nhủi trong suốt, có chút hi hữu, trên thị trường giá cả tự nhiên là dùng hoàng kim mà nói. Lăng Tiêu Nhiên bên hông cái này dương chi ngọc bội tuy nhiên tỷ lệ bình thường, bất quá tăng thêm nhắn nhủi chạm trổ, ít nhất cũng có thể giá trị trên 500 lượng bạc, đây cũng không phải là những kia trầm hương mục đồ trang sức có thể so sánh đâu. Lăng Tiêu Nhiên tuy nhiên suy nghĩ biểu hiện ra của mình hào phóng, bất quá Tống Ảnh Nhi mới mở miệng muốn chính mình miếng giá trị ngũ kim ngọc bội, liền lập tức có chút không biết làm sao, cái này cấp cho à, tay của nữ nhân đều không ướt, liền cho ra 500 lượng, như thế nào cũng hiểu được đau lòng, cái này nếu không cho à, vừa rồi đã khoe khoang khoác lác. Hắn rất nhanh đảo tròn mắt, ho thoáng cái nói, Tống cô nương thật sự là hảo ánh mắt, bất quá này cái ngọc bội chính là mẫu thân của ta cho, thật sự không tiện tặng người. Tống Ảnh Nhi nhiều hứng thú thưởng thức hắn vừa rồi phức tạp biểu lộ, nhìn thấy hắn mặt không đổi sắc nói dối, trong lòng càng thêm trơ trẽn, chỉ là nhẹ nhàng cười nói, tiểu nữ tử chỉ là mở mang vui đùa đâu, Lăng công tử có phần này tâm ý như vậy đủ rồi. Lăng Tiêu Nhiên lập tức cảm thấy có vài phần xấu hổ, che giấu trước đánh cái ha ha, cũng không nhắc lại tặng đồ chuyện này. Vũ Giang hai bờ sông phong quang vô hạn, đi thuyền trên đường cũng rất xa chứng kiến đám cỏ lau trong ẩn nấp trước một ít thuyền nhỏ, theo Hà Chính nói, những kia chính là thủy tặc đội thuyền, Tịnh Châu vùng hữu sơn hữu thủy, đồng thời cũng sâu là sơn tặc thủy tặc đẳng nạn trộm cướp khó khăn, đây cũng là địa phương thế lực quật khởi nguyên nhân, nếu như không có đại lượng binh mã đóng ở, phương Bắc thời cuộc chỉ sợ là tương đương hỗn loạn. Buổi chiều giờ mùi, thương thuyền thuận lợi đến Tịnh Châu thành bến tàu. Tọa lạc tại vụ bờ sông trên Tịnh Châu thành, chính là Tịnh Châu châu phủ, chiếm diện tích có phần rộng, tu kiến được khí thế bao la hùng vĩ, tại bến tàu trước tường thành lầu tháp trên, thô to hồng sắc cột cờ đón gió tung bay, trên đó viết Tịnh Châu hai cái chữ to, thập phần uy phong. Đoàn người trong thành tách ra, lúc gần đi, Lăng Tiêu Nhiên còn đối Tống Ảnh Nhi lưu luyến không quên, Hà Thủy Liên lại sợ Lăng Tiêu Nhiên linh hồn nhỏ bé bị phát thảo đi, ý vị dắt hắn hướng phía trước đi. Thân là châu phủ, Tịnh Châu cũng có chút phồn hoa, hơn nữa trước kia xây thành lúc, công tượng muốn nổi bật đem vụ giang nhánh sông nước dẫn tới trong thành, tạo thành một cái bên trong thành hà, khiến cho Tịnh Châu cũng rất có vài phần phía nam vùng sông nước cảnh tượng. Cùng nhau đi tới, hai bên đường đều răng đèn kết hoa, tựa hồ tại hoan độ cái gì ngày lễ bình thường, theo người qua đường nói chuyện trong mới biết được, mấy ngày nay đúng vậy Tịnh Châu hoa đăng tiết. Hoa đăng tiết là Tịnh Châu mỗi năm một lần ngày lễ, hàng năm lúc này, từng nhà đều chế tác hoa đăng, trong đó đốt ánh nến, buổi tối để vào trong sông, hoa đăng theo nước sông phiêu lưu, ký thác trước dân chúng đối tương lai hướng tới, sở dĩ hàng năm hoa đăng tiết đều có chút náo nhiệt. Tịnh Châu Thiên Cẩm Trù Đoạn Trang mở tại 3 năm trước đây, của mọi người đa phần trong tiệm là tương đối sớm. Thiên Cẩm Trù Đoạn Trang chỗ buôn bán tơ lụa đều là xuất từ Phong huyện chỗ sinh ra thượng phẩm mặt hàng, có thể nói so với các nơi cống phẩm cấp lụa cũng không kém cỏi chút nào. Nhưng là, các nơi cống phẩm lụa đều trực tiếp mang đến trong nội cung, tại bản địa phải không cho phép tiêu thụ. Nhưng mà, bởi vì Phong huyện là chư hầu quốc thành thị, không có hướng sở hoàng trên cống nghĩa vụ, sở dĩ cho phép đối ngoại tiến hành buôn bán, kể từ đó, cống phẩm cấp bậc chính là Phong huyện lụa dĩ nhiên là đã bị các nơi quan lại quyền quý yêu mến. Phương Lăng đi đến tơ lụa trang thời điểm, cửa hàng bên trong một cái quan viên bộ dáng nam tử chính mang theo phu nhân ở nơi này tuyển tơ lụa, nhân viên cửa hàng sớm được Mạnh Chi Viễn phân phó, một người đem xích diễm vây quanh cửa sau chủ đi, cái khác tắc mang theo hai người tới hậu viện. Mới vừa ở hậu viện một gian trong xương phòng ngồi vào chỗ của mình, Mạnh Chi Viễn liền vội vàng đuổi đến tới, không người cúi đầu, nhìn thấy Phương Lăng sắc mặt lộ ra vài phần tái nhợt, không khỏi giật mình nói, điện hạ, ngươi bị thương. Phương Lăng nhàn nhạt cười cười, không có trả lời vấn đề này, chỉ là hỏi, ngoại công bọn họ hiện tại hành trình như thế nào? Mạnh Chi Viễn lập tức lấy ra một tờ cuốn thành quyển tờ giấy, đưa tới nói ra, đây là sáng nay thu được dùng bồ câu đưa tin, Vinh Quốc công đoàn người đã đạt tới dâng tặng thành, tiếp qua một ngày hẳn là có thể đến đất phong. Phương Lăng tiếp nhận tờ giấy nhìn nhìn, lại đưa cho Tống Ảnh Nhi nói, hiện tại ngươi nên yên tâm à, ngươi này điên tỷ một đường đều rất bình an đâu. Tống Ảnh Nhi thản nhiên cười nói, ta lo lắng yên tỷ, điện hạ cảm giác không phải là lo lắng Vinh Quốc công bọn họ đâu. Phương Lăng không khỏi ha ha cười cười, hướng phía Mạnh Chi Viễn nói ra, cư nhiên ngoại công bọn họ lên đường bình an, bổn vương cũng không sao lo lắng. Rốt cục có thể hảo hảo ở tại nơi này dưỡng dưỡng thương, đảng thương thế tốt lên trở lại đất phong. Mạnh Chi Viễn liền hỏi, này điện hạ có cái gì cần phân phó? Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, nơi đây không thể so với trong nội cung, hết thảy đơn giản làm việc là tốt rồi, ta chỉ muốn một cái phòng là được rồi. Đúng rồi, nơi này là cần mua sắm dược liệu danh sách, có thể mua được đều tận lực vào ngày mai trước lấy lòng. Mạnh Chi Viễn tiếp nhận tờ giấy đến xem, sau đó nhét vào trong tay áo nói, thần lập tức sai người đi làm. Phương Lăng nghĩ, lại hướng phía Tống Ảnh Nhi hỏi, ngươi có cái gì cần đồ ngươi muốn? Cũng làm cho Mạnh đại ca hỗ trợ lấy lòng. Tống Ảnh Nhi không khỏi che miệng cười nói, thiếp thân ngược lại thực sự muốn mua, bất quá này đều là nữ nhi ra dùng là son hơi nước các loại, chỉ sợ Mạnh đại ca đối cái này biết không quá tinh thông a. Mạnh Chi Viễn cũng cười khổ nói, điện hạ, thần chạy chân chạy ngược lại không quan hệ, nhưng là son hơi nước xác thực là rốt đặc cán mai a, nếu là mua về, lại sợ Tống cô nương trách cứ. Nói đến đây, lại cười nói, bất quá Tống cô nương ngươi muốn mua son lời nói, gần nhất đúng vậy thế đâu,
Tịnh Châu nơi này có một gian mặc gia cửa hàng, nghe nói có tổ truyền tay nghề, chuyên môn dùng mùa các loại hoa chế thành son hơi nước, chế thành sau vẽ loạn tại trên thân liền dẫn nhàn nhạt hương hoa, lâu chi không tiêu tan, có phần thụ nơi này tiểu thư khuê các yêu mến đâu. Hơn nữa đều là định lượng chế thành, hi hữu chân quý đâu. Thật vậy sao? Ta đây ngược lại mau mau đến xem. Tống Ảnh Nhi không khỏi vui mừng nói. Phương Lăng như có điều suy nghĩ nói, Mạnh đại ca ngươi biết Hà chính là người ra sao sao? Mạnh Chi Viễn lưu lo đáp, Hà gia là Tịnh Châu thành vài cái đại vọng tộc một trong, Hà chính là một đời tuổi trẻ trong so với có kinh thương đầu óc, chuyên môn kinh doanh các loại xa hoa vật liệu gỗ chế phẩm, làm người có chút hào khí, trong thành rất có những người này mặt đầu. Phương Lăng chậm rãi nói, ta tại tới nơi này trên đường, ngẫu nhiên kết bạn người này, nghe nói trong tay hắn những kia trầm hương một chế phẩm đúng vậy xuất từ Mặc gia công tượng trong tay, ngươi lời vừa mới nói cái này gian Mặc gia cửa hàng, cùng cái này Mặc gia công tượng chẳng lẽ là một nhà? Mạnh Chi Viễn vuốt cằm nói, không sai, Mặc gia chỉ lần này một nhà mà thôi. Cái này Mặc gia đúng vậy vọng tộc thế ra sao? Phương Lăng hỏi. Mạnh Chi Viễn lắc lắc đầu nói, đây cũng không phải, Mặc gia nhân khẩu cũng không nhiều, nhưng là mỗi người đều là kiệt xuất công tượng, vô luận là kim thạch chế phẩm hay là vật liệu gỗ, son hơi nước, tóm lại các loại vật gì đó chế tác đều phi thường tinh thông, hơn nữa tay nghề tương đương cao siêu, những này tay nghề đại đại tương truyền, nghe nói đã có hơn 300 năm, hơn nữa gia quy quá mức nghiêm, chưa bao giờ chuyển ra bên ngoài. Phương Lăng có chút bất cảm, hướng phía Tống Ảnh Nhi nói ra, ta đối cái này Mặc gia rất có hứng thú, tìm thời gian cùng đi thang Mặc gia cửa hàng tốt lắm. Tống Ảnh Nhi gật gật đầu, rồi lại đột mà nhớ tới cái gì chuyện thú vị, khanh khách cười không ngừng đứng lên. Tiểu mỹ nhân cười khuynh thành, Mạnh Chi Viễn thấy đúng vậy mà ngơ, vội vàng cai đầu dài biệt qua một bên đi, không dám nhìn nhiều, đồng thời trong nội tâm âm thầm thán phục, Tống Ảnh Nhi không chỉ là xinh đẹp, càng có loại trong lòng kiều mị, nhìn lên một cái liền không khỏi xương cốt tê dại, nữ nhân như vậy, cũng chỉ có Phương Lăng mới có thể như thế thoải mái chuyện trò vui vẻ nha. Như đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã không yên lòng. Phương Lăng thấy nàng cười đến vui sướng, không khỏi kỳ lạ nói, làm sao vậy? Tống Ảnh Nhi ngưng cười tài trả lời, thiếp thân nhớ tới Đoạn công tử đến đây, không biết hắn hiện tại tốt không. Nghe nàng nhắc tới Đoạn Anh, Phương Lăng cũng không khỏi cười lên ha ha, cái này Tịnh Châu vọng tộc Đoạn gia thiếu gia Đoạn Anh, ban đầu ở Hắc Mộc thành thời điểm cũng muốn mua xuống Tống Ảnh Nhi, tại Phương Lăng mua xuống sau còn uy bức lợi dụng, cuối cùng bị trói đứng lên ném tới ngoại ô trong bụi cỏ, tuy nhiên không biết hiện tại như thế nào, bất quá đối với cái này nuông chiều từ bé công tử ca, bị nhiều như vậy dã môi đau nhức cắn tư vị chỉ sợ là cả đời khó quên. Mạnh Chi Viễn sau khi rời khỏi, Phương Lăng đem đóng cửa hảo sau, tiến vào đến thốn đỉnh bên trong. Tuy nhiên từ lúc rời đi Ích Châu thành thời điểm, Phương Lăng liền đem tiểu điêu nhét trở về thốn đỉnh trong, nhưng là đây là chiến hậu lần đầu đi vào. Vừa thấy được Phương Lăng, Hoắc Tuấn Viễn liền cười khen, nhị đệ không hổ có kinh người tư chất, không chỉ có giết chết hành khí cảnh giả tiên nhân, còn nhân cơ hội đột phá tan gia khí chi cảnh. 18 tuổi có thể đạt tới tan gia khí chi cảnh, tiểu một bước này cũng đã vượt qua bình thường tiên môn đệ tử a. Hoắc Tuấn Viễn bản thân tiểu nhìn qua Nguyệt Tông tuyệt thế thiên tài, tư chất cũng vạn trong không một, có thể có được hắn khích lệ bản thân chính là một loại vinh quang. Phương Lăng khiêm tốn nói, cái này đều dựa vào tiểu điêu, nếu không có nó, ta liền tính có 10 cái mạng cũng không phải người nọ đối thủ a. Hoắc Tuấn Viễn nuốt cằm khen, nhị đệ có thể như thế chăng tiêu không nóng nảy, thật sự khó được, đích xác, tuy nhiên lần này ngươi là dựa vào tiểu điêu qua sinh tử quan, nhưng là đây cũng không phải là ngươi thực lực thủ thắng, cũng may ngươi tu vi đã có đột phá, chỉ cần tại chỉ tiễn cùng đao khí trên nhiều hạ chút ít công phu, thực lực nhất định có thể tăng nhiều. Chương 17, tắm rửa mỹ nhân. Phương Lăng gật gật đầu, hắn cũng không phải là dối trá, đối với đánh chết Hàn đại tiên một chuyện, trong nội tâm chẳng những không có nửa phần kiêu ngạo, ngược lại càng nhiều hơn một phần cảm giác nguy cơ. Hành khí cảnh võ đạo giả chỗ thể hiện ra tới cao siêu võ nghệ quả thực chính là kinh thế hai tục, làm cho trong lòng của hắn càng thêm hiểu rõ, nếu muốn thành tựu sự thống trị, dùng thực lực bây giờ là xa xa không đủ, cả vùng đất có đại lượng dung khí cảnh và trở lên tu vi cao thủ, lại còn tiên môn tà đạo đệ tử tồn tại, không biết khi nào thì sẽ tao ngộ. Muốn tại sau này trong chiến đấu dựng ở thế, nếu muốn bảo vệ tốt người nhà của mình, nếu muốn mưu đồ sự thống trị, liền cần liên tục tu luyện, liên tục tiến bộ mới được. Sở dĩ tại Phương Lăng trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, thì phải là trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh nhất. Bởi vì Phương Lăng đã tiến vào đến dung khí cảnh, tinh luyện thiên địa khí sẽ khiến cho đao khí cùng chỉ tiễn uy lực tăng nhiều, hơn nữa có thể tu luyện càng mạnh một loại kỹ năng trường tâm lôi. Tan ra khí chi cảnh cùng cương lực cảnh lớn nhất khác biệt, liền ở chỗ người phía trước đã có thể đạt tới thiên địa khí phóng ra ngoài, tiên môn đệ tử có thể lợi dụng phóng ra ngoài khí đến tiến hành ngoài hỏa luyện đan thuật, luyện thì càng tốt năng lượng, mà đối với thế gian võ đạo giả, tắc có thể tu luyện đao khí, còn có trường tâm lôi chi kỹ. Cái gọi là trưởng tâm lôi là đem thiên địa khí phóng ra ngoài trong tay tâm, xúc tích tới trình độ nhất định sau phóng xuất ra đi, đối công kích sản vật sinh nổ mạnh cấp lực lượng, so với đao khí đường nét công kích mà nói, trưởng tâm lôi thuộc về phạm vi công kích, uy lực càng tại đao khí phía trên. Hai người hợp nhất, liền khiến cho dung khí cảnh võ đạo giả lực lượng so sánh cương lực cảnh võ đạo giả mạnh hơn một cái cấp bậc. Cho nên nói, dung khí cảnh đúng vậy võ đạo thất cảnh một cái đường danh giới, tiến vào dung khí cảnh, liền xem như bước chân vào vũ đạo cảnh sơ cấp cường giả hàng ngũ. Bất quá, đối dung khí cảnh võ đạo giả mà nói, đại đa số hội trước lựa chọn học tập đao khí, tại có sở thành sau mới có thể học tập uy lực càng lớn trường tâm lôi, sở dĩ bình thường có thể thi triển trường tâm lôi cao thủ, ít nhất đã tiến vào dung khí cảnh 5-6 thâm niên. Phương Lăng bởi vì là tu luyện tu chân pháp môn, từ lúc cương lực cảnh liền đã vượt qua cấp học xong chỉ tiễn cùng đao khí, sở dĩ tiến vào dung khí cảnh sau thì đương nhiên bắt đầu học tập trưởng tâm lôi thuật. Vì vậy, hắn một bên tại thốn đỉnh trong thiên địa điều dưỡng thân thể, một bên nghe Hoắc Tuấn Viễn giảng giải trưởng tâm lôi bí quyết, đợi đến hơn một canh giờ sau tài ra thốn đỉnh. Rời đi thốn đỉnh không bao lâu, Mạnh Chi Viễn liền tới bẩm báo, Hà Chính đến đây. Bởi vì Phương Lăng chỉ nói cho Hà Chính tơ lụa trang địa chỉ, sở dĩ Hà Chính là chờ đến địa điểm mới biết được Phương Lăng gia sản nghiệp dĩ nhiên lại là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Cẩm Trù Đoạn Trang, không khỏi kinh hãi. Vì kết giao chính khách, xếp vào nhân mạch, sở dĩ Thiên Cẩm Trù Đoạn Trang chỗ buôn bán đều là thượng phẩm lụa, tại quan lại quyền quý trong tương đương có danh tiếng, tại Tịnh Châu thượng tầng xã hội có thể mặc vào Thiên Cẩm Trù Đoạn Trang tơ lụa, cùng với mang theo thượng đẳng mỹ ngọc bình thường, thuộc về thượng vị giả biểu tượng. Phương Lăng tự mình là Hà Chính giới thiệu các loại lụa, cuối cùng Hà Chính hay là lựa chọn hết sức mát mẻ nhu mỏng nước tơ lụa, chỉ là một khối có khiếu tiểu giá trị 300 lượng, sau đó lại từ tơ lụa trang chuyên nghiệp may sư xếp đặt may, gia công phí lại cần 100 lượng, suốt 400 lượng, có thể nói là giá trị xa xỉ, phải biết rằng, cho dù bình thường phú thương mặc lụa cũng bất quá vài mười lượng mà thôi. Vì kết giao Hà Chính, Phương Lăng tự nhiên tại ngân lượng trên đánh không ít chiết khấu, làm cho Hà Chính có chút cảm động. Đợi đến hết thể sẵn sàng sau, Phương Lăng liền về tới hậu viện, lúc này mặt trời hơi rơi, nhiệt độ lại vẫn đang rất cao, Phương Lăng mở rộng một chút kích thước lưng áo, hướng phía phòng tắm đi đến. Bởi vì Phương Lăng chỗ ở là một độc lập hậu viện, Mạnh Chi Viễn cùng trong tiệm học đồ đều là ở tại bên kia, sở dĩ nơi này phòng tắm đúng vậy độc lập. Đẩy cửa phòng ra, Phương Lăng đem áo khoác cởi để qua một bên, phất lên cuốn mảnh đi tới phòng trong, đợi đến chứng kiến tình cảnh bên trong giờ, không khỏi quả thực sức sở. Rộng lớn phòng trong, ở giữa bày đặt một cái thuyền loại hình thùng tắm lớn, Tống Ảnh Nhi chính hơi nhắm mắt lại nằm ở trong thùng, hiển nhiên là đang ngủ. Một ít nhìn quanh tuyệt sắc dung nhan khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng mịn màng, lông mi cong cong, nói không hết phong tình. Nước trong vô ngân, làm cho tiểu mỹ nhân da thịt tuyết trắng càng thêm trắng nõn, nàng tựu như vậy tùy ý tựa ở trong thùng, đầy đặn bộ ngực sữa bán lộ, được không chói mắt, thật sâu khe vú tựa như câu hồn hung khí bình thường, làm cho người ta nhìn lên một cái liền rời không mở, thậm chí còn bình tĩnh mắt liền có thể đủ chứng kiến dưới nước tình cảnh. Này nhẹ khoát lên bên thùng trên cánh tay ngẫu, trắng nõn như lụa hũ, một đôi chân nhỏ khoát lên bên thùng, thông thông ngón tay ngọc, làm cho người ta nhịn không được có loại thân thủ đem làm cho dục vọng. Theo sinh ra đến hiện tại, Phương Lăng đã thấy đại tràng diện vô số kể, bất quá tại đây tình cảnh hạ, cũng trong lúc nhất thời không biết làm sao đứng lên. Đúng lúc này, Tống Ảnh Nhi đột nhiên đánh thức, quay đầu vừa nhìn thấy xoáy lên rèm Phương Lăng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ửng hồng, tựa như chín mọng như anh đào, bằng thêm mấy phần vũ mị. "Thực xin lỗi, ta không biết ngươi đang ở đây." Phương Lăng vội vàng xoay người sang chỗ khác, nói chuyện đều cảm thấy có điểm miệng khô lưỡi nóng, coi như là hắn không thừa nhận cũng không được, nha đầu kia không hổ là thanh ý phường điều dạy dỗ, một ánh mắt có thể ôm người linh hồn nhỏ bé, huống chi hôm nay còn lỏa lộ ở trước mặt mình. Nói thực ra, hắn cũng không phải không thích Tống Ảnh Nhi, chỉ là một đến nhớ thương trước Tiêu Tuyết, thứ hai chính vụ bận rộn, cần tại tu luyện. Sở dĩ cái này phong hoa tuyết nguyệt chuyện tình sớm đã vứt chư sau đầu. Tống Ảnh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng dần dần nhạt đi, nhẹ nhàng theo trong thùng đứng dậy, một bên lau trên người, vừa nói, đều do thiết thân, không có đem đóng cửa hảo. Nghe được Tống Ảnh Nhi đứng dậy thanh âm, Phương Lăng không khỏi thầm mắng thanh yêu tinh, nha đầu kia thật vậy sao lớn mật cực kỳ, nếu là mình xoay người sang chỗ khác, chẳng phải là đem nàng lý lý ngoại ngoại xem mấy lần sao? Hắn không dám suy nghĩ nhiều, ho khái nói, không có việc gì, ngươi tiếp tục rửa a, ta sẽ chờ Nhi lại đến. Tống Ảnh Nhi lại nói, thiếp thân đã rửa tốt lắm, chỉ là vừa tài rửa được quá thoải mái, đang ngủ mà thôi. Điện hạ tới vừa vặn, ta cho điện hạ múc nước. Nói, liền truyền đến tất tất tác tác mặc quần áo thanh âm, Phương Lăng trong óc liền không khỏi hiện lên Tống Ảnh Nhi vừa rồi tắm rửa cảnh tượng, trong lúc nhất thời miệng lưỡi khô ráo, chỉ có điều, hắn càng biết mình không thể lui ra ngoài, nếu không Tống Ảnh Nhi không biết khi nào thì cầm chuyện này tới lấy cười chính mình. Hắn hít một hơi thật sâu, giao trái tim đầu tạp niệm gạt bỏ rơi, lúc này mới thản nhiên đứng lên. Đợi đến Tống Ảnh Nhi cất kỹ nước sau, nhẹ nhàng trước bước liên tục đi tới, ôn nhu nói, điện hạ, tạm thời làm cho thiếp thân cho ngươi xin hãy cởi áo ra. Phương Lăng vươn ra cánh tay, tùy ý trước nàng vì chính mình bỏ đi áo, đợi đến chỉ còn tận cùng bên trong nhất một cái quần lót giờ, lúc này mới rơi xuống trong thùng tắm. Ba năm trước đây, từ Tống Ảnh Nhi đi theo Phương Lăng hồi đất phong sau, Phương Lăng sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày, hết thảy sự tình đều do nàng một tay quản lý, này bang bể bộn tắm rửa thay quần áo tự nhiên đúng vậy trong đó hạng nhất, chỉ là chưa bao giờ xuất hiện qua vừa rồi như vậy tình huống. Bất quá Phương Lăng dứt bỏ tạp niệm sau, lại khôi phục ngày bình thường trầm ổn trạng thái, bình yên nằm ở trong thùng tắm, thưởng thụ lấy ngày mùa hè khó được thanh lương cảm giác. Nhìn thấy Phương Lăng trên mặt lộ ra sảng khoái, Tống Ảnh Nhi liền xinh đẹp cười nói, cái này Tịnh Châu nước thật sự là mát mẻ cực kỳ, sở dĩ vừa rồi thiếp thân tài phao được đang ngủ đâu. Phương Lăng cũng không khỏi cười nói, như thế, chúng ta đoạn đường này theo Ích Châu tới, hãy cùng chạy nạn dường như, khắp nơi phải để phòng trước Ích Châu binh mã, thật đúng là không có ngủ qua một ngày hảo cảm giác, dựa qua một lần rất thống khổ tắm đâu. Tống Ảnh Nhi phụ họa trước cười cười, cầm khăn mặt bắt đầu cho Phương Lăng xoa xoa lưng, nhìn thấy trên người hắn lại bằng thêm không ít vết thương, chợt cảm thấy đau lòng nói, điện hạ, trên người của ngươi lại thêm thiệt nhiều miệng vết thương. Phương Lăng mục quang sâu xa nhìn qua nóc nhà hơi nghiêng cửa sổ ở mái nhà thấu xuống dương quang, nhàn nhạt nói ra, cái này không coi vào đâu, từng cái võ đạo giả từng cái chiến sĩ trên người, tổng hội có thương tích khẩu, chỉ cần vết thương này xuống dốc đến trên cổ, thì phải là vận hạnh. Tống Ảnh Nhi nhẹ nhàng thở dài nói, điện hạ nói chính là bình thường, nhưng là ngài chính là đường đường thạch thành vương nha, thân là hoàng tộc huyết mạch, không người nào là vô tư, cẩm y ngọc thực đâu,
lại có cái nào giống như điện hạ như vậy, dai nắng dầm mưa, chuyện gì đều thân lực thân vi. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, từ xưa gây dựng sự nghiệp khó, giữ vững sự nghiệp càng khó, thiên hạ như thế trang thái bình, còn có thể vô tư, đây chẳng phải là hồn quân sao? Nếu muốn mưu đồ sự thống trị, nếu muốn thành tựu thiên hạ thái bình việc trọng đại, lại há có thể ngồi ở trong phòng không tưởng đâu. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại nói, kỳ thật, chính thức vất vả ngược lại ngươi, không chỉ trong cung bận trước bận sau, còn muốn đi theo ta ở bên ngoài màn trời chiếu đất, đối với cái này một cái nữ tử mà nói, thật sự là khó được. Tống Ảnh Nhi khỏe miệng giơ lên ấm áp vui vẻ, lau sạch nhẹ nhẹ trước thiếu niên phía sau lưng, ôn nhu nói, thiếp thân mệnh là điện hạ cứu, thiếp thân cả đời này liền chỉ vì điện hạ mà sống trước, vì điện hạ, điểm ấy vất vả lại tính cái gì? Mặc dù là vô cùng đơn giản một câu, nhưng là trong đó để lộ ra chân tình lại há lại nói ba xạo có thể đạt tận, lòng có nhận thấy, Phương Lăng cái mũi cũng không khỏi được đau xót, cảm động thở dài nói, Ảnh Nhi, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Ngươi biết rõ, ta không có biện pháp hứa hẹn ngươi cái gì. Tống Ảnh Nhi có chút lắc đầu, đưa cánh tay ngọc vờn quanh trước thiếu niên lồng ngực, cái trán nhẹ nhàng tựa ở trên cổ của hắn, nhẹ nói nói, thiếp thân không dám hy vọng xa vời điện hạ hứa hẹn cái gì, nhưng là đối thiếp thân mà nói, chỉ cần có thể tại điện hạ bên người thì phải là lớn nhất hạnh phúc, trừ lần đó ra, thiếp thân cái gì cũng không dám muốn. Phương Lăng thật dài thở dài, cười khổ nói, ta Hà Đức Hà Năng, có thể giống như cô gái này giữ ở bên người nha. Tống Ảnh Nhi trên mặt vui vẻ càng thêm dày đặc, khóe mắt có một chút vệt nước mắt, điện hạ tương thị nhất đại minh quân, thiên hạ không biết có bao nhiêu nữ tử nguyện ý ở lại điện hạ bên người đâu. Thiếp thân có thể hầu hạ điện hạ, đó mới là đã tu luyện mấy đời phúc khí đâu, sở dĩ điện hạ khiến cho thiếp thân hầu hạ ngươi cả đời a. Phương Lăng hít một hơi thật sâu, mới không có làm cho trong mắt chảy ra nước mắt, thật lâu sau, hắn tự tay nắm thiếu nữ ngọc thủ, thận trọng hứa hẹn nói, bổn vương đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi suy nghĩ, cái này một đời một thế cũng có thể ở lại bên cạnh của ta. Tống Ảnh Nhi khuôn mặt ngưng như núi hoa sáng lạ loại tách ra, tại thùng tắm ngoài có chút khẽ chào, ôn nhu đáp, tạ điện hạ long ân. Chương 18, tài nữ chi danh. Đêm trăng treo cao lúc, Tịnh Châu phố lớn ngõ nhỏ trên liền bày biện ra một phen cảnh tượng nhiệt náo, cơm nước xong sau, Phương Lăng cùng Tống Ảnh Nhi tại Mạnh Chi Viễn cùng đi hạ hướng bên trong thành bờ sông bước đi. Ba năm trước, Mạnh Chi Viễn bất quá là thanh thủy quan ngoài châu quận một cái bào thương giả, sinh hoạt nghèo khó thất vọng, không có một thân khát vọng lại không thể nào thi triển, mà ở bị Phương Lăng tuệ nhãn biết trọng sau, ủy thác trách nhiệm. Ba năm sau, ngày xưa bảo thương đã biến hóa nhanh chóng có được lấy lượng trọng thân phận, nhất trọng chính là trưởng quản lấy đất phong bên ngoài các sản nghiệp đại thương nhân, ngao du các nơi, cùng địa phương nghiệp quan xưng huynh gọi đệ, nhân mạch rộng lớn, kiến thức uyên bác, nhất trọng thì là thân ở địa vị cao đất phong nhân viên quan trọng, như thế lượng trọng thân phận cũng làm cho Mạnh Chi Viễn có thể hoàn toàn phát huy thiên phú, hết thể xử lý được thành thạo, mà đối với Phương Lăng coi trọng, hắn tự nhiên đúng vậy bị cảm ơn sủng. Tại ven đường trên đường phố, từng nhà ngoài cửa đều treo một chiếc chén nhỏ hoa đăng dùng giấy hoặc lụa là da, dùng trúc hoặc mộc là cốt, bên trong đưa ánh nến, ngoại hình đa dạng, có tứ tứ phương phương, ở phía trên họa lên tách ra hoa tươi, có tác dứt khoát chế thành hoa hình. Bọn dẫn theo tiểu hoa đăng, top 5 top 3 đùa giỡn nào trước, khắp nơi đều là hi hi ha ha vui sướng thanh. Cũng không lâu lắm, ba người liền tới đến bờ sông trên, bờ sông tu kiến trước đê bờ, mỗi cách một đoạn lại hướng xuống tu trước thang đá, liên tiếp cùng một cái gần nước bình đài, các dân chúng tụ tập tại bình đài trước, đem nhà mình sở chế hoa đăng phóng tới trong sông, nước sông nhộn nhạo, liền dẫn hoa đăng ngao du. Tại trong sông ngao du hoa đăng lộ ra ánh sáng, sắt là đẹp mắt, tựu giống như cả nhánh sông cũng trở thành dây màu bình thường. Phương Lăng đứng ở trên bờ đê chú nhìn một hồi, mục quang rơi xuống địa phương khác, liền nhìn thấy cách đó không xa địa phương, một cái dây thừng dài tử quấn ở bờ sông vài khóa trên đại thụ, trên mặt tựa hồ treo rất nhiều trang giấy, rất nhiều người đều vây quanh ở phía dưới, châu đầu ghé thai, chỉ trỏ. Mạnh Chi Viễn nhìn mặt mà nói chuyện, giải thích nói, thiếu gia, nơi đó là tại đoán hoa câu đố. Phương Lăng liền bừng tỉnh đại ngộ, dạo chơi hướng chỗ đó đi tới, cái gọi là hoa câu đố, chính là cùng dùng hoa có quan hệ đố đèn, so với bình thường đố đèn. Hoa câu đấu cần thập phần chuyên nghiệp hoa cỏ tri thức, sở dĩ khó khăn quá nhiều. Bất quá Phương Lăng từ nhỏ vì bang mẫu thân chữa bệnh, đối cỏ cây thuật đã làm rất sâu nghiên cứu, hoa có thể làm thuốc, thiên hạ này chi hoa đương nhiên đúng vậy quen thuộc đọc một bộ phận, cho nên đối với các loại hoa hiểu rõ hắn cũng thập phần tinh thông. Đi đến dưới đại thụ, Phương Lăng mới phát hiện này dây thừng cũng không phải là đơn độc quấn ở mấy cây trên cây, mà là một mực dọc theo bờ sông cây kéo dài đi ra ngoài, nhìn không tới cuối cùng, mỗi hai cây trong lúc đó treo hơn 10 trang giấy phiến, trên mặt toàn bộ viết đố đèn, dựa theo Mạnh Chi Viễn giải thích, những này đố đèn tất cả đều là quan phụ tổ chức bản địa văn nhân ghi thành, bất luận kẻ nào cũng có thể gỡ xuống trang giấy say mê, nếu như đoán đúng còn có thể đến phía trước dẫn thưởng chỗ linh tương ứng phần thưởng. Đương nhiên, những này phần thưởng cũng đều là do bản địa thương nhân cung cấp, đến một lần ứng quan phụ cấp, thứ hai cũng cây cây danh tiếng. Phương Lăng ven đường đi tới, con mắt tại lần lượt từng cái một trang giấy trên lượt qua, mỗi xem một tấm, liền rất nhanh đoán ra đáp án. Tuy nhiên Phương Lăng không nói lời nào, nhưng là Tống Ảnh Nhi hai người cũng biết hắn tất nhiên là ở đoán trước hoa câu đố, liền cũng không quấy rầy, yên lặng theo ở phía sau. Cũng không biết đi bao lâu rồi, phía trước phố cảnh biến đổi, đột nhiên xuất hiện một tòa 4 tầng lầu cao tòa nhà hình tháp, cái này tòa nhà hình tháp tuy nhiên không cao, nhưng rơi xuống đất tại bên trong thành chỗ cao, trung quanh có cây cối vần quanh, thập phần nhã tĩnh, mà tòa nhà hình tháp tu kiến được cũng thập phần tinh xảo, mỗi một tầng trên đều có cùng thuần tránh điêu khắc cùng hoa văn màu, đứng ở tháp hạ nhìn xa, liền có thể trông thấy ngọn tháp tựa hồ lần lượt sao đầy trời mình. Thường, mà tầng kia tòa nhà hình tháp tấm biển trên, chính treo ba chữ to,
Trích Tinh lâu. Càng làm cho Phương Lăng cảm thấy hứng thú chính là, vốn treo hoa câu đố trang giấy dây thường đến nơi này tháp hạ cũng đã cắt đứt, nhưng mà tại tòa nhà hình tháp chỗ đó lại tựa hồ như cũng có một mảnh hoa câu đố khu, hơn nữa vây quanh ở chỗ đó mọi người là chút ít rung đùi đắc ý, tay cầm quạt giấy thư sinh. Nhìn thấy Phương Lăng trên mặt lộ ra hiếu kỳ, Mạnh Chi Viễn liền giải thích nói, đó là Mạc gia tiểu thư thân thiết hoa câu đố. Mạc gia tiểu thư? Phương Lăng kỳ lạ nói. Mạnh Chi Viễn liền trả lời, Mạc gia tiểu thư tên là Mực Hương, năm nay vừa mãn 18, nhưng sớm đã là trừng nổi tiếng tài nữ, nghe nói nàng học thức kinh người, uyên bác thiên hạ, mà ngay cả đương đại học giả Huyền Thâm tất cả mọi người không kịp. Tiểu tại năm kia, nội các đại học sĩ Vương Duy Mộ dành chuyên tới đây một chuyến, tại Mạc gia chỉ đợi nửa ngày, rời đi Tịnh Châu giờ, có người hỏi hắn Mạc gia tiểu thư là hay không xứng đáng cái tên, hắn đơn độc sách thở dài, Phương Bắc có này tài nữ. Vương Duy mặc cảm, vì vậy mọi người liền đều gọi Mạc tiểu thư là Phương Bắc đệ nhất tài nữ. A, liền ông đại học sĩ đều có thể như thế thuyết phục. Phương Lăng không khỏi nổi lên hứng thú, hắn sâu trong cùng, tự nhiên biết rõ Vương Duy đại danh, người này tại nội các đại học sĩ trong đều tính là biết có phần rộng người, hơn nữa là nổi danh cậy tài khinh người, có thể làm cho người như vậy tâm phục khẩu phục, cái này Mạc gia tài nữ chỉ sợ là thật không đơn giản. Mạnh Chi Viễn còn nói thêm, Mạc gia tiểu thư không chỉ là học thức kinh người, nghe nói bản thân đúng vậy quốc sắc thiên hương, có khuynh quốc khuynh thành chi tư, a chỉ là nàng gần đây thâm cư khuê trong, ngoại trừ có tư cách cùng nàng luận đạo học giả Huyền Thâm mọi người bên ngoài, người thường căn bản gặp không được một mặt. Cái này Trích Tinh lâu chính là Mạc gia công tượng sở chế, nghe nói hay là Mạc gia sản nghiệp một trong, tuy nhiên Mạc gia cũng không phải vọng tộc, nhưng là dựa vào cao tốt tay nghề cũng rất có danh vọng. Theo 13 tuổi lên, hàng năm hoa đăng tiết, Mạc gia tiểu thư sẽ tại đây dưới lầu thiết hạ hoa câu đố, phàm là có thể vạch trần đáp án giả liền có thể tiến vào tòa nhà hình tháp đi sông nàng chỗ thiết hạ tam quan câu đố cục, nghe nói chỉ cần có thể qua C. A thứ ba, này có thể gặp được nàng một mặt, đàm kinh luận điện. Phương Lăng nghe trong lời nói càng sâu một tầng ý tứ, kỳ lạ nói, nghe lời này ý tứ, tựa hồ cái này 5 năm, còn không có người có thể xông đến cửa thứ ba. Mạnh Chi Viễn nuốt cằm nói, đúng là như thế, hơn nữa mỗi một năm đều có tỉnh ngoại tài tử không xa xe ngựa vất vả mà đến, không ít người đều là do địa tương đối có danh tiếng tuổi trẻ tuấn kiệt đâu, bất quá lại đều không ngoại lệ sát vũ mà về. Tống Ảnh Nhi nghe được cũng kỳ lạ nói như vậy đứng lên, cái này Mạc gia tiểu thư thật vậy sao rất lợi hại, cũng trách không được nhiều như vậy thư sinh vây quanh ở dưới lầu, nguyên lai chính là vì cầu được giai nhân một mặt nha. Mạnh Chi Viễn vội vàng cười nói, ta tuy nhiên chưa thấy qua Mạc tiểu thư, bất quá ta dám cam đoan, nàng dù thế nào xinh đẹp lại há có thể và Tống cô nương một phần ngàn đâu. Tống cô nương vẻ đẹp có thể nói đệ nhất thiên hạ đâu. Tống Ảnh Nhi không khỏi cười khúc khích nói, thiếp thân liếu yếu đào tơ có thể thụ không dậy nổi cái này đệ nhất hai chữ này, bất quá, tự nhiên lời nói là từ đương đại mọi người chuyển tới, tất nhiên phải không giả, huống chi nàng còn đầy bụng thi thư, thiếp thân đều muốn gặp vị này tài nữ đâu. Phương Lăng nhưng lại cười nói, ngươi nếu muốn thấy nàng cũng không nhất định phải hôm nay, ngươi như đi lên, những sách này sinh ở đâu còn có tâm tư suy nghĩ đáp án đâu. Nghe ra Phương Lăng như thế ca ngợi, Tống Ảnh Nhi liền xinh đẹp cười nói, này thiếp thân liền cùng Mạnh đại ca ở dưới mặt hậu trước tốt lắm, thiếu gia cần phải quân cờ mở đắc thắng nha. Phương Lăng ha ha cười, dạo chơi dọc theo thang đá trên xuống, đi đến tòa nhà hình tháp phía dưới, một tầng tòa nhà hình tháp chung quanh trên đất trống, có 5-60 cái thư sinh, bọn họ phần lớn kết bạn mà đến, có quần áo mộc mạc, có mặc hoa lệ, có trước mặt lộ hết sức lông đồng, có khóa lông mày suy nghĩ sâu xa. Một tầng tòa nhà hình tháp đại môn chăm chú phong bế trước, bên ngoài đứng hai cái có chút tuấn tú tuổi trẻ nữ tỷ, làm cho người ta kỳ lạ chính là, cái này hai nữ đúng là song bào thai, lớn lên giống như lúc, tựu giống như là một khuôn mẫu ra tới, trong lúc nhất thời rất khó phân biệt ra được hai người khác nhau, có lẽ là vì để cho hai nữ có chỗ khác nhau, sở dĩ một người váy hiện lên thanh sắc, một người hiện lên lam sắc. Phương Lăng chính kỳ lạ trước, lại nghe đến bên cạnh có người nói, đây không phải Phương công tử sao? Phương Lăng quay đầu xem xét, nói chuyện đúng vậy Hà Chính biểu đệ Lăng Tiêu Nhiên. Lăng Tiêu Nhiên bên người còn có vài cái đồng hành giả. So với để người chú ý chính là trong đó một cái hoa phục thanh niên, tướng mạo cùng Đoạn Vanh lại có 7 phần tương tự, hơn nữa này trên mặt lộ ra loại cuồng ngạo cũng cùng Đoạn Vanh rất giống, tiểu giống như Đoạn Vanh phiên bản bình thường, chỉ là tuổi so sánh Đoạn Vanh nhỏ hơn một ít, chỉ có 23, 24 tuổi. Liên tưởng đến Đoạn gia đúng vậy Tịnh Châu đại vọng tộc, Phương Lăng liền phỏng đoán người này rất có thể đúng vậy Đoạn gia đệ tử. Lăng Tiêu Nhiên con mắt cũng không tại Phương Lăng trên người, mà là đánh giá chung quanh hạ xuống, nhìn thấy Tống Ảnh Nhi chưa có tới, rất có vài phần thất vọng, sau đó mục quang lại rơi xuống Phương Lăng trên người, có chút ít miệng ai nói: Phương công tử đến Trích Tinh lâu, chẳng lẽ đúng vậy vì giải hoa này câu đố sao? Ta cũng vậy chính là đến gom góp tham gia náo nhiệt. Phương Lăng lại cười nói. Xem ra Phương công tử còn hơi có chút tự biết tên à, Mặc tiểu thư hoa câu đố cũng không phải là đọc qua vài năm thư có thể giải ra tới. Lăng Tiêu Nhiên tự ngạo nói. Phương Lăng thấy hắn những câu hàm ẩn trầm trọng, cũng không để ở trong lòng, theo Mạnh Chi Viễn trong miệng, hắn cũng được biết cái này Hà gia bà con Lăng gia tại ngoại địa coi như là cái vọng tộc môn đệ, Hà gia cùng Lăng gia thông gia liền khiến cho song phương được lợi, thế lực lớn tăng. Sở dĩ Lăng Tiêu Nhiên như thế nắm chắc khí đúng vậy tự nhiên. Đây chính là Lăng huynh trong miệng cái kia Phương công tử. Ta nói Phương công tử, nghe nói bên cạnh ngươi có một tuyệt sắc nữ tỷ, khi nào thì lấy ra cho chúng ta kiến thức a? Phiên bản Đoạn Vanh ngả ngớn chen lời nói. Đồng hành vài người liền đều hết sức lông đông nở nụ cười, nói ba xạo cười nhạo. Đúng vậy, có tiểu mỹ nhân cũng đừng che giấu, bất quá ta đối Lăng huynh ánh mắt rất là hoài nghi à, một cái tơ lụa thương nhân trong nhà tại sao có thể có cô gái tuyệt sắc, hơn nữa còn là đương nữ tỷ. Lăng huynh ngươi cái này vui đùa có thể mở được quá lớn. Mọi người thông cảm hạ xuống, Lăng huynh có vị kia biểu muội mỗi ngày quấn quýt lấy, thấy cái gì nữ nhân này không đều là tuyệt sắc a.
Đúng đúng, nói đến đây điểm tại hạ nhưng là phi thường bội phục Lăng huynh a, có như vậy cái biểu muội quấn quýt lấy, nếu ta nhưng tiểu buổi sáng sâu đi.
Lăng Tiêu Nhiên nghe được có phần có chút không vui, nhẹ khẽ hừ một tiếng, phiên bản Đoạn Vanh liền cười nói, chúng ta đều đừng chạy đề, hay là hảo hảo ngẫm lại câu đố a, đảng hương diệt không có nghĩ ra được, vậy cũng tiểu vô duyên nhìn thấy Mạc tiểu thư. Vừa nói như vậy, mọi người liền đều gật gật đầu, cầm trong tay tờ giấy nghiêm túc cân nhắc đứng lên. Đối diện với mấy cái này vọng tộc đệ tử trào phúng, Phương Lăng biểu lộ rất bình tĩnh, đồng thời cũng chú ý tới tòa nhà hình tháp trước nguyên lai đốt nhất trích trường hương, còn thừa lại xích trường độ cao.
Chương 19, câu đố đoán hoa.
Nhìn thấy thời gian còn rất đầy đủ, ánh mắt của hắn liền rơi xuống trên sợi dây treo lần lượt từng cái một trang giấy đi lên, ở đây thư sinh các tài tử đều ngửa đầu nhìn qua trang giấy, có một mình Minh Tư khổ tưởng, có thì là châu đầu ghé thai, giúp đỡ cho nhau, hai cái song bảo thai nữ tỷ đối với dưới trận tình hình tựa hồ cũng không có hứng thú, chỉ là lặng lặng canh giữ ở tòa nhà hình tháp hai bên. Phương Lăng đi đến người tương đối ít một góc, mục quang đã rơi vào trên sợi dây trang giấy trên dùng xinh đẹp bút pháp viết một chuyến chữ nhỏ, lá giống như mới bổ lục, thân như loạn ngân quấn. Nhậm Quân ngàn độ bác, khí phách tự phóng lên trời. Phương Lăng xem xét cái này văn tự, liền không khỏi âm thầm tán thưởng đứng lên. Hoa câu đố là đố đèn một loại, đố đèn giả, tức ẩn ngữ vậy. Thì ra là thông qua sự vật bản thân đặc thù đến ánh xạ gặp chuyện không may vật, đố đèn lịch sử sâu xa trải dài, nếu muốn đoán ra đố đèn cũng có được rất nhiều phương pháp, tỉ như bán chữ pháp, ly hợp pháp, tăng thêm pháp, giảm bớt pháp, bán mặt pháp đẳng vài chục loại, cái này cũng khiến cho đố đèn phức tạp nhiều biến, nếu là nắm giữ không đến bí quyết, hoặc là chui vào ngõ cụt, hoặc là tìm sai rồi phương pháp, liền rất có thể vô kế khả thi. Bất quá, bất luận cái gì một loại đố đèn đều có được cùng một cái đặc tính, thì phải là trước có đáp án, sau có câu đố. Nói cách khác, tác giả là căn cứ đáp án sau đó căn cứ nào đó tìm ra lời giải phương pháp ngược lại ra câu đố. Nhưng là nếu muốn làm cho câu đố hình thành một bài thơ tử, lại có thể đủ rồi lại để cho đáp án không thể nào phỏng đoán này liền đủ thấy bản lĩnh. Bất quá đối với biết rõ các loại hoa cỏ thực vật đặc tính Phương Lăng mà nói, lại có thể rất nhanh bắt đến giữa những hàng chữ trong ẩn tàng gì đó, sở dĩ thoáng cân nhắc trong chốc lát, liền đoán ra cái này đáp án chính là cây cọ hao tốn. Cây cọ chính là sinh trưởng tại phía nam xa xôi khu vực một loại thực vật, cây cọ hoa tức là hắn hoa cỏ, cây cọ đối với người phương bác sĩ mà nói vốn là không bằng mẫu đơn, cây hoa hồng các loại như vậy nghe nhiều nên thuộc, huống chi rất nhiều người cũng không biết cây cọ còn có thể nở hoa, mà muốn đem cái này câu đấu cùng hắn liên hệ tới, liền càng có khó khăn, nếu không phải là kiến thức bên bác, tư duy mẫn tiệp chi người, chỉ sợ nhất thời nửa khắc thật đúng là khó đoán được. Riêng này một điều bí ẩn mặt, liền làm cho Phương Lăng cảm thấy cái này Mặc gia tiểu thư quả nhiên rất có tài văn trường, hơn nữa lúc này mới chỉ là nhập môn một cửa. Vào tòa nhà hình tháp sau còn có tam đại quan, tất nhiên là một cửa càng hơn một cửa. Biết được đáp án sau, Phương Lăng liền đem trang giấy lấy xuống, nhưng cũng không kịp tại đưa trước đi, mà là dạo chơi dưới sợi dây đi tới, nhiều hứng thú phá giải trước cái khác câu đố, phá giải được càng nhiều, hắn liền càng phát ra cảm giác được cái này Mặc gia tiểu thư sáng suốt kinh người. Dùng đáp án đến ngược lại câu đố, đương nhiên rất đơn giản, nhưng là muốn giống như Mặc gia tiểu thư như vậy, đã đem hoa cỏ đặc tính ẩn vào câu đố trong, lại để cho người khó có thể ra tay, càng có thể tạo thành đẹp đẽ huyền chuyển hàm xúc câu thơ, quả thực khó được. Hơn nữa nơi này mỗi một bài thơ đều gần sát làm đáp án hoa cỏ hoàn cảnh, đã giống như em thai nói tới, lại như tiện tay làm. Nhìn thấy Phương Lăng tại dây thừng bên cạnh đi thẳng trước, Lăng Tiêu Nhiên liền khinh thường cười nạo một tiếng, hắn như thế nào cũng không tin tưởng như vậy cái tơ lụa thương nhi tử còn có phá giải hoa này câu đố năng lực. Trường hương càng lúc càng ngắn, đã có không ít sách sinh kết giao đáp án, có thư sinh thật sự không nghĩ ra được, liền tùy tiện suy nghĩ một cái, loạn ghi ở phía trên đi thử thời vận. Phương Lăng lúc này mới đi đến tòa nhà hình tháp trước bàn lấy bút, tại trang giấy mặt sau viết xuống đáp án cùng tên của mình, đưa tới trong đó một cái nữ tỷ trong tay. Đợi đến trường hương đốt xong sau, nữ áo xanh tỷ liền đẩy ra bán phiến cửa tháp, bưng lấy đáp án đi vào, mọi người vội vàng ngóc lên đầu, con mắt mở thật to, muốn xem tinh tường này trong tháp lâu tình hình, chỉ có điều, có thể trông thấy vẹn vẹn là một loạt cái bàn mà thôi, liền Mặc gia tiểu thư nửa điểm bóng dáng đều không có nhìn thấy. Mọi người phẫn nộ lùi về đầu, nhưng là lại có trước một loại không hiểu hưng phấn cảm giác, chỉ còn chờ đáp án công bố. Trong chốc lát sau, áo xanh tỷ nữ liền từ trong tháp đi ra, nàng cũng không đóng cửa, mà là đảo đáp án khẽ mỉm cười nói: chúc mừng 15 vị đoán đúng đáp án công tử, nghe được ta đọc tên sau là được tiến vào tòa nhà hình tháp một tầng. Vừa nghe chỉ có 15 người đoán đúng, không ít người đều là hai mặt nhìn nhau, người này vài chính là liền ba thành cũng chưa tới à, Tịnh Châu bên trong thành thư sinh ngàn vạn, nhưng là dám đến cái này Trích Tinh lâu phía trước say mê đấy đều là trong đó nhân tài kiệt xuất, tuy nhiên không dám nói học phú năm xe, đầy bụng tinh luân, nhưng là cũng tuyệt không tư chất hời hợt hạng người. Nhưng mà, chính là chỗ này sao nhiều nhân tài kiệt xuất chi người, rõ ràng chỉ vẹn vẹn có 15 người đoán đúng đáp án, mà gần kề mới là nhập môn câu đố đâu. Mọi người ở đây vừa sợ lại quái lạ lúc, áo xanh tỷ nữ đã bắt đầu đọc lên danh tự, Lăng Tiêu Nhiên Lăng công tử. Gặp bị người thứ nhất nhập đến, Lăng Tiêu Nhiên trên mặt lập tức lộ ra vài phần đắc ý, sửa sang lại ý quan, một tay bị sau, một tay cầm phiến giáng ngực, dọn xong tư thế sau tài chậm rãi đi đến đi, người chung quanh thấy hắn khí độ bất phàm, lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Lăng Tiêu Nhiên chân trước vừa đi, áo xanh tỷ nữ lại thì thầm, Đoạn Tử Hiên, Đoạn công tử. Phiên bản Đoạn Vanh nết miệng cười, đối kết quả như vậy tựa hồ không chút nào ngoài ý muốn, tràn đầy tự tin hướng phía trước đi đến. Phương Lăng vừa nghe danh tự, liền hiểu rõ chính mình đoán được quả nhiên không sai, người này quả thật là Đoạn Gia đệ tử. Áo xanh tỷ nữ mỗi niệm đến một cái tên, liền có một người thư sinh đi tiến tháp lầu, từng cái đều là hăng hái, dường như chiến trường đắc thắng chiến thắng trở về tướng quân bình thường. Phương Lăng đối với chính mình chỗ đệ trình đáp án tự nhiên rất tự tin, sở dĩ tuyệt không sốt ruột, thần sắc bình tĩnh đứng, chờ đợi chính mình danh tự xuất hiện. So với trải qua sinh tử chẳng diện, cái này nhập môn khảo hạch thật sự là không có một điểm kinh tâm động phách đáng nói. Mà chung quanh các thư sinh, hoặc là thần sắc cảm đạm, hoặc là chán ngán thất vọng, hoặc là chính là chăm chú dắt lấy nắm tay, chờ đợi có tên của mình. Đệ 13, đệ thập tứ cái, đương nghiệm đến đệ thập ngũ cái thời điểm, Phương Lăng danh tự liền từ áo xanh tỷ nữ trong miệng nói ra, những người còn lại cũng không khỏi được thở dài một tiếng, có chút ít hâm mộ nhìn xem Phương Lăng cuối cùng này một cái người may mắn, chỉ có chờ đợi năm sau lại đến chỗ này. Một tầng tòa nhà hình tháp hiện lên hình tròn, diện tích cũng không lớn. 15 bàn lớn ghế dựa chỉnh tề bày đặt ở phía trên, tại tòa nhà hình tháp cuối cùng còn có nối thẳng hai tầng thang lầu. Nhìn thấy Phương Lăng lại là cuối cùng một cái vào, Lăng Tiêu Nhiên lông mày có chút nhăn hạ, khinh thường hừ một tiếng nói, thật sự là đi vận cước chó. Ngồi ở bên cạnh hắn Đoạn Tử Hiên theo ánh mắt của hắn mắt nhìn, liền ha ha nở nụ cười nói, Lăng huynh làm gì làm một đơn độc chuột như vậy chú ý đâu? Sẽ không phải nữ kia thì thật sự ngươi trô nói như vậy tuyệt sắc a? Lăng Tiêu Nhiên cười lạnh nói, Lăng Mộ khi nào nói qua mày miệng? Nữ kia tỷ tư sắc quả thật có chim sa cá lặn vẻ đẹp. Đoạn Tử Hiên không khỏi có chút meo lại mắt, sắc mị mị nói như vậy đứng lên, bản công tử ngược lại thật muốn đi xem một chút. Lăng Tiêu Nhiên sầm nét mà nói, Đoạn huynh, vấn đề này chính là có thứ tự đến trước và sau, ta xem trong, ngươi cũng không thể ta đoạt ta. Đoạn Tử Hiên nhưng lại nhếch miệng cười nói, Lăng huynh, lời nói cũng không thể nói như vậy, nàng nếu là chủ động quăng đến ta trong ngực, ta cuối cùng không thể đem nàng cho đẩy ra à. Bất quá, ta lớn nhất hứng thú chính là Mặc Gia tiểu thư đâu, chính là một cái nữ thì ta còn thực nhìn không thuận mắt. Lăng Tiêu Nhiên cũng không khỏi nở nụ cười nói, ta lần này chuyên mà đến chính là tình thế bắt buộc, Đoạn huynh, ta nhưng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hai người nói chuyện với nhau, Phương Lăng đã ngồi vào xếp sau trên vị trí, trên mặt bàn sớm dọn xong văn phòng tứ bảo, giấy làm đầu đảng giấy tuyên, bút là gỗ đàn hương xứng xạ hương hảo, nghiên mực là băng vân kim tinh nghiên mực, mực là viền vàng mực, không có chỗ nào mà không phải là thượng phẩm chi tuyển, tại giấy tuyên trên còn có làm công tinh mỹ cái chặn giấy đè nặng. Nữ áo xanh tỷ tại tòa nhà hình tháp một bên trên bàn phong trên một chi hương, này hương so với bên ngoài trưởng hương muốn khoảng trên một đoạn, hơn nữa nhìn kỹ phía dưới, trên mặt còn vạch lên một mảnh dài hẹp đều hạt tuyến. Nữ áo xanh tỷ nhẹ nhàng cười nói, cửa thứ nhất thi chính là hoa câu đố, bất quá ra đề mục là không là tiểu thư, mà là chư vị công tử, cùng bọn đánh giá cũng không phải tiểu thư, mà là nô tỷ hai người. Thốt ra lời này, mọi người biểu lộ liền dễ dàng hơn, hai cái nữ tỷ tuy nhiên thoạt nhìn có chút cơ linh, bất quá cũng không phải Mặc Gia tiểu thư bản thân, này liền không có quá lớn tính chất uy hiếp. Nữ áo xanh tỷ tiếp tục nói, tại một nén hương trong thời gian, thỉnh chư vị công tử nghĩ kỹ một cái hoa câu đố, sau giao do nô tỷ hai người suy đoán. Bọn cũng đều thấy được, nhang này trên mặt có một mảnh dài hẹp hắc tuyến. Đêm này hương phân làm thập phần, bọn suy nghĩ hoa câu đấu thời gian chẳng khác nào nô tỷ phá giải hoa câu đấu thời gian, nếu như có nô tỷ lúc này bên trong giải ra chính xác đáp án, như vậy công tử tiểu bị thua, nếu như lúc này bên trong không nghĩ đi ra, đó chính là công tử thắng, có thể tiến vào tiếp theo quan. Nghe đến đó, mọi người tuy nhiên biểu lộ không tính nghiêm trọng, bất quá vẫn là thận trọng lên, có lúc này hạn chế, cửa thứ nhất khó khăn liền bỗng nhiên gia tăng rồi không ít. Có thể nghĩ, hai cái nữ tỷ hiển nhiên là Mặc Gia tiểu thư một tay dạy bảo, tại đoán hoa câu đấu trên khẳng định hết sức lợi hại. Nếu muốn tạm thời cấu tạo một cái khó khăn hoa câu đố, tiêu cần có phần nhiều thời giờ, vậy đối với phương phá giải thời gian sẽ dư giả rất nhiều, nhưng là, nếu như hoa rất ít thời gian đến cấu tạo một cái hoa câu đố, lại sợ vô cùng đơn giản. Nói cách khác, vô luận hoa thời gian quá nhiều hay là quá thiếu, đối với mình đều là bất lợi. Phương Lăng nghe xong cái này quy tắc liền hiểu được, kỳ thật cửa thứ nhất thi gì đó rất đơn giản, không có gì hơn là tài sáng tạo mẫn tiếp thôi, chỉ cần đầu xoay chuyển nhanh, tại trong thời gian ngắn nghĩ ra cái đã trên trung đẳng hoa câu đố, trên lý luận chính là có thể vượt qua kiểm tra. Nữ áo xanh tỷ vừa nói xong, liền bắt đầu đốt hương, chúng công tử không dám chậm trễ chút nào, vội vàng minh tư khổ tưởng đứng lên, Phương Lăng tiện tay đùa bỡn đàn hương bút, không nhanh không chậm suy tư. Cái này một nén hương tuy nhiên chia làm thập phần, kỳ thật thiêu cháy thập phần nhanh, nhiều lắm là tương đương với người đi đến trăm bước thời gian. Cổ nhân có 5 bước 7 bước thành thơ truyền thuyết, hoa câu đố tuy nhiên không nhất định phải ghi thành thơ, nhưng là muốn gia tăng khó khăn, liền cần cấu tạo đa trọng câu đố cách, thì ra là đem nhiều loại phá giải đố chữ phương pháp sử dụng đi vào, bởi như vậy, đối phương muốn phá giải nhất định phải nhất trọng nhất trọng. Đương nhiên cấu tạo hoa câu đấu cũng có được nghiêm khắc quy tắc, mọi người thân là nhân tài kiệt xuất tài tử, tự nhiên sẽ không hồ đâm loạn tạo, sở dĩ cấu tứ đứng lên liền có phần phí công phu. Đợi đến hương đốt qua 1/10 thời điểm, Phương Lăng liền đã có manh mối, nhắc tới bút gửi thư viết tay một chuyến văn tự, cuốn lại sau đó hướng phía nữ áo xanh tỷ vây vây tay. Chương 20, hoa danh phượng tiên. Nhìn thấy có người dẫn đầu viết xong, nữ áo xanh tỷ liền đã đi tới, cũng không vạch trần giấy tuyên xem, mà là đem để qua một bên, đồng thời, tại vừa quan sát hương áo lam nữ tỷ tắc nũng nịu nói ra, Phương công tử hoàn thành hoa câu đấu. Thời gian là 1/10 nén hương. Nghe được Phương Lăng nhanh như vậy đã nghĩ xong, có người giật mình có người hồ nghi, Lăng Tiêu Nhiên thì là cười nạo một tiếng, khi hắn xem ra, Phương Lăng tất nhiên là đụng phải vận khí đoán đúng đáp án mới tiến vào, cư nhiên còn nhanh như vậy tiểu cấu tạo ra hoa câu đố, chỉ sợ lại là vì đụng vận khí,
cho rằng lung tung viết lên người khác liền đoán không ra, bất quá, cuối cùng Bạch Trần đáp án giờ nhất định là muốn chính mình viết ra cấu tạo phương pháp, nếu là cấu tạo phương pháp không.
Đúng, như vậy liền không tính chính thức hoa câu đố, tự nhiên dùng thất bại mà nói.
Sở dĩ Lăng Tiêu Nhiên không có đem cái này tiểu thương nhân đệ tử để vào mắt, lại nghĩ một lát nhi, 3 phần 10 nén hương thời điểm mới đưa hoa câu đố cấu tạo đi ra, cùng một thời gian, Đoạn Tử Hiên cũng cấu tạo ra hoa câu đố. Theo thời gian trôi qua, lục tục có người bắt đầu đưa trước hoa câu đố, hai cái nữ tỷ một người thu cuốn, một người ghi nhớ thời gian, đợi đến 15 người giao xong sau, một nén hương tải qua 7 phần 10. Nữ áo xanh tỷ hai người phân biệt điểm nâng hai chi hương, hướng phía mọi người nói ra, phía dưới liền do nô tỷ hai người là bọn tìm ra lời giải. Nói đi, một người cầm lấy nhất quyển giấy tuyên, bày ra tại trước bàn, mà xuyên thấu qua giấy tuyên mặt sau, mọi người vô cùng rõ ràng phân biệt ra được trên mặt ghi văn tự, cũng đều yên lặng tự hỏi đáp án. Trước tiên nhất đọc cái này hai cái hoa câu đố tự nhiên là cuối cùng nộp bài thi hai cái thư sinh, hao phí 7 phần 10 nén hương tài cấu tạo hoàn thành, nhưng mà, hai nữ tinh tế giải đọc trong chốc lát, đã nói ra đáp án vừa nói đi ra, hai cái thư sinh sắc mặt hồn nhiên biến đổi, trong lúc nhất thời lại có chút ít xấu hổ vô cùng, bởi vì đối phương vẹn vẹn hao tốn 3 phần 10 nén hương thời gian. Tuy nhiên hoa này câu đố là vội vàng trong nghĩ ra được, nhưng là đúng vậy hao phí tâm huyết mà thành đắc ý chi tác, hai cái thư sinh thậm chí còn cảm thấy hoa này câu đố có thể làm cho nhân đại là kinh hãi, nào biết kết quả lại là như vậy. Hai người không hẹn mà cùng thở dài một tiếng, càng không có ý tứ tại nơi này ngốc xuống dưới, vội vàng ly khai tòa nhà hình tháp. Một tấm chương tuyên giấy mở ra, nguyên một đám đáp án bị vạch trần, hai cái nữ tỷ biểu hiện ra kinh người phá giải năng lực, làm cho mọi người tại đây chấn động, coi như là Phương Lăng cũng không khỏi được âm thầm tán thưởng. Học tập tri thức đầu tiên muốn đem nhớ kỹ trong lòng, tiếp theo đúng vậy là tối trọng yếu nhất chính là ở chỗ đối hắn hợp lý vận dụng, nếu như chỉ là nhớ kỹ, này bất quá là lý luận xuống, không có hắn biểu thôi. Phá giải hoa câu đấu cần có đúng vậy đối với các loại tri thức hợp lý vận dụng. Nếu không có tài sáng tạo mẫn tiệp tuyệt đối không cách nào tại trong khoảng thời gian ngắn phá giải mọi người chỗ vắt hết góc chỗ cấu tạo ra hoa câu đố. Chúng thư sinh thân là nhân tài kiệt xuất, ngày bình thường phần lớn là cậy tài khinh người, từ trước đến nay xem thường người khác, ở đâu ngờ tới hôm nay lại tại hai cái nữ tỷ trước rơi xuống hạ phòng, nguyên một đám giống như đấu bại gà chống loại không ngẩng đầu được lên, xấu hổ không chịu nổi. Bất quá, hai cái nữ tỷ mặc dù tại tìm ra lời giải trên rất có thiên phú, nhưng là đối mặt Lăng Tiêu Nhiên cùng Đoạn Tử Hiên như vậy vọng tộc đại gia tử đệ, tại tài tình trên hay là chỗ thua kém không ít. Mới có hạn trong thời gian không có phá giải đi ra, làm cho hai người thuận lợi thắng được. Hai người thắng được sau, tiện lợi trước mọi người trước mặt nói ra đáp án cùng tạo câu đấu cách phương pháp, vừa nói chuyện chậm rãi mà nói, hơi có chút dương dương tự ác. Ngoại trừ Lăng Tiêu Nhiên hai người ngoài, còn có mặt khác hai cái tài tử cũng thắng được, tổng cộng liền có 4 người. Mà cuối cùng liền đến phiên Phương Lăng, nữ áo xanh tỷ mở ra giấy tuyên sau, không khỏi có chút mà người, áo lam nữ tỷ thấy nàng biểu lộ kỳ quái, vội vàng gom góp quá mức đi xem xét, cũng không khỏi khẽ giật mình, chỉ thấy này giấy tuyên trên ghi dĩ nhiên là vẻ thuận miệng đồng dạng gì đó. Loại hạt vừng, trường cây đảo, mở mẫu đơn, kết bầu dục. Xuyên thấu qua giấy lưng nhìn thấy phía trên này ghi lời nói, Lăng Tiêu Nhiên bọn người thực là lắc đầu, trên mặt khinh thường. Phải biết rằng, khó khăn cao hoa câu đố là đem hoa đặc thù ẩn vào trong đó, hoặc là dứt khoát buông tha cho đặc thù, dùng hoa danh tự đến cấu tạo ra câu đố, hơn nữa vì có thể làm cho câu đố đẹp mắt, các tài tử đều vắt hết óc, mặc dù không phải thi từ hình thức, như vậy đúng vậy cực kỳ đẹp mắt nhất đoạn văn. Nhưng mà, Phương Lăng cái này câu đố chỉ có thể dùng đơn giản đến cực điểm để hình dung, không có sử dụng bất luận cái gì câu đố cách, mà là dùng đồng giao phương thức đem hoa đặc thù ghi thành một câu, phá giải đi cũng phi thường dễ dàng, loại thực vật này hạt giống tiểu như hạt vừng, gieo xuống về phía sau dài ra cây rất giống cây đào, khai ra lời nói tựa như mẫu đơn, kết xuất quả thực giống như bầu dục. Chỉ có điều, đợi đến mọi người một giải đọc lên cái này câu đố sau, lại không khỏi ngẩn ngơ, hoa này hủy đặc thù là có, bất quá dưới đời này nơi đó có loại vật này. Loại như hạt vừng, cây như cây đào, hoa như mẫu đơn, quả như bầu dục. Hai nữ có chút nhăn đầu lông mày, nghiêm túc suy tư. Dù sao Phương Lăng dùng giờ chỉ là 2 phần 10 nén hương. Lăng Tiêu Nhiên suy nghĩ một chút, không có bất kỳ đầu mối, liền ôm cánh tay cười lạnh nói, ta lại muốn nhìn cái này đáp án đến tột cùng là cái gì, còn có thể có hoa nhi trưởng thành cái dạng này, thật là quái. Đoạn Tử Hiên ha ha cười nói, Lăng huynh ngươi thật sự là nâng cao hắn, hắn chính là theo dệt vô cớ, cho rằng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, chính là một cái tiểu thương nhân đệ tử có thể có bao nhiêu năng lực. Chờ đợi chế rêu a. Cái khác hai cái thư sinh mặc dù không có Lăng Tiêu Nhiên hai người cuồng vọng như vậy, bất quá đối với cái này câu đấu cũng không quá mức xem trọng. Trong đầu đem hiểu biết hoa thậm chí nghĩ một lần, cũng không có cái phù hợp. Mấy người tự nhận là tài học uyên bác, vì gặp được Mặc gia tiểu thư một mặt, tự nhiên là chuyên môn tại hoa cỏ cao thấp qua công phu, nếu là mình thậm chí nghĩ không đến, này tất nhiên là lùng tung ghi gì đó. Đợi đến hương qua 2 phần 10, hai nữ như trước không nghĩ đi ra, nữ áo xanh tỷ liền dò hỏi, thời gian đã đến, là nô tỳ thua, kính xin công tử vì chúng ta tìm ra lời giải. Phương Lăng liền khẽ mỉm cười nói, cái này đáp án chính là hoa phượng tiên, cây bóng nước, cây lá móng. Vừa nghe cái này đáp án, Đoạn Tử Hiên liền cười lên ha ha. Nạo mạn nỗ bĩu môi nói, Phương công tử, ngươi cho chúng ta đều là đứa ngốc sao? Bản thiếu gia quen thuộc đọc hoa phổ, nhưng không có nghe qua có cái gì hoa phượng tiên. Lăng Tiêu Nhiên dù chưa nói chuyện, nhưng là trên mặt trào phúng vị mười phần, chụp lấy tay nhìn xem chê cười. Phương Lăng không giận không nóng nảy, bình tĩnh tự nhiên nói, như ta đoán được không sai,
Đoạn công tử chỗ đọc Hoa Phổ chính là tiền triều đại học sĩ Trúc Phương Chính sở hữu này bản.
Là thì như thế nào?
Đoạn Tử Hiên lạnh giọng nói ra.
Phương Lăng liền cười nhạt nói, như vậy Đoạn công tử không biết Hoa Phượng Tiên thì đương nhiên, vật ấy sinh tại quốc gia của ta cùng Việt quốc giao giới chi địa trong núi sâu, loại như hạt vừng, trường như cây đào, hoa nở như mẫu đơn, kết quả như bầu dục, dân bản xứ bởi vì ánh sáng màu hay thay đổi, đem đóa hoa đảo nát sau vẽ loạn tại móng tay phía trên, là được ngón tay giữa giáp nhuộm thành các loại nhan sắc, có chút thịnh hành, chỉ là không là người trong nước biết thôi. Hơn 10 năm trước, đương triều đại học sĩ Cổ Vi Chi đem này Hoa Phượng Tiên đưa trong nội cung, thâm thụ tần phi yêu mến, vì vậy bị liệt gia nhập cống phẩm hàng ngũ, tại trong nội cung trồng đào tạo. Năm gần đây tuy có phát triển, nhưng là số lượng cũng không nhiều, biết chi giả rất ít, đương nhi. Yên càng sẽ không ghi lại phía trước hướng Hoa Phổ phía trên. Phương Lăng buổi nói chuyện nói đến, tất cả mọi người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, mọi người chỗ đọc Hoa Phổ đích xác đều là tiền triều phiên bản, mà triều đại cũng không có mới Hoa Phổ bản bố, như vậy không biết ngược lại thật sự là đương nhiên. Đoạn Tử Hiên tắc kéo không giới thể diện, nặng nề hừ một tiếng nói, ngươi nói có thì có, quỷ mới biết ngươi có phải hay không chính mình biên chuyện xưa. Phương Lăng mỉm cười, hướng phía bầu trời hư chắp tay nói, việc này liên quan đến hoàng tộc, nói năng lô mãng đủ đưa tới giết liền cựu tộc họa, chẳng lẽ Đoạn công tử cho rằng ta sẽ mạo hiểm lớn như thế nguy hiểm biên cái chuyện xưa đến lấy lòng mọi người sao? Cái này vừa nói, Đoạn Tử Hiên lập tức á khẩu không trả lời được, không biết như thế nào phản bác, đành phải phẫn nộ làm bỏ đi. Mọi người cũng đều cảm thấy Phương Lăng chỗ nói không phải không có lý, Lăng Tiêu Nhiên cũng đang một bên cười khẩy nói, Phương công tử thật là hội mưu lợi, cầm cái này không người có thể biết mới hoa loại đến thiết câu đố, thật sự là cao minh a. Quá khen, so với Lăng công tử hoa câu đố, tại hạ có thể kém xa. Phương Lăng không tiêu ngạo không xiểm định trả lời. Lúc này, nữ áo xanh tỷ liền lại cười nói, Hoa Phượng Tiên việc thật là làm cho nô tỷ trường kiến thức, như vậy Phương công tử cũng thành ưu khuyết điểm đóng, thỉnh vượt qua kiểm tra năm vị công tử theo nô tỷ hai người rời bước lầu 2A. Mọi người liền đi theo nữ áo xanh tỷ hai người hướng phía trên lầu đi đến, lầu 2 phía trên bố trí trước 5 cái bàn, tại trên mặt bàn phóng thực sự không phải là văn phòng tứ bảo, mà là một gương mặt đường quân cờ. Đường quân cờ, nguyên ở ngàn năm trước đại đường quốc, đại đường kế lớn của đất nước đại địa trong lịch sử ít có đã từng nhất thống quá lớn địa quốc gia, cường thịnh phồn vinh, uy hiếp tứ phương, vì ghi khắc công văn, đại đường quốc hoàng đế đưa tới nội các đại học sĩ thương nghị, cuối cùng phát minh ra một loại quân cờ pháp, tức danh đường quân cờ. Đường quân cờ tại trên ván gỗ chia làm hồng bạch hai phương, dùng tròn mục là quân cờ, thiết dùng đem, cùng, xe, mã, pháo. Là quân cờ danh, dịch giờ song phương thay phiên đi quân cờ, dùng đem một phương chi tướng xuất bắt chết là thắng. Bởi vì đường quân cờ cuộc hay thay đổi, sở dĩ rất nhanh tại cả vùng đất lưu hành đứng lên, mặc dù cuối cùng đại đường quốc suy bại, diệt vong, sụp đổ, cái này đường quân cờ lại mang theo đại đường quốc huy hoàng vĩnh viễn truyền lưu xuống tới, trở thành lịch đại học sinh ngoại trừ kinh điển điện tịch bên ngoài cần phải học vật. Sở quốc cũng cực kỳ thịnh hành đường quân cờ, vô luận là bình dân dân chúng hay là quan lại quyền quý, đều yêu mến đi quân cờ đánh cờ, thưởng thức trà luận đạo, thư sinh học sinh môn tự nhiên đối đường quân cờ cũng thật là coi trọng, vô luận là học đường tứ thủ, đều có chuyên môn đường quân cờ khóa. Chứng kiến cái này đường quân cờ, Phương Lăng nhưng lại lòng có nhận thấy, hắn đường quân cờ chính là mẫu thân một tay dạy bảo, lúc kia, hai người còn ở tại trong lãnh cung, ngày đêm quặng cu é thê lương, không người hỏi thăm, quen thuộc đọc kinh điển ngoài, chính là cùng mẫu thân, quyền đương tiêu khiển vận. Đợi đến năm người ngồi xong sau, nữ áo xanh tỷ liền lấy ra một cái ống trúc, mỉm cười nói rằng, cửa thứ hai chính là do năm vị cùng tiểu thư đối quân cờ, tại đối quân cờ trước thỉnh chư vị công tử trước rút thăm. Lăng Tiêu Nhiên trước tiên nhất rút thăm, đợi đến rút ra mở sau, lông mày liền không khỏi nhăn lại, sau đó suy nghĩ sâu xa đứng lên. Nhìn thấy Lăng Tiêu Nhiên như thế biểu lộ, mấy người khác đều cảm thấy hồ nghi, đợi đến nguyên một đám quất cái thăm, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng lên, Phương Lăng cuối cùng một cái rút thăm, chỉ thấy trên thẻ tre viết bốn chữ, Thất Tinh tụ hội. Hắn bỗng nhiên liền lập tức minh bạch mọi người thận trọng như thế nguyên nhân. Xem ra Mặc gia tiểu thư là muốn cùng mọi người đối một hồi tàn cuộc. Chương 1, tàn cuộc so chiêu. Đường quân cờ đánh cờ giờ, song phương thay phiên ra tử, quân cờ giúp nhau khắc chế, lại lẫn nhau là cùng bổ, bất quá tại đánh cờ bên trong sẽ xuất hiện một loại không cách nào phân ra thắng bại cuộc, liền bị xưng là tàn cuộc. Tàn cuộc bình thường đều là danh thủ quốc gia cấp đường quân cờ cao thủ đánh cờ giờ xuất hiện, tàn cuộc trên song phương đều bảo lưu lấy quân cờ, nhưng là dù ai cũng không cách nào bắt được đối phương tướng soái. Bất quá, tàn cuộc thực sự không phải là nói bất luận kẻ nào đến hạ cũng sẽ không chấm dứt. Nếu là có một phương tự hỏi được không cẩn thận, đi nhầm quân cờ, như vậy liền sẽ thua trận ván này. Sở dĩ nếu muốn ở tàn cuộc trên dựng ở thế, mỗi một bước quân cờ đều phải trải qua thận trọng lo lắng, nhìn chung toàn cục mà định ra. Lúc này, nữ áo xanh tỷ đã căn cứ trên thẻ tre văn tự đám đông trên bàn bàn cờ bày ra tương ứng tàn cuộc, Lăng Tiêu Nhiên liếc qua Phương Lăng cuộc, lập tức nghẹn ngào nở nụ cười. Không vì cái gì khác, đơn giản là cái này Thất Tinh tụ hội tại đường quân cờ phần đông tàn cuộc trong được xưng cuộc chi vương, hắn bàn cờ phía trên, đỏ thẫm song phương tất cả chiếm đứa con thứ 7, hắn đổ thế biến hóa phiền phức đa đoan. Hơi có không lắm, một chiêu thất bại. Phương Lăng lúc này cũng ngắm qua chung quanh mấy người cuộc, chứng kiến Lăng Tiêu Nhiên vui vẻ, đương nhiên tâm lý nắm chắc, kỳ thật tại năm người chỗ hạ đều cũng có trước mấy trăm năm lịch sử tàn cuộc, không người có thể phá giải, nhiều lắm là sau cờ hòa. Nhưng lại như đi nhầm một bước, liền sẽ thua quân cờ, mà chính mình ván này Thất Tinh tụ hội, đây chính là cuộc chi vương, khó khăn quá nhiều, nếu không có một hai chục năm bản lĩnh kỳ thủ, vài bước xuống sẽ lộ ra sơ hở. Bất quá Phương Lăng cũng không lo lắng, bởi vì năm đó mâu thân chuyển thụ quân cờ thuật giờ chính là do cái này Thất Tinh tụ hội mà dạy đâu.
như thế một ván bày ở trước mặt, không khỏi nhớ tới tại trong lãnh cung cùng mâu thân sống nương tựa lẫn nhau từng ly từng tí, liền không khỏi tưởng niệm nâng tại phía xa đất phong mâu thân. May mà chính là, 3 năm này đến hắn đúng hạn luyện chế đan dược cho mâu thân dùng, hôm nay mâu thân thân thể không chỉ có năm gần đây người tuổi trẻ còn kiệt khang, hơn nữa dung mạo cũng trẻ lại không ít, thoạt nhìn cùng 20 đến tuổi nữ tử không có gì khác nhau, sở dĩ Phương Lăng Tài yên tâm đến chỗ đi đi lại lại. Lúc này, nữ áo xanh tỷ lại cầm một nén hương cắm ở án trên đài, sau đó hướng phía mọi người nói ra, một nén hương thời gian, tiểu thư sẽ cùng 5 vị công tử đồng thời đấu cờ một hồi nhanh quân cờ, như chư vị công tử có thể ở hương diệt lúc nhưng là cờ hòa, có thể vượt qua kiểm tra. Thốt ra lời này, tất cả mọi người do sắc mặt biến hóa, coi như là Phương Lăng cũng không khỏi được thầm giật mình, cái này mặc ra tiểu thư thật sự là khẩu khí thật lớn a. Cái gì gọi là nhanh quân cờ, tức là chỉ một phương rơi từ sau, một phương khác cần tại đỉnh cao trong thời gian ngắn rơi tử, nếu là vượt qua lúc này hạn chế liền phán là thua quân cờ. Có thể hạ nhanh quân cờ mọi người là tài sáng tạo tuyệt nhanh hạng người, tư duy chi mẫn tiệp tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Bất kỳ một cái nào lập chí trở thành danh thủ quốc gia cấp kỳ thủ người, đều nhất định phải huấn luyện nhanh quân cờ, mới có thể đạt tới tuyệt cao trình độ. Một chọi một nhanh quân cờ đã làm cho người không dám chậm trễ, huống chi hay là lấy một địch năm đâu. Hơn nữa, ở đây 5 người đều là qua cửa thứ nhất, có thể nói Tịnh Châu bên trong thành nhân tài kiệt xuất tài tử, đây là chiến khó khăn lại há có thể tiểu. Huống chi, cái này nhanh quân cờ hay là hạ tàn cuộc, một bước vô ý, đầy bàn đều thua. Nhanh hơn bình thường cuộc khổ sở gấp trăm lần. Bất quá, mặc ra tiểu thư dám đưa ra như vậy quy tắc, này liền chứng minh thực lực của nàng tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Mọi người kinh ngạc sau, vội vàng chấn định lại, mục rơi của phía trên, đem chỗ duyệt sách dạy đánh cờ trong chỗ ghi lại đi quân cờ phương pháp lặng yên nhớ lại. Nữ áo xanh tỷ đi đến lầu 3 thê khẩu chỗ, mọi người không khỏi trong lòng hơi chấn, xem ra mặc ra tiểu thư liền tiểu tại lầu 3, như thế gần trong gang tấc, không khỏi làm cho người ta miên man bất định. Áo lam nữ tỷ tắc đi đến Lăng Tiêu Nhiên trước mặt, theo nữ áo xanh tỷ cao giọng đọc lên tốt một tấn một, áo lam nữ tỷ liền cờ tướng trên bàn hồng tử binh hướng phía trước đi một bước. Một bước rơi xuống sau, áo lam nữ tỷ liền đi tới Đoạn Tử Hiên trước mặt, căn cứ nữ áo xanh tỷ truyền lời, đưa hắn trên bàn kỳ trên bàn hồng tử xa dùng tiền tứ. Nữ áo xanh tỷ niệm ngữ nhanh chóng cực nhanh, áo lam nữ tỷ đi lại như gió, đợi đến một vòng 5 cái bàn cờ rơi tử chấm dứt, đi trở về đến Lăng Tiêu Nhiên trước mặt giờ, cũng bất quá 5-3 cái thời gian hô hấp. Lúc này Lăng Tiêu Nhiên đã tự hỏi xong, nhanh chóng rời tử. Nữ áo xanh tỷ cao giọng niệm động đến hắn đi quân cờ, thông chi cho nữ áo xanh tỷ, tại do hắn dẫn âm cho lầu 3 mặc ra tiểu thư. Tiếp theo, nữ áo xanh tỷ lại đi đến Đoạn Tử Hiên trước mặt, đọc lên hắn đi đi lại lại quân cờ, một vòng đọc xong sau, trở lại đến Lăng Tiêu Nhiên trước mặt, nữ áo xanh tỷ đã đọc lên mặc ra tiểu thư ra quân cờ, lúc sau áo lam nữ tỷ di động hồng sắc quân cờ, cả quá trình nguyện như hành vân lưu thủy, không có chút nào đình trệ. Bất quá 2 đợt quân cờ xuống, mọi người liền thu hồi lòng kinh thị, thận trọng tự hỏi đánh cờ pháp, bởi vì mặc ra tiểu thư đi quân cờ cờ hòa phổ trên quân cờ pháp cũng không giống với. Sở dĩ nếu như suy nghĩ dựa vào đối sách dạy đánh cờ trí nhớ đã tới quan nhất định là không được. Theo quân cờ từng bước một chính là đi, tựa như 2 quân đối chọi, không ai nhường ai, trong 5 người, chỉ có Phương Lăng thần thái thoải mái, mỉm cười gian tiện tay rơi quân cờ, cũng không có bất kỳ ngưng trọng cảm giác. Hắn trong cung không chỉ có thụ mẫu thân dạy bảo quân cờ pháp, sở học sách vở đúng vậy không chuyện ra ngoài cung đình sách dạy đánh cờ, cùng dân gian sách dạy đánh cờ không hề cùng dạng, trong đó chỗ ghi lại quân cờ pháp cùng các loại tản cuộc đi quân cờ thuật đều là xuất từ danh thủ quốc gia cấp đại sư trong tay, tại lãnh cung vài chục năm. Liền chẳng khác gì là tại đây có chút lớn sư dạy bảo hạ học vài chục năm đường quân cờ bình thường, hắn tạo nghệ tự nhiên không phải người thường có thể. Và bất quá, ngay cả là hắn, tại ở sâu trong nội tâm nhưng đối cái này mặc ra tiểu thư kỳ nghệ không dám khinh thường, quan kỳ như con người, cái này đi quân cờ thủ pháp tiểu đại biểu cho một người tính cách, tiểu thông minh giả suy nghĩ trước mặt, đại trí tuệ giả nhìn chung toàn cục, giả hoạt giả hư thật bất định, trầm ổn giả từng bước như đinh, mà mặc ra tiểu thư đi quân cờ một quân cờ rơi xuống, nhìn như vô tình ý, rồi lại giấu giếm huyền cơ, đủ thấy nàng này tài trí không có người thường có. Thể đạt được, dám can đảm lấy một địch 5 hạ cái này tàn cuộc nhanh quân cờ, quả thật có trước thực lực không tầm thường. Một nén hương chậm rãi thiêu đốt lên, từng tiếng truyền lời, từng bước một đi quân cờ, bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương. Các thư sinh mồ hôi lạnh trên trán dần dần thẩm thấu đi ra, cái này tàn cuộc song phương lưu lại quân cờ cũng không tính nhiều, có thậm chí một phương bất quá 3-4 tử, nhưng là đi đứng lên mỗi một bước đều cần tinh tế tự định giá. Nhưng mà, mặc ra tiểu thư đi quân cờ tốc độ thật to vượt quá mọi người đón trước, không có chút nào ngừng ý tứ, thường thường là cô gái áo lam niệm xong 5 người đi quân cờ sau. Đi trở về đến Lăng Tiêu Nhiên trước mặt, nữ áo xanh tỷ đã truyền đến miệng của nàng mệnh lệnh. Đương hương đốt tới 3/10 trụ giờ, trong đó một người thư sinh bởi vì một chiêu vô ý, rơi quân cờ sai rồi một bước, đợi đến quân cờ một chuyển qua vị trí giờ, liền lập tức biến sắc, nhưng mà loại trường hợp này cũng không có đi lại vừa nói, thư sinh kia chỉ phải thật dài thở dài, cũng không đợi lại đi xuống dưới, đứng lên hướng phía lầu 3 phương hướng đã bài bái, vừa sợ lại thán nói, mặc tiểu thư kỳ nghệ vô song, tiểu sinh bội phục cực kỳ, ngày này sang năm lại đến khiêu chiến. Có người bị thua, thì ý nghĩa thiếu một cái người cạnh tranh. Nhưng là trong lòng mọi người lại không thấy chút nào thoải mái, bởi vì cuộc đi quân cờ tốc độ cũng theo nhân số giảm bất mà chậm lại, ngược lại trở nên nhanh hơn. Cao tần suất nhanh quân cờ cho mọi người mang đến không ít áp lực, mà lúc này thời gian tải qua 1/3 không đến, lại tựa như qua 3 năm bình thường. Rất nhanh, tại hương đốt qua 4/10 trụ thời điểm, khác một người thư sinh cũng bị thua mà đi, hai tầng tòa nhà hình tháp trong liền chỉ còn lại có Phương Lăng, Lăng Tiêu Nhiên cùng Đoạn Tử Hiên ba người, đồng thời, Mạc gia tiểu thư đánh cờ tốc độ lại tiến thêm một bước tăng lên. Tự nhận là sáng suốt hơn người, Lăng Tiêu Nhiên cùng Đoạn Tử Hiên trên trán sớm chảy ra giọt giọt mồ hôi lạnh, rõ ràng đánh cờ tốc độ có đỉnh trệ cảm giác, lại không dành hắn chú ý, đôi mắt gắt gao chằm chằm vào bàn cờ, phỏng đoán trước Mạc gia tiểu thư bước tiếp theo khả năng tiến lên động tác. Chỉ có Phương Lăng như trước khí định thần nhàn, đồng thời cũng hiểu rõ Lăng Tiêu Nhiên hai người biểu hiện ra kế tục vô lực nguyên nhân. Tại cuộc phía trên, là song phương tài trí trên đánh giá, ngoại trừ đối quân cờ thao túng ngoài, còn chú trọng tại đối chàng diện lực khống chế, một cái vĩ đại kỳ thủ hội từ vừa mới bắt đầu tiểu nắm giữ đến toàn cục chủ động tính cùng cả cái cuộc tiết tấu. Tiết tấu đối với nhanh kỳ thủ mà nói càng phải như vậy, theo 5 người thi đấu cục ngay từ đầu, Mạc gia tiểu thư cũng đã nắm giữ đến tiết tấu, mà theo nhân số giảm bớt, nàng đem tiết tấu chậm rãi nhanh hơn, bởi như vậy, Lăng Tiêu Nhiên hai tốc độ của con người thì không tự giác đề cao đi lên, mà tự hỏi thời gian hãy cùng trước giảm bớt, tự nhiên áp lực đột ngột tăng. Thời gian chậm rãi trôi qua, hương đốt qua thập phần chi năm, tiểu tại đốt qua 6 phần 10 thời điểm, Đoạn Tử Hiên hạ sai một đứa con, còn hồn nhiên chưa phát giấc ra, đợi đến 3 bước quân cờ sau, lúc này mới lộ ra bại tích. Đoạn Tử Hiên sinh ra vọng tộc thế gia, từ nhỏ đẩy lấy quang hoàn lớn lên, thủ danh sư dạy bảo, tăng thêm thiên phú hơn người, từ nhỏ liền được tài tử danh xưng, ở đâu nghe được đều là quá khen ngợi chi tử. Nhưng mà, ở đâu ngờ tới hôm nay tại Mạc gia tiểu thư lấy một địch năm cuộc trong rõ ràng bị thua, dạng này sự thực làm cho hắn trong lúc nhất thời còn tiếp thụ không nổi, cho đến khi nữ áo xanh tỷ nhắc nhở hắn bị thua sau, lúc này mới vẻ mặt ảo não chính là đi mất. Tại chỗ trong chỉ còn 2 người giờ, Mạc gia tiểu thư tốc độ rõ ràng lần nữa tăng lên, hô quân cờ, đi quân cờ, bất quá 1-2 cái thời gian hô hấp, đối với cái này vốn tiểu sức đầu mẹ chán Lăng Tiêu Nhiên mà nói, không thể nghi ngờ vì vậy lửa cháy đổ thêm dầu, đợi đến 2 bước quân cờ sau, Lăng Tiêu Nhiên cũng đi nhầm một nước cờ. Đợi đến chứng kiến chính mình đi quân cờ sau cuộc, Lăng Tiêu Nhiên lập tức sững sờ, giật mình phát hiện cái này đi nhầm một bước, chỉ là thì đã trễ. Hắn thầm than một tiếng, xoa xoa mồ hôi trên trán, phẫn nộ đứng lên, chứng kiến bên tay phải vị trí không, lúc này mới phát hiện Đoạn Tử Hiên rõ ràng sớm rời đi, trong lòng chính nhẹ nhàng thở ra, nhưng là nhìn thấy Phương Lăng cư nhiên còn tại, chợt cảm thấy có chút không tin. Vô luận là Đoạn Tử Hiên hay là hắn, đều là xuất từ đại vọng tộc, chỗ tiếp nhận giáo dục cũng không phải là tiểu thương nhân đệ tử có thể so với nghĩ, ngay cả mình đều bị thua, người này lại vẫn an nhàn ngồi ở chỗ kia, hơn nữa nhìn cái kia biểu lộ, một chút cũng không cảm giác khẩn trương, phảng phất không phải đứng đắn lịch trước một hồi kịch liệt cuộc, mà là đang phẩm trước trà thưởng thức phong cảnh bình thường. Tại dạng này trường hợp bị một người như vậy chiếm thượng phong, Lăng Tiêu Nhiên chợt cảm thấy vừa thẹn vừa giận, hung hăng vung tay áo bào mà đi, mà lúc này, hương mới chỉ đến 7 phần 10 trụ. Chương 2, xa bàn đấu cờ. Hai người rời đi cũng không làm cho không khí trong sân có bất kỳ biến hóa, thanh y nữ tỷ lập tức chuyển lời, áo lam nữ tỷ lập tức rơi xuống một đứa con. Quân cờ tiến lên, Phương Lăng tựa hồ liền không hề nghĩ ngợi, nhìn như tùy ý đem đối phương quân cờ rời một bước. Nhìn thấy Phương Lăng nhanh như vậy đã thành quân cờ, áo lam nữ tỷ cũng không khỏi có chút kinh ngạc ngắm thiếu niên liếc, sau đó rất nhanh hô lên Phương Lăng đi quân cờ. Thanh âm vừa dụng, thanh y nữ tỷ liền lập tức hô lên Mạc gia tiểu thư đi quân cờ. Theo từng tiếng rơi tử, hai người đánh cờ tốc độ rõ ràng nhanh hơn, ngoại trừ hai nữ niệm quân cờ thanh âm, chính là này nhẹ nhàng đi quân cờ thanh âm, một người đi quân cờ, tên còn lại lập tức lại đi quân cờ, ngươi tới ta đi, không thấy chút nào đình trệ. Hai cái nữ tỷ không khỏi liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, hai người đi theo Mạc Hương nhiều năm, biết rõ Mạc Hương kỳ nghệ là bực nào cao siêu, coi như là đường kim danh thủ quốc gia cấp cao thủ cũng không nhất định là đối thủ của nàng. 5 năm lần trích tinh lâu trên, hai nữ cũng được chứng kiến không ít tài tử nhân vật, nguyên một đám phong lưu phong khoáng, bác học nhiều biết, nhưng mà lại không có một người nào, không có một cái nào đi vào qua cửa thứ ba, mỗi lần đều là thua ở cửa thứ hai. Tuy nhiên hàng năm tam quan cũng không đồng dạng, nhưng là năm nay cái này tản cuộc cuộc chiến không thể nghi ngờ là khó khăn nhất một lần. Nhưng mà, thiếu niên trước mắt này đối mặt tiểu thư nhanh quân cờ chút nào không rơi vào thế hạ phong, thường là tiểu thư một đứa con rơi xuống, hắn một đứa con liền lập tức đuổi kịp, cũng không có bất kỳ chần chờ, nhất là này bình tĩnh biểu lộ, một chút cũng không có khẩn trương. Dường như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay bình thường. 7 phần 10 nén hương, thập phần chi 8 nén hương, thập phần chi 9 nén hương, đợi đến hương diệt lúc, Phương Lăng một quân cờ hành tẩu, cuộc phía trên nhưng là cờ hòa, song phương tất cả còn thừa 3 bố tử, vừa mới hợp thất tinh tụ hội ý. Hai nữ cũng ám thở dài khẩu khí, vô ý thức nhẹ nhàng lịch lịch ngực, giống xem xong rồi một hồi đặc sắc giác trục bình thường, tuy là cuộc trang diện nhưng lại kinh tâm động phách, hai người giúp nhau đánh giá, ai cũng không rơi vào thế hạ phòng, mà hòa lại ý nghĩa trước mắt cái này công tử đã thành công xông qua cửa thứ hai. Áo lam nữ tỷ có chút khẽ chào, lại cười nói, chúc mừng Phương công tử qua cửa thứ hai, mời theo nô tỳ đi trước lầu 3A. Đi đến thang lầu, Phương Lăng liền nghe đến một cổ nhàn nhạt son mùi thơm, này hương thanh nhã mùi thơm, tựa như thâm cốc chi lan bình thường, mà đi đến lầu 3, liền nhìn thấy tòa nhà hình tháp chính giữa địa phương lôi kéo một mảnh màu tím sậm màn tre bên trong, tựa hồ có một cái nữ tử ngồi, tuy nhiên nhìn không thấy này tướng mạo, nhưng là này trong ánh trăng mở thấu ở thức tha dáng người cùng này nhàn nhạt lan hương, làm cho người ta nhịn không được tâm thần hướng tới, cô gái này, hiển nhiên chính là Mạc gia tiểu thư. Mạc gia tiểu thư tựu tại màn che sau, Phương Lăng mục quang lại không tại trên người nàng làm nhiều dừng lại, mà là rơi xuống màn tre trước trên mặt bàn, mà thấy rõ trên bàn vật, Phương Lăng cũng không do hơi cảm giác ngoài ý muốn. Trên bàn chỗ biểu hiện ra dĩ nhiên là một mảnh sa bàn, hơn nữa đối với biết rõ biên quan tình hình Phương Lăng mà nói, hắn liếc có thể phân biệt ra được,
cái này chính là Tịnh Châu ngoại cảnh sở, Thái Lượng quốc biên quan Sa Bản. Cái gọi là Sa Bản, chỉ chính là dùng bùn cắt xếp thành địa hình mô hình, tồn tại mấy ngàn năm lịch sử, hơn nữa rộng khắp vận dụng tại quân sự phía trên, phàm là hai quân đối chiến, tổng yếu xây Sa Bản, mô phỏng địa hình cùng song phương binh lực bố trí, dự đoán ra địch ta song phương công thủ khả năng xuất hiện chiến sự. Phương Lăng phía đối diện cảnh chiến sự vốn là thập phần chú ý, sở dĩ liếc liền có thể nhận ra cái này Sa Bản chỗ biểu hiện ra ra địa điểm, huống chi phía trên này còn đánh dấu trước thành thị tên. Trước mắt Sa Bản chia làm tam bộ phận, thứ nhất là Sở Quốc Tịnh Châu ngoại cảnh trọng trấn vùng, cùng đối ứng Thái Quốc biên quan trọng trấn vùng, cùng với biên quan ở giữa chỗ chống giảm sóc khu vực. Sa Bản phía trên ngoại trừ đem biên quan chi địa trọng trấn và thành thị đều tiêu đi ra, còn có chính giữa giảm sóc khu vực địa hình đều có đánh dấu. Tiểu tại Phương Lăng tại quan sát Sa Bản giờ, Mạc Hương cũng chính cách màn che nhìn xem bên ngoài thiếu niên, tuy nhiên nhìn không thấy này tướng mạo, bất quá theo tiểu tỷ vụng trộm nói đi, nhưng lại một cái anh tuấn lỗi lạc thiếu niên công tử. 5 năm, đến sống quan tài tử không dưới vài trăm người, nhưng là có thể xông đến cửa thứ ba lại chỉ có này một người mà thôi, hơn nữa, quan kỳ như con người, vừa rồi đấu cờ lúc, Mạc Hương liền giống như tận mắt nhìn đến thiếu niên bình thường, hắn đi quân cờ làn gió rất có đại tướng phong độ, làm việc chém đinh chặt sát, mạnh mẽ văng rọi, ẩn ẩn lộ ra một cổ phi phàm khí phách. Mạc Hương âm thầm có chút thưởng thức, liền khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, "Phương công tử kỳ nghệ cao tuyệt, đánh cờ phương pháp hàm ẩn phong độ của một đại tướng, vừa rồi một ván làm cho tiểu nữ tử cảm xúc rất nhiều." Mặc ra tiểu thư thanh âm tựa như hoàng anh xuất cốc bình thường, lộ ra một loại tươi mát cảm giác, không nhiễm một hạt bụi, nghe vào thai bên trong cảm giác phá lệ thoải mái. Phương Lăng đưa ánh mắt theo Sa Bản trên rời, nhàn nhạt cười nói, "Mặc tiểu thư quá khen, tiểu thư quân cờ pháp đi như nước chảy, hàm ẩn huyền cơ, tại hạ cũng bất quá hiểm trùng cầu thắng thôi." Mặc Hương doanh doanh cười nói, "Phương công tử thật sự là quá khiêm nhường, chỉ là như thế kỳ nghệ không biết là tự vị ấy đại sư môn hạ." Phương Lăng liền trả lời, "Tại hạ là gia truyền quân cờ pháp, không coi là cái gì mọi người." Mặc Hương nói ra, "Nguyên lai Phương công tử gia chính là thư hương môn đệ." Nghe giọng nói dường như cũng không phải Tịnh Châu người địa phương đâu. Phương Lăng liền cười nói, tại hạ gia tại Tịnh Châu càng bắc bên cạnh một ít. Mạc Hương có chút ngừng tạm, mở miệng hỏi, không biết Phương công tử đối cái này trước mắt Sa Bản có hay không có chỗ hiểu rõ. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, cũng có nghe qua, Mạc tiểu thư chẳng lẽ chuẩn bị cầm cái này Sa Bản đương cửa thứ ba sao? Mạc Hương liền vuốt cằm nói, đúng vậy, chiến cuộc như cuộc, lại càng hơn cuộc, hắn thay đổi liên tục, quỷ dị đa đoan, Phương công tử không ngại ta và người tại đây Sa Bản phía trên đối chiến một hồi a? Mạc tiểu thư là thiết quan chi người, ta chính là sấm quan chi người. Ngươi là chủ nhà, ta đây khách nhân tự nhiên là tịch nghe tôn là xong. Phương Lăng liền ha ha nở nụ cười, nhiều hứng thú nhìn xem màn che thiếu nữ, không nghĩ tới nàng không chỉ yêu mến cuộc, còn yêu mến cái này Sa Bản kết quả, đây chính là không thấy nhiều. Cuộc tuy nhiên hàm ẩn trí tuệ, bất quá dù sao cũng là nước cờ thua một bộ, nhưng mà cái này Sa Bản kết quả hai quân đối chọi, nhưng đều là huyết nhục thân thể, không có quân cờ cách, không có hạn chế, dùng bởi vì tử, có thể lớn nhất phát huy ra trí tuệ của nhân loại, chính là một bộ thuận lợi. Cũng mất đi là chính mình xông đến cái này cửa thứ ba đến đây, nếu thật là sách khác sinh xông qua. Phòng trường chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chỉ nghe Mạc Hương nói ra, cửa thứ ba cái này Sa Bản kết quả, ta và ngươi hai người một hỏi một đáp, tất cả chiếm một phương, điều binh khiển tướng, ai có thể dẫn đầu đạt được đối phương một tòa thành trì, này liền tính người thắng. Phương Lăng có chút bất cảm, lại nghe Mạc Hương tiếp tục nói, Sa Bản phía trên cho ta sở, Thái Lương quốc mỗi đoạn biên quan chi địa, có một tòa trọng trấn, còn có một chút thành nhỏ, trong đó Thái quốc trọng trấn tên là Thanh Long Quan, đóng ở binh lực là 5 vạn, hai bên trái phải có hai cái thành nhỏ, phân biệt là Bán Cương thành, Cát An thành, Nghi Phong thành cùng Tam Đô thành. Trong đó hai thành là 5000 binh mã, hai thành là 1 vạn binh mã, đối ứng quốc gia của ta trọng trấn Đầm Đầu Quan. Đóng ở binh lực là 3 vạn, bên trái có Cao Bố, Nhân Đường hai thành, bên phải có Thuận Dương một thành, phân biệt là 5000 binh mã, tuy nhiên binh lực không đủ Thái Quốc, nhưng là quốc gia của ta biên quan chỗ địa thế so với hiểm yếu, có Đại Hồ, Khâu Lăng cùng Kinh Cức Lâm. Một phương binh lực cường thịnh, một phương địa thế hiểm yếu, không biết Phương công tử nguyện ý tuyển phương nào. Song phương đối lập hiển nhiên hết sức rõ ràng, Thái Quốc 5 thành, tổng binh lực đạt tới 8 vạn, mà Sở Quốc binh chỉ là 4 vạn 5000. Mặc dù Sở Quốc có địa lý ưu thế, nhưng là người thường tưởng tượng, chỉ sợ hay là sẽ chọn Thái Quốc. Bất quá, Phương Lăng lại cười nói, vì cái gì Sở Quốc người, tự nhiên là tuyển Sở Quốc. Nhìn thấy Phương Lăng không có bởi vì Thái Quốc cường thịnh mà tuyển Thái Quốc, Mạc Hương liền mỉm cười nói, Phương công tử hảo khí phách, như vậy Phương công tử liền vì Đầm Đầu Quan thủ tướng, mà tiểu nữ tử là Thanh Long Quan thủ tướng. Tiểu nữ tử muốn hỏi chính là, nếu như Thanh Long Quan mang theo 4 vạn binh lực xuất động, dùng thẳng đảo Hoàng Long xu thế mà đến, Phương công tử nếu vì Đầm Đầu Quan thủ tướng, tại không hướng trong nước xin giúp đỡ dưới tình huống, phải như thế nào hóa giải cái này nguy cơ đâu? Phương Lăng thoáng tưởng tượng, mục quang tại Sa Bản trên lướt qua, liền đáp, đã thẳng đảo Hoàng Long, như vậy nhất định là ra roi thúc ngựa, dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế mà đến, sở dĩ lộ tuyến nhất định là lướt qua chính giữa Khâu Lăng khu vực. Ta Đầm Đầu Quan liền có thể 3 vạn người tại Khâu Lăng khu vực bố trí mai phục, tuy nhiên binh lực trên có chỗ cách xa, nhưng là theo ta được biết, Tịnh Châu ngoại cảnh biên quan Khâu Lăng khu vực địa hình phức tạp nhiều biến, bên ta tận chiếm diện tích lý ưu thế, chỉ cần bố trí mai phục thỏa đáng, tự có thể bức lui 4 vạn binh mã. Mạc Hương nhìn thấy Phương Lăng hời hợt liền giải quyết này đề, liền biết do thiếu niên không chỉ là tài sáng tạo mất tiệp, tại đây đối phó với địch phương diện cũng có một tay, liền lập tức nói ra, Thanh Long Quan mặc dù thối, lại còn có Đại Hồ, Kinh Cức Lâm hai đường có thể thông, Thanh Long Quan binh mã tại Khâu Lăng trước trấn giữ, là được khiên chế trụ Đầm Đầu Quan 3 vạn người mã.
Đồng thời, Bán Cương, Cát An hai thành động viên một vạn binh mã theo Đại Hồ phương hướng mà đến, Nghi Phong, Tam đều hai thành động viên một vạn binh mã theo Kinh Cức địa phương hướng mà đến, hiệp trợ Thanh Long quan bọc đánh đầm đầu quan binh mã, công tử lại đương như thế nào? Phương Lăng mỉm cười, cái này Mặc Gia tiểu thư điều quân đội pháp rất có phong độ của một đại tướng, chọn lựa chính là trọng binh tiếp cận phương pháp, nếu là bị cái này đại quân khí thế chỗ kinh sợ, đầu trận tuyến vừa loạn liền sẽ đứng lộ dấu hiệu bị thua, bất quá, Phương Lăng lại thế nào là hảo tới bối, luận đến quân sự tác chiến, hắn tất nhiên là không thua tại người. Hắn bình tĩnh tự nhiên nói, tại hạ hội điều động cao bố, nhân đường hai thành binh mã, tổng cộng một vạn người, trang phục nhẹ giản đi, tập kích Thái Quốc Bán Cương thành nhỏ, bởi vì Bán Cương, Cát An hai thành đã điều động một vạn binh mã, hai thành còn thừa binh mã bất quá chính là 5000. Mặc tiểu thư tuy nhiên điều động đại quân tiếp cận, bất quá lại tạo thành bên trong thành hư không, một khi bị công, liền sẽ lập tức nắm bắt. Mặc Hương không chút nào bối rối, đồng dạng trấn định nói, tiểu nữ tử hội mệnh lệnh Bán Cương hai thành hành quân rút khỏi 5000 binh mã, phản thành cứu cấp, đồng thời mệnh lệnh Thanh Long quan còn lại một vạn quân coi giữ tùy thời tiếp viện. Phương Lăng nghe được âm thầm vước cằm, Mặc Hương tuy là một kẻ nữ lưu, bất quá cái này dụng binh chi đạo thực sự không sai, có Thanh Long quan một vạn binh mã, hơn nữa Bán Cương hai thành 5000 binh mã, lại có phản thành 5000, là được trấn giữ ở Bán Cương thành. Bất quá cái này điều binh khiển tướng phương pháp lại hoàn toàn hợp Phương Lăng ý tứ, hắn không nhanh không chậm cười nói, cao bố tam thành chỗ điều động binh mã tập kích thành trì là giả, ý đồ chân tránh chính là chờ đợi Mặc tiểu thư hồi phòng, quân ta sẽ ở trên nửa đường bố trí mai phục, đợi cho Mặc tiểu thư 5000 binh mã đến lúc đó, đem chu sát chi. Kể từ đó, Mặc tiểu thư binh lực liền tổn thất 5 vạn, sau đó nhanh chóng hướng quốc gia của ta biên cảnh tiến lên, đem còn lại Bán Cương 5000 nhân mã đánh chết. Chương 3, tài nữ Mặc Hương. Chuyện đó rơi xuống, màn che bên trong cũng không khỏi được trầm mặc hạ xuống. Hai cái nữ tỷ nhìn thấy tiểu thư vậy mà đếm mùi thất bại, trong lúc nhất thời tức cười không nói gì. Mặc Hương lại làm sao không kinh hãi, Mặc gia thư khố trong ngoại trừ các loại cơ quan tay nghề chi thư ngoài, còn bảo tồn trước một ít binh thư, nàng từ nhỏ xem trăm thư, đối cuộc binh thư chi đạo quá mức cảm thấy hứng thú, vẫn còn tự ý binh pháp quỷ đạo kế sách, tuy nhiên cái này xa bản đấu cờ bất quá là lý luận xuống, nhưng là vẫn là tài trí trên cao siêu đánh cờ. Chỉ là Mặc Hương không có ngờ tới, Phương Lăng đối dụng binh chi đạo như thế am hiểu, đều là một vạn binh mã, hắn lại có thể thi triển quỷ kế. Dù khiến cho chính mình đem Bán Cương hai thành một vạn binh mã một phân thành hai, bị hắn từng nhóm sơi tái rơi. Nàng lập tức thu hồi lòng kinh thị, thận trọng suy nghĩ thoáng cái nói, Thanh Long quan binh mã lui lại, dọc theo Đại Hồ phương hướng tiến lên, thẳng đến Cao Bố thành. Dạng như vậy, liền có thể bức lui Phương công tử cánh tả một vạn binh mã. Phương Lăng mỉm cười, xem ra Mạc Hương đã bỏ đi từ đó đỉnh tiến công, cải chính theo cánh tiến lên, cái khác dựa vào bản thân binh lực ưu thế đến cướp lấy thành trì, hắn liền tự nhiên nói ra, Thanh Long quan binh mã vừa lui, ta đầm đầu quan binh mã lập tức lướt qua Khâu Lăng khu vực, thẳng đến Thanh Long quan mà đi. Mạc Hương hiển nhiên sớm đoán được chiêu thức ấy, nhàn nhạt nói ra, Thanh Long quan binh mã chia ra hai đường, 3 vạn binh mã hồi phòng, còn thừa 1 vạn binh lực kết hợp Bán Cương hai thành thủ thành 5000 binh mã, tiếp tục hướng phía Cao Bố thành tiến lên. Hôm nay Phương Lăng bên này, cánh tả Cao Bố hai thành tổng hợp là 1 vạn binh mã, đầm đầu quan không người gác, Mạc Hương cái này 1 vạn 5000 mã thẳng đến mà đến, tất nhiên có thể cướp lấy thành trì. Đã thấy Phương Lăng không chút hoang mang nói, đầm đầu quan binh mã chia ra hai đường, phân biệt là 1 vạn 5000 người, một đường lui giữ Khâu Lăng khu vực, dựa vào hiểm áp địa hình trấn giữ, một đường thẳng hướng Đại Hồ mà đi, cắt đứt Thanh Long quan 1 vạn 5000 binh lực đường lui, cùng Cao Bố hai thành 1 vạn binh lực trước sau giáp công, chu sát chi. Mạc Hương không khỏi lại là sững sờ, không có ngờ tới Phương Lăng như thế mưu kế hay thay đổi, hời hợt, lại tổn thất tách ra 1 vạn 5000 binh mã, nàng lập tức nói ra, hữu quân nghi phòng, tam đều hai thành 1 vạn binh mã công kích trực tiếp thuận xương thành. Phương Lăng nhưng lại ha ha cười, Mạc Hương mặc dù mới trí hơn người, nhưng ở kinh nghiệm trên lại chỗ thua kém một bậc, tuy nhiên nàng suy nghĩ lại cục, khắp nơi chứng kiến của mình lỗ thủng, nhưng mà chính mình lại chính là cố ý dùng lỗ thủng dụ địch, làm cho nàng liên tiếp mất chiêu, thấy nàng nhắm vào của mình hữu quân, liền biết hết thể đều kết thúc, tiện tay một ngón tay xa bàn nói, đầm đầu quan chấn giữ Khâu Lăng khu vực binh mã thẳng đến Thanh Long quan, làm bộ công thành hình dạng. Đại Hồ phương hướng 1 vạn 5000 đầm đầu quan binh mã nhân cơ hội thẳng đến Thái Quốc cánh tả, tiểu cương thành đã là vật trong bàn tay. Vừa nói như vậy xong, tòa nhà hình tháp bên trong lập tức một mảnh tĩnh mịch, hai cái nữ tỳ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, cái này xa bàn thuận lợi kết quả, nhìn như cờ hòa cục không có gì lưỡng dạng, nhưng lại giống như hai quân thật sự tại chém giết bình thường. Khắp nơi khói thuốc súng tràn ngập, làm cho người ta nhịn không được trong lòng bàn tay ngắt đem mồ hôi. Hơn nữa cái này hành quân cũng không phải là cờ tướng cục đồng dạng, một lần đơn độc tiếp theo tử, mà là binh lực nhiều phương binh tiến, hoặc công hoặc thủ. Nhưng mà, vô luận tiểu thư như thế nào từng bước ép sát, thiếu niên trước mắt này làm mất đi dung ứng đối, trong nháy mắt gian liền đã thắng này cục. Màn tre bên trong trầm mặc một lát, liền gặp Mạc Hương đứng người lên, nhẹ nhàng bước liên tục mà đến, nàng đi lại khinh mạn, hiển nhiên không có chút nào luyện qua võ học, nhưng mỗi đến gần một bước, Phương Lăng liền càng có thể rõ ràng nghe thấy được này hoa lan mùi thơm. Sau đó liền tiên kiến đến nhất trích trắng đoán như nón nà ngọc thủ vén lên màn tre, ngón tay ngọc thông thông, tựa như quỷ phụ thần công tạo hình ra bình thường. Sau đó liền nhìn thấy xem ra chim sa cá lặn dung nhan, 18 tuổi Mạc Hương, tiếu nhan như hoa, lông mày mắt phượng, quỳnh tị môi son, không một chỗ không lộ vẻ tuyệt mỹ chi tư. Tử la váy phụ trợ trước này tiêm trường thân thể, áo xanh rủ xuống tại bên hông, phảng phất rơi mất trên đời này tiên tử bình thường, mà tại cái này mỹ lệ bên ngoài, càng có một loại bụng có thi thư khí tự hoa khí chất. Phương Lăng nhìn ở trong mắt,
cũng không khỏi thầm khen một tiếng, hảo một cái khuynh thành giai nhân, thiên tư hiểu điệu, phong hoa tuyệt đại, tuổi còn trẻ liền có thể như thế, như qua vài năm, trong thiên hạ há có nữ tử có thể cùng nàng so sánh. Tuy nhiên sớm từ nhỏ thì trong miệng biết được cái này Sấm Quan thiếu niên anh tuấn lỗi lạc, sau khi chứng kiến thiếu niên giờ, Mạc Hương vẫn là hơi sững sờ, thiếu niên trước mắt này dùng anh tuấn để hình dung thật sự là lại thỏa đáng bất quá, hắn mặt như con ngọc, mạo như lao gọn, tức có văn nhân dáng vẻ thư sinh, lại lộ ra võ giả cương nghị. Này lông mi tựa như kiếm trọn, dưới của hắn một ít song đen nhánh con ngươi tựa như thương hải thâm trầm, thâm thúy mà không có thể cân nhắc, cao thẳng mũi đem ngũ quan phụ trợ được càng thêm lập thể, nhấp nhẹ môi không nói được lời nào, lại giống như đã xem người nhìn thấu bình thường. Mạc Hương thường niên thâm cư khuê phòng, chỗ tiếp xúc nhân đại phần lớn là đương đại học giả huyền thâm mọi người, nhỏ tuổi nhất cũng có 40-50 tuổi, càng có tuổi già lão giả, đối người tuổi trẻ tiếp xúc cũng giới hạn tại trong nhà người, chưa từng gặp qua anh tuấn như vậy tài tử, huống chi người này liền qua tam quan, một thân tài tử du trên mình. Mạc Hương chợt cảm thấy trong lòng run lên, tựa như mai con đánh thẳng bình thường, bên hai tử vậy mà không hiểu đỏ lên, vô ý thức nhìn chỗ khác, không dám cùng cái này anh tuấn tài tử đối mặt. Bất quá, nàng dù sao cùng bình thường nữ tử không giống với, thất thần sau lập tức lại chấn định lại, ám hít và một hơi, mục quang lúc này mới bình tĩnh lại nhìn sang, sau đó nhẹ nhàng khẽ chào nói, Phương công tử tài trí cao tuyệt, tiểu nữ tử thua tâm phục khẩu phục. Phương Lăng có chút chắc tay, khiêm tốn nói ra, Mạc tiểu thư quá khen, xa bản chi diễn luyện chỉ là địch ta song phương giúp nhau phỏng đoán ý đồ kia, chính thức ra trận khai chiến rồi lại là một cái khác phiên cảnh tượng, ai thắng ai thua vẫn là không biết bao nhiêu đâu. Gặp thiếu niên thắng lại như cũ không tiêu không nóng nảy, vẫn là một bộ khí định thần nhàn thái độ, Mạc Hương trong lòng hảo cảm tăng nhiều, doanh doanh cười nói, Phương công tử khiêm tốn, tiểu nữ tử lòng dạ biết rõ, nếu thật là chiến trường gặp, chỉ sợ thất bại được thảm hại hơn đâu, tiểu thanh, tiểu lam, đem màn che cuốn lên a. Hai nữ liền đem màn che cuốn lại, lộ ra đằng sau một cái bàn ghế dựa, Mạc Hương dẫn Phương Lăng tại trước bàn ngồi xuống, tiểu thanh dâng nước trà, tiểu lam đem tòa nhà hình tháp cửa sổ đẩy ra, gió đêm từ từ thổi tới, bầu trời đêm tinh thần chính đậm đặc, lập tức cho cái này chống vắng tòa nhà hình tháp trong bằng thêm vài bôi tình tơ ý họa. Phương Lăng nâng chung trà lên, tại dưới mũi vừa nghe, nhẹ nhàng trước một ngụm, liền không khỏi khen, cái này tuyết liên hoa trà mùi thơm nồng đậm mà không án, nhập khẩu mùi thơm bốn phía, phi phàm cực kỳ. Tiểu Thanh tại một bên cười nói, Phương công tử thật sự kiến thức bên bác, nhu thể quát trên một ngụm liền có thể nhận ra uống chính là Thiên Sơn Tuyết Liên pháo hoa chế nước trà, bất quá, cái này nước trà nơi khác có thể uống không đến, đây chính là tiểu thư nhà ta tự tay phơi nắng chế. Nay thật sự quá vinh hạnh, tiểu thư kỳ nghệ phi phàm, không nghĩ tới cái này chế trà thuật lại cũng có thể cao minh. Phương Lăng rất là tán dương. Cái này tán thưởng đương nhiên không phải hương ngôn, hoa trà chính là dùng hoa phao chế mà thành, cùng bình thường lá trà không giống với, này đây hương hoa nổi tiếng, rất hiếm có nữ tử yêu mến, bất quá, Thiên Sơn Tuyết Liên sống ở ngàn thước tuyết sơn phía trên, băng thiên tuyết địa mà dài, mùi thơm thập phần nội liễm, nếu muốn đem nói ra liền cần rất phức tạp trình tự làm việc, nhưng mà có thể tinh luyện đến loại này mùi thơm liền tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Mạc Hương nhẹ nhàng cười nói, Phương công tử quá khen, hôm nay có thể cùng Phương công tử đấu cờ, đúng vậy tiểu nữ tử vinh hạnh đâu. Hơn nữa, Phương công tử không chỉ có hiểu quân cờ, mà ngay cả hoa này câu đấu cũng đừng có một phen hương vị, loại cái hạt vừng, dài ra cây đảo, khai ra mẫu đơn, kết xuất bầu dục. Đọc đến đây bên trong, nàng liền nhịn không được che miệng cười nói, cái này đồng giao hoa câu đấu thực có chút ý tứ, tuy nhiên đơn giản, nhưng là thật đúng là làm cho người ta phỏng đoán không đến đầu óc đâu. Phương Lăng ha ha cười nói, hoa câu đấu chi đạo tại hạ cũng không am hiểu, sở dĩ cũng chỉ làm mưu lợi mà thôi. Nếu là tiểu thanh cô nương hai người biết rõ cái này phượng tiên hoa, nay tại hạ tiểu quân cờ kém một bậc. Mạc Hương nhẹ trước một miệng trà, ưu nhã lau miệng khỏe miệng tàng dịch. Yêu nhã đến cực điểm nói, cái này Phượng Tiên Hoa tiểu nữ tử ngược lại nghe Bông Duy đại học sĩ nhắc tới qua, nghe nói hoàng thượng trong hậu hoa viên liền chuyên môn phân ra một khối đất, loại trên các loại giống, nhà ai nương nương nếu muốn nhúng chằm giáp, liền sẽ ra lệnh người tiến đến ngắt lấy, nghe nói không chỉ có thể nhúng chằm giáp, liền cái này một đầu tóc xanh cũng có thể nhúng đâu, chỉ tiếc chính là cấm phẩm. Nếu là có thể đủ rồi tại dân gian trồng, tất nhiên rất được hoan nghênh đâu. Phương Lăng khẽ mím cười nói, hoa này tuy là cấm phẩm, nhưng lại cũng không hạn chế tại dân gian trồng. Nếu là Mạc tiểu thư muốn, ta lại có thể tưởng tượng nghĩ biện pháp. Theo phía nam lấy chút ít hạt giống tới, chỉ cần mùa đông chú ý đóa hoa giữ ấm, nghĩ đến trồng là không có vấn đề. Nhìn thấy Phương Lăng như thế khẳng khái, Mạc Hương nghe được vui vẻ, bất quá sắc mặt vui mừng rồi lập tức cảm đạm xuống dưới, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia u buồn vẻ, nhẹ nhàng nói ra, đa tạ Phương công tử ý tốt, tiểu nữ từ trước tại trước đây, Phương công tử cũng không phải là Tịnh Châu nhân sĩ, không biết tới đây địa là ngẫu nhiên dọc đường, hay là cố ý mà đến đâu. Phương Lăng mỉm cười, thản nhiên nói ra, tại hạ là dọc đường nơi đây, tại đây hội lưu lại một ít thời gian, đến một lần vừa mới nghe thế Trích Tinh lâu việc. Nghe được Mạc tiểu thư đại danh, lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng phía dưới liền tới Sấm Quan, lúc ấy, cái này thứ hai thật là có việc muốn nhờ. Có việc muốn nhờ? Mạc Hương khó hiểu nói. Phương Lăng liền vừa cười vừa nói, ta nghe nói Mạc gia cửa hàng đem bán hương hoa son phi thường đặc biệt, bất quá số lượng có hạn, sở dĩ cho dù đi mua cũng không nhất định mua được đến, sở dĩ nếu là Mạc tiểu thư có thể cho cửa hàng chỗ đó nói một câu, tại hạ tiểu vô cùng cảm kích. Cái này lời vừa nói ra, tiểu thanh hai nữ cũng không khỏi được quả thực là người. Đối hai nữ mà nói, tiểu thư danh khí đâu chỉ là ở Tịnh Châu, cả phương Bắc thậm chí còn cả sở quốc cũng biết Mạc gia tài nữ tên, người hái mộ nhiều vô số kể, nếu là có Sấm Quan sự thành công ấy, lại tới đây nhất định sẽ hướng Mạc Hương biểu đạt tái mộ chi tình,
dù sao ai cũng là hướng phía Mực tài nữ đại danh mà đến. Huống chi, nhìn thấy Mặc tiểu thư bản thân tuyệt sắc dung nhan, lại có cái kia tài tử cầm giữ được đâu? Chỉ sợ tại chỗ sẽ ngâm thơ làm phú, một tố tâm sự. Nhưng là, cái này Phương công tử vừa vặn rất tốt, đích xác là hướng về phía nhà mình tiểu thư tới, chỉ có điều đúng là vì mua trên một ít đặc sắc son đến đi cửa sau, như vậy ngoài ý muốn lập tức làm cho hai nữ trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mặc Hương lại làm sao không ngoài ý, thậm chí còn ở sâu trong nội tâm còn có một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát, muốn mua son hơi nước, tự nhiên là đưa tại thân mật chi người, bất quá, nàng lại cảm thấy buông lòng một ít, thiếu niên có thể như thế thẳng thắn thành khẩn, đủ thấy không còn cái khác dụng tâm, nàng liền khẽ mỉm cười nói, vấn đề này đơn giản, ngày mai ta làm cho Tiểu Thanh cùng công tử đi cửa hàng bên trong một chuyến, nếu là không có hàng, ta làm cho người ta lại chế tạo gấp gáp. Một đám, muộn mấy ngày cho nữa đến công tử quý phủ. Chương 4, Mặc Hương mời. Phương Lăng liền chắp tay nói, vậy trước tiên tạ ơn Mặc tiểu thư. Mặc Hương có chút dừng hạ xuống, nghiêm mặt nói ra, Phương công tử cũng biết tiểu nữ tử thiết hạ cái này ba đạo quan là dụng ý gì. Phương Lăng vừa nghe, trong lòng ngược lại có một chút kỳ quái, chẳng lẽ cái này thiết lập xuống ba cửa ải còn có đặc thù dụng ý không thành. Khi hắn xem ra, cái này thiết hạ tam quan trên thực tế cùng với võ đạo cao thủ khắp nơi tìm người luận võ đồng dạng, vì cái gì bất quá là luận bàn võ nghệ, lẫn nhau cầu tình tiến. Sở dĩ, lời này vừa hỏi đứng lên, liền tất nhiên bao hàm trước hắn dụng ý của hắn, hắn liền lắc đầu nói, kính xin Mặc tiểu thư chỉ giáo. Mặc Hương đứng dậy, chậm rãi đi tới lầu tháp cửa sổ trước. Gió nhẹ thổi tới, phất lên nàng tóc xanh, tựa như yểu điệu tiên tử bình thường, đẹp không sao tả xiết. Phương Lăng cảm giác được nàng tâm sự nặng nề, cũng không hỏi nhiều, mà là chờ đợi nàng chủ động mở miệng. Thật lâu sau, Mạc Hương mới chậm rãi nói ra, 5 năm trước, tiểu nữ tử bị một nan đề sở không nhiễu, cho nên nghĩ tìm một cái cẳng có trí tuệ người giúp ta đến giải quyết cái vấn đề khó khăn này, 5 năm, liền chờ đến Phương công tử. Phương Lăng đại cảm giác kỳ lạ, hắn cũng không nghĩ tới Mạc Hương 5 năm thiết lập ba cửa ải dĩ nhiên là vì tìm người hỗ trợ, mà hiển nhiên cái này 5 năm đến bọn ta không có đem đạo này nan đề giải quyết hết. Trong lòng liền âm thầm hiếu kỳ, cái này hoang mang Mặc Hương 5 năm nan để đến tột cùng là cái gì? Chỉ nghe Mặc Hương nghiêm mặt hỏi, Phương công tử tài trí tiểu nữ mặc cảm, nhất là cửa ải cuối cùng này, thật vậy sao thua tâm phục khẩu phục, chỉ là không biết Phương công tử có thể không giúp ta cái này bệ buộn. Nàng tựa khẽ trước cửa sổ, mảnh mai thân hình có loại không lịch sự phong hàn mềm mại cảm giác, làm cho người ta nhịn không được sinh lòng chịu mến, Phương Lăng đến một lần hiếu kỳ, thứ hai tự nhiên không đành lòng cự tuyệt Mặc Hương thỉnh cầu, liền có chút vuốt cằm nói, Mặc tiểu thư có thể tín nhiệm tại hạ tự nhiên hiệu lực. Mặc Hương trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nhàn nhạt vui vẻ nói, quan kỳ như con người, tuy nhiên ta đối Phương công tử không biết, là mất đi cuộc trông được ra Phương công tử chính trực bản tính, ngày mai Phương công tử cư nhiên muốn đi cửa hàng chỗ đó, này xong việc sau là được theo Tiểu Thanh một đạo đến Mực phủ một chuyến, kỹ càng tình hình ta đến lúc đó lại nói cho công tử. Phương Lăng có chút bất cảm, nghĩ trò chuyện được cũng không xê xích gì nhiều, liền đứng dậy cáo tử, ly khai tòa nhà hình tháp. Đợi đến Phương Lăng rời đi, Tiểu Lam liền ở một bên cười khanh khách nói, Phương công tử thật biết điều, lại là đến nhờ quan hệ mua son, bất quá hắn và tiểu thư thật đúng là thập phần xứng đâu. Tiểu Thanh lại liếc nàng một cái nói, ngươi còn có tâm tư nói giỡn, không biết tình huống bây giờ có nhiều nguy hiểm sao? Tiểu Lam liền lập tức thu thanh âm, thần sắc ngưng trọng nói, tiểu thư, ngươi nói cái này Phương công tử có thể biết rõ ràng này hộp bảo rượu sao? Mạc Hương nhìn lên trước sao đầy trời, sâu kín thở dài nói, hôm nay đã là được ăn cả ngã về không, chúng ta có thể tìm tới hỗ trợ người cũng chỉ có hắn mà thôi nha, đơn độc hy vọng hắn thật sự không phụ chỗ nhìn qua, có thể cứu vớt ta Mạc gia tại trong lúc nguy nan. Tiểu Thanh lại cảnh giác nói, tiểu thư, nhưng là cũng không biết hắn có thể tin cậy được hay không, vạn nhất đem sự tình tiết lộ ra ngoài, đại lao ra bên kia biết rõ chúng ta tại đánh này hộp chủ ý, chỉ sợ lại phải nhân cơ hội sinh sự. Mạc Hương lắc lắc đầu nói, chắc chắn nói, này cũng sẽ không, người đang rất nhiều tình huống hạ cũng có thể che giấu tâm cơ của mình, nhưng mà tại cuộc trên cũng không khả năng, nhất là này nhanh quân cờ phía dưới, chiến cuộc bên trong, tính cách lộ rõ. Phương công tử ngoại trừ tài trí cao tuyệt, tính cách cũng vừa kiên quyết chính trực, tuyệt không phải để lộ bí mật đồ đệ. Nói đến đây, nàng liền khẽ mỉm cười nói, tuy nhiên thời gian không nhiều lắm, hộp có hay không có thể đánh mở đúng vậy không biết bao nhiêu, nhưng là ít nhất cái này thiết quan 5 năm, cuối cùng có người xông qua, coi như là hiểu rõ một cái cọp tâm sự, chúng ta trở về đi.